Tuyên chính điện bên trong, Tây Môn Hạc nhìn Bạch Cao, trầm trọng nói, không biết Bạch đại nhân thu rồi cái khác hoàng tử bao nhiêu kim tệ, dĩ nhiên như vậy thế bọn họ bán mạng. Bạch Cao hừ một tiếng, nói, bản quan bán mạng chính là đế quốc, không phải nào đó một cái hoàng tử. Tây Môn Hạc nói, Bạch đại nhân thực sự là đạo đức tốt, lão ca bội phục vô cùng. Cuối cùng hừ một tiếng, đi ra hai bước, đạo một tiếng, đồ vật gì, ta phi. Bạch Cao nghe thấy vừa muốn đi tranh chấp, liền bị quan lại khắc kéo, dù sao tứ đại gia tộc không phải là dễ trọng. Như Bạch Cao như vậy quan viên, bất kể là Diệp Kiếm Thiên vẫn là Nam Cung Hùng đều sẽ không cùng với kết giao, bởi vì loại này nhân quá ngay thẳng, sẽ không thảo nhân yêu thích, cho nên Bạch Cao tại đế quốc bằng hữu rất ít, nhưng người này cũng không để ý lắm, cho rằng thần tử tận trung đã là như thế. Ngũ hoàng tử phụ đệ. Ngũ hoàng tử chính đang trong viện tu luyện đấu khí, mỗi ngày buổi sáng là thiên địa linh khí nhất là sinh động thời điểm, cho nên tu luyện hiệu quả tốt nhất. Chỉ thấy Ngũ hoàng tử không ngừng mà cơ cự kiếm, lúc trên đương thời, từng chiêu từng thức đều dùng toàn thân khí lực, trong cơ thể cũng đang không ngừng vận chuyển đấu khí, chân phải đá lên một tảng đá lớn, phi thân một chiêu kiếm, liền đem cự thạch đánh nát. Liền vào lúc này, Long Sát từ bên ngoài tiến vào đến trong sân, Long Lâu ánh mắt liếc về là Long Lâu đến, liền thu kiếm đứng thẳng. Long Lâu tiếp nhận một đứa nha hoàn đưa tới khăn lông ướt, lau chùi mặt mũi, đối với Long Sát nói rằng, có phải hay không có truyền đến tin tức gì không? Chờ Long Lâu vẫy lui bên cạnh hầu hạ nha hoàn, Long Sát rồi mới lên tiếng, vừa từ trong cung truyền đến tin tức, nói Bạch Cao đại nhân kết tội thái tử một chuyện không thể thành công, hoàng thượng giả bộ bệnh tránh đến đây sự, có thể thấy được hoàng thượng cũng không muốn trách phạt thái tử. Long Lâu nói, không nghĩ tới phụ hoàng yêu chuộng đại ca đến loại trình độ này, bất quá sự do người làm, chỉ cần hắn một ngày chưa tức đế vị, như vậy bản hoàng tử có rất nhiều cơ hội, thực sự không được không thể làm gì khác hơn là liên hợp cái khác hoàng tử công chúa. Chương 204, khí đậu Diệp Hương. Long Sát nói, chủ nhân nói chính là, có thể mấy vị kia hoàng tử không có một người là dễ đối phó, mỗi người là dạ tâm bừng bừng, dự trữ lực lượng, chủ nhân như cùng bọn hắn liên hợp, e sợ không phải tốt nhất chi sách à. Long Lâu nói, ngươi nói ta lại há lại là không biết, đến suy nghĩ thật kỹ vậy sau này đường nên đi như thế nào mới là. Long Sát nói, chủ nhân, cái kia trước mắt đường, nên đi như thế nào? Long Lâu nói, trước mắt nếu không đường có thể đi, không bằng yên lặng xem biến đổi, né qua này tình thế rồi nói sau. Đúng rồi, tối hôm qua không lưu lại cái gì vết tích đi. Long Lâu nói tới tối hôm qua tự nhiên là chỉ tối hôm qua ám sát thái tử việc. Long Sát nói, chủ nhân yên tâm, không có để lại bất kỳ đầu mối. Long Lâu nói, vậy thì tốt, không nghĩ tới vạn mũi tên cùng phát đều không có bắn chết hắn, hắn mạng cũng thật là lớn a. Long Sát gặp Long Lâu có điểm chán trường, liền an ủi, chủ nhân không cần nản lòng, từ xưa đế vương đều có thể bị đâm giết, huống hồ thái tử hô. Năm đó bệ hạ cũng không phải thiếu một chút liền. Long Lâu hừ một tiếng, không cam lòng nói rằng, nếu không có chuyện năm đó, làm sao có hôm nay Long Ưng. Ta nhị ca chính là hiện nay hoàng hậu sinh, nhưng là thái tử vị trí nhưng không tới phiên hắn, cái khác hoàng tử đều có lời oán hận, lại càng không nói ta nhị ca mẹ con. Long Sát nói, hiện tại bệ hạ là quyết tâm muốn chuyển ngôi cho thái tử, y Long Sát xem, hoàng hậu cùng nhị hoàng tử sẽ không liền như vậy bỏ qua, bằng không thì thái tử vào chỗ cái thứ nhất thì sẽ đối phó bọn họ, cái thứ hai mới có thể đến phiên chủ nhân. Long Lâu than thở, từ xưa vô tình đế vương ra à, nếu như ta có thể có thập tứ muội một nửa vui sướng thật tốt ta. Long Sát nói, thập tứ công chúa thông minh lanh lợi, đơn thuần thiện lương, rất được bệ hạ cùng các vị hoàng tử yêu thích, cho nên trong tình huống bình thường sẽ không họa cùng đến thập tứ công chúa. Long Lâu ánh mắt kiên định, nói, ai dám thương tổn thập tứ muội, liền tính bính trên vừa chết, bản hoàng tử cũng muốn đem hắn chém giết. Từ Long Lâu lần này ngôn ngữ cũng biết, thập tứ công chúa tuy rằng lịch ngợm, lệnh các vị hoàng tử không tránh kịp, nhưng trên thực tế là bảo vệ biểu hiện, là với thập tứ công chúa khoan dung. Long Sát nghe vậy thân thể chấn động, khen tặng nói, chủ nhân thực sự là nhân hậu chi tâm, ngày khác trở thành quân chủ tất là tử long chi phúc vậy. Long Nhân đương nhiên cũng khiêm tốn hai câu, sau đó sẽ cùng Long Sát trao đổi những chuyện khác. Lúc này Diệp phủ, Diệp Thánh Thiên tòa kia ưu nhã tiểu viện. Diệp Thánh Thiên cùng tam nữ mới vừa dùng xong điểm tâm, liền nhìn thấy Diệp Hương lôi kéo Diệp Linh Nhi quần áo, muốn lén lút chuẩn đi. Diệp Thánh Thiên nội tâm cười trộm, bộ mặt thì lại nghiêm túc thận trọng, bày ra một bộ mười phần chủ nhân giá tử, nói rằng, Thương tỷ tỷ đây là chuẩn bị cùng Linh Nhi đi nơi nào ngọn a? Nếu không đem công tử ta cũng mang tới. Diệp Hương miễn cưỡng cười nói, công tử nói chính là nơi nào thoại, ta cùng Linh Nhi muội muội có chút vốn riêng lời muốn nói, công tử đi tới không tiện. Diệp Hương nói rằng này, liền lén lút ra hiệu Diệp Linh Nhi mau chóng rời đi. Diệp Linh Nhi sẽ ý nghĩa, hướng Diệp Hương thoáng gật đầu, liền muốn tùy theo rời khỏi. Diệp Thánh Thiên cố ý nói rằng, ồ, là muốn nói vốn riêng phải à, công tử kia cũng không phải có thể nghe xong, bất quá các ngươi tại sao có thể không mang theo người Vân tỷ tỷ? Ngươi nhìn ngươi Vân tỷ tỷ đều có ý kiến. Diệp Vân trong lòng cũng tại cười trộm, tại Diệp Thánh Thiên mới vừa nói xong, Diệp Vân liền giả ra một bộ cực kỳ chịu ủy khuất dáng vẻ. Diệp Hương nhìn Diệp Vân oan ức dáng vẻ, biết Diệp Thánh Thiên chưa hề nói lời nói dối, liền qua lôi kéo Diệp Vân hai tay, nói, thật có lỗi, Vân tỷ tỷ, ta không phải cố ý. Diệp Vân bật cười, nói, công tử là đỗ ngươi, ngươi vẫn đúng là rút lui à, chính mình hướng về trong bấy xuyên. Diệp Hương hừ một tiếng, dậm chân phải, chu há mồm, nhấc chân liền muốn đi ra ngoài. Đáng tiếc Diệp Thánh Thiên lại há có thể làm cho nàng như nguyện, muốn nhân cơ hội rời khỏi, cũng không hỏi xem chính mình có đồng ý hay không. Chỉ thấy Diệp Thánh Thiên nói rằng, Hương tỷ tỷ Hương đừng vội rời khỏi, công tử còn có việc hỏi ngươi. Mới vừa đi hai bước Diệp Hương, nghe được Diệp Thánh Thiên giọng nói, trong lòng biết lần này chết chắc, quay đầu trở lại, cười khúc khích nói, công tử có chuyện gì sau đó lại nói. nô tỳ còn muốn cho hoa tới nước, cũng đã được vài ngày không có tới nước. Diệp Thánh Tiên nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn chằm chằm Diệp Hương, nói rằng, ngươi những này hoa hoa thảo thảo đều vì vật phẩm, chờ rảnh rỗi công tử đi tìm chút tiên phẩm tới cho ngươi. Hiện tại ngồi xuống đi, công tử còn có việc hỏi hai người các ngươi. Diệp Hương cùng Diệp Linh Nhi nhìn nhau, đều là lắc đầu một cái, biểu thị bất đắc dĩ, liền lại lần nữa trở lại chỗ ngồi. Chờ hai nữ dưới trướng, Diệp Thánh Tiên nói, đều nói một chút đi. Diệp Hương lộ ra vẻ mặt nghi hoặc, nói, công tử, ngài để nô tỳ nhi nói cái gì a? Diệp Thánh Tiên tựa như cười mà không phải cười, nói rằng, ngươi chẳng lẽ không biết sao? Có muốn hay không công tử cho ngươi nhắc nhở một chút ta? Diệp Hương mắt to chớp chớp, trong ánh mắt tiết lộ ra mê man, nói rằng, nô tỳ thật không biết công tử muốn nô tỳ nói cái gì à? Diệp Thánh Tiên nhìn Diệp Hương lộ ra một bộ lợn chết không sợ nước nóng nóng dáng vẻ, nghĩ thầm không tin công tử ngày hôm nay vẫn không trị được ngươi. Liền, Diệp Thánh Tiên liền nói rằng, ngày hôm qua nào đó hai người đi ra ngoài mua sinh hoạt vật phẩm, mãi cho đến buổi trưa mới trở về, quãng thời gian này bên trong không biết có hay không phát sinh một ít chuyện lý thú. Vẫn tỷ tỷ muốn nghe hay không vừa nghe? Diệp Vân cười một tiếng, theo Diệp Thánh Tiên ý tứ, nói rằng, dĩ nhiên muốn, nô tỳ thích nhất nghe chuyện thú vị. Diệp Thánh Thiên nhìn Diệp Hương, nói, ngươi đã Vân tỷ tỷ cũng muốn nghe vừa nghe, cái kia Hương tỷ tỷ không để phòng liền nói đi. Diệp Hương nhìn hai người một sướng một họa, rõ ràng cho thấy biết rồi sự tình ngày hôm qua, nhưng là mình lại không muốn mất đi bộ mặt, lại nói chính mình luyện chế hợp hoàn đan cũng sẽ bị Diệp Vân cùng Diệp Thánh Thiên biết, sau khi còn không làm sao chuyện cười chính mình. Hừ, đánh chết buồn tiểu thư cũng không mở miệng. Diệp Hương nói, hôm qua nô tỳ cùng Linh Nhi muội muội tại phố xá sâm bắt đầu phố nhìn thấy có chơi võ nghệ, liền liền cùng Linh Nhi muội muội quan sát một hồi. Trong lúc nhất thời đã quên canh giờ, nếu như công tử muốn trách phạt liền trách phạt ta đi, cùng Linh Nhi muội muội không quan hệ. Đừng xem Diệp Hương lời này nói có bao nhiêu đại nghĩa lâm nhiên, đem hết thể sai lầm đều đăng tại trên người mình, kỳ thực trên xảo diệu đem Diệp Linh Nhi kéo xuống nước, bởi vì nàng phát hiện Diệp Thánh Thiên cùng Diệp Vân căn bản không chất vấn Diệp Linh Nhi. Diệp Hương hơi tự hỏi một chút, liền biết trong đó then chốt, bởi vì Diệp Linh Nhi sẽ không nói dối, đó là nói dối cũng sẽ bị nói ba xạo vạch trần, hiện tại công tử rõ ràng cho thấy xem chính mình chuyện cười, lại há có thể cho các ngươi như nguyện. Diệp Hương nói xong, phía dưới bàn chân nhỏ liền khinh đá một thoáng Diệp Linh Nhi chân nhỏ, Diệp Linh Nhi chân nhỏ chịu đến ba chạm, thấy là Diệp Hương mấy chuyện xấu, liền nhìn về phía Diệp Hương, vừa vặn Diệp Hương lại nhìn sang. Diệp Linh Nhi lần thứ hai chịu đến Diệp Hương ánh mắt ra hiệu, liền vội vàng phụ hòa nói, đúng vậy, Hương tỷ tỷ nói đúng, ngày hôm qua người kia chơi khỏe nhìn. Chương 205, Hắc Vũ đột phá. Diệp Thánh Thiên nhìn Diệp Linh Nhi né tránh con mắt, rõ ràng cho thấy không đúng tâm, nếu các nàng không chịu nói, cái kia chính mình liền thế các nàng nói ra. Chỉ thấy Diệp Thánh Thiên nói rằng, hôm qua Thái tử Long Ưng bị hai cái mạo mỹ nữ tử bắt cóc đến ký viện, còn tìm 12 cái cực phẩm kỹ nữ hầu hạ, công tử ngược lại là có chút ngạc nhiên ngã, cũng là nữ tử như thế nào lại có thể có lá gan đi nhục nhã Thái tử. Diệp Hương cướp lời nói, định là bị Long Ưng trước đây trả đạp nữ tử, đến đây trả thù, cho nên công tử có thể không cần để ý. Diệp Thánh Thiên nói, ta ngược lại thật ra không muốn để ý tới, nhưng là bây giờ bên ngoài đang có nhân, cầm này hai vị nữ tử chân dung, tại tìm kiếm khắp nơi, các ngươi chúng nói các nàng bây giờ nên làm gì à? Diệp Hương nghe vậy, một tiếng duyên dáng gọi to. Nàng không nghĩ tới Long Ưng ngoạn ngón này, mặc dù mình không sợ, thế nhưng một khi bị Long Ưng biết mình là công tử người, đến thời điểm Long Ưng tất nhiên sẽ đối với công tử hận thấu xương, thế tất sẽ đối với công tử tạo thành nhất định phiền phức. Diệp Vân nhìn sắp đi nước mắt Diệp Hương, liền nói rằng, "Tiểu Hương, công tử là đậu ngươi ngoạn, ngày hôm qua các ngươi làm sự là không trách tội các ngươi." Diệp Hương nghe vậy lập tức nín khóc mỉm cười, dịu dàng nói, "Công tử thật xấu, liên hợp Vân tỷ tỷ cùng nhau khi phụ ta không nghe theo." Diệp Thánh Thiên nghe vậy, cười nói, "Là ai so sánh với phôi à, dĩ nhiên nghĩ ra tìm 12 cái kỵ nữ chỉnh nhân biện pháp." Nếu không phải Long Ưng bị trong nhà khẩu này bắt nạt quen rồi, ngươi chiêu kia liền muốn nhúng tay vào dùng. Diệp Hương nói, công tử, lát nữa chúng ta làm cái gì? Diệp Hương cố ý tránh mở việc này, mà Diệp Thánh Thiên cũng không tiếp tục truy hỏi. Diệp Thánh Thiên thuận miệng nói rằng, tu hành đi, đông luyện 39 hạ luyện tam phục, tranh thủ sớm ngày đột phá cảnh giới bây giờ mới là. Tam nữ gật đầu tán thành, sau khi liền tùy theo Diệp Thánh Thiên tiến vào trong càn khôn giới tu hành. Sau 2 ngày, trong càn khôn giới Diệp Thánh Thiên chính xếp bằng ở trên giường ngọc, hai mắt nhắm nghiền, hai tay tương điệp, ngón tay cái tương báo thành thái cực đồ hình dạng. Đặt ở bụng vùng đan điền, trong cơ thể thánh nguyên lực tại chính ấn lại kinh mạch có quy luật vận động. Thánh nguyên lực đó là Diệp Thánh Thiên đối với đan điền màu tím tiểu tế lưu xưng hô, là căn cứ tu chân giả chân nguyên lực diễn hóa mà đến. Liên vào lúc này, một trận sóng chấn động mãnh liệt từ sát vách một gian phòng truyền đến. Diệp Thánh Thiên lập tức đình chỉ tu luyện, thả ra thần niệm tuần ba động kia phương hướng, khi biết được cụ thể nguyên nhân sau liền thu hồi thần niệm, sau đó đứng dậy một cái thuấn di liền đến gian phòng kia. Khi Diệp Thánh Thiên đến sau, Diệp Linh Nhi đã đi đầu đến, sau khi Diệp Vân cùng Diệp Hương sau đó thuấn di đến được. Trong phòng ngoại trừ Diệp Thánh Thiên bốn người, còn có một người, đó là phía trước hư không ngồi ngay ngắn một người. Chỉ thấy người nọ là một nữ tử, thân mang màu trắng trang phục, da như mỡ đông, trong trắng lộ hồng, liều yêu đào diễm, có hoa bế nguyệt tu dáng vẻ. Nay khuôn mặt đẹp nữ tử chính là nguyên Diệp phủ Hắc Giáp quân đại đội trưởng Hắc Vũ là vậy, biết là nữ tử, e sợ Diệp gia không có mấy người, đó là Diệp Thánh Thiên vẫn là dối trá, dùng thần niệm nhìn lén. Hiện tại Hắc Vũ đang đứng ở đột phá bước ngoặt, trên người pháp lực lưu chuyển, nga mi chói chặt, trên tay không ngừng đánh các loại phức tạp thủ thế, đánh xong một cái thủ thế trong cơ thể pháp lực liền tăng thêm một phần. Diệp Hương nhìn trong thống khổ Hắc Vũ, quay về Diệp Thánh Thiên nói rằng, công tử, chúng ta có muốn hay không trợ giúp một thoáng Vũ tỷ tỷ? Phàm là tu chân giả mỗi đột phá một cái giai đoạn đều là khó khăn cực kỳ, bình thường đều chuẩn bị rất nhiều đan dược, điều kiện tốt, còn muốn có sư môn trưởng bối ở bên cạnh hiệp trợ chỉ đạo. Con đường tu luyện chính là cùng trời tranh mệnh, chỉ cần qua cửa ải này, không chỉ có tăng cường tự thân thực lực, hơn nữa càng tăng thêm vô số năm tháng, đó là nói trường sinh bất tử cũng không vì là quá. Diệp Thánh Thiên nghe thấy lời ấy, liền nói rằng, không cần, ngươi phải tin tưởng bản thân nàng có thể hành, đây chỉ là cái tiểu khảo nghiệm, mặt sau đột phá mới càng to lớn hơn, hiện tại đó là tích lũy kinh nghiệm thời điểm. Diệp Vân cũng phụ hòa nói, công tử nói rất có lý, tiểu hương không thể thư giãn chính mình, biết không? Diệp Hương ngượng ngùng phun nổ ra cái lưỡi thơm tho, liền không tiếp tục nói nữa. Diệp Thánh Thiên cùng Diệp Vân tuy rằng nói như vậy, nhưng tinh thần chưa từng thả lỏng một khắc, chỉ cần Hắc Vũ một gặp nguy hiểm thì sẽ ra tay giúp đỡ. Hắc Vũ vẫn như cũ hư không ngồi ngay ngắn, thủ thế không ngừng, lượng lớn thiên địa linh khí theo thủ thế lên lên xuống xuống, tụ tập tại Hắc Vũ bên trong thân thể. Lúc này, khi trong gian phòng thiên địa linh khí bị ngắn ngủi lấy sạch sau khi, Hắc Vũ trong cơ thể thiên địa linh khí đã đạt đến bão hòa, thầm nghĩ đó là lúc này, toàn lực vận lên, Phượng Hoàng Quyết, nguyên lực trong cơ thể lần lượt nhanh chóng vận chuyển. Đột nhiên, Hắc Vũ kêu to một tiếng, trong gian phòng không khí bạo động, Diệp Linh Nhi xem thời cơ khẩn trương vùng ra pháp lực lồng, đem Diệp Thánh Thiên cùng Diệp Vân ba người bảo vệ tốt. Chờ không khí ổn định sau, chỉ thấy lúc này Hắc Vũ trên đầu Tam Hoa tụ đỉnh đã đạt đến ngũ khí triều nguyên cảnh giới, cũng liền tu chân giả bên trong cảnh giới kim tiên. Hắc Vũ sau khi hạ xuống mở mắt, gặp Diệp Thánh Thiên bọn bốn người đều tại, liền đi lại đây hướng về Diệp Thánh Thiên thi cái lễ, nói rằng: "Vũ Nhi để công tử cùng ba vị muội muội phí tâm." Diệp Vân vui mừng nói rằng: "Chúc mừng tỷ tỷ có thể đột phá, sau đó công tử lại thêm một người trợ thủ đắc lực." Diệp Hương cũng nói rằng: "Đúng vậy, sau đó lại thêm một người bạn nhi, ừm, chờ đi ra ngoài, chúng ta cùng đi ra ăn đế đô đặc sản." Diệp Thánh Thiên gõ một cái Diệp Hương đầu, nói rằng: "Chỉ có biết ăn thôi, đế đô mấy thứ đặc sản ăn vặt đều bị ngươi ăn khắp cả, làm sao lại ăn không chẳng án?" Diệp Hương nhíu môi ba, ủy khuất nói: "Nhân gia liền thích ăn mà." Diệp Thánh Thiên không để ý lắm cười cười, nói rằng: "Chờ sau đó có cơ hội, mang ngươi ăn khắp cả đại lục đó là, chỉ sợ ngươi này bụng nhỏ chống đỡ không dưới." Diệp Hương hai mắt lập tức thả ra một trận chó sói quang, nói: "Công tử lời ấy coi là thật." Diệp Thánh Thiên gật đầu một cái, nói rằng: "Đương nhiên, quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy." Diệp Hương còn muốn nói chuyện, liền bị Diệp Thánh Thiên đánh gãy, chỉ thấy Diệp Thánh Thiên nói rằng: "Vũ tỷ tỷ ra đây vừa vặn, gần nhất có việc cần nhân đi xử lý một thoáng, Vũ tỷ tỷ thích hợp nhất." Hắc Vũ lập tức cung kính hỏi: "Công tử có chuyện gì quan trọng giao cho Hắc Vũ làm?" Hắc Vũ nghĩa bất dung tử. Diệp Thánh Thiên đối với Hắc Vũ thái độ thật là thỏa mãn, nói rằng: "Đi ra ngoài trước lại nói." Liền Diệp Thánh Thiên phát sinh ý niệm, mang theo mấy người trở lại chính mình trong kia phòng ngủ. Vừa đến gian phòng, mấy người chờ đứng lại sau, Hắc Vũ liền hỏi: "Công tử có chuyện gì trực tiếp phân phó Diệp Hương là được?" Diệp Thánh Thiên suy nghĩ một thoáng, nói: "Đế đô có một tiểu bàn phái, tên là Hắc Hổ Bang, xuất hiện đã bị ta thu phục, ngươi mang mấy người qua, giúp bọn họ thu phục đế đô hết thảy bàn phái." Diệp Hương vẫn còn không biết việc này, không rõ ràng cùng Diệp Thánh Thiên dụ ý, liền hỏi: "Những bang phái kia lên một lượt không được mặt bản, công tử cần gì phải ở phía trên lãng phí công tử, lại nói cũng không muốn Vũ tỷ tỷ tự mình đi à, tùy tiện phái mấy người liền có thể quyết định bọn họ." Chương 206: Hắc Hổ Bang nội đấu. Diệp Hương lời ấy không uổng, ngân nguyệt tại 4 năm qua, đưa tới không ít hài đồng cùng ưu tú thành viên, trải qua Diệp Thánh Thiên tỉ mỉ truyền thụ, phần lớn cũng đã tu vi không thấp, ngoại trừ một ít có nhiệm vụ ở ngoài, phần lớn vẫn đều tại trong càn khôn giới tu hành. Vê đút vê đút vê đút. Đu Cả An. Con thỉnh ký chủ ta quyển sách mới nhất miễn phí chương tiết thỉnh phỏng vấn vê đút vê đút vê đút. Đu Cả An. Con. Diệp Vân nói rằng, tiểu Hương không cần hỏi nhiều, công tử làm như vậy tự có thâm ý. Diệp Hương ồ một tiếng, liền thu hồi lòng hiếu kỳ, không nói nữa. Diệp Vân nói rằng, công tử khiển Hắc Vũ tất nhiên hoàn thành. Diệp Thánh Thiên cười nói: "Được, lát nữa ngươi liền qua, phối hợp bọn họ hoàn thành nhiệm vụ là được." Hắc Vũ nói: "Công tử yên tâm đó là, Hắc Vũ vẫn chưa hết không được nhiệm vụ." Cũng cùng lúc này, Diệp Kiếm Thiên trong kia thư phòng cũng trình diễn tương tự một màn. Trong thư phòng chỉ có hai người, đó là Diệp Thánh Thiên ra Diệp Kiếm Thiên cùng quản gia Diệp Cửu. Chỉ thấy Diệp Cửu nói rằng: "Đại ca, ta mới vừa nhận được tin tức nói, Hắc Hổ Bang hôm nay sắp phải thay đổi bang chủ." Diệp Kiếm Thiên thuận miệng hỏi: "Cái kia mới bang chủ sẽ là ai a?" Diệp Kiếm Thiên đối với này tiểu bang phái không có hứng thú, tự mình nghĩ diệt bọn họ, chỉ là động động khẩu sự tình. Diệp Cứu nói, là nguyên lai phó bang chủ Vu Thanh Ý thượng vị, trước kia bang chủ cùng bốn vị trưởng lao với hôm qua chấp hành nhiệm vụ bỏ mình. Diệp Kiếm Thiên cười nói, Vu Thanh Ý người này ta nghe nói qua, rất có trí tuệ, còn ngươi nói những người kia, phỏng chừng đã sớm hạ minh giới. Ta nói huynh đệ a, làm sao đối với cái này tiểu bang phái như vậy để bụng. Diệp Cứu ngẫm lại thì cũng thôi, liền tiếp tục nói, đại ca, ngươi có không biết, hôm qua có thám tử từng nhìn thấy Thánh Thiên ra vào quá Hắc Hổ Bang tổng bộ. Thỉnh nhớ kỹ vê đút vê đút vê đút. Đu Cả An. Con, Diệp Kiếm Thiên đối với cái tin tức này ngược lại là cảm thấy hứng thú, liền nói rằng, ồ, ý tứ của ngươi là Hắc Hổ Bang hiện tại đã bị Thánh Thiên khống chế, mà Vu Thanh Ý đó là ở bề ngoài con rối. Diệp Cửu tóc mày, nói, đúng vậy, ta cũng cho là như thế, nhưng là chính là trầm tư không rõ a đại ca, ngươi nói Thánh Thiên khống chế một cái tiểu bang phái làm gì? Khống chế một lính đánh thuê đoàn đều muốn so với Hắc Hổ Bang mạnh hơn nhiều. Diệp Kiếm Thiên cũng trầm tư một hồi, lắc đầu một cái, nói, tạm thời không có thời gian để ý đó là, nhắc nhở chúng ta người không nên cùng Hắc Hổ Bang phát sinh xung đột, có thể tránh để liền né tránh, không thể né tránh liền cải vì làm toàn lực chống đỡ Hắc Hổ Bang phát triển. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, lão phu cái này Tôn Nhi lúc này sẽ ngoạn ra trò gian gì. Diệp Cừu gật đầu một cái, nói, cũng chỉ có như vậy. Thánh Thiên đứa nhỏ này có thể nói là rồng phượng trong loài người, Diệp gia có tương lai hắn nhất định càng thêm huy hoàng. Hai người vừa rồi danh hàn huyên biết, chờ Diệp Cừu rời khỏi sau, Diệp Kiếm Thiên lẩm bẩm lồ bầu, nói, ta cái này Tôn Nhi càng ngày càng thú vị. Nói xong, Diệp Kiếm Thiên liền tiếp theo đọc sách đi tới. Hắc Hổ Bang, tổng bộ. Lúc này, Vu Thanh Y chính ngồi cao thủ tọa, mà chống đỡ Vu Thanh Y cái kia một phái người đang cùng trước mặt bọn họ tay cầm binh khí một đám người giằng co. Những này nhân chính là bốn đường bang chúng, mà xuất lĩnh bọn hắn tới chính là bốn đường phó đường chủ. Bốn cái đường chủ bên trong có ba người là trung niên hán tử, chỉ có một người là một cái tướng mạo phổ thông thanh niên. Đừng xem thanh niên này nhỏ tuổi nhất, nhưng có thể ngồi trên phó đường chủ há lại là hời hợt hạng người. Lần này khác ba cái đường chủ liền chịu hắn khích bác, mới có thể mang thủ hạ huynh đệ đến đây chất vấn Vu Thanh Y. Lý thanh niên này tên là Dông Tố, làm kiếm đường đường chủ, kiếm đường là bốn cái đường bên trong thực lực cao nhất, cho nên Dông Tố tự nhiên có ngồi trên chức bang chủ tâm tư. Liên Dông Tố đối với những khác ba cái phó đường chủ nói, bang chủ cùng bốn cái đường chủ đều không có ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, mà bây giờ đột nhiên nổ chết, định là bị Vu Thanh Y làm hại. Cái khác ba cái phó đường chủ vừa nghĩ, cảm thấy có lý, liền tính chấp hành nhiệm vụ, làm sao không thông báo bốn người bọn họ một tiếng, hơn nữa không có lưu một cái đường chủ trấn thủ trong bang, việc này liền khá là kỳ lạ. Cái này cũng là Diệp Thánh Thiên sơ sẩy. Diệp Thánh Thiên lúc đó không có ngẫm nghĩ, liền tùy tiện nói ra một cái lý do, mà Vu Thanh Y liền làm theo, vừa vặn cho Dông Tố có thể nhân lúc cơ hội. Chỉ thấy trong đó một người hán tử, tay cầm cự kiếm, giang ở trên vai, trên mặt còn có một cái vết đao, quay về Vu Thanh Y nói rằng, "Vu Thanh Y, ngươi ngày hôm nay nhất định phải cho huynh đệ trong bang một cái công đạo, bang chủ cùng bốn vị trưởng lão là chết như thế nào? Vì sao liền thi thể đều chưa từng lưu lại?" Đại hán này đó là Phong Đường phó đường chủ Bạch Thủ, tại bốn cái phó đường chủ bên trong kém nhất tâm kế, cho nên bị mấy người đẩy ra làm bia đỡ đạn. Vu Thanh Y khinh miệt nở nụ cười, nói, "Bang chủ cùng bốn vị trưởng lão hôm qua đột nhiên chấp hành nhiệm vụ, đột nhiên gặp phải độc thủ, bất hạnh bỏ mình, đó là liền thi thể đều bị ma thú thôn phệ đi." Một cái khác phó đường chủ đi tới, kêu gào nói, "Vu Thanh Y, ngươi liền không muốn tại cái kia giả vờ giả vịt, định là ngươi mơ ước trước bang chủ, cùng người khác mưu hại bang chủ." Người này mới vừa nói xong, bên cạnh một cái khác phó đường chủ cũng nói phụ hòa nói, "Đúng, nhất định là ngươi đối với bang chủ bất mãn, mới lòng sinh hại ý Vu Thanh Y, ngày hôm nay ngươi không cho chúng ta cái thỏa mãn bằng giao, liền không nên nghĩ an toàn rời khỏi này, chớ nói chi là tiếp nhận chức bang chủ." Dông Tố nhìn sắc mặt không thích Vu Thanh Y, trong lòng khoan khoái vô cùng, "Hừ, chức bang chủ há có thể rơi vào các ngươi một đám thùng cơm tay. Hắc Hổ bang chỉ có ở trong tay ta, mới có thể phát dương quang đại, trở thành đế đô đệ nhất đại bang." Trong ánh mắt để lộ ra càng ngày càng cực nóng hào quang. Vẫn quan sát bốn cái phó đường chủ Vu Thanh Y, khi bắt giữ đến Dông Tố trong nháy mắt đó cực nóng ánh mắt lúc, trong lòng một hồi hộp, làm sao đem cái này âm hiểm tiểu nhân quên đi, xem ra hôm nay sự tình mới có là bước lên, người này chưa trừ diệt đi, sớm muộn sẽ là họa lớn. Vu Thanh Y dừng một chút, nói rằng, lẽ nào bốn vị phó đường chủ không tin Thanh Y làm người sao? Bang chủ thị Thanh Y vì làm anh em ruột, Thanh Y làm sao có thể làm ra nhân thần công phẫn sự tình, kính xin bốn vị phó đường chủ không nên tin lời gièm pha. Vu Thanh Y làm người thiện lương hòa khí, đối với huynh đệ trong bang khá là chiếu cố, cho nên tại Hắc Hổ bang bên trong nhân khí khá cao, đối với hắn nhân phẩm càng là tán dương rất nhiều. Lúc trước Hắc Hổ xa lánh Vu Thanh Ý đó là có này bộ phận nguyên nhân, nhưng bởi vì Vu Thanh Ý cũng không hề lòng phản loạn, cho nên Hắc Hổ ghi nhớ cựu tình không có bỏ hắn. Vu Thanh Ý lời nói vừa ra, bốn đường bên trong không ít bang chúng thành viên bắt đầu dao động, nhìn trái hữu cố, châu đầu ghé thai, cũng biết đã bị Vu Thanh Ý mới vừa nói từ dao động. Dông Tố gặp không ổn, còn tiếp tục như vậy, lòng người thì sẽ thê tất ngã về Vu Thanh Ý bên kia, cái kia chính mình lần này nỗ lực chẳng phải là làm không? Hơn nữa làm cho mình đi phụng Vu Thanh Ý làm bang chủ, này đối chính mình mà nói là tuyệt đối không thể. Vu Thanh Y nếu là biết được mình là ngày hôm nay kẻ cầm đầu, chắc chắn sẽ không buông tha chính mình, lại nói mình còn có hậu chiêu không phải, ai thua ai thắng còn chưa chắc chắn. Chương 207, Hắc Hổ bang nội đấu 2. Dông Tố biết hiện tại nên chính mình đứng ra thời điểm, bằng không thì chuyện kế tiếp cũng rất bị động, chỉ thấy Dông Tố đi tới trước, quát to một tiếng, dừng. Phía dưới bang chúng thành viên liền đình chỉ trò chuyện, đồng thời hướng về Dông Tố xem ra. Dông Tố đối với mọi người biểu hiện gật đầu, nói rõ chính mình lực ảnh hưởng vẫn là không nhỏ, vì làm phía dưới mưu đoạt chức bang chủ có rất nhiều tác dụng. Chờ phía dưới trò chuyện âm thanh hoàn toàn đình chỉ sau, Dông Tố nói rằng, phó bang chủ nhân phẩm bọn ta đều là biết, là tin được. Nói đến đây lúc, phía dưới bang chúng thành viên gật đầu tán thành, mà Vu Thanh Ý biết Dông Tố sẽ không ăn cái gì hảo tâm tư, thế nhưng cũng không có nói ngăn cản. Quả nhiên như Vu Thanh Ý suy nghĩ như thế, Dông Tố giọng nói vừa chuyển, nói tiếp, thế nhưng, bang chủ cùng bốn vị trưởng lão đột nhiên gặp nạn, đối với ta giúp mà nói là một chí mạng đả kích, mà phó bang chủ giải thích quá mức gượng ép, không thể khiến đoàn người tín phục, lại nói phó bang chủ nóng lòng tiếp nhận chức bang chủ, có phải hay không có ẩn tình khác vẫn rất khó nói. Kính xin phó bang chủ cho đoàn người một cái công đạo mới có thể, đoàn người nói đúng hay không a? Đúng, đúng. Phần lớn bang chúng thành viên lên tiếng tán thành, có thể thấy được Dông Tố người này vẫn có mấy phần khẩu tài, nói ba xạo liền lần thứ hai bắt đầu kích động. Vu Thanh Y lúc này cũng ngồi không yên, đi xuống chỗ ngồi, ánh mắt sắc bén nhìn Dông Tố, nói rằng, chỉ sợ là có người muốn bước lên trong bang nội đấu, tự mình nghĩ làm bang chủ đi. Vu Thanh Y ý tứ rất rõ ràng, đoàn người vừa nghe liền rõ ràng nói tới ai, liền lại nhìn hướng về Dông Tố, xem Dông Tố nói như thế nào. Dông Tố tự tin nở nụ cười, nói rằng, ta Dông Tố luôn luôn thị Lôi bang chủ vì làm thân phụ, hiện tại Lôi bang chủ tao ngộ bất hạnh, ta tự nhiên thế hắn đòi cái công đạo. Vu Thanh Y hiện tại nằm ở như thế, Hắc Hổ bang phần lớn thành viên đều là bốn đường thành viên, mà tổng bộ thành viên rất ít, lần thứ hai tổng bộ thành viên cũng phần lớn là Hắc Hổ thân tín, Vu Thanh Y tạm thời không có cơ hội thanh trừ bọn họ, hơn nữa hiện tại thời cơ cũng không đúng. Vu Thanh Y trong lòng không ngừng tính toán như dùng võ lực phần thắng có mấy phần, nhưng bi ai chính là liền một phần đều không có, bởi vậy vũ lực giải quyết là xem ra đi không thông, liền Vu Thanh Y kế tục dự định cùng mấy người chu toàn, đọ sức, nói rằng, các ngươi như thế gây sự, không chỉ có thẹn với Từ Trần Hắc bang chủ, hơn nữa còn phải đem lão nhân ra hắn cơ nghiệp muốn hủy hoại trong chốc lát sao? Dông Tố cả giận nói, Vu Thanh Y, ngươi không muốn nhiều tiếng đề cập lao bang chủ nguyên nhân cái chết chúng ta nhất định phải làm rõ. Các huynh đệ, chúng ta trước tiên bắt giữ Vu Thanh Y, sau đó sẽ nghiêm ra tra hỏi, đến lúc đó không sợ không tìm được manh mối. Vu Thanh Y giận dữ mà cười, nói, Dông Tố à, không nghĩ ngươi lòng ngông dạ thú, càng làm một kỷ chi tư, mà trí trong bang đại nghiệp mà không để ý, ngươi là có dụng ý gì? Ngươi xứng đáng Hắc bang chủ đối với ngươi tỉ mỉ bồi dưỡng sao? Dông Tố khuôn mặt phẫn nộ, kỳ thực nội tâm rất vui vẻ, ngươi Vu Thanh Y lại có thêm trí tuệ, cũng bất quá một phàm nhân, còn không phải là bị ta nắm mũi dẫn đi, hiện tại nên động thủ thời khắc, bằng không chậm thì sinh biến. Chỉ thấy Dông Tố quay về khác ba cái phó đường chủ thấp giọng nói rằng, Vu Thanh Y mọi cách chống chế, hẳn là mau chóng bắt giữ mới là, nhìn hắn thần sắc không sợ, tiểu đệ suy đoán định là chờ đồng bọn cứu viện, ba vị huynh trưởng nghĩ như thế nào? Ba vị phó đường chủ thảo luận hạ, liền do Bạch Thù nói rằng, Lôi huynh đệ nói tới thật là, chúng ta trước hết bắt giữ hắn lại nói. Dông Tố đạt được ba người đồng ý, nội tâm đại hỉ, cao giọng nói rằng, bốn đường các huynh đệ, Hắc bang chủ đối với huynh đệ chúng ta cũng đã có ân huệ, hiện nay lão nhân gia hắn bị hại, chúng ta lại có thể nào nhẫn tâm kẻ xấu đến mơ ước hắn trước bang chủ. Đoàn người cần trước tiên bắt giữ phó bang chủ nghiêm ra thẩm vấn, nếu như phó bang chủ là bị oan uổng, ta Dông Tố nguyện vừa chết hướng về phó bang chủ làm một cái công đạo, đoàn người nghĩ như thế nào? Dông Tố cũng chính là nói, nếu như coi là thật muốn hắn mạng nhỏ, e sợ từ lâu lưu trì, hắn vẫn không có ngu xuẩn đến vì chuyện này đưa mạng, ngày khác Đông Sơn tái khởi, trở lại báo thù cũng không muộn. Dông Tố lời ấy lần thứ hai đạt được bốn đường bang chúng thành viên nhiệt liệt chống đỡ, tiếng la một mảnh, hảo tự không dứt, Dông Tố từ giữa tâm không khỏi phát sinh vui cười. Vu Thanh Y xem tình huống này, biết chuyện hôm nay, động võ khó tránh khỏi, cũng không biết công tử có hay không biết chuyện hôm nay, bằng không hôm nay khó khăn quan đem rất khó chỉ vượt qua, chỉ có thể kéo một phần thời gian là một phần thời gian. Vu Thanh Y sắc mặt như sương lạnh, Kim Nhật Bản đến chính mình tiếp nhận chức bang chủ, có thể nói là đại hỷ việc, dĩ nhiên gặp phải phá hoại, tâm tình không gặp mới là lạ, mới có thể là sau này mình báo thủ tư bản. Chỉ thấy Vu Thanh Y trầm giọng nói, Dông Tố, chuyện hôm nay ngươi nhất định phải bước lên nội đấu sao? Như ngươi vậy nhưng là cho người khác thời cơ lợi dụng. Dông Tố cũng biết tốc chiến tốc thắng đạo lý, để tránh khỏi đồ sinh biến cố, cao giọng reo lên, người anh em môn, cầm lấy các ngươi binh khí bắt sống Vu Thanh Y. Dông Tố đương nhiên không muốn sống Vu Thanh Y, hắn muốn chính là tử Vu Thanh Y. Trước đó hắn đã sớm bàn giao hảo chính mình thân tín, một có cơ hội liền giết chết Vu Thanh Y, để tránh khỏi lưu lại hậu hoạn. Bắt sống Vu Thanh Y âm thanh không dứt bên tai, chính là liền Vu Thanh Y cũng không được không bội phục người này kích động năng lực. Bốn đường nhân viên nắm lấy binh khí, liền hướng về Vu Thanh Y vây lại. Vu Thanh Y bên kia tổng cộng mới 40-50 nhân, mà bốn đường thành viên tới gần trăm người, có thể nói là chiếm hết thượng phong. Vu Thanh Y thân tín cũng không yếu thế, hai phe nhân mã liền như vậy đánh đấu, thế nhưng bởi người của đối phương nhiều, cao thủ cũng nhiều, bốn cái đường chủ liền đều là kiếm sư cảnh giới, mà Vu Thanh Y tuy rằng nằm ở kiếm sư đỉnh cao, nhưng bị bốn người vây công cũng không chống đỡ lực. Tranh đấu kéo dài không tới một khắc, Vu Thanh Y thân tín liền bị cầm, giết, mà Vu Thanh Y bản thân cũng bị bốn người công kích chật vật không thể tả. Chỉ thấy có ba người đánh chính diện Vu Thanh Y, mà ở Dông Tố mặt sau không ngừng mà đánh lén quấy rầy Vu Thanh Y, lúc này cái nào vẫn cố đạt được mặt mũi, thành giả vì làm vương người thua làm giặc đạo lý hắn vẫn là hiểu. Từ Long Đế quốc lưu hành đấu khí, mà pháp thuật tu luyện người ít, cho nên dẫn đến ma pháp sư mỗi người chân quý dị thường, đó là tối đề cấp ma pháp học đồ cũng là tiểu gia tộc tranh chấp lấy đối tượng, mà phần lớn ma pháp sư là vì hoàng gia hiệu lực hoặc tiến vào quân đội đi lính, bởi vì nơi này đãi ngộ càng cao hơn nữa điều kiện tốt đẹp, thích hợp sau đó tu luyện. Đương nhiên cũng có không ít ma pháp sư cựu thị hoàng gia hoặc không muốn vì làm hoàng gia hiệu lực, nhưng lại thiếu hụt tu luyện phí dụng cùng cái khác điều kiện, những ma pháp này sư liền lựa chọn dựa vào đại gia tộc, mà đại gia tộc càng là khuôn mặt tươi cười đón lấy, chấp lễ lấy chờ chi, cho nên như Hắc Hổ bang như vậy bang phái là sẽ không có ma pháp sư. Lại nói thí dụ như, lần trước Long Lâu cùng La Đỉnh công kích một gia trọng yếu hành động, liền không có phái ra một ma pháp sư, bởi vì bọn hắn không kéo dài được, Ninh tổn 10 cái kiếm sĩ, cũng không muốn tổn một ma pháp sư. Lại nói, phái ra một ma pháp sư tác dụng cũng không lớn, cũng không lắm. Trừ phi đạt đến đại ma đạo sư cảnh giới trở lên, mới có thể đưa đến dị thường hoàn mỹ hiệu quả. Chương 208, Diêu Bang đến. Trên một tiếng, Vu Thanh Y cùng Bạch Thù liều mạng một cái, trong cơ thể nhiệt huyết cuồn cuộn, rất khó chịu. Bốn người không đợi Vu Thanh Y phản ứng lại, liền đồng thời tấn công tới, Vu Thanh Y lập tức sử dụng một chiêu ra truyền kiếm kỹ cơn lốc thức. Cơn lốc thức một khi sử dụng, chính đường một mảnh hỗn ám, đột nhiên hình thành một trận tiểu cơn lốc, hướng về chính diện ba cái phó đường chủ quát được. Ba cái phó đường chủ gặp không dây khẩn trương bốn người hợp tại một chỗ, vận lên toàn thân đấu khí, hợp lực ở chung một chỗ, tại ba người trước mặt hình thành năng lượng lồng, mới miễn cưỡng chống lại cơn lốc tập kích. Khi cơn lốc biến mất đi sau, ba vị phó đường chủ cũng sủi lơ trên đất, cả người vô lực, lại không lực chiến đấu. Nhưng vào lúc này, tại Vu Thanh Y phía sau Lôi Vũ nắm lấy cơ hội, để sát vào Vu Thanh Y phía sau, một chiêu kiếm trực tức đầu. Vu Thanh Y nghe thấy không khí tiếng ma sát, vội vàng nâng kiếm về đỡ, hai kiếm chạm vào nhau, nắm đối lập trạng thái. Lôi Vũ gặp Vu Thanh Y đã không có bao lớn khí lực, nội tâm đại hỉ, liền thay đổi sách lược, vẫn lùi về sau hai bước, sau đó sẽ man lực hướng về Vu Thanh Y chém vào 4, 5 lần, Vu Thanh Y liền không chống đỡ nổi, bị Lôi Vũ một cước đá đến ngược vị trí. Vu Thanh Y rên lên một tiếng, đem trong miệng huyết nuốt xuống, chân sau quỳ trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt cực kỳ. Vu Thanh Y bản thân trước đó phát sinh ra truyền kiếm kỹ sau khi, liền đã xem trên người đấu khí đều hết sạch, lại chịu này trọng thương, đã lại không chiến đấu lực. Lôi Vũ gặp tình huống như vậy, không khỏi phân trần, hai tay cầm kiếm đi tới Vu Thanh Y trước mặt, liền muốn lấy đi Vu Thanh Y tính mạng. Nhân lúc ngươi bệnh đòi mạng ngươi luôn luôn là Lôi Vũ tác phong, Lôi Vũ thật cao giơ lên cự kiếm, hai mắt trào phúng nhìn Vu Thanh Y, liễu Vu Thanh Y không khỏi nhắm mắt lại, nhưng mà ngay cự kiếm muốn hạ xuống lúc, một cây chủy thủ ngang trời bay tới, Lôi Vũ tuy rằng không cam lòng, nhưng là không thể làm gì khác hơn là khí hạ Vu Thanh Y, liễu cầm kiếm hoành đương chủy thủ. Chỉ nghe chen một tiếng, sau đó sẽ chính là chủy thủ rơi xuống đất âm thanh, sau khi liền nhìn thấy Lôi Vũ sau này lùi 4, 5 bộ, mới đứng vững thân thể. Ha ha. Một trận tục tằng tiếng cười từ ngoài cửa truyền đến, sau khi đó là lục tục đi vào mười mấy cái mang theo binh khí hán tử. Chờ những này hán tử phân khoảng trường, trái phải dừng lại sau, mới đi vào 5, 6 người, người dẫn đầu là cái trung niên tục tằng đại hán, tướng mạo xấu xí, nhưng mà trong ánh mắt nhưng lộ ra trí tuệ, người này là thuộc về bên ngoài thô kệch bên trong tinh tế cái loại này hình nhân. Vu Thanh Y may mắn chính mình kiếm về một cái mạng, dùng cự kiếm miễn cưỡng đẩy lên thân thể, nhìn đi vào đám người này, nhưng thấy cái kia đại hán trung niên lúc, sắc mặt không khỏi trở nên phi thường khó coi. Vu Thanh Y dùng ống tay áo sát xong môi vết máu, nói rằng, không biết Diêu Bang chủ Giá Lâm bản bàng có chuyện gì quan trọng muốn làm. Nguyên lai trung niên kia hán tử chính là Diêu Bang bang chủ Diêu Sùng Nghĩa. Diêu Sùng Nghĩa người này tố có chí lớn, một lòng muốn đem Đế Đô hết thảy bang phái chiếm đoạt, nhưng mà nguyện vọng là hảo, có thể thực tế thì tàn khốc. Đế Đô bang phái quan hệ lẫn lộn, có không ít bang phái cùng hoàng gia hoặc gia tộc có quan hệ, cho nên Diêu Sùng Nghĩa bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là tìm những này không có bối cảnh bang phái ra tay. Trải qua nhiều năm như vậy phát triển, Diêu Bang ngược lại cũng kiếm ra điểm danh khí, tại Đế Đô hết thảy bang phái bên trong có thể chen vào 10 vị trí đầu. Tuy rằng vẫn là lót đáy, nhưng là 10 vị trí đầu không phải. Vu Thanh Y nhìn thấy Diêu Sùng Nghĩa biến sắc nguyên nhân, đúng là như thế, biết ngày hôm nay Hắc Hổ Bang nguy hiểm cực điểm. Diêu Sùng Nghĩa rõ ràng cho thấy thiện giả không đến, lai giả bất thiện. Diêu Sùng Nghĩa cười ha ha một tiếng, nói, ngày hôm nay, các ngươi Hắc Hổ Bang thật náo nhiệt, ta Diêu Mộ đặc biệt chạy tới tham gia chút náo nhiệt, lẽ nào các ngươi Hắc Hổ Bang không hoan nghênh Diêu Mộ người sao? Lôi Vũ tuy rằng tâm não Diêu Sùng Nghĩa đến không phải lúc, phá hỏng chính mình kế hoạch, thế nhưng vẫn là đống khuôn mặt tươi cười tiến lên, nói rằng, Diêu Bang chủ chính là quý khách, có thể đến chúng ta Hắc Hổ Bang, đó là chúng ta Hắc Hổ Bang vinh hạnh. Diêu Sùng Nghĩa cười nói, hoan nên là tốt rồi, vẫn là này vị tiểu huynh đệ có thể nói, tiểu huynh đệ quý tính a. Lôi Vũ đáp, tại hạ kiếm đường phó đường chủ Lôi Vũ. Diêu Sùng Nghĩa vừa nghe còn là một phó đường chủ, liền từ trên xuống dưới đánh giá một hồi Lôi Vũ, sau đó khen, còn nhỏ tuổi cũng đã ngồi trên phó đường chủ vị trí, tương lai tiền đồ không thể đo lường a, quả thật là một đời người mới thay người cũ a. Lôi Vũ thụ sủng nhược kinh, nhưng nội tâm sung sướng vô cùng, chỉ là không có biểu hiện ra, nói rằng, Diêu Bang chủ mưu tán, Lôi Vũ chỉ là một giới thô nhân, không được việc lớn. Diêu Sùng Nghĩa nói, ai, Lôi huynh đệ đảm đương không nổi nói như vậy, Lôi huynh đệ nếu có thể đến ta Diêu Bang, phó chức bang chủ trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Mọi người ở đây đều lộ ra vẻ hâm mộ, Diêu Bang phó chức bang chủ có thể so với Hắc Hổ Bang chức bang chủ mạnh hơn nhiều, trên lệch với nhau là rõ ràng, là một mọi người sẽ biết làm sao lựa chọn. Nhưng mà Lôi Vũ lại nói, đa tạ Diêu Bang chủ hảo ý, bang chủ khi còn sống đối với ta Lôi Vũ không tệ, hiện tại gặp nạn, ta Lôi Vũ lại khác đầu hắn rút, chẳng phải là cùng tiểu nhân không khác. Lôi Vũ lời nói vừa ra, liền thu được Hắc Hổ Bang bang chúng một mảnh khen hay âm thanh. Lôi Vũ sử dụng chiêu này thu mua lòng người, vẫn là vô cùng thành công, không chỉ có hoàn mỹ chính mình vĩ đại hình tượng, càng là đạt được bang chúng thành viên nhất trí hảo cảm. Diêu Sùng Nghĩa lộ ra tiếc hận vẻ, nói rằng, Lôi huynh đệ không thể tới Diêu Bang thực sự là đáng tiếc, ta Diêu Bang nếu là có giống như ngươi vậy anh tài, nhất định là cố gắng tiến lên một bước. Đúng rồi, Lôi huynh đệ mới vừa nói quý bang chủ gặp nạn, là xảy ra chuyện gì? Lôi Vũ trong lòng khinh bỉ Diêu Sùng Nghĩa, nếu là ngươi thật sự hứa ta phó chức bang chủ, liền tính Hắc Hổ Bang bang chủ không lo ta đều muốn qua, hiện tại lại tới biết rõ mà còn cố hỏi, không biết trong lòng ngươi đánh chính là hà bản tính. Lôi Vũ nghe Diêu Sùng Nghĩa đề cập bang chủ việc, liền nói rằng, ồ, là như vậy. Ta giúp một chút chủ đã với hôm qua bị người làm hại, chúng ta chính chảo nắm hung thủ, chuẩn bị thẩm vấn cái rõ ràng. Diêu Sùng Nghĩa nghe vậy lộ ra bi thống vẻ, vẫn cứ dồn xuống vài giọt nước mắt, nói rằng, Hắc Hổ huynh cùng ta tình đồng thủ túc, hiện nay lại bị tặc nhân làm hại, ta Diêu Sùng Nghĩa nếu không báo thù cho ngươi, vậy còn là người chứ, quả thực liền heo cũng không bằng. Lôi Vũ nhìn Diêu Sùng Nghĩa biểu diễn, tuy rằng hành động thô ráp, lỗ thủng rất nhiều, thế nhưng có thể diễn đến cái này mức độ, đúng là không dễ, có thể làm được chức ban chủ, quả nhiên đều không phải nhân vật bình thường. Tuy rằng Diêu Sùng Nghĩa biểu diễn quá giả, nhưng khi muốn diễn nguyên bộ không phải, liền lôi Vũ an ủi, Diêu bang chủ thực sự là lòng hiệp nghĩa, bang chủ của chúng ta có thể đưa trước như Diêu bang chủ như vậy bằng hữu thực sự là có phúc ba đời. Diêu Sùng Nghĩa vẫn tại cái kia đắc chí, nghĩ thầm chính mình hành động lại tăng cao không ít, bất quá trên mặt vẫn là một bộ bi ai vẻ, không có một chút nào giảm thiểu. Một cái tục tằng đại hán sắc mặt nhưng cực lực giả ra một bộ dáng bi thương, sắc thực buồn cười vô cùng, thế nhưng ở đây không có một người dám cười lên tiếng. Chương 209, sinh tử trong ngáy mắt. Diêu Sùng Nghĩa âm trầm nói, là ai mưu hại Hắc Hổ huynh? Ta muốn sống lột hắn. Lôi Vũ phẫn nộ nói rằng, sát hại bang chủ mưu đó là hắn. Lôi Vũ nói rằng hắn tự lúc, liền dùng ngón tay chỉ vào Vu Thanh Y. Vu Thanh Y nhìn hai người tại cái kia một sướng một họa, tuy rằng có thể giấu giếm được những người khác, nhưng là tại sao có thể giấu quá chính mình? Rõ ràng Diêu Sùng Nghĩa là Lôi Vũ tiến cử đến, xem ra Lôi Vũ đối với chức bang chủ tình thế bắt buộc, hôm nay chính mình thế tất đều sẽ bị Lôi Vũ giết chết, còn muốn rơi vào cái xú danh âm thanh. Diêu Sùng Nghĩa đi tới Vu Thanh Y trước mặt, chỉ vào, cả giận nói, Vu Thanh Y à, Vu Thanh Y, thiệt thòi ta vẫn coi ngươi là thành chân quân tử, không nghĩ tới ngươi là ngụy quân tử, giả tiểu nhân, sớm biết vừa nãy liền để Lôi Vũ chấm dứt ngươi. Vu Thanh Y hừ một tiếng, nói, Lôi Vũ ngươi cấu kết ở ngoài rút, tham dự bản bang sự vụ, ngươi vi phạm dung nghĩa, lòng ngông giả thú, người qua đường đều biết, ngươi đây là muốn đem Hắc Hổ bang đưa cho Diêu Sùng Nghĩa. Lôi Vũ giải thích, Vu Thanh Y liền không muốn tại này đầu độc lòng người, Diêu bang chủ chỉ là trùng hợp đi ngang qua, sẽ không tham dự bản bang sự vụ. Nói rằng này, Lôi Vũ lại chuyển hướng Diêu Sùng Nghĩa, đồng thời ánh mắt ám chỉ một thoáng, đồng thời hỏi, Diêu bang chủ hẳn là sẽ không phá hoại trên đường quy củ, quản lên chúng ta Hắc Hổ bang sự tình đến đây đi. Diêu Sùng Nghĩa tiếp thu đến ánh mắt ám chỉ, nói, ai, Lôi huynh đệ nói chính là nơi nào thoại, ta Diêu mẫu người là loại người kia chứ, kính xin Hắc Hổ bang huynh đệ yên tâm đó là. Diêu Sùng Nghĩa mang đến nhiều như vậy bang chúng thành viên, hơn nữa trong đó càng có không ít hảo thủ, chính mình càng là đại kiếm sư đỉnh cao tu vi, ở đây không người cùng với là địch. Bởi vậy Diêu Sùng Nghĩa đó là hướng về bên cạnh vừa đứng, đều sẽ ảnh hưởng đến toàn cục biến hóa, dù sao nhân gia thực lực đặt tại cái kia, không kiêng kỵ không được a. Lôi Vũ cũng đi tới Vu Thanh Ý trước mặt, tay phải giơ lên cằm, ánh mắt đắc ý nhìn Vu Thanh Ý con mắt, nói rằng, Vu Thanh Ý, ngươi vẫn là ngoan ngoãn đem làm sao mưu hại bang chủ chi tiết nhỏ cho khai ra đến, bằng không thì có thể muốn ăn điểm bị đắng, vẫn là thành thật triệu ra đi, các huynh đệ cũng không đều là ăn chay. Vu Thanh Y hừ lạnh một tiếng, liền không nói nữa, bất luận mình nói cái gì, ngày hôm nay đều khó thoát khỏi cái chết, vậy còn không bằng ngậm miệng không nói. Lôi Vũ gặp Vu Thanh Y ngậm miệng không nói, cười lạnh một tiếng, liền bối quá thân thể, nhưng ở bối quá thân thể trong nháy mắt, tay phải làm một cái bí mật thủ thế. Lôi Vũ mấy cái thân tín nhìn thấy Lôi Vũ thủ thế, lập tức cao giọng một hô, giết chết Vu Thanh Y, vì làm bang chủ báo thù a. Mấy người đồng thời hống, lập tức đạt được phần lớn bang chúng hô ứng. Cái kia mấy cái thân tín hô xong, liền giơ lên cao binh khí hướng về Vu Thanh Ý chạy tới, mà cái khác bang chúng thì lại cùng phong, đồng thời hướng về Vu Thanh Ý chạy tới. Mắt thấy Vu Thanh Ý liền muốn bỏ mình tại loạn kiếm dưới, mà ba vị phó đường chủ ngăn cản không có hiệu quả, Lôi Vũ cũng giả mù sa mưa ngăn cản một thoáng, sau đó liền bị bang chúng nhún nhường qua một bên. Vu Thanh Ý nhìn kích phấn bang chúng, tuyệt vọng nhắm mắt lại, mà Lôi Vũ lộ ra âm hiểm cười. Nhưng mà liền tại mọi người binh khí mắt thấy muốn rơi xuống Vu Thanh Ý trên người lúc, để mọi người ý không ngờ rằng tình huống xảy ra, chỉ thấy một đạo mãnh liệt bạch quang tránh qua. Mặt trước nhất người không khỏi nhắm mắt lại, chỉ nghe ở một thanh âm vang lên, đến đây công kích Vu Thanh Y bang chúng đều bay ngược 3-4 mét, sau khi đó là rơi xuống đất âm thanh cùng đều đau âm thanh không ngừng. Lôi Vũ cùng Diêu Sùng Nghĩa không rõ phát sinh chuyện gì, liền hướng về Vu Thanh Y phía sau nhìn lại, chỉ thấy chẳng biết lúc nào Vu Thanh Y đứng phía sau 5 người. Trong đó có 4 cái nam tử trẻ tuổi, đều trên người mặc lam màu xanh lục võ sĩ phục, phía sau đều cong lấy một cái cổ pháp bảo kiếm, mà đứng tại 4 vị nam tử trước đó nhưng là ăn mặc màu đen khôi giáp người. Bây giờ đang là mùa xuân, khí trời ấm lên, ăn mặc như vậy bao quanh khôi giáp, định là khó chịu khô nóng vô cùng. Nhưng mà người này càng như vậy bình tĩnh, không phải tu vi cao thâm, đó là người này định lực không giống với người thường. Lôi Vũ nhìn 5 người, lần này 5 người này chân chính là rõ ràng thiện giả không đến, lai giả bất thiện, liền khách khí nói, không biết 5 vị đến ta Hắc Hổ bang vì chuyện gì. Lôi Vũ lúc này đứng ra lên tiếng, rõ ràng cho thấy đem mình làm Hắc Hổ bang bang chủ, mà bên kia khác 3 vị phó đường chủ liền có chút bất mãn, cau mày, Bạch Thù vừa muốn đi tìm Lôi Vũ lý luận, liền bị bên cạnh 2 cái phó đường chủ kéo. Hắc Vũ Kiệt Kiệt nở nụ cười 2 tiếng, liền nói rằng, không ngờ rằng một cái nho nhỏ Hắc Hổ bang nhưng là như thế như vậy náo nhiệt, may là đổi tới, bằng không thì có thể muốn hối tiếc không kịp. Này 5 người không phải người khác, chính là Hắc Vũ mang theo Diệp Thánh Thiên huấn luyện 4 cái thủ hạ, may là Hắc Vũ đúng lúc chạy tới, bằng không thì Vu Thanh Y này mạng nhỏ liền muốn bàn giao ở nơi này. Lôi Vũ nghe thấy Hắc Vũ âm thanh, không khỏi đánh lạnh run, biết người này không dễ đối phó, lại nhìn mặt sau 4 người, cũng là cao thủ, trong lòng không ngừng tính toán, có thể hay không bắt 5 người. Lôi Vũ trong lòng suy đi nghĩ lại, đều không có vô cùng nắm chặt, liền nói rằng, các hạ vẫn là nói thẳng ý đồ đến đi. Chúng ta Hắc Hổ bang còn muốn xử lý bên trong sự vụ, không rảnh rỗi đến chiêu đãi các hạ, kính xin các hạ thứ tội. Hắc Vũ nhìn chính đường bên trong mọi người, sau đó nghiêm nghị nói rằng, Hắc Hổ bang chức bang chủ công tử chúng ta đã thế các ngươi chọn lựa được rồi, các vị vẫn là không được đại lao được, bằng không thì hôm nay cũng đừng nghĩ đi ra khỏi cái cửa này. Lôi Vũ cùng Diêu Sùng Nghĩa liếc nhau một cái, Lôi Vũ nói, chức bang chủ là trong bang sự vụ, các hạ vẫn là không muốn lẫn lộn hảo. Còn ngươi nữa ra công tử là ai? Vì sao phải quản lên ta Hắc Hổ Bang sự vụ được? Hắc Vũ Âm chắc chắn nói rằng, công tử nhà ta là ai, ngươi cũng không cần quản, ngươi chỉ cần biết rằng Hắc Hổ Bang bang chủ ứng cử viên đã định liền hành, cái khác liền không nên hỏi nhiều, hỏi hơn nhiều, nhưng đối với ngươi không tốt. Hắc Vũ vừa nãy không có mặt, không biết phát sinh tình huống, nếu là biết Lôi Vũ là bước lên nội đấu khởi xướng nhân, liền sẽ không cùng hắn như vậy phí lời, sớm đã đem đánh giết. Bạch Thù tránh thoát hai cái phó đường chủ ngăn cản, đi ra, bay về Hắc Vũ cả giận nói, nhà ngươi công tử giấu đầu lòi đuôi tính là gì hảo hán, còn muốn bất kể chúng ta Hắc Hổ Bang sự tình, ta xem là nhận không ra người xuất sinh đi. Bạch Thù nói xong, liền bắt đầu cười ha hả, nhưng là hắn không biết là đây là hắn một lần cuối cùng phát sinh nụ cười. Diệp Thánh Thiên là Hắc Vũ người tôn kính nhất, Bạch Thù như vậy sỉ nhục Diệp Thánh Thiên, tự nhiên chọc giận Hắc Vũ, mà chọc giận Hắc Vũ hậu quả bắt đầu từ trên đại lục bốc hơi lên, từ đây cũng không còn Bạch Thù người này. Chương 210, giết. Vẫn quỳ trên mặt đất Vu Thanh Y Liễu, tại Hắc Vũ đến lúc liền biết mình đã được cứu trợ, đồng thời đã trở mình, nhưng mà không đợi chính mình vui vẻ thời điểm, liền xảy ra Bạch Thù sỉ nhục Diệp Thánh Thiên sự tình. Diệp Thánh Thiên vậy là ai? Đó là đánh khắp cả đại lục không có địch thủ cao thủ trong cao thủ, cảnh giới sớm liền không biết cao thành hà dạng. Bạch Thù người này, Vu Thanh Y rất rõ ràng, hào phóng đại khí, thế nhưng tính tình trực, không có cái gì tâm nhãn, dễ dàng bị người lợi dụng, hơn nữa còn không biết. Bạch Thù lời này vừa nói ra, Vu Thanh Y liền biết Bạch Thù giữ nhiều lành ít. Quả nhiên, cùng Vu Thanh Y suy nghĩ như thế, Hắc Vũ cả giận nói, ngươi muốn chết. Chỉ thấy Hắc Vũ tay phải về phía trước khẽ nhếch, mà Bạch Thù lúc này cảm giác một cỗ to lớn hấp lực truyền đến, Bạch Thù khẩn trương toàn lực vận lên nội khí, đem cự kiếm toàn lực xuyên ở trên sàn nhà. Miễn cưỡng chống lại cái cô này hấp lực. Hắc Vũ hừ lạnh một tiếng, tay trái lần thứ hai chạy phẳng rối ra, chỉ thấy tay trái dần dần sinh ra một cái tiểu hỏa miêu, đừng xem là tiểu hỏa miêu mà coi khinh nó. Nay hỏa tên là Tam Muội Chân Hỏa, chính là dân gian trong truyền thuyết thần hỏa, tu chân giả thành tiên sau mới có thể tu luyện ra, nhưng này cũng là vạn người chưa chắc có được một. Tam Muội Chân Hỏa vừa ra, có thể đốt cháy thế gian vạn vật. Bình thường tiên nhân luyện chế chính mình tiên khí lúc thì sẽ dùng Tam Muội Chân Hỏa tinh luyện chế tài liệu. Trong truyền thuyết thần thoại Thái thượng lão quân dùng để luyện hóa hầu tiên tôn ngộ không dùng đó là Tam Muội Chân Hỏa. Hắc Vũ đưa tay trái Tam Muội Chân Hỏa, vận dụng pháp lực khống chế từ trôi về Bạch Thù. Vu Thanh Y tuy rằng không biết này tiểu hỏa miêu uy lực, nhưng vẫn là hướng về Bạch Thù hảo ngôn nhắc nhở, nói: "Bạch phó đường chủ cẩn trọng." Bạch Thù một bộ không phản đối dáng vẻ, nghĩ thầm chỉ là một cái tiểu pháp thuật, một hơi liền có thể đem hắn thổi tán. Nhưng mà ngay Tam Muội Chân Hỏa đến trước mặt hắn một hơi không thể đem nó thổi tán, mới lòng sinh sợ hãi chi tâm, nhưng là đã chậm, Tam Muội Chân Hỏa đã tiếp xúc đến hắn trên người. Rất nhanh Bạch Thù trên người nổi lửa. Chớp mắt thời gian, Bạch Thù người này liền hét thảm một tiếng, âm thanh đều không có phát sinh, cũng đã bị thiêu hư vô. Mọi người thấy đến cảnh tượng này, một mảnh hư âm thanh, cùng nhất hầu phát sinh nuốt nước miếng âm thanh, lại chính là không tự chủ sau này lùi tiếng bước chân. Hắc Vũ ánh mắt sắc bén nhìn chu vi bang chúng thành viên, mà những này bị Hắc Vũ ánh mắt quét qua người đều không dám ngẩng đầu cùng Hắc Vũ nhìn thẳng. Có không ít lực chân nhỏ đố vẫn đang đánh nhau, cũng biết trong lòng phi thường sợ sệt. Hắc Vũ trầm thấp nói rằng, hôm nay ở đây bất kể là ai cũng muốn phụng Vu Thanh Ý vì làm bang chủ, bằng không thì ai cũng không bằng muốn đứng đi ra ngoài. Lôi Vũ tiếu tiếu đến đạo Diêu Sùng Nghĩa phía sau, thấp giọng nói rằng, Diêu bang chủ, làm sao bây giờ? Mấy người này giống như khó đối phó a. Diêu Sùng Nghĩa lại há lại là không biết, những người kia đều là người lương thiện, hơn nữa chính mình không mò ra những người kia điểm mấu chốt, cần phải sớm một chút rũ sạch quan hệ mới là. Liền Diêu Sùng Nghĩa hướng về bốn phía chắp tay, nói rằng, nếu Hắc Hổ bang có nội vụ phải xử lý, vậy chúng ta liền không tập hợp cái kia náo nhiệt. Hắc Hổ bang các vị huynh đệ, Diêu mỗ liền như vậy cáo tử, chúng ta đi. Diêu Sùng Nghĩa nói đến đây, liền muốn dẫn người rời khỏi, thế nhưng vừa muốn đi tới cửa lúc bốn người đột nhiên xuất hiện ở trước mặt, ngăn cản Diêu Sùng Nghĩa đám người lối thoát. Diêu Sùng Nghĩa mang đến người, lập tức rút ra binh khí nhắm ngay bốn người, có thể bốn người kia căn bản không thèm để ý, ánh mắt vẫn như cũ như vừa nãy như vậy hờ hững. Diêu Sùng Nghĩa không thích xoay người lại nhìn Hắc Vũ, nói rằng: "Các hạ, Diêu Mỗ cũng không phải là Hắc Hổ bang người, lẽ nào cũng cần lưu lại sao?" Hắc Vũ nói: "Lẽ nào ngươi nghe không hiểu ta chứ? Mọi người, đương nhiên cũng bao quát ngươi." Diêu Sùng Nghĩa đầy mặt đầy giấy phẫn nộ tình, lồng ngực đều sắp tức giận nổ, ngữ khí không lại trước đó khách khí, âm trầm nói: "Các hạ coi là thật không cho Diêu Mỗ cái này mặt mũi." Hắc Vũ lần này là không nói nữa, mà là lênh khốc nhìn Diêu Sùng Nghĩa, chờ đợi Diêu Sùng Nghĩa lựa chọn. Diêu Sùng Nghĩa hiện tại quả thực đem Lôi Vũ hận thấu, nếu không phải Lôi Vũ chạy quá tìm đến mình tìm kiếm trợ giúp, mình cũng sẽ không đúc kết đi vào, hiện tại ngược lại tốt, đụng tới này mấy cái sát tinh, là bính cùng là hàng tại một niệm mở gian. "Bang chủ, liều mạng với hắn, Diêu bang không có kẻ vô dụng người." Diêu Sùng Nghĩa phía sau một người hán tử nói. "Đúng vậy, bang chủ, chúng ta nhiều người như vậy, vẫn diệt hắn không được năm người sao?" Cùng loại như vậy phụ họa âm thanh không ngừng, cho Diêu Sùng Nghĩa làm lựa chọn nổi lên nhất định tác dụng. Chỉ thấy Diêu Sùng Nghĩa trầm tư một hồi, nhíu lông mày cũng dần dần tản ra, trong lòng đã liền làm quyết định. Diêu Sùng Nghĩa nói: "Ta Diêu Sùng Nghĩa vẫn không có hướng về bất kỳ ai thấp quá mức, càng đừng muốn nói hướng về nhân đầu hàng, liền tính Diêu Mỗ đáp ứng, phía sau ta huynh đệ cũng sẽ không đáp ứng." Hắc Vũ gặp Diêu Sùng Nghĩa cách ý đã quyết, liền không nói thêm lời phí lời, chỉ là phun ra một chữ giết, giết tự vừa ra như cửu u thanh âm, làm người sởn cả tóc gáy. Cái kia bốn cái nam tử trẻ tuổi đều có thiên tiên thực lực. Diệp Thánh Thiên bồi dưỡng bọn họ đó là đan dược không ngừng, hơn nữa thượng thừa tu thần công pháp, cảnh giới đó là tăng trưởng cấp tốc, làm người nghe kinh hãi, nếu như bị tu chân giới người biết cũng bị dọa cái gần chết. Bốn vị thanh niên nam tử nghe thấy giết tự, liền đều hai mắt bắn ra một đạo hàn quang, hai tay ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại, ở trước ngực nhanh chóng kết liêu mấy cái dấu tay, chỉ thấy bốn người sau lưng tiên kiếm run rẩy không ngừng, vang lên ong ong, không cam lòng giằng buộc, rất nhiều lao ra lên chín tầng mây xu thế. Thang một tiếng, bốn cái tiên kiếm bay ra, đồng bền tại bốn người trước mặt, theo bốn người dấu tay không ngừng biến hóa, tiên kiếm do chia ra làm hai, lại do hai phần bốn. 16 thanh tiên kiếm tại bầu trời trôi nổi, đem Diêu Sùng Nghĩa đám người dọa cái không nhẹ, bởi vì Diêu Sùng Nghĩa đám người từ chưa từng thấy qua như vậy quái chiêu thức. Diêu Sùng Nghĩa trong lòng vô cùng sợ sệt, dự cảm đến lại xuống đi đều sẽ gặp nguy hiểm, liền cao giọng reo lên, cùng đi giết bọn họ. Diêu Sùng Nghĩa mang đến mấy chục người lập tức tay cầm binh khí, đồng thời hướng về bốn người kia xung lại. Nhưng mà lúc này vì làm lúc một rồi, bốn vị thanh niên nam tử theo thủ thế hoàn thành, trong miệng phun ra ba chữ vạn kiếm quyết, chỉ thấy vốn là 16 thanh kiếm lấy mắt thường không thấy được tốc độ, tại Diêu Bang Bang chúng trong lúc đó đoạn xuyên hành. Người ở chỗ này hắc hổ bang thành viên, chỉ có thể nhìn thấy vạn đạo kiếm ảnh cùng nghe thấy bi thảm tiếng kêu. Về bốn vị thanh niên nam tử đem bốn cái tiên kiếm thu hồi. Diêu Bang thành viên nguyên lai đứng thẳng địa phương, chỉ để lại từng khối thịt nát, chính là liền binh khí đều bị phân giải vô số mảnh vỡ. Chương 211, giết một người răn trăm người. Hắc hổ bang thành viên nhìn thấy trên đất cái kia đống thịt nát, đều không khỏi bối quá thân đi, ý chí không kiên định giả cũng đã khom lưng chạy như điên, thậm chí có giả đã ngất, có thể thấy được cảnh tượng này nhiều chấn động. Còn có người muốn rời khỏi sao? Hắc Vũ mạnh mẽ ánh mắt, nhìn quanh mọi người, bị Hắc Vũ ánh mắt quét đến người, đều khiếp đảm sau này lùi vài bước. Hai cái phó đường chủ liếc nhau một cái, liền ném binh khí đi tới, quay về Vu Thanh Ý trước mặt, cùng kêu lên quỳ xuống nói rằng, chúng ta nguyện phụng phó bang chủ vì làm bang chủ. Này ba cái đường thành viên nhìn thấy phó đường chủ chịu thua, trong lòng cũng không hề khinh bỉ, mà gọi là được, nếu không mình đám người có thể muốn đều bị vạn kiếm phân cách. Chúng ta nguyện phụng phó bang chủ vì làm bang chủ. Ba cái đường thành viên lúc này quỳ xuống, biểu thị chính mình trung thành, chỉ có kiếm đường thành viên không biết làm sao. Vu Thanh Y vẫn không từ vừa nãy thảm liệt một màn phản ứng lại, lại gặp phải chuyện này, liền khẩn trương nói rằng, các vị mời lên, ta Vu Thanh Y ở đây lấy sáng thế thần danh nghĩa xin thể, nhất định mang hắc hổ bang hướng đi một cái huy hoàng. Bang chủ anh minh. Mọi người lại cùng kêu lên tán dương nói. Đại ca, ngươi chờ xem, ta chẳng mấy chốc sẽ trở về. Nhìn quỳ trên mặt đất bang chúng thành viên, Vu Thanh Y hảo khí đột ngột sinh ra, rất nhiều hùng ưng dương cánh bay lên cảm giác. Vu Thanh Y đem hai vị phó đường chủ cùng nâng dậy, lại để cho mọi người đứng dậy. Bang chủ, chúng ta bản không muốn phản đối ngài, đều là lôi vũ chọn phá ly gián, vẫn hy vọng bang chủ đem nó xử tử, tới nay an ủi hôm nay hưởng mạng huynh đệ. Vẫn không nói chuyện cái kia phó đường chủ vừa nói chuyện, liền đem lôi vũ bán đi, nếu không phải lôi vũ mấy người bọn họ làm sao có khả năng tại quỷ môn quan trước đi một lần. Vu Thanh Y lúc này mới nhớ tới lôi vũ, phóng tầm mắt nhìn tới, nhìn thấy lôi vũ lại muốn lén lút trốn, trong lòng than thở quả nhiên là thành giả vì làm vương người thua lầm giặc. Đem lôi vũ cùng kiếm đường thành viên đều bắt, tạm gác lại ngày sau thẩm vấn. Vu Thanh Y mệnh lệnh một truyền xuống, ba đường thành viên lập tức hành động, đem lôi vũ cùng kiếm đường thành viên vây lại, nóng lòng hướng về mới bang chủ biểu hiện. Mặt sau tình huống liền chỗ tốt lý, Vu Thanh Y khác chọn ngày khác lại chính thức cử hành nghi thức, tiếp nhận chức bang chủ, mà lôi vũ bọn họ liền tạm thời bị nhốt lại, chờ đợi hắn kết cục đó là một chữ tử. Sau đó, Vu Thanh Y đem Hắc Vũ dẫn vào hậu đường, mà bốn vị thanh niên nam tử cũng sau đó đổi tới. Chờ sau khi tiến vào đường, Vu Thanh Y cẩn trọng quay về Hắc Vũ nói rằng, không biết công tử có hay không chỉ lệnh truyền xuống. Công tử tạm thời không có mệnh lệnh truyền xuống, bất quá mệnh ta đến hiệp trợ ngươi, ngươi cứ việc yên tâm làm đó là, gặp phải khó khăn lúc có thể tìm bốn người bọn họ. Hắc Vũ nói xong, liền chỉ vào đứng ở phía sau bốn người kia. Vu Thanh Y thấy bốn người vừa nãy biểu hiện liền biết lại là cao thủ, hoàn toàn yên tâm, trước kia lo lắng cũng trục xuất đi ra ngoài, thống nhất đế đô bang phái thời gian có thể chờ, chính mình báo thủ ngày cũng không xa. Hắc Vũ gặp Vu Thanh Y có điểm thất thần, liền có điểm không thích, thản nhiên nói, Vu bang chủ, an bài cho chúng ta cái gian phòng đi. Vu Thanh Y tỉnh táo lại, vội vàng nói, được, vậy ta liền đi, mấy vị chờ. Chương 212, Sơ Nộ Dương Vũ huynh muội. Cuối tháng, Diệp Thánh Tiên cáo từ người nhà, liền một thân một mình đi Ma Vũ học viện, mà ba cái nha hoàn thì bị Diệp Thánh Tiên tạm thời ở lại trong phủ làm bạn Vũ Văn huynh nhi. Đế đô Ma Vũ học viện ở vào đế đô vùng ngoại ô, lấy Diệp Thánh Tiên tức lực, bộ hành cần 3-4 ngày, liền Diệp Thánh Tiên mua một con ngựa tớt. Không ra thời gian nửa ngày, Diệp Thánh Tiên liền đến tới gần Ma Vũ học viện một chỗ trấn nhỏ, chỉ thấy trấn này người đến người đi, một phái phồn vinh cảnh tượng. Trấn này tên là Tây Lai trấn, trước kia cũng không gọi tên này, là do ở sau đó Ma Vũ học viện từ đế quốc Tây Thủy khu vực di chuyển tới đây, kéo trấn nhỏ này kinh tế phát triển, cho nên trấn nhỏ cư dân cảm ơn với Ma Vũ học viện, mới đặt tên là Tây Lai trấn. Diệp Thánh Tiên dắt ngựa đi tới một quán rượu trước cửa, một cái tiểu nhị nhìn thấy có khách nhân đến, lập tức khuôn mặt tươi cười tới đón. Diệp Thánh Tiên đem dây cương đưa cho tiểu nhị tiếp nhận dây cương dắt ngựa, không nói một lời, liền muốn đem mã khiên đến hậu viện chuồng. Diệp Thánh Tiên nói rằng, hảo thảo hảo liêu hầu hạ, công tử không thiếu này điểm món tiền nhỏ. Yên tâm đi, khách quan. Chúng ta người này mã liêu, là này mấy dặm địa hay nhất. Tiểu nhị nói xong liền dắt ngựa rời khỏi. Diệp Thánh Tiên đi vào tiểu lâu, đừng xem bề ngoài một mạc, không đáng chú ý, nhưng mà bên trong tu sát thực là rất xa hoa, có thể so với đế đô một cấp tiểu lâu. Tiểu lâu cách cục vẫn như cũ bất biến, phân thượng hạ hai tầng, phía dưới chính là bình dân khá nhiều, mặt trên nhưng là một ít thương cổ quý tộc mới có thể tiêu tan phí lên. Nhanh đi chào hỏi khách cửa. Tiểu lâu trưởng quỹ nhìn thấy mới vừa vào cửa Diệp Thánh Thiên, gặp Diệp Thánh Thiên mặc hoa phục, một bộ quý nhân tướng mạo, khẩn trương lôi kéo một cái hỏa kế nói rằng. Tiểu nhị đi tới Diệp Thánh Thiên trước mặt, hạ thân thể, nói rằng, khách quan, dưới lầu đầy ngập khách, kính xin khách quan trên lầu an vị. Diệp Thánh Thiên ừ một tiếng, liền tùy theo tiểu nhị đi tới trên lầu, tìm cái dựa vào xong đồng thời sạch sẽ bàn liền dưới trướng. Khách quan muốn ăn chút gì? Tiểu nhị hỏi. Các ngươi tên này món ăn mỗi dạng lên một lượt một đạo. Diệp Thánh Thiên thuận miệng nói rằng. Được rồi, khách quan chờ. Tiểu nhị lập tức vui vẻ xuống lầu chuẩn bị rượu và thức ăn đi. Đang lúc này, từ dưới lầu tới một nam một nữ, nam dị thường anh tuấn, nữ cũng vô cùng mà mỹ. Nam kia vừa nhìn đó là kiếm sĩ, mà nữ chính là pháp sư, bởi vì hai người xuyên chính là kiếm sĩ công phục cùng pháp sư công phục. Hai người tuyển tại Diệp Thánh Thiên bên phải một tấm bàn trống ngồi hạ, phân phó thật nhỏ hai chuẩn bị kỹ càng rượu và thức ăn sau, hai người liền bắt đầu trò chuyện. Muội muội, lần này học viện luận võ, ca ca chắc chắn đạt được 3 vị trí đầu, đến thời điểm liền có thể thu được tiến vào tàng thư quán tầng thứ 4 cơ hội. Hay là còn có thể thu được học viện trưởng lao ưu ái, thu hồi thân truyền đệ tử cũng không có thể. Nam tử kia trịnh trọng quay về nữ tử nói rằng. Nữ tử kia gật đầu nói, muội muội tin tưởng ca ca nhất định có thể đánh bại những này chán ghét gia hỏa, tự cho là quý tộc liền làm sàng làm bậy, không đem học viện chương trình để vào trong mắt. Nam tử lâu lộ ra ánh mắt kiên định, nói rằng, muội muội yên tâm, lần này cuối tháng luận võ, ca ca nhất định sẽ giúp ngươi hạ giận, đánh bọn họ một tháng không xuống giường được. Nữ tử kia duỗi ra hai con quả đấm nhỏ, mạnh mẽ nói rằng, mới một tháng quá tiện nghi bọn họ, chí ít cũng phải 4-5 tháng. Mới có thể tiêu tan đi muội muội trong lòng ác khí. Diệp Thánh Thiên ở bên cạnh là nghe rõ, nguyên lai này nam nữ là một đôi huynh muội, hơn nữa còn là Ma Vũ học viện học sinh. Định làm một ít quý tộc học sinh tại thế, bắt nạt hắn muội muội, mà muội muội đã nghĩ đi để ca ca đi thế chính ngươi giáo huấn bọn họ một trận. Diệp Thánh Thiên đứng dậy đi tới nơi kia một bàn, ôn quyền nói rằng, tại hạ Diệp Thánh Thiên, muốn kết giao hạ hai vị, không biết có thể ngồi ở đây sao? Lại là cái công tử bột. Cái kia muội muội khinh đích thì thầm một tiếng. Âm thanh tuy nhỏ, nhưng Diệp Thánh Thiên cùng ca ca đều nghe được rõ rõ ràng ràng. Ca ca có điểm giới giam, quay về Diệp Thánh Thiên có điểm ngượng ngùng nói, ta liền muội muội mấy ngày hôm trước bị điểm khí, Diệp huynh không lấy làm phiền lòng mới lạ. Đó là đương nhiên. Diệp Thánh Thiên gật đầu. Huynh đài mời ngồi. Diệp Thánh Thiên sau đó dưới trướng. Không biết hai vị xưng hô như thế nào. Diệp Thánh Thiên quay về nam tử hỏi. Nam tử kia giới thiệu, ta gọi Dương Vũ, đây là ta muội muội Dương Vũ Tây. Ồ, nguyên lai là Dương huynh cùng sám muội, tại hạ vừa nãy nghe nói cái gì học viện luận võ, suy đoán hai vị là Ma Vũ học viện học sinh, không biết tại hạ suy đoán có hay không chính xác. Chính là cái kia luận võ lại là xảy ra chuyện gì? Ma Vũ học viện mỗi tháng để đều có một lần luận võ giao lưu, mà hấp dẫn nhất người đó là khen thưởng, có lúc là khen thưởng binh khí, có là hảo đấu khí hoặc pháp thuật bí tịch, nếu như đột xuất, lại bị trong viện một ít trưởng lão coi trọng thu làm đệ tử, đó chính là thu hoạch lớn nhất. Dương Vũ khi nói xong lời cuối cùng một câu lúc, kích động dị thường, có thể tưởng tượng được ra những trưởng lão kia định là thánh cấp không thể nghi ngờ. Ta xem Dương huynh nghi biểu bất phàm, lần này luận võ định có thể đạt được hảo thứ tự. Đó là đương nhiên, ta ca ở chính giữa cấp niên cấp nhưng là đệ nhất cao thủ. Chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, năm cái đệ nhất còn không phải là dễ như trở bàn tay. Từ khi Diệp Thánh Thiên đến sau, vẫn không nói lời nào Dương Vũ Tây lúc này chen miệng nói. Đó là. Diệp Thánh Thiên gật đầu khen, hắn cũng không muốn tùy tiện liền đắc tội một nữ tử. Đúng rồi, Diệp huynh tại sao trở về loại này nơi hẻo lánh? Tây Lai trấn tuy rằng giàu có, thế nhưng bởi địa lý vị trí hẻo lánh, ngoại trừ thương khách qua lại, còn lại đều là chạy về phía Ma Vũ học viện, mà Dương Vũ gặp gỡ Diệp Thánh Thiên còn trẻ như vậy, suy đoán cũng nên là đi Ma Vũ học viện. Ha ha. Tại hạ chính là chạy tới Ma Vũ học viện đưa tin, bởi trên đường có việc trì hoãn, dẫn đến hôm nay mới chạy tới. Diệp Thánh Thiên nửa giả nửa thật sự nói rằng, nói xong vẫn lắc đầu thở dài, giả ra một bộ chán trường dáng vẻ. Ai, Diệp huynh không cần lo lắng, tuy rằng Ma Vũ học viện đã khai giảng một tháng, không lại chiêu sinh, thế nhưng Diệp huynh tình huống đặc thù, đến học viện cùng chiêu sinh lão sư nói một thoáng, ta nghĩ lão sư cũng không phải là không thông tình hạng người. Dương Vũ gặp Diệp Thánh Thiên có chút lo lắng, liền mở lời an ủi nói. Chỉ chốc lát sau, tiểu nhị liền đem hai người rượu và thức ăn tới, bởi Diệp Thánh Thiên gọi đẳng cấp cao. Liên Diệp Thánh Thiên liền gọi tiểu nhị đem Dương Vũ gọi rượu và thức ăn bỏ chạy, xem như là thưởng cho bọn họ, tiểu nhị mừng rỡ đem rượu món ăn đoan đi, thầm nghĩ công tử ca quả nhiên đều là hào phóng vô cùng. Chương 213, Vũ kiếm hận ý. Diệp Thánh Thiên cùng Dương Vũ huynh muội tại vừa ăn biên trò chuyện, cơ bản đều là nói chút Ma Vũ học viện chuyện lý thú, mà Dương Vũ Tây chỉ là tình cờ xuyên hai câu, căn bản không bán một điểm mặt mũi cho Diệp Thánh Thiên. Ừ, đây không phải là Vũ Tây muội muội chứ, đến tiểu lâu ăn pháp cơm làm sao không tiến vào phòng? Tại sao cùng một ít thô bỉ người ở chung một chỗ? Lúc này đi tới ba cái công tử ca mô dạng thiếu niên, ba người trang phục nhất trí, hẳn là vì là Ma Vũ học viện đồng phục học sinh. Vừa nãy lên tiếng âm thanh chính là ba tên thiếu niên bên trong, đi ở trước nhất cái kia thiếu niên kia phát sinh, chỉ thấy thiếu niên kia số tuổi tại 29 trong lúc đó, dài đến loẹt loẹt, đơn giản hóa một thoáng trang, định là một cuộc thiếu nữ. Dương Vũ Tây đứng lên, chỉ vào thiếu niên kia cả giận nói, "Vũ Kiếm, ngươi không muốn quá phận quá đáng, ta yêu cùng ai ăn rồi cùng ai, mắc mớ gì đến ngươi?" "Muội muội, dưới trướng." Dương Vũ quay về Dương Vũ Tây nói rằng. Dương Vũ biết Vũ Kiếm người này công tử bột một cái, tại Ma Vũ học viện có chút danh tiếng, bất quá là số danh, nhưng mà Vu Kiếm không cho là nhục, trái lại vẫn vì thế đắc chí. Dương Vu Tây hừ lạnh một tiếng, liền lại lần nữa dưới trướng. Vu Kiếm gặp ngồi ở Dương Vu Tây đối diện nam tử là ca ca, lập tức đổi một bộ rối trá khuôn mặt tươi cười, tiến lên chào hỏi, nguyên lai là đại cứu ca à, hạnh ngộ hạnh ngộ, đa tạ đại cứu ca đối với Vu Tây nhiều năm như vậy chiếu cố. Đại cứu ca, ngươi yên tâm, Vu Tây sau đó có ta chiếu cố. Vu Kiếm, ta muốn giết ngươi. Dương Vu Tây nghe thấy Vu Kiếm ở nơi đó nói bậy, hơn nữa còn không có dừng lại xu thế, mới vừa vẫn chưa đi nghỉ lửa giận lần thứ hai tăng lên trên, nếu không phải nơi này thực khách đông đảo, Dương Vu Tây nhất định phải hướng về Vu Kiếm ném tới mười mấy cái pháp thuật. Dương Vũ tuy rằng cũng rất phẫn nộ, dĩ nhiên khi chính mình mặt mũi đùa giỡn muội tử, thế nhưng Vu Kiếm ra thế không nhỏ, hắn không trêu chọc nổi, liền không thể làm gì khác hơn là nhịn xuống đi, nói rằng tiểu muội không hiểu chuyện, Vu Kiếm bạn học thỉnh bỏ qua cho. Bổn công tử đương nhiên sẽ không chú ý. Vu Kiếm đương nhiên sẽ không chú ý, Việt Dã nha đầu, chinh phục lên càng có mùi vị, mình mới sẽ có vui vẻ. Lúc này Vu Kiếm mới chú ý tới Diệp Thánh Thiên, gặp Diệp Thánh Thiên một bộ quý tộc trang phục, tướng mạo càng là như vậy anh tuấn, coi như mình đều cảm giác được tự ti, càng có thể khí, tức giận là dĩ nhiên cùng Dương Vu Tây ngồi ở một bàn ăn cơm, tiếng cười không ngừng, có thể không để Vu Kiếm hoài nghi Diệp Thánh Thiên cùng Dương Vu Tây không có quan hệ mà. Dương Vu Tây vẫn như cũ tức giận chưa tiêu, không nhúc nhích trừng mắt Vu Kiếm, đột nhiên chú ý tới Vu Kiếm nhìn thấy Diệp Thánh Thiên sau, trước đó cợt nhả đổi thành âm trầm sắc mặt. Dương Vu Tây hơi chút vừa nghĩ liền biết trong đó then chốt, liền cố ý rắc một món ăn đưa cho Diệp Thánh Thiên bát ăn cơm bên trong, đồng thời nũng nịu nói rằng: "Thiên, nhanh lên một chút ăn cơm, lát nữa chúng ta còn muốn đi tản bộ." Diệp Thánh Thiên cười khổ không ngớt, không nghĩ tới chính mình không nói một lời, vẫn bị nhân cho rằng điểm ngắm. Vốn là sắc mặt không tốt Vu Kiếm, nhìn thấy chính mình tâm nghi nữ hài đối với Diệp Thánh Thiên làm ra như vậy thân mật động tác, đồng thời còn muốn đi sau khi ăn xong tản bộ, này rõ ràng cho thấy tình nhân mới có cái này nhã hứng. "Tiểu tử, ngươi là cái nào ban?" Vu Kiếm không có thăm dò Diệp Thánh Thiên điểm mấu chốt trước, còn sẽ không tùy tiện động thủ, dù sao Ma Vũ học viện có không ít con cháu đại gia tộc, nếu như không cẩn thận đắc tội, cái kia mình và toàn cả gia tộc đều sẽ biến thành cho bụi. "Ta là cái nào ban, cùng ngươi làm sao làm?" Diệp Thánh Thiên vẫn như cũ cúi đầu dùng nữa, không mặn không nhạt nói rằng: "Tiểu tử ngươi muốn chết, Kiếm ca nói chuyện với ngươi, đó là để mắt ngươi, không muốn cho thể diện mà không cần." Tùy Tùng Vu Kiếm cùng đi một công tử ca quay về Diệp Thánh Thiên nói rằng, bất quá trong nháy mắt quay về Vu Kiếm khúm núm lịnh bợ, một bộ nô tài sắc mặt. Diệp Thánh Thiên như trước chưa từng để ý tới, mà là vỗ một cái Dương Vu Tây tay ngọc thưởng thức lên. Dương Vu Tây đối với Diệp Thánh Thiên vô lễ, nội tâm vô cùng phẫn nộ, đại thán khu hổ dẫn chó sói, bất quá gặp Vu Kiếm sắc mặt càng khó nhìn hơn, liền nhẹ nhàng vùng vây hai lần, liền do Diệp Thánh Thiên thưởng thức. Vu Kiếm gặp hai người làm như vậy thân mật động tác, mà Dương Vu Tây cũng không có dãy rủa, nói thầm một tiếng: "Sú ký nữ, lão tử sớm muộn muốn đem ngươi đè lên dưới thân, mặc cho lão tử tùy ý ngoạn." "Tiểu tử, ngươi chờ, chúng ta đi." Vu Kiếm lưu lại một câu lời hung ác, lập tức hừ lạnh một tiếng rời khỏi. Hiện tại vẫn nào có tâm tư ăn cơm, ngẫm lại trong lòng mình nữ thần, tại người khác dưới thân yêu kiều, chính là một trận nổi nóng. "Kiếm ca, liền như vậy buông tha tên tiểu tử kia sao?" Dương Vu Tây nhưng là Kiếm ca nhìn chúng nữ nhân, trong học viện người nào không biết. Ba người mới vừa đi ra tiểu lâu ở ngoài, một công tử khác ca quay về Vu Kiếm nói rằng: "Hừ, buông tha hắn. Lát nữa về học viện, các ngươi cho ta nhìn chằm chằm, ta rốt cuộc muốn nhìn là thần thánh phương nào." Vu Kiếm sắc mặt lóe lên một tia hung tàn vẻ, không đem tiểu tử kia đánh cho tàn phế đánh phế, khó tiêu hôm nay mối hận. "Kiếm ca yên tâm, anh của chúng ta hai làm việc vẫn không làm hư hại quá." Trước đó tại trong tiểu lâu mở miệng nói chuyện công tử ca nói rằng. Vu Kiếm âm hiểm cười hai tiếng, sau đó cùng hai vị công tử ca rời khỏi. Tại Vu Kiếm vừa rời đi tiểu lâu, Dương Vu Tây liền đem tay ngọc tránh thoát ra đây, phẫn nộ nhìn Diệp Thánh Thiên. "Hừ, nam nhân đều là một đường mặt hàng." Dương Vu Tây ném xong câu nói này, sau đó liền đứng dậy rời đi. "Diệp huynh xin lỗi, nhà ta muội tử chính là cái này tính khí." Dương Vũ nói. Diệp Thánh Thiên nói: "Ha ha, không có chuyện gì, là tại hạ vừa nãy đường đột sáng muội." Dương Vinh, vẫn là đuổi đi lên xem một chút, một cô bé đi loạn là gặp nguy hiểm. Đa tạ Diệp Vinh quan tâm. Dương Vũ sau đó liền hướng về Diệp Thánh Thiên cáo từ rời đi, đi vào đuổi Dương Vu Tây đi tới. Diệp Thánh Thiên cơm nước xong, phó quá tiền cơm, sau đó cũng rời khỏi từ lâu. Một đường vô sự, Diệp Thánh Thiên thỏa thích thể nghiệm nhân thổ phong tình, tại Diệp phủ đợi 16 năm, đều sắp quên mất bên trong phủ phong cảnh sao có thể cùng bên ngoài phong cảnh so với. Vậy chính là một chén trà thời gian, Diệp Thánh Thiên liền tới đến Đế Đô Ma Vũ học viện, sau đó liền đem ngựa đưa cho một cái đồng hương, bởi vì đã đến Ma Vũ học viện, ngựa đã vô dụng. Diệp Thánh Thiên nhìn trước mặt hùng vĩ kiến trúc, cảm thán dị thế nhân trí tuệ không kém, có thể đem học viện kiến thành như vậy, định là tốn hao không ít nhân lực vật lực. Nhìn tiến vào đi Ma Vũ học viện học sinh, Diệp Thánh Thiên cảm thán vận mệnh trêu người, chính mình cuối cùng vẫn là lần thứ hai đến cùng những tiểu hài tử kia cùng tiến lên học, ai bảo mình bây giờ là tiểu hài tử thân thể. Diệp Thánh Thiên mới vừa gia nhập cửa trường, liền hấp dẫn một ít nữ sinh ánh mắt. "Ai, nhân trường xoáy chính là không có biện pháp, đi đến chỗ nào đều có thể hấp dẫn lấy nữ hài." "Ừm, không đúng. Làm sao đều là khủng long cấp bậc, trong truyền thuyết mỹ nữ đều đi nơi nào?" Diệp Thánh Thiên nhìn bốn phía hướng về chính mình nhận tình đưa tình xem ra nữ hải, không khỏi phiền muộn nghĩ đến. Chương 214, mới tới học viện. Diệp Thánh Thiên lần đầu tiên tới Ma Vũ học viện không nhìn được địa hình, đương nhiên sẽ không như không đầu con rồi như vậy chuyển loạn. 4. Liên Diệp Thánh Thiên chuẩn bị thả ra thân nghiệm, quan sát hạ toàn bộ học viện. Bất quá lúc này Diệp Thánh Thiên đột nhiên liếc về một cái cao gầy nữ hài chính hướng về chính mình đi tới. Bé gái kia xuyên chính là một cái pháp bảo, vóc người cực nhỏ, hai chân khá dài, trong tay chính cầm một quyển sách ma pháp nhìn. Ngươi được, mỹ nữ. Diệp Thánh Thiên nhìn thấy cao gầy như vậy mỹ nữ, sắc tâm kìm nén không được, liền bước nhanh đi tới trước hướng về mỹ nữ chào hỏi. Nữ hài nhìn thấy có người đối với chính mình nói chuyện, ngẩng đầu, nhìn Diệp Thánh Thiên nói rằng, ngươi được, bạn học có chuyện gì sao? Diệp Thánh Thiên nhìn thấy nữ hài tinh xảo khuôn mặt nhỏ, càng là cảm thán chính mình diễm phúc không cạn, vừa tới trường học liền gặp được một mỹ nữ, hiện tại Diệp Thánh Thiên trong lòng cảm thán chính mình diễm phúc không cạn. Diệp Thánh Thiên tuy rằng bị nữ hài khuôn mặt đẹp đẹp đẽ đến đáng kinh ngạc dại ra, thế nhưng rất nhanh che giấu, sau đó có điểm ngượng ngùng nói, mỹ nữ, ta nghĩ đi phòng hiệu trưởng, nhưng là không biết đường đi như thế nào. Mỹ nữ, có thể mang ta đi sao? Nữ hài gặp Diệp Thánh Thiên mở miệng một tiếng mỹ nữ, nội tâm vô cùng vui mừng, đối với Diệp Thánh Thiên hảo cảm tăng lên trên, hơn nữa Diệp Thánh Thiên trưởng vừa anh tuấn quá đáng, tự nhiên có thể chiếm được bé gái yêu thích. Ngươi không biết phòng hiệu trưởng? Ngươi không phải Ma Vũ học viện học sinh sao? Nữ hài có điểm nghi vấn, liền hỏi, nàng sợ Diệp Thánh Thiên là cố ý chứa không biết, dùng để cố ý tiếp cận chính mình, chuyện như vậy tình trước đây cũng đã xảy ra. Diệp Thánh Thiên lập tức đổi một bộ thương tâm dáng vẻ, nói rằng, mỹ nữ, nói chính là, vốn là ta là tới Ma Vũ học viện báo danh, có thể vậy mà trên đường xuất ra chút tình hình, hôm nay mới rốt cục chạy tới học viện, hiện tại liền đi van cầu hiệu trưởng, xem vẫn có cơ hội hay không lưu lại. 4. Nữ hài rõ ràng nguyên nhân sau, cũng đồng tình Diệp Thánh Thiên tao ngộ, nói rằng, cái kia bạn học thì đi theo ta đi. Xuyên qua mấy tràng dạy học lâu, nữ hài mang Diệp Thánh Thiên tiến vào lão sư làm công cái kia building, sau đó mang theo Diệp Thánh Thiên đi tới một gian phòng, chính là phòng hiệu trưởng. Tung 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 nữ hài gõ nhẹ ba lần. Đi vào trong gian phòng truyền ra thanh âm giàn mua, âm thanh chủ nhân chính là Ma Vũ học viện viện trưởng Lạp Tạp Tư. Nữ hài đánh nhẹ mở, đi đầu đi vào, Diệp Thánh Thiên sau đó đổi tới. Nữ hài đi tới Lạp Tạp Tư cái kia trước bàn đọc sách, nói rằng, hiệu trưởng, là Lộ Ti lão sư a, không lên khóa tới tìm ta lão già có chuyện gì không? Nghe thấy âm thanh, Lạp Tạp Tư vẫn không có ngẩng đầu, mà là tiếp tục nghiên cứu pháp thuật. Ngày hôm nay ta mang một cái tân sinh đến đưa tin, bởi vì hắn trong nhà. Lộ Ti lão sư vừa muốn nói tiếp, đã bị Lạp Tạp Tư một tiếng không được đánh gãy. Lộ Ti lão sư không cam lòng hỏi, hiệu trưởng tại sao? Lạp Tạp Tư nói rằng, học viện đã qua chiêu sinh thời gian, bất luận người nào cũng không thể lấy bất kỳ lý do lại chiêu sinh, đây là học viện quy định chương trình, lẽ nào Lộ Ti lão sư không biết sao? Diệp Thánh Thiên không nghĩ tới chính mình lại đụng tới một mỹ nữ lão sư, xem ra chính mình vận may không phải bình thường được. Trước đây thường thường xem đảo quốc tác phẩm nghệ thuật, bên trong liền có không ít giáo sư học sinh. Này, lão đầu, một quãng thời gian không gặp, tính khí tăng trưởng a. Diệp Thánh Thiên gặp Lạp Tạp Tư lại không nhìn chính mình, liền nói. Lạp Tạp Tư một nghe được thanh âm này, trong lòng hơi hồi hộp một chút, làm sao đem cái này tiểu tử thúi quên hết, tính toán thời gian vậy chính là mấy ngày này đến. Lộ Ti nghe được Diệp Thánh Thiên dĩ nhiên đối với hiệu trưởng bất kính như vậy, vừa muốn giúp Diệp Thánh Thiên nói chuyện, nhưng là làm nàng mở rộng tầm mắt chính là, Lạp Tạp Tư không chỉ có không tức giận, hơn nữa đổi một bộ nụ cười hiền lành, cùng vừa rồi nghiêm khắc hình tượng tuyệt nhiên ngược lại. Lẽ nào Diệp Thánh Thiên là hiệu trưởng con tư sinh? Lộ Ti buồn bực nghĩ đến. Nguyên lai là ngươi tiểu tử thúi tới, ta mấy ngày này vẫn lẩm bẩm ngươi làm sao còn chưa tới đây. Lạp Tạp Tư vẻ mặt tươi cười, hình tượng này muốn nhiều hiền lành có bao nhiêu hiền lành, không người quen biết còn tưởng rằng đó là một hiền lành lão đầu. Thật sự sao? Lão đầu? Diệp Thánh Thiên có điểm hồ nghi hỏi, lão đầu này nhắc tới chính mình, trừ phi là mặt trời mọc từ hướng tây. Lạp Tạp Tư lập tức nghiêm mặt nói, đương nhiên, ta Lạp Tạp Tư một đời pháp thần, há có thể nói láo. Diệp Thánh Thiên thiết một tiếng, quay về Lạp Tạp Tư làm một cái khinh bị động tác, tin ai cũng không thể tin lão đầu này, pháp thần nói chuyện cũng là thoát quần với lắm, cũng tin không được thật, không coi là bài. Lạp Tạp Tư bị Diệp Thánh Thiên khinh bị, nét mặt già nua có điểm không nhịn được, thế nhưng lăn lộn hơn 100 tuổi mặt người da dày vô cùng, đây chỉ là tiểu tình cảnh, to lớn hơn nữa tình cảnh chính mình cũng trải qua. Khái khái, Lộ Ti lão sư, ngươi đi ra ngoài trước đi học, ta có chút thoại cùng người học sinh này nói. Lạp Tạp Tư vì để tránh khỏi lần thứ hai mất mặt, phá hoại chính mình hình tượng, liền nói đẩy ra Lộ Ti. Lộ Ti buổi chiều căn bản không khóa, cái nào còn không biết là hiệu trưởng cố ý đẩy ra chính mình, liền thức thời hướng về hiệu trưởng xin cáo lui, bất quá trước lúc ly khai nhìn ký hiệu trưởng cùng Diệp Thánh Thiên một chút, lấy xác nhận chính mình ý nghĩ có hay không chính xác. Nếu như ý nghĩ này đạt được khẳng định, đó chính là cái đại tin tức, bất quá làm nàng thất vọng chính là hai người tướng mạo một điểm không giống. Diệp Thánh Thiên tùy tiện tìm tới một cái ghế dưới trướng, nhấc lên hai chân, cả lơ phất phơ nói rằng, ta nói lao đầu nhìn thấy ta đến, ngươi có phải hay không rất khó chịu, rất muốn ca ta dừng lại, một trận a. Diệp Thánh Thiên danh nghĩa vẫn là Lạp Tạp Tư đồ đệ, chỉ là bởi vì Diệp Thánh Thiên không chịu bái ông ta làm thầy, liền Lạp Tạp Tư không có cách nào, liền do Diệp Thánh Thiên tính tình được. Lại nói mười mấy năm trước, Diệp Kiếm Thiên thỉnh bạn tốt Lạp Tạp Tư truyền thụ chính mình tôn tử, không nghĩ tới thu đồ đệ Lạp Tạp Tư không muốn phản bác bạn tốt, liền trong miệng đáp ứng đi xem Diệp Thánh Thiên thể chất lại nói. Từ xưa Diệp gia liền chưa từng sinh ra một cái pháp sư, Lạp Tạp Tư tự nhiên biết rõ rõ ràng ràng, cho dù có pháp thuật thể chất cũng rất phổ thông, sẽ không có bao lớn thành tựu. Lúc đó Diệp Thánh Thiên Ma Vũ song tu thể chất tuy rằng truyền ra ngoài, khiến cho không nhỏ hành động, thế nhưng bởi vì Lạp Tạp Tư vội vàng đột phá, cũng không hề nghe nói qua, cho nên Lạp Tạp Tư không có nhìn thấy Diệp Thánh Thiên trước đó vẫn không biết. Nhưng mà, khi Lạp Tạp Tư nhìn thấy Diệp Thánh Thiên, biết được Diệp Thánh Thiên là ma vũ song tu thể chất lúc, hết sức kinh ngạc, không khỏi cảm thán vì sao chuyện tốt đều đến phiên Diệp gia. Diệp gia ăn thịt, cũng muốn cho người khác uống điểm thăng đi. Liên Lạp Tạp Tư chủ động đưa ra muốn thu Diệp Thánh Thiên làm đồ đệ, Diệp Kiếm Thiên tự nhiên là tình nguyện, thế nhưng Diệp Thánh Thiên không vui à, một cái nho nhỏ pháp thần khi chính mình sư phụ, nói ra đều mất mặt à. Chương 215, phiền muộn Lạp Tạp Tư. Hoa Hạ tuy rằng có đạt giả sư phụ chờ danh luôn lời gian, thế nhưng Diệp Thánh Thiên tình huống nhưng bất động. Diệp Thánh Thiên sư phụ đây chính là vũ trụ người số 1, tu vi đã đạt đến không thể nào tưởng tượng được mức độ, nếu như bị lão nhân gia hắn biết mình lại lệ cái tu vi như vậy thấp người làm thầy, chuyện này quả là chính là cho lão nhân gia hắn mất mặt, sau này mình còn có ngày thật tốt quá mới là lạ. Lạp Tạp Tư gặp Diệp Thánh Thiên không bái chính mình làm thầy, trong lòng sốt ruột à, liền nghĩ ra một cái biện pháp, đó chính là mê hoặc, xuất ra chính mình cất giấu thánh khí pháp trượng dụ. Diệp Thánh Thiên cái kia là người nào? Làm sao có khả năng đem một cái thánh khí, dị thế thánh cấp vũ khí, không phải tu chân giới, nhìn ở trong mắt, mình muốn tiện tay liền có thể luyện chế trừ phi một đồng lớn. Lạp Tạp Tư cuối cùng mê hoặc chưa thành công, còn kém cho Diệp Thánh Thiên quỳ xuống, cuối cùng trải qua hiện tượng, Diệp Thánh Thiên mới đồng ý Lạp Tạp Tư truyền thụ, thế nhưng không bái sư, e sợ Lạp Tạp Tư là trên đại lục vị thứ nhất tối bất ức sư phụ. Lạp Tạp Tư đối với Diệp Thánh Thiên cả lơ phất phơ dáng vẻ, đã quen thuộc, bởi vì không để ý lắm, mà là nói rằng, gia gia ngươi bọn hắn vẫn khỏe chứ? Có hơn một năm không gặp bọn họ. Nói rằng này, Lạp Tạp Tư thở dài một hơi, thời gian trải qua thật nhanh, tự lần trước gặp mặt sau đều có hơn một năm không tiếp tục lần gặp gỡ. Bọn họ hảo, ăn được hương, ngủ được, mỗi ngày còn có tiểu uống rượu, tháng ngày thoải mái, chỉ có ta là một số khổ nhi, vẫn ngàn dặm xa xôi, không sợ gian khổ đã chạy tới đi học. Diệp Thánh Thiên giả ra một bộ rất đau lòng dáng vẻ, giống như đến Đế Đô Ma Vũ học viện là bị ủy khuất lớn lao. Lạp Tạp Tư gặp Diệp Thánh Thiên bộ dạng như thế này, thật muốn đi tới ca hắn hai đốn mới hạ giận, nhân ra nghĩ đến trả lại không được, ngẫm lại lúc trước cầu hắn bái sư liền vẫn là một trận oan ức, đến cuối cùng vẫn là chưa thành công, lúc đó chính mình vẫn hoài nghi có hay không mười mấy năm không về Tử Long, thần cấp đã không ăn thơm. Lạp Tạp Tư nhẫn nhịn muốn đau bẹp Diệp Thánh Thiên, cắn răng nói rằng, nói đi, muốn trên cái nào ban, ta giúp ngươi sắp xếp. Diệp Thánh Thiên thầm nghĩ, dựa vào, có người chính là được, không uổng miệng lưỡi lực liền có thể đi vào. Ai, xem ra sau này có thể muốn nhiều đi một chút quan hệ, cái này cũng không thể lãng phí. Có câu nói, trong triều có người hảo chức vị, từ xưa đều là nơi này, ở nơi đâu đều như thế, thế giới khác cũng không ngoài. Nếu như bị Lạp Tạp Tư biết mình vì làm Diệp Thánh Thiên đặc biệt phá này ví dụ, bị Diệp Thánh Thiên xem thành là lập quan hệ, đi cửa sau, không biết đem làm cảm tưởng gì, e sợ mất khí, tức giận phát rồi đi. Ta xem đường phiền thoái như vậy, chính là vừa nay cái kia cô giáo xinh đẹp cái kia lớp là được. Diệp Thánh Thiên thuận miệng nói rằng. Lạp Tạp Tư dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn Diệp Thánh Thiên, đồng thời nói rằng, tiểu tử, ngươi sẽ không tưởng đuổi lộ Ti lão sư đi, ta có thể nói cho ngươi biết, trong trường học người theo đuổi nàng không có 1000, cũng muốn có 800, ngươi cần phải biết rằng làm như vậy hậu quả. Ngoan ngoãn long hầm ngầm, mỹ nữ quả nhiên không tầm thường, cùng năm đó mẹ đều có liều mạng. Khái khái, nếu năm đó cha đều có thể đem mẹ đuổi tới tay, vậy ta còn không phải tiểu cơ ét, liền những thứ kia thằng nhóc sao là đối thủ của ta, chỉ cần bổn công tử lược thi tiểu kế còn không dễ như trở bàn tay. Diệp Thánh Thiên nghiêm mặt nói, lão đầu ngươi hiểu sai đi, ta làm sao có khả năng đuổi theo lão sư, chỉ là thấy lộ Ti lão sư nhân rất tốt mà thôi. Thật sự sẽ không đuổi. Lạp Tạp Tư mới sẽ không tin tưởng Diệp Thánh Thiên chuyện ma quỷ, hắn toán nhìn thấu, tin tưởng ai cũng không thể tin tưởng Diệp Thánh Thiên, này tiểu tổ tông quả thực chính là lắc lư nhân cao thủ, không cẩn thận liền vào hàn sáo. Diệp Thánh Thiên có điểm chột dạ, nhưng vẫn là nói rằng, chớ nói nhảm nhiều như vậy, lao đầu một câu nói, có được hay không? Không thành vấn đề, đây là việc nhỏ. Lạp Tạp Tư nhìn thấy Diệp Thánh Thiên không muốn lại về đáp, cũng là không truy hỏi nữa, có chừng có mực đạo lý hắn vẫn là hiểu rõ. Đúng rồi, lao đầu, ta ở tại chỗ. Diệp Thánh Thiên đối với Lạp Tạp Tư nói nhiều như vậy, lại quên hỏi chính mình được nơi. Lạp Tạp Tư cười nói, ha ha, đã an bài cho ngươi được rồi, bao ngươi thỏa mãn, gian phòng kia có thể trước tiên là cho lão sư chuẩn bị, hiện tại tiện nghi ngươi tiểu tử thúi. Diệp Thánh Thiên đối với Lạp Tạp Tư theo như lời nói khịt mũi con thường, nơi này hay nhất gian phòng cũng không có thể cùng gian phòng của mình so với, bất quá đã đến rồi thì nên ở lại, mình cũng không có cái gì thật oan ức luôn. Ừm, ta biết ngươi lão đầu tốt với ta. Được rồi, nói cho ta biết cái nào ký túc xá cùng phòng học, bản thiếu ra một phút đồng hồ trên dưới mấy triệu kim tệ, không thời gian cùng ngươi lão đầu này hao tổn. Ký túc xá ở chính giữa khu, ngươi đi tìm Lưu Dương lão sư, hắn sẽ mang ngươi đi. Phòng học là trung niên cấp pháp thuật 101 ban, ngày mai sẽ đi đưa tin đi học, lát nữa ta sẽ cùng Lộ Ti lão sư nói. Ta đi đây, lão đầu ngươi chậm rãi nghiên cứu đi, như thế rách nát thư có cái gì hảo nghiên cứu, không có chuyện gì đi hạ chơi cờ uống chút rượu thật tốt ta. Diệp Thánh Thiên bước ra một câu nói, liền hướng về ngoài cửa đi ra. Cái này tiểu tử thúi, cùng hắn ra ra không một chút nào như. Lạp Tạp Tư lầm bầm lầu bầu một câu, liền tiếp theo túi đầu nghiên cứu lên pháp thuật. Bất quá Diệp Thánh Thiên cũng không hề rời đi, mà là lại đi trở về. Lạp Tạp Tư nhìn đi mà quay lại Diệp Thánh Thiên, có điểm hồ nghi nói rằng, tiểu tử ngươi lại có chuyện gì? Trên người của ta cũng không có đáng giá đồ vật. Kỳ thực ta tới là muốn nói với ngươi. Nói cái gì? Lão đầu, không ai nói cho ngươi biết, ngươi ngũ tinh pháp bảo trên có cái phá động sao? Diệp Thánh Thiên nói xong, lập tức liền cười ha ha ra ngoài. Lạp Tạp Tư vừa muốn mạ Diệp Thánh Thiên hai câu, liền gặp Diệp Thánh Thiên đã trốn, bất đắc dĩ lắc đầu một cái, đại thắng ngộ nhân không quen, làm sao đụng tới cái này tiểu vô lại. Khó hiểu thật có cái phá động. Không thể nào a. Đây cũng là kiện tân pháp bảo, bình thường đều không nỡ bỏ lấy ra xuyên. Lạp Tạp Tư đứng lên, nhìn chung quanh một chút chính mình ngũ tinh pháp bảo, cũng không hề thấy Diệp Thánh Thiên nói tới phá động. Người có lúc rất kỳ quái, kỳ thực cũng không tin người khác nói, nhưng đều sẽ tự mình nghiệm chứng một thoáng mới yên tâm, kỳ thực đây chính là đối với mình nắm thái độ hoài nghi, chỉ là chính mình vẫn cũng không biết thôi. Cái này tiểu tử thúi thứ nhất là không cho nhân bất lo, không biết lại muốn ở trong học viện làm ra cái gì. Ngược lại là hy vọng không phải đem học viện huyên náo lộn chồng vó lên trời là tốt rồi. Lạp Tạp Tư nói nhỏ xong, lại cầm lấy cái kia bản phá sách ma pháp nhìn lại. Lạp Tạp Tư đối với Diệp Thánh Thiên đến, vừa buồn vừa vui, chân chính hỉ ưu thăng nữa. Hỉ chính là thấy được không phải đệ tử đệ tử, ưu chính là Diệp Thánh Thiên đến, có thể sẽ gặp phải một chuyện đoan, bởi vì hắn đối với Diệp Thánh Thiên có một ít hiểu rõ, biết Diệp Thánh Thiên căn bản là một cái không ở không được người. Chương 216, Cường Đại Ma Vũ Học Viện. Ma Vũ Học Viện chính là đại, diện tích sợ đều có mấy ngàn mẫu. Diệp Thánh Thiên đi tới trung tâm khu ký túc xá liền bỏ ra một khắc thời gian. Diệp Thánh Thiên đi tới có biểu thị cái kia đống nam sinh nhà ký túc xá, nhưng là Diệp Thánh Thiên cũng không biết ai là Lưu Dương, chớ đừng nói chi là tiến vào ký túc xá. Liền, Diệp Thánh Thiên đem thần niệm phát sinh phần nhỏ, đem toàn bộ nam sinh lâu đều bao phủ lại, bên trong tình huống đều cơ bản bị Diệp Thánh Thiên thăm dò. Lúc này, một cái ba động nhỏ yếu truyền đến, Diệp Thánh Thiên biết người này liền có thể là cái kia Lưu Dương lão sư. Cái kia ba động nhỏ yếu là từ một nam tử trung niên trên người truyền đến, nam tử trung niên cũng không anh tuấn, nhưng dung mạo rất phiếu hãn. Thân cao lại có trí thức, có thể cũng là bởi vì trưởng thành như vậy, mới bị học viện phái tới quản lý ký túc xá. Dù sao học sinh đều rất nghịch ngợm, không ít người trong nhà hơn nữa vô cùng có thế lực, cho nên đến tìm tới một cái tướng mạo khôi ngô người mới có thể ngăn chặn bọn họ. Chân chính để Diệp Thánh Thiên xác định hắn chính là Lưu Dương nguyên nhân, đó là người này có trung cấp đại kiếm sư tu vi. Liên một cái ký túc xá quản lý lao sư đều có đại kiếm sư tu vi, có thể tưởng tượng được ra Ma Vũ học viện thực lực mạnh bao nhiêu. Nếu không phải Ma Vũ học viện luôn luôn không tham dự chính sự, phỏng chừng mặc kệ cái nào đế vương đều sẽ không cho phép như vậy thế lực tồn tại. Đại kiếm sư nếu như toàn quân, chính là hôn kém cỏi nhất, cũng muốn hôn cái vạn phu trưởng, hảo đó chính là tướng quân nguyên soái loại hình. Mà bây giờ Ma Vũ học viện nhưng là dùng để làm hậu cần, đôi này, chuyện này đối với đại lục này mà nói là vô cùng xa xỉ, lần thứ hai chứng minh đại lục cao thủ nhiều vô số kể, liền cái này Ma Vũ học viện thảo luận bất định thì có không ít lão bất tử tồn tại. Diệp Thánh Thiên thu hồi thần niệm, liền tới đến Lưu Dương nơi ở trong kia làm công gian phòng. Căn phòng kia cửa không có khóa trên, cho nên Diệp Thánh Thiên trực tiếp đi vào. Lưu Dương nghe thấy cùng tiếng bước chân, biết có nhân đi tới, liền ngẩng đầu, nhìn thấy là một người mặc hoa phục đẹp trai nam tử, liền nói rằng, bạn học có chuyện gì sao? Lưu Dương đem Diệp Thánh Thiên xem là một cái trong viện học sinh, bất quá cái này là bình thường, dù sao ở chỗ này ra ra vào vào không phải học sinh có thể là người phương nào. Mời hỏi là Lưu Dương lão sư sao? Diệp Thánh Thiên đi tới Lưu Dương trước mặt hỏi. Ta chính là, bạn học có chuyện gì sao? Lưu Dương lần thứ hai hỏi. Diệp Thánh Thiên nói rằng, là như vậy, Lưu Dương lão sư, ta gọi Diệp Thánh Thiên, mới từ hiệu trưởng nơi nào ra đây? Hắn để cho ta tới tìm ngài sắp xếp ta ký túc xá. Lưu Dương đừng xem hắn tướng mạo tục tàng, nhưng trên thực tế thận trọng vô cùng, bằng không thì học viện cũng sẽ không yên tâm để hắn đến quản lý học sinh. Lưu Dương cũng không giống như Dương Vũ huynh muội, không biết Diệp Thánh Thiên người này, Diệp Thánh Thiên là ai. Hắn có thể rất rõ ràng, Diệp lão nguyên soái tôn tử đi đến chỗ nào đều xài được. Nguyên lai là Diệp công tử, quả nhiên trường là một nhân tài, thực sự là đế quốc chi hành vậy. Hiệu trưởng đã theo ta giao cho quá, ta đã cho Diệp công tử sắp xếp xong xuôi, thỉnh Diệp công tử đi theo ta. Đừng xem Lưu Dương trưởng thành như vậy, thế nhưng nói chuyện lên thật là thông thạo vô cùng, cũng biết xem nhân sắc thực không thể chỉ xem mặt ngoài. Lưu Dương đem Diệp Thánh Thiên mang tới lầu một cái phòng, đẩy cửa phòng ra đi vào, sau đó đi vào, quay về Diệp Thánh Thiên nói rằng, căn phòng này là tất cả trong túc xá hay nhất, phương tiện cũng là tối đầy đủ hết, Diệp công tử nếu như có vật gì cần đặt mua, có thể trực tiếp tới tìm ta là được. Diệp Thánh Thiên quan sát này ký túc xá, xác thực là tất cả chu toàn, các loại sinh hoạt dụng cụ cái gì cần có đều có, hơn nữa đều là mới, hẳn là mới vừa mua không lâu, cố ý vì mình đến chuẩn bị, hơn nữa gian phòng bố trí cũng rất đẹp đẽ thư thích. Diệp Thánh Thiên vẫn là rất hài lòng. Cảm ơn Lưu Dương lão sư, ta đối với nơi này tất cả đều rất hài lòng. Diệp Thánh Thiên quan sát xong gian phòng, liền quay về Lưu Dương nói rằng: cái kia Diệp bạn học trước tiên nhìn, lão sư trước hết đi. Lưu Dương không nóng nảy vết tích liền kéo vào cùng Diệp Thánh Thiên quan hệ, có thể nói cũng không phải là một nhân vật đơn giản. Nói đi nói lại, có thể tu luyện đến đại kiếm sư người đều không phải ngốc đầu óc. Lưu lão sư, đi thong thả. Sau đó Lưu Dương liền rời đi. Diệp Thánh Thiên gặp Lưu Dương rời khỏi, liền đóng kín cửa, trực tiếp tiến vào đến càn khôn giới. Đi tới phòng luyện công sau đó ngồi xếp bằng xuống. Ta đã nằm ở Thánh Đan hậu kỳ đỉnh cao đã thật là nhiều năm, đến nay nhưng không có đột phá đến cùng là phương diện nào xảy ra vấn đề. Diệp Thánh Thiên nghĩ mãi mà không ra, chính mình muốn đan dược có đan dược, tranh công pháp có công pháp, hơn nữa nơi này linh khí dị thường sung túc, nhưng mà chính là không thể đột phá Thánh Đan đến Thánh Anh cảnh giới. Đừng xem Diệp Thánh Thiên mặt ngoài không nóng nảy, kỳ thực trong lòng gấp đến độ rất, tuy không muốn nắm giữ càng cao hơn tu vi, như vậy mới thiếu một phần nguy hiểm, nhiều một phần bảo đảm. Nghĩ không ra Diệp Thánh Thiên liền không lại nghĩ. Nghĩ đến mấy năm cũng không lý giải cái manh mối đến, xem ra vẫn là của mình cơ duyên còn chưa tới. Diệp Thánh Thiên sau đó lấy ra một cái đan dược bình, trong bình trang bị 10 viên tử hỏa đan. Tử Hỏa đan chính là ngũ phẩm thần đan, vừa vặn thích hợp Diệp Thánh Thiên hiện tại dùng, bất quá một lần cũng không có thể ăn quá nhiều, một lần vậy chính là 2-3 viên mà thôi. Mở ra đan dược bình, lập tức một trận mùi thuốc xông vào mũi, nghe một thoáng cũng làm cho nhân nhẹ nhàng khoan khoái không ngớt, nếu như là phàm nhân nghe một cái, liền có thể kéo dài tuổi thọ. Diệp Thánh Thiên sau đó liền đổ ra một viên Tử Hỏa đan, để vào trong miệng, sau đó liền nhắm mắt, tâm như chỉ thủy, đi trừ tất cả tạp niệm, chậm rãi vận lên, thiên địa càn khôn quyết, đến hóa giải dược lực. Phòng luyện công bên trong linh khí không ngừng bị Diệp Thánh Thiên thân thể hấp thu, mà bên ngoài Linh Nhi cũng không ngừng bổ sung phòng luyện công, như vậy tuần hoàn, vĩnh viễn bảo trì phòng luyện công bên trong linh khí sung túc. Nếu như có người ngoài nhìn thấy Diệp Thánh Thiên lúc này mô dạng, chắc chắn quỳ lạy, cũng sẽ hô to thần tiên. Chỉ thấy Diệp Thánh Thiên lúc này trên người bị tử quang bao vây, thần khiết cực kỳ, cùng phương Tây Phật tổ có liều mạng. Hô, ngũ phẩm thần đan quả nhiên chính là không giống nhau, hóa giải đầy đủ dùng thời gian 3 ngày. Diệp Thánh Thiên tại trong 3 ngày này vẫn chưa ngừng nghỉ quá, đem thiên địa càn khôn quyết đầy đủ vận chuyển mấy ngàn cái tuần hoàn, mới đưa Tử Hỏa đan hoàn toàn luyện hóa. May mà là tại trong càn khôn giới qua 3 ngày, nếu như ở bên ngoài, phòng trừng lấy Lộ Ti lão sư cá tính đã sớm tìm tới cửa. Diệp Thánh Thiên lại ăn một viên Tử Hỏa đan, sau đó liền tiếp theo say đắm ở trong tu luyện. Sau 3 ngày, ai, vẫn không phải là không có tiếp xúc đến đột phá biên giới. Diệp Thánh Thiên mở mắt ra sau, thở dài một hơi, tự đủ. Đã sớm biết kết quả Diệp Thánh Thiên cũng không hề nhục chí, mà là ăn nữa một viên Tử Hỏa đan. Lại sau 3 ngày, Diệp Thánh Thiên lần thứ 2 mở mắt, vận chuyển một vòng công pháp, đem chu vi linh khí hấp thu không còn một ngống. Chương 217, Thượng Quan Yến Vũ. Hô, Tử Hỏa đan đã không thể ăn nữa, hôm nay xem ra liền chỉ có thể tới đây. Diệp Thánh Thiên sau đó đứng lên, duỗi cái lưng mệt mỏi, thật ba sảng khoái, mỗi lần tu luyện xong đều cảm giác tắm suối nước nóng tựa như thư thái như vậy. Diệp Thánh Thiên lại đi vội vàng tắm rửa sạch sẽ. Sau khi, Diệp Thánh Thiên thuấn di đến khoảng cách đến càn khôn giới 1000 dặm địa phương, chỉ thấy nơi này có mấy ngàn hài tử cùng thanh niên chính lộ thiên ngồi xếp bằng xuống luyện tập, mà ở chu vi có cái đại tụ linh trận, chu vi linh khí quần quần không ngừng đi vào, nếu không phải bất luận thời gian tỷ lệ, ở đây tu luyện một ngày cũng có thể chống đỡ trên người khác tu luyện một tháng. Những này nhân chính là ngân nguyệt mấy năm qua đưa tới ưu tú nhất, năm đó cũng không có thiếu đã bị phái đi ra chấp hành nhiệm vụ. Nơi này chỉ là Diệp Thánh Thiên vì bọn hắn chuyên môn dựng sân luyện công, mà chỗ ở cách nơi này không xa, chính là vì thuận tiện để bọn hắn tu hành. Ừm, không sai, phần lớn mọi người đã đột phá thiên tiên. Ừm, còn có mấy cái kim tiên, không sai, không sai. Nhìn những này chính mình một tay bồi dưỡng tinh anh phần tử, Diệp Thánh Thiên rất là đắc ý, kỳ thực trong đó có không ít thiên tư thông minh giả, tại trong càn khôn giới rất nhanh liền có thể đạt đến thiên tiên, thật là lá kim tiên. Thế nhưng bị Diệp Thánh Thiên cố ý khống chế được, mà Diệp Thánh Thiên làm như vậy nguyên nhân có hai. Một, đánh hảo nội tình, vì làm sau đó càng cao hơn cảnh giới nỗ lực. Hai, thủ hạ cảnh giới không thể so với mình cao. Diệp Thánh Thiên công pháp thăng cấp rất chậm, Diệp Thánh Thiên là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, tuy rằng Diệp Thánh Thiên đã đối với bọn hắn gieo xuống chính mình ý niệm, thế nhưng Diệp Thánh Thiên vẫn là làm như vậy, hơn nữa tạm thời không có nguy hiểm gì kẻ địch, cho nên Diệp Thánh Thiên không có cần thiết bồi dưỡng được như vậy cao thủ. Diệp Thánh Thiên lần thứ 2 nhìn thoáng qua, sau đó không nữa kinh động bọn họ dưới tình huống, thuấn di đến một nơi khác. Địa phương này đó là nữ tử chỗ tu luyện, nơi này hoàn cảnh ưu mỹ, thanh nhã mùi hương thoang thoảng, há lại là vừa nãy nơi nào có thể sánh ngang nhau. Nơi này ở mấy trăm vị nữ tử, mỗi người mạo đẹp tuyệt luân, thế nhưng phần lớn là la lị, không mấy cái là quá 16 tuổi. Số tuổi đều bị các nàng rất tốt khống chế được, do bình thường tuổi tác tăng trưởng, bằng không thì hiện tại mỗi một người đều là lao bà tử. Nơi này tu luyện rất ít người, không ít người tại chơi đùa, cũng có một số ít người đang tu luyện, thế nhưng kỳ quái nơi này nữ tử cảnh giới đều càng cao hơn, phần lớn đều đã đến thiên tiên trung cấp trở lên, hẳn là chính mình cái kia ba cái nha hoàn trọng điểm chiếu cố các nàng, một mình cho các nàng mở tiểu táo. Diệp Thánh Thiên cũng không hề ngăn cản vui lùa các nàng, bởi vì đây là thiên tính, không có cần thiết xóa bỏ, bằng không thì biến thành chỉ biết là tu luyện một đám nữ hoa, chính mình tội lỗi liền lớn. Về phần Diệp Thánh Thiên vì sao đem nam nữ tách ra tu luyện, cụ thể nguyên nhân liền muốn hỏi Diệp Thánh Thiên. Có lẽ là Diệp Thánh Thiên cho rằng nam nữ ở chung một chỗ có điểm không tiện đi, lại hay là Diệp Thánh Thiên trong lòng tồn tại một ít xấu xa tâm tư. Diệp Thánh Thiên sau đó lần thứ 2 rời khỏi, trở lại phòng luyện công đả tọa luyện công. Bên ngoài một ngày, trong càn khôn giới đó là 1000 ngày. Thế nhưng Diệp Thánh Thiên chỉ có tiến đến thời gian nửa ngày, nói cách khác tại trong giới chỉ vượt qua 500 cái thời gian. Diệp Thánh Thiên thay đổi một cái sạch sẽ xiêm y, liền xuất ra càn khôn giới, đi tới nơi kia gian phòng. Lúc này đã là sáng sớm giờ thìn, Ma Vũ học viện học sinh cũng đã bắt đầu chuẩn bị rời giường đi ăn cơm hoặc là tu luyện. Diệp Thánh Thiên đương nhiên sẽ không học viện canteen, bởi vì hắn trong càn khôn giới bị rất nhiều đồ ăn, từ ăn chín đến hoa quả là như thế không ít. Diệp Thánh Thiên thuận miệng ăn không ít, lại đã tọa đợi nửa canh giờ, liền đi ra ngoài, chuẩn bị đi đi học. Nhưng mà khổ rồi chính là Diệp Thánh Thiên căn bản không biết mình vị trí lớp tại nơi nào, liền Diệp Thánh Thiên chuẩn bị lần thứ 2 hỏi nhân, nhưng là đi dạo một chén trà thời gian, lại không có đụng tới một người học sinh. Lẽ nào đều đi đánh bài kỳ? Diệp Thánh Thiên phiền muốn nghĩ, sẽ theo liền đi tiến vào một cái dạy học lâu, đang dạy bên ngoài diện đi dạo. Chính đang giáo khóa các lao sư nhìn thấy Diệp Thánh Thiên, không khỏi thở dài, thật tốt hài tử a, lại trốn học, hoang phế học nghiệp, mà không ít phòng học nữ sinh nhìn thấy Diệp Thánh Thiên đi sau mê gái. Ừm. Mỹ nữ. Đột nhiên Diệp Thánh Thiên nhìn thấy một cái 16, 17 tuổi, tướng mạo văn tĩnh nữ hải chính chăm chú nghe trên đài một cái lao niên nam tử đi học. Nam tử kia chính đang giảng pháp thuật khởi nguyên, hẳn là trung cấp pháp thuật ban không thể nghi ngờ, từ nơi này học sinh tuổi tác Diệp Thánh Thiên đại khái có thể phân biệt ra đây. Diệp Thánh Thiên từ hậu môn đi vào, sau đó đặt mông an vị tại người nữ kia bên cạnh chỗ ngồi. Diệp Thánh Thiên không biết vì sao mỹ nữ như vậy lần tòa lại không ai tọa, lẽ nào nơi này học sinh thưởng thức không giống? Diệp Thánh Thiên cũng chỉ có nơi này muốn. Mỹ nữ đột nhiên gặp có nam tử ngồi vào bên cạnh mình, nhìn thoáng qua Diệp Thánh Thiên, cũng là không nói cái gì nữa. Mà mặt sau có bạn học nhìn thấy lại có thể có người dám ngồi ở cái chỗ ngồi kia, liền nhỏ giọng thảo luận. Đại ca, có người lại dám ngồi ở thượng quan Yên Vũ bên cạnh, ta nhìn hắn là không muốn sống, người nào không biết cái chỗ ngồi kia không thể ngồi, tiểu tử kia quả thực là tình trùng lên não, liền mệnh cũng không muốn. Tại cuối cùng một bàn, một cái tướng mạo hèn mọn bạn học quay về ngồi cùng bàn nói rằng, cái kia ngồi cùng bàn khổ người có điểm đại, tướng mạo hơi có chút tục tằng, không trách được có thể hôn cái tiểu đại ca. Chỉ thấy hắn nói rằng, nếu không phải bị phi ca nhìn trúng, thượng quan Yên Vũ đã sớm là lao tử người. Cái kia bạn học lập tức định mập nói, đại ca nói chính là, lấy đại ca anh tư đổi một cái tiểu nữ sinh, còn không dễ như trở bàn tay sự. Cái kia đại ca tâm tình thật tốt, cười hì hì, nói rằng, tiểu tử ngươi miệng thật có thể nói, theo lão tử hôn là sẽ không bạc đãi ngươi, cất hương hát lạc như thế đều không phải ít. Cảm ơn đại ca. Cái kia bạn học lập tức nói cảm ơn. Lão đầu kia một mực chăm chú đi học, lại không có phát hiện Diệp Thánh Thiên tiến vào đến phòng học. Bất quá vẫn là bị lão đầu kia phát hiện có thêm một người học sinh, bởi vì trước đó tại trong lớp tử chưa từng thấy qua người học sinh này. Vị bạn học này, xin hỏi ngươi là cái nào lớp? Lão đầu này nhìn thấy Diệp Thánh Thiên ngồi ở thượng quan Yên Vũ bên cạnh, hơn nữa nhìn chằm chằm thượng quan Yên Vũ xem. Thượng quan Yên Vũ bị Diệp Thánh Thiên xem mặt cười có chút mặt hường hào, đi học cũng không có vừa nãy tinh thần như vậy tập trung, trong lòng thì lại đem Diệp Thánh Thiên mắng một cái, lại là không biết từ nơi nào bước lên một cái đăng đồ lãng tử. Diệp Thánh Thiên bị lão đầu kia đánh gãy có chút khó chịu, không gặp chính mình chính đang thưởng thức mỹ nữ chứ, thì không thể chờ sau đó khóa sau lại nói, vừa nhìn cũng biết là cái người bảo thủ. Có mỹ nữ như vậy không hiểu được thưởng thức thực sự là bi ai à, thật thế các ngươi những này lão đầu không đáng ra đến, lại tu luyện, đầu óc đều tú đâu. Chương 218, ra mặt dày Diệp Thánh Thiên. Như thế nào mỹ nữ? Mỹ nữ chính là muốn bị người thưởng thức, bằng không thì trường xinh đẹp như vậy, nhưng lại không có nhân thưởng thức chẳng phải là một cái rất đáng thương sự tình. Vị bạn học này là cái nào lớp? Lão đầu gặp cũng Diệp Thánh Thiên không trở về thoại, cho rằng Diệp Thánh Thiên gặp mỹ nữ ngây người, liền tăng thêm ngữ khí lần thứ hai nói rằng, nếu như Diệp Thánh Thiên lần này không nữa trả lời, phỏng chừng lão đầu này liền muốn nổi giận, liền Diệp Thánh Thiên quay đầu trở lại, cố ý hỏi, lão sư là đang bảo ta sao? Nhớ tới đi học trước đó chưa từng thấy ngươi, bạn học là cái nào ban học sinh? Lão đầu số tuổi còn không tiểu, nhưng cảnh giới không thấp, trí nhớ không sai, đã lên gần có hơn một tháng khóa, cho nên mỗi cái học sinh mô dạng đều nhớ tới rõ rõ ràng ràng. Lão sư, đây không phải là trung niên cấp pháp thuật 101 ban. Ta là hôm nay mới đưa tin tân sinh. Diệp Thánh Thiên biết rõ đây không phải là chính ta muốn tìm lớp, thế nhưng giả ngu giả ngốc nói rằng, lại phối hợp cái kia phó vẻ mặt vô tội, ngược lại là có mấy phần như thật sự không biết. Có thể lão đầu kia cũng không đơn giản, sống 10 tuổi người, chẳng phải có thể phân biệt Diệp Thánh Thiên theo như lời nói chân giả, nhưng là không muốn vạch trần Diệp Thánh Thiên, liền nói rằng, bạn học, ngươi đi nhầm, đây là trung niên cấp pháp thuật 111 ban, 101 ban tại phía đông vị trí. Ồ, thật có lỗi, vậy ta đi nhầm. Lão sư, vậy ta học xong lại trở về đi. Diệp Thánh Thiên thành khẩn nói rằng, vậy cũng tốt. Lão đầu gặp cũng này một tiết khóa sắp kết thúc, liền liền không nữa thúc Diệp Thánh Thiên rời đi, mà là tiếp tục nói về pháp thuật đến. Diệp Thánh Thiên tự nhiên là bệnh cũ không thay đổi, nhìn chằm chằm nhân gia mỹ nữ nhìn liên tục. Thượng quan Yên Vũ bị Diệp Thánh Thiên nhìn mặt cười mặt hường hào, hồng đều muốn chảy ra nước, liền không thích quay về Diệp Thánh Thiên dịu dàng nói, ngươi người này sao như vậy vô lễ như vậy, chẳng lẽ không biết như vậy nhìn chằm chằm nhân gia là rất không lễ phép hành vi sao? Thượng quan Yên Vũ âm thanh như hoàng anh xuất gốc, êm hai cực điểm, bất quá chính là có chút non nớt, lại quá mấy năm trở thành thuộc sau, trong thanh âm mang theo một tia mê hoặc, thì vấn thiên hạ có thể có mấy người có thể chống đối, quân vương cũng muốn bị mê từ đây không lại tạo chiêu. Không biết mỹ nữ xưng hô như thế nào. Diệp Thánh Thiên đối với thượng quan Yên Vũ trách cứ, bỏ mặc, mà là vừa mở miệng liền hỏi hỏi họ tên, ra mặt dày bởi vậy có thể thấy được. Lúc này, trong lớp chăm chú nghe giảng bài không có mấy người. Trong lớp nam sinh nhìn Diệp Thánh Thiên có ước ao, có đố kỵ, nếu như ánh mắt có thể giết người, Diệp Thánh Thiên e sợ đã sớm bị giết mấy trăm lần. Các nữ sinh thì lại thấp giọng trò chuyện với nhau Diệp Thánh Thiên, đều là so sánh với mê gái, nói thí dụ như Diệp Thánh Thiên xoái quá đáng, có thể phong làm Ma Vũ học viện đệ nhất dễ nhìn, có thì lại càng là không thể tả, nhìn Diệp Thánh Thiên bóng lưng đều chảy ra ngụm nước. Đối với những này, Diệp Thánh Thiên ngoảnh mặt là ngơ, hiện tại một lòng một dạ nhào vào bên cạnh tiểu mỹ nữ trên người, còn có chuyện trọng yếu gì có thể cùng tán gái đánh đồng. Tán gái lớn hơn thiên, là Diệp Thánh Thiên vẫn kiên trì hành sự chuẩn tắc, cái khác bất luận là chuyện gì đều muốn hướng về bên cạnh đứng. Thượng quan Yên Vũ thấy người này trường ngược lại là một bộ hảo mô dạng, nhưng là một bộ lưu manh dạng, nghĩ thầm chính mình khi nào mới có thể gặp đến chân chính bạch mã vương tử, cưới cao to con ngựa trắng, trên người mặc kỵ sĩ khôi giáp, tay cầm kỵ sĩ thương, tại cái kia xuân hoa mãn mở mùa lại đây cưới vợ ta. Thượng quan Yên Vũ sao lại đem chính mình họ tên nói cho người xa lạ, hơn nữa người này còn không thảo mình thích, hừ lạnh một tiếng liền không tiếp tục để ý Diệp Thánh Thiên, nghiêng đầu nhìn ngoài cửa sổ. Hừ, gọi ngươi xem, chờ sau đó khóa thì sẽ có người để giáo huấn ngươi. Thượng quan Yên Vũ nghĩ tới đây, tâm tình cũng sung sướng lên, tuy rằng cái kia hổ phi cũng rất chán ghét, thế nhưng đổi con rồi ngược lại là chuyện tốt một cái, tỉ như bên cạnh người, trường người mô nhân dạng, còn không phải là một bụng nam đạo nữ sướng. Khái khái, nếu như Diệp Thánh Thiên biết Thượng Quan Yên Vũ suy nghĩ trong lòng, nhất định phải hô to oan uổng, chính mình nhưng là rất thuần khiết, bất kể là tâm linh vẫn là. Chính mình cái kia ba cái khuôn mặt đẹp thị nữ vẫn cứ không có đẩy ngã một cái, liền có thể thấy được ta xác thực rất thuần khiết. Diệp Thánh Thiên gặp Thượng Quan Yên Vũ không để ý tới chính mình, cũng là không tiếp tục nói nữa, nhìn Thượng Quan Yên Vũ, ngồi đợi tan học. Thời gian trôi qua rất nhanh, chỉ chốc lát sau, đang trên một trận tiếng chuông vang lên sau khi, liền đại biểu đoạn mấu chốt này khóa cũng đã kết thúc. Lão sư kia vậy chính là lão đầu kia, cầm lấy sách ma pháp liền vội vã rời đi, khả năng còn có cái khác khóa muốn lên đi. Nhưng mà chúng ta Diệp Thánh Thiên bạn học cũng không hề rời đi, mà vẫn duy trì tư thế cũ, xem ra cũng không hề rời đi dự định. Thượng Quan Yên Vũ tuy rằng cáu giận Diệp Thánh Thiên vô lễ, nhưng là không có biện pháp, nghĩ thầm lát nữa ngươi liền hối hận, liền ngươi cái kia vóc người còn chưa đủ nhân ra nhét hẳn răng. Một nén nhang thời gian sau, để một trận tiếng huyên áo, qua đi phòng học hậu môn đi tới bốn người, cái kia đi ở trước nhất cái kia bạn học chỉnh một cái kẻ cơ bắp, nếu không phải dài đến hơi chút lùn một điểm, Diệp Thánh Thiên đều cho là hắn là cuồng chiến sĩ bộ tộc người. Cái kia kẻ cơ bắp bên cạnh chính là trước đó ở phía sau đàm luận Diệp Thánh Thiên đại ca, hiện tại không gặp trước đó tại tiểu đệ trước mặt ngạo sắc, trái lại đại lấy lòng, thực sự là so với chó săn vẫn chó săn. Nô Dung A, ngươi nói tiểu tử kia ở nơi đâu? Ta ngược lại muốn xem ai lá gan này, dám vi phạm ta phi ca mệnh lệnh. Nguyên lai cái kia kẻ cơ bắp chính là Hồ Phi, chính là Ma Vũ học viện một phách, rất ít người nguyện ý đắc tội hắn, điều này cũng tăng trưởng hắn kiêu ngạo. Hồ Phi con mắt lại không ngủ, há vừa không có không nhìn thấy ngồi ở Thượng Quan Yên Vũ bên cạnh Diệp Thánh Thiên, bất quá là cố ý nói như vậy mà thôi, đồng thời đem âm thanh phóng to, chính là muốn nhắc nhở người khác theo ta phi ca đối nghịch, chấp nhận sẽ là hắn phía dưới kết cục. Cái kia gọi Ngô Dung ngón tay phải Diệp Thánh Thiên phía sau lưng, nghiêng eo nói rằng, phi ca, chính là tên tiểu tử kia, ta vẫn nghe thấy hắn cùng Thượng Quan bạn học nói chuyện. Cái khác cùng lớp bạn học nhìn Ngô Dung một bộ nô tài dáng vẻ xem, trong ánh mắt tràn ngập khinh bỉ, quả thực quá cho mình lớp mất thể diện, không biết đại lục tại sao có thể có người như vậy tồn tại. Mà những này nữ sinh tại khinh bỉ Ngô Dung đồng thời, cũng tại vì làm Diệp Thánh Thiên lo lắng, dù sao Diệp Thánh Thiên là mới tới, không biết Hồ Phi lợi hại, dễ dàng ăn thiệt lớn. Diệp Thánh Thiên đối với Hồ Phi đến, đã sớm biết, bất quá những này chỉ là vai hề, tự mình nghĩ bóp chết bao nhiêu, liền có thể bóp chết bao nhiêu. Vừa tới Ma Vũ học viện thời điểm, Diệp Thánh Thiên vẫn tại cảm thán nhân sinh tịch mịch kẻ nhạt, không nghĩ tới hiện tại lại có thể có người đưa tới cửa, loại này lạc thú không cần thì phí, lại nói cũng có thể giết ra bản thân uy phong, thuận tiện cũng cho cái kia hiệu trưởng lão đầu làm ra điểm phiền phức ra đây. Chương 219, ác chỉnh Hồ Phi. Hồ Phi gặp Diệp Thánh Thiên lại không nhìn chính mình, nội tâm vô cùng phẫn nộ, nháy mắt ra hiệu cho Ngô Dũng. Nóng lòng muốn biểu hiện Ngô Dũng hội ý, đi lại Diệp Thánh Thiên phía sau, liền muốn dùng tay phải đập Diệp Thánh Thiên vai. Nhưng mà, tay phải vừa muốn tiếp xúc Diệp Thánh Thiên vai trong phút chốc, Ngô Dũng cả người đều bị bắn bay, căn bản không có một chút nào dấu hiệu. Ngô Dũng bị đẩy lùi, vẫn đánh ngã mấy người cùng bạn học. Trong cả phòng học bạn học cũng không biết xảy ra chuyện gì, chính là liền Thượng Quan Yên Vũ nghe được âm thanh, sau đó quay đầu thấy ngã xuống đất ngất đi Ngô Dũng, sau khi cũng là vô cùng giật mình nhìn Diệp Thánh Thiên. Phi ca, tiểu tử kia có điểm tà môn, nếu không chúng ta ngày hôm nay trước tiên triệt, chờ mang đủ huynh đệ cạn nữa từ hắn. Phi ca mang đến một cái tiểu đệ quay về Phi ca nói rằng, Phi ca rất không cam tâm dễ dàng liền như vậy bỏ qua cho Diệp Thánh Thiên, lại nói chính mình liền như vậy rời khỏi, không tới buổi tối thì sẽ truyền ra chính mình không địch lại tiểu tử kia lời đồn, đến lúc đó chính mình cái nào còn có mặt ở trong học viện hỗn. Dung tha hắn, ngươi cũng không cần đầu góc ngắm lại, vậy ta sau đó ta có còn muốn hay không tại học viện lan lộn. Hồ Phi vô cùng không thích đối với tiểu đệ kia dạy dỗ. Vâng, là. Phi ca giáo huấn chính là. Các ngươi vẫn lo lắng làm gì, còn không đi tới giáo huấn hắn một trận. Hồ Phi thấy mình hai cái tiểu đệ sững sờ, liền lớn tiếng nói. Hai cái tiểu đệ gặp Phi ca lên tiếng, liền giơ lên nắm đấm hướng về Diệp Thánh Thiên công lại đây, bất quá sắp tới sắp sửa công kích được Diệp Thánh Thiên thời điểm, hai người cũng như Ngô Dũng như vậy không hiểu ra sao bị đẩy lùi. Diệp Thánh Thiên có thánh lực hộ thể, lại nói gặp nguy hiểm thời điểm liền có thể mở ra tự động hộ chủ công năng, ở trên đại lục có thể gây tổn thương cho đến chính mình người vẫn không có sinh ra, lại nói chính mình có Diệp Linh Nhi cái này trung cực cao thủ tại, quả thực là gặp thần sát thần, nộ Phật giết Phật. Diệp Thánh Thiên đứng lên, đi tới Hồ Phi trước mặt, không mặn không nhạt hỏi, giữa chúng ta có ân oán sao? Hồ Phi nhìn Diệp Thánh Thiên dáng vẻ, cảm giác Diệp Thánh Thiên là cao cao tại thượng quân chủ, mà chính là mình mặc người giết ra súc, không tự chủ bay lên một cỗ cảm giác vô lực, sinh không nổi một điểm tâm tư phản kháng. Không có. Hồ Phi bị Diệp Thánh Thiên bước lui hai bước, có điểm khiếp đảm nói rằng, đây cũng là vì sao lại tìm ta để gây sự. Diệp Thánh Thiên thằng ngãi này chỉ do là biết rõ mà còn cố hỏi, vừa nãy Ngô Dung đối với Hồ Phi nói, hắn đã sớm nghe được rõ rõ ràng ràng, hiện tại nhất định phải Hồ Phi mình nói ra đây, rõ ràng cho thấy muốn đánh nhân vẫn không phải là của mình sai. Chờ học viện lão sư hỏi rõ lúc, sẽ nói ngươi xem là chính bản thân hắn bị coi thường tại ở trong tay ta. Ta là bởi vì. Hồ Phi nói lắp bắp. Bất quá vừa mới nói vài chữ, Hồ Phi đột nhiên cầm trong tay phải đoạn kiếm hướng về Diệp Thánh Thiên đâm tới. Nguyên lai đoạn kiếm kia là bị Hồ Phi ẩn tại tay phải trong tay áo, là dùng để khẩn cấp đột phát tình huống. Hồ Phi tuy rằng nhất thời bị Diệp Thánh Thiên khí thế thu hút, nhưng ác đảm một khi sinh ra, há lại là dễ dàng như vậy trục xuất. Hoành một lòng hồ phi, liều mạng một lần, mình coi như bị học viện trừng phạt, cũng muốn giết trước mặt tiểu Bạch Kiểm. Gần rồi, ha ha, rốt cục đâm vào, ngươi đi chết đi. Hồ Phi nhìn đâm vào Diệp Thánh Thiên chính ngực vị trí đoạn kiếm, hưng phấn cười lớn lên, cuối cùng một câu càng là khản cả giọng gọi miệng ra đây. Hồ Phi hô xong cuối cùng một câu, trong tay liền lại tăng thêm mấy phần lực đạo, trên mặt càng là hiện ra nụ cười tàn khốc. Hồ Phi đắc ý cười to, người ở bên ngoài xem ra Hồ Phi cười rất quý bí, rất không hiểu ra sao, không có đâm trúng Diệp Thánh Thiên tại sao lại cười vui vẻ như vậy, chẳng lẽ là con mắt của hắn xem hoa. Nguyên lai Diệp Thánh Thiên cùng bản không có bản Hồ Phi đâm trúng, mà là thi triển bốn, hiện tại Hồ Phi chính là nằm ở chỗ ở mình ảo giác bên trong, đã không thể tự thoát ra được. Nếu như không có như Diệp Thánh Thiên như vậy tu chân giả giải cứu, nhẹ thì đều sẽ trở nên si ngốc vui vẻ, nặng thì sẽ tiêu hao hết tinh lực mà chết. Diệp Thánh Thiên dùng chiêu này có thể nói cực kỳ hung ác, một chiêu liền muốn phế bỏ một người. Giết chết như vậy đồ bỏ đi, Diệp Thánh Thiên cũng không có nhiều gánh nặng, ngược lại là vì làm Ma Vũ học viện làm việc tốt. Hồ Phi hiện tại cực độ hưng phấn, kỳ thực cái này cũng là đối với Diệp Thánh Thiên sợ hãi một loại biểu hiện sao? Nếu như không phải đối với Diệp Thánh Thiên sợ hãi, mà sao lại hưng phấn như vậy? Ha ha, tiểu tử liền ngươi cũng xứng cùng ta cướp nữ nhân, ta muốn ngươi chết, ta muốn ngươi chết. Hồ Phi cầm đoạn kiếm không ngừng mà đâm vào trên bàn sách, làm không biết mệt. Các ngươi đang làm gì? Lúc này đi vào phòng học một nam tử trẻ tuổi lên tiếng nói, xem trang phục hẳn là vị lão sư. Một người nữ sinh sợ hãi nói rằng, với lão sư, Hồ Phi chạy đến chúng ta phòng học muốn giết người. Ừm, giết người. Cái này gọi với lão sư đi tới Hồ Phi trước mặt, kỳ quái nhìn Hồ Phi cử động. Hồ Phi là vị phẩm lương đều chiếm được học sinh tốt, là chúng ta học viện ưu tú học sinh, làm sao sẽ giết người? Nhất định là gặp người nào đó an toán, là ai đứng ra cho ta? Ở đây bạn học đều hừ một tiếng. Hồ Phi cũng coi như là học sinh tốt, xem ra thiên hạ quạ đen bình thường hắc ca, bình thường xem với lao sư nhân môi nhân dạng, không nghĩ tới cùng Hồ Phi là cá mẹ một lứa. Với lao sư cũng không có cách nào, Hồ Phi là học viện một cái chủ nhiệm nhi tử, chính mình không thể không giúp hắn, cho dù là che giấu lương tâm nói láo, tìm phân công tác không dễ dàng à, huống chi là tại như vậy hảo công tác. Diệp Thánh Thiên nghĩ thầm chuyện hôm nay, nhất định sẽ bị truyền ra, vậy không bằng lại ngoạn quá một điểm, xem lao đầu kia nói như thế nào, lại thu nhận giúp đỡ như vậy bại hoại tại học viện, quả thực vũ nhục đế đô Ma Vũ học viện danh tiếng. Diệp Thánh Thiên muốn làm liền làm, không chỉ có đối với Hồ Phi thi triển bốn, càng là thi triển túc tình, những thứ này đều là Diệp Thánh Thiên bình thường tại Tử Y Thiên Tôn cất giấu bên trong tìm ra, chỉ sợ cũng liền Tử Y Thiên Tôn chính mình cũng không biết cất chứa như vậy công pháp. Đến chứ, Phi ca, ta muốn. Hồ Phi hiện tại đầu óc mơ hồ vô cùng, chỉ để lại cười khúc khích cùng nuốt nước miếng âm thanh. Hồ Phi hiện tại xuất hiện trước mặt mười mấy cái toàn loạn nữ tử, tại đung đưa tại eo người, trong miệng phát sinh sau một trận dâm ngữ, còn không quên quay về Hồ Phi bỏ mỹ nhãn. Bảo bối môn, ta đã đến rồi. Hồ Phi cười dâm một tiếng. Lập tức thoát ra trên người trên Ilya, lộ ra một cái đơn bạc nội Ilya, vội vàng hướng về với lão sư đập tới, nhưng mà với lão sư lúc này cũng không né để, mà là hai người chủ động ôm ở đồng thời, hai nam nhân cứ như vậy không coi ai ra gì hôn lên. Chương 220, Lạp Tạp Tư xuất hiện. A, làm sao có thể như vậy? Không ít nữ sinh kinh hô một tiếng, đều xoay người sang chỗ khác, không dám nhìn nữa, bọn họ vẫn chưa từng nhìn thấy hai cái đại người đàn ông hôn môi sự. Nam sinh nhưng ngược lại, nhìn ra ngược lại là say sưa ngon lành, có thậm chí nô lên trường được. Phi, người đàn ông không một đồ tốt. Thật buồn nôn. Thượng quan Yên Vũ nhìn thấy như vậy tình huống, mặt cười ửng đỏ, quay đầu đi, không lại quan sát. Thượng quan Yên Vũ tuy rằng không biết bọn họ tại sao lại như vậy làm, nhưng nàng biết định là vừa mới ngồi ở bên cạnh mình người ra tay, hắn rốt cuộc là ai đây? Thượng quan Yên Vũ lần thứ nhất đối với một cái nam sinh tràn ngập tò mò. Kỳ thực Vu lão sư cũng không là đồng tính luyến, mà cũng là bị Diệp Thánh Thiên đồng dạng sử dụng thúc tình, hai người hiện tại thần trí đi không rõ, chỉ biết là lẫn nhau xoa xoa mới có thể thu được vui vẻ. Hai người đã bất mãn với hiện trạng, bắt đầu lẫn nhau thoát đối phương quần áo. Còn tiếp tục như vậy hai người định là muốn ở trong phòng học, bắt đầu một hồi kinh thiên động địa đại chiến. Trận chiến này nếu như phát sinh, nhất định là kinh thiên địa, khiếp quỷ thần, tại lịch sử đại lục trên lưu lại một đạo long trọng một bút. Dừng tay. Nhưng mà sự không muốn vi, đặc sắc như vậy đại chiến là không thể xảy ra, Diệp Thánh Thiên đại thán đáng tiếc, tại hoa hạ 21 thế kỷ chuyện như vậy tình có thể tùy ý có thể thấy được, cũng không phải là cái gì kỳ quái sự. Hô to dừng tay người chính là Lạp Tạp Tư viện trưởng, nguyên lai một người nữ sinh gặp Hồ Phi tiến vào phòng học, sợ Diệp Thánh Thiên gặp nguy hiểm, liền ngay cả vội chạy đến phòng viện trưởng. Đem chuyện này hồi báo cho Lạp Tạp Tư. Lạp Tạp Tư vừa nghe, liền đến nhìn, nơi này học sinh phần lớn đều là có điểm thế lực, số rất ít là bình dân, nếu như nháo chết người sẽ không tốt, đối với sau đó chiêu sinh có ảnh hưởng, sẽ phải chịu những quý tộc kia chống lại. Đừng xem Đế Đô Ma Vũ học viện bình thường tên tuổi rất hưởng, cũng phong quang vô cùng, kỳ thực ai lại biết đạo, Ma Võ học viện cũng có rất nhiều làm khó dễ chỗ, tỉ như học viện kinh phí đó là đế quốc bát, không nói bọn họ dâng thư hoàng đế ngăn cản, chính là kéo dài thời gian, hoặc là cắt xén, những này đối với Ma Vũ học viện mà nói đều là bất lợi. Hơn nữa lại nói hàng năm đều có không ít quý tộc sẽ quyên tiền cho Ma Vũ học viện. Đây cũng chính là đại lục rất nhiều học viện cũng không chịu thu bình dân nguyên nhân, bình dân tại viện trong lúc dễ dàng cùng quý tộc nháo ra mâu thuẫn, hơn nữa liền tính tốt nghiệp đi ra ngoài, cũng không nhất định sẽ cảm ơn học viện, hết thể nói vẫn là quý tộc càng tốt hơn một điểm. Lạp Tạp Tư vừa vào đến phòng học liền nhìn thấy như vậy một màn, tự nhiên kêu dừng tay, nổi giận đùng đùng đi tới Hồ Phi hai người bên cạnh. bất quá gặp hai người ngoảnh mặt làm ngơ, càng là lửa giận tăng lên trên, đem hai người mạnh mẽ kéo dài. Hồ Phi hai người chính tinh trùng lên não, dục hỏa trên người, cần gấp an ủi, tuy bị Lạp Tạp Tư kéo dài, hai người lại hướng về đối phương đánh tới. Lạp Tạp Tư nhìn thấy tình huống như thế, biết định là bị người động tay động chân, bằng không thì cũng sẽ không như vậy, liền niệm động thần chú, triệu ra hai cái bóng nước đánh vào hai người trên mặt. Hai người vừa bị nước lạnh ướt nhẹp, cũng đã tỉnh táo, nhìn lẫn nhau ôm đối phương, quát to một tiếng liền đem đối phương đẩy ra, tìm tới chính mình quần áo, vội vàng mặc vào. Chuyện gì xảy ra? Lạp Tạp Tư sắc mặt tái nhợt, rất nhiều muốn nổi giận dấu hiệu. Hồ Phi vẫn tại cái kia buồn nôn muốn thổ, vị bên trong hiện ra chỗ thủy, chưa được mấy ngày là rất khó từ bóng ma này bên trong đi ra, hơn nữa chuyện này mặt mũi mất lớn, phụ thân nhất định phải cỡ trách chính mình dừng lại một trận. Hồ Phi cũng không biết mình là chuyện gì xảy ra, chỉ biết mình vừa nãy thần trí không rõ, trung gian chuyện đã xảy ra, chỉ có thể nhớ tới cái đại khái, ngược lại lần này mình là ngã xuống. Hừ, nhất định là gia hỏa kia chơi ám chiêu, ngươi không cho ta dễ chịu, ngươi cũng không cần muốn thư thái. Viện trưởng, ngươi có thể chiếm được muốn ta làm chủ a? Hồ Phi lại khóc quỳ gối viện trưởng bên chân, khóc được kêu là một cái thương tâm, một cái nước mũi một cái lệ, chính là thần Phật thấy đều muốn thay đổi sắc mặt. Lên, có chuyện cố gắng nói. Lạp Tạp Tư cau mày nói rằng, Hồ Phi làm sao có khả năng sẽ lên, ngược lại mặt mũi không còn, sao còn muốn cái gì mặt mũi, liền kế tục khóc nói rằng, viện trưởng, vừa nãy định là hắn đối với ta dùng tà thuật. Thần ma đại lục đem những này ác độc pháp thuật cũng gọi làm tà thuật, rõ ràng nhất đó là vong linh pháp thuật, đến nay vẫn không thể quang minh chính đại xuất hiện ở thế nhân trước mặt, muốn tìm một quyển vong linh pháp thuật loại này thư tịch so với lên trời còn khó hơn, bởi vì phần lớn cũng đã bị quang minh giáo đình tiêu hủy. Lạp Tạp Tư theo Hồ Phi ngón tay phương hướng nhìn thấy lại có thể là Diệp Thánh Thiên, đại có ngoài ý muốn, không nghĩ tới cái này tiểu tử thúi lại cũng ở nơi đây, xem ra chuyện này mới có cũng là hắn làm, cái kia ngã, cũng tử không có cái gì thật kỳ quái. Khái khái, vị bạn học này không ở phòng học đi học, làm sao đi tới nơi này? Lạp Tạp Tư làm bộ không nhận ra Diệp Thánh Thiên, mà là cho rằng một cái xa lạ bạn học. Cáo giả, gọi ngươi Trang. Ngày hôm nay không cho ngươi ném điểm, ra điểm huyết, ta liền không gọi Diệp Thánh Thiên. Viện trưởng, là như vậy, ta không hiểu ra sao bị vị bạn học này dẫn người đổ đến cái này phòng học, lại không hiểu ra sao bị đánh đập, lại không hiểu ra sao liền phát sinh chuyện như vậy. Diệp Thánh Thiên hai tay mở ra, vô tội nói rằng, giống như nơi này hết thảy sự cùng mình cũng không có quan, chính mình vẫn là một cái người bị hại. Là như vậy sao? Lạp Tạp Tư có điểm hồ nghi hỏi. Diệp Thánh Thiên là người nào? Lạp Tạp Tư vẫn là biết một chút, chuyện này không có quan hệ gì với hắn, đánh chết hắn cũng không tin, xem ra việc này đã rất rõ ràng, chính là việc này nên xử lý như thế nào có điểm đau đầu. Diệp Thánh Thiên đó là đánh cũng đánh không được, mà cũng chửi không được, ngẫm lại lúc trước chính mình nên từ chối bạn tốt thỉnh cầu. Là a? Trả lời không phải Diệp Thánh Thiên, mà là toàn bộ lớp nữ sinh cùng kêu lên trả lời. Ai, vóc người xoáy chính là ba được, ở nơi đâu đều có thể nhận người yêu thích, Diệp Thánh Thiên cực kỳ tự yêu mình nghĩ. Lạp Tạp Tư không nghĩ tới toàn bộ lớp nữ sinh sẽ thay Diệp Thánh Thiên nói chuyện, bội phục Diệp Thánh Thiên đồng thời lại dùng thương xót ánh mắt nhìn Hồ Phi. Ai, thật là một hải tử đáng thương, trêu chọc ai không hảo nhất định phải trêu chọc cái này tiểu tổ tông. Viện trưởng không phải như thế, hắn tại nói bậy, là hắn, chính là hắn, tất cả đều là hắn làm. Hồ Phi đã bắt đầu mất đi tấm lòng, quỳ gối cái nào nói hưu nói vượng. Hồ Phi gặp viện trưởng không tin mình, rồi hướng Vu lão sư nói rằng, Vu lão sư, ngươi đến nói một chút ta, tất cả những thứ này đều là hắn làm, ngươi và ta có thể đều là người bị hại à? Vu lão sư ở trong lòng đem Hồ Phi đều hận chết, vốn là đã bị người bỏ qua, muốn tìm một cơ hội trốn mất. Hiện tại ngược lại tốt, Hồ Phi này nói chuyện liền đem chính mình lần thứ hai liên lụy vào, chính mình này một bát ăn cơm huyền vô cùng. Chương 221, Vu kiếm âm mưu. Vu lão sư đi tới trước, nhìn chật vật không thể tả Hồ Phi, trong lòng ý nghĩ xoay chuyển hàng trăm lần, là nên giúp Hồ Phi, vẫn là không giúp, trải qua trong thời gian ngắn tự hỏi, cuối cùng vẫn là quyết định giúp Hồ Phi. Không giúp, bát ăn cơm nhất định muốn ném mất, giúp, còn có cơ hội, dù sao Hồ Phi phụ thân vẫn là học viện chủ nhiệm. Cho nên Vu lão sư quyết định bắt một thoáng, mới có cơ hội, bằng không thì phải ảo não thu thập hành lý rời khỏi. Viện trưởng, khi ta tới là nhìn thấy vị bạn học này tại đánh ba vị kia bạn học, mà Hồ Phi bạn học tại khuyên can, cũng bị nộ đánh, ta thực sự nhìn không được, liền đi lại đây muốn khuyên bảo, nhưng là chính là không biết làm sao. Câu nói kế tiếp, Vu lão sư đương nhiên ngượng ngùng nói ra, chuyến ra ngoài danh tiếng khó giữ được lại nói, liền một mỹ nữ đều sẽ phao không tới, một đời anh danh liền cắm ở tiểu tử này trong tay, nếu như có cơ hội nhất định phải đem tiểu tử này lột ra chóc thịt, cũng khó khăn tiêu trong lòng chỉ hận. Ừm, dĩ nhiên có chuyện như vậy, Vu lão sư nếu nói là sự thật, vậy chuyện này liền muốn nghiêm trọng xử lý. Nếu là giả dối hư ảo, nói hưu nói vượng, hắn cũng sẽ không dễ dãi như thế đâu. Lạp Tạp Tư nhìn Vu lão sư nói rằng. Vu lão sư trong lòng hơi hồi hộp một chút, lẽ nào viện trưởng biết mình là nói dối? Không thể nào a, hắn làm sao sẽ biết? Vu lão sư có quá nhiều nghi vấn, chính là muốn phá đầu đều sẽ không tưởng ra cái nguyên cớ. Kỳ thực Vu lão sư không nghĩ tới chính là vừa bắt đầu nhóm người mình liền thua, lấy Diệp Thánh Thiên cùng Lạp Tạp Tư quan hệ, chỉ cần không náo động đến quá đáng, đều sẽ không nắm Diệp Thánh Thiên như thế nào. Đều tán đi, nối tiếp khóa, vị bạn học này đi theo ta. Lạp Tạp Tư chỉ vào Diệp Thánh Thiên nói cuối cùng một câu, sau đó liền rời đi. Diệp Thánh Thiên nhún vai, sau đó liền cùng theo tới. Hồ Phi cái Vu lão sư nhìn Diệp Thánh Thiên bóng lưng, đôi mắt nơi sâu xa hung quang ảo ảo, hàm răng cắn kéo kẹt hưởng, nắm đấm nắm chặt, xin thề nhất định phải rửa sạch chính mình chịu đựng sỉ nhục. Nói một chút đi, chuyện gì xảy ra? Lạp Tạp Tư cùng Diệp Thánh Thiên vừa tới đến phòng viện trưởng, vẫn không có ngồi xuống, liền quay về Diệp Thánh Thiên hỏi. Lao đầu, có thể có chuyện gì? Bốn người bọn họ bắt nạt ta người cô đơn, cuối cùng tài nghệ không bằng người, sau đó cứ như vậy. Diệp Thánh Thiên mang theo vẻ mỉm cười, không đáng kể nói rằng. Ai, ngươi vừa đến học viện liền cho ta gây sự, ngươi thì không thể không hành hạ, ta thân thể này có thể không chịu nổi như ngươi vậy hành hạ. Đúng rồi, ngươi tại sao không đi chính mình lớp? Lạp Tạp Tư lại hỏi tiếp. Khái khái, cái kia ta không biết lớp vị trí cụ thể ở đâu. Diệp Thánh Thiên có điểm ngượng ngùng nói. Này ngược lại là ta sơ sót. 6. Kiếm ca. Kiếm ca. Vu Kiếm lúc này chính đang giấc ngủ trưa, liền bị nhân đánh thức, tâm tình khó chịu, đang muốn mắng to lên tiếng, nhưng thấy là của mình hai cái trung tâm tùy tùng, liền nuốt xuống vừa muốn mắng ra. Sự tình gì nhìn các ngươi vui vẻ như vậy? Vu Kiếm có điểm không thích nói rằng, nếu không phải hai người bọn họ, đã sớm ca bọn họ dừng lại, một trận. Kiếm ca tin tức tốt ta. Trong đó một người nói rằng, cái gì tin tức tốt? Đừng thừa nước đục thả câu. Kiếm ca còn nhớ rõ ngày hôm qua tại tiểu lâu cùng Dương Vũ Tây ngồi cùng một chỗ người kia sao? Ừm, nhớ tới, hóa thành cho đều biết. Đúng rồi, ta không phải cho các ngươi nhìn chằm chằm sao? Kiếm ca, chúng ta đã hỏi thăm được người này. Ồ, nói một chút xem. Vu Kiếm không thể chờ đợi được nữa hỏi. Ta mà nói. Một người khác cướp lời nói. Được, liền ngươi mà nói. Đối với là ai nói đều như thế, Vu Kiếm muốn chỉ là kết quả. Tiểu tử kia là trung cấp pháp thuật 101 ban, chính là Lộ Ti lão sư mang cái kia ban. Vu Kiếm cười ha ha, sau đó nói, thiên không phụ lòng người à, tiểu tử này chính mình muốn chết nhưng không trách được ta, các ngươi liền chuẩn bị hạ, buổi chiều chúng ta qua tìm hắn để gây sự. Chuyện này, Kiếm ca e sợ không được. Người kia nói lắp ba nói rằng, các ngươi sợ. Vu Kiếm nhìn hai người nói rằng, ngữ khí tuy rằng rất bình thản, là người cũng biết sắp là nổi giận dấu hiệu. Không phải Kiếm ca nói gì vậy, có Kiếm ca tại anh của chúng ta hai sợ cái gì, bất quá. Không muốn ấp áp đúng, có chuyện cứ việc nói thẳng. Vu Kiếm không thích nhất treo nhân khẩu vị, liền nói rằng, liền người kia liền đem Kiếm Thiên phát sinh sự toàn bộ nói cho Vu Kiếm, cuối cùng còn nói, Kiếm ca, người này có điểm tà a, không phải dễ dàng như vậy dễ đối phó. Vu Kiếm ngẫm lại thì cũng thôi, Hồ Phi so với mình lợi hại hơn, nhưng tương tự tại Diệp Thánh Thiên trong tay, chính mình đơn độc đi chẳng phải là muốn chết, xem ra vẫn cần từ đầu thương nghị mới là. Vậy các ngươi nói làm sao bây giờ? Lẽ nào cứ như vậy buông tha hắn sao? Vu Kiếm không cam lòng hỏi. Vu Kiếm là tỷ vết tất báo người, trong đôi mắt hà có thể chứa được một hạt hạt cát, càng không cần phải nói là Diệp Thánh Thiên. Kiếm ca, chúng ta không cần vội và lộ đầu, hắn đem Hồ Phi chỉnh như vậy chi thảm, lấy Hồ Phi tính cách, sao lại liền như vậy kết thúc, hiện tại bất quá chỉ là cái bắt đầu, phía dưới mới là báo táp đến thời điểm. Cái thứ nhất nói chuyện tiểu đệ nói rằng, Vu Kiếm ngẫm lại cũng là này lý, lúc này chính mình lộ đầu khẳng định không chiếm được, còn không bằng tọa quan xong hồ đấu, chẳng phải nhạt hay. Có câu nói được, hai hổ đánh nhau, tất có một người bị thương. Vu Kiếm đánh cho đó là chủ ý này. Vu Kiếm tuy rằng cùng Hồ Phi cá mẹ một lứa, thế nhưng Hồ Phi cũng không nhìn nổi Vu Kiếm, căn bản không đem Vu Kiếm để vào trong mắt. Có mấy lần càng là sỉ nhục Vu Kiếm cũng đã sớm nhìn hắn không vừa mắt, như có cơ hội, Vu Kiếm không chút lưu tình sẽ đem hắn diệt trừ, có thể thấy được Vu Kiếm đối với người này mối hận, khủng từ lâu vượt quá Diệp Thánh Thiên. Hừ, cái kia Hồ Phi chính là tên phế vật, vẫn tự cho là đáng đời mất mặt, ỷ vào trong học viện có điểm thế lực, dĩ nhiên không đem ta Vu Kiếm để vào trong mắt, ta muốn cho hắn biết ta Vu Kiếm không phải là tốt như vậy đã tội. Kiếm ca nói chính là, Hồ Phi không coi ai ra gì, các huynh đệ đã sớm xem không vừa mắt. Hai cái tiểu đệ lập tức theo Vu Kiếm ý tứ nói rằng, "Ừm." Hắn đây là gieo gió gặt bão. Đúng rồi, ngày hôm nay chuyện đã xảy ra còn có bao nhiêu nhân biết. Vu Kiếm đột nhiên nhớ tới chuyện ngày hôm nay nếu như lợi dụng thỏa đáng, nhưng là cái tốt vô cùng thủ đoạn. Chương 222, Hồ Chí. Người biết không nhiều, có lao sư nhúng tay, truyền bá tốc độ không nhanh. Vừa mới bắt đầu cái thứ nhất nói chuyện tiểu đệ, suy nghĩ một chút mở miệng nói rằng. Đã như vậy, các ngươi liền đi truyền bá, ta muốn các ngươi đến lúc muộn liền muốn làm cho cả học viện người đều biết. Được, Kiếm ca yên tâm, huynh đệ của ta hai làm việc vẫn không làm hư hại quá. Hai người các ngươi làm việc ta đương nhiên yên tâm. 6. Bên kia Vu Kiếm tâm tình thật tốt, ngủ nằm mơ đều là hương, thế nhưng mặt khác một chỗ nhưng trình diễn ngược lại một màn. Nghĩa tử, quỳ xuống. Một nam tử trung niên nổi giận đùng đùng quay về Hồ Phi nói rằng. Lại nhìn Hồ Phi câm như hến, căn bản không dám hé răng, cái kia người này thân phận vô cùng sống động, chính là Hồ Phi cha Hồ Thiết. Hồ Thiết rất hỏa rất khí, chính mình lăn lộn nhiều năm mới lăn lộn cái chủ nhiệm vị trí, hiện tại nháo ra loại này sự kiện, mặc dù là nhi tử chuyện cười, thế nhưng lão tử mặt cũng không nhịn được, khẳng định có người sẽ ở sau lưng nói lời gièm pha, thậm chí sẽ lấy này đến công kích chính mình, phải biết có bao nhiêu lão sư tha thiết mong chờ nhìn mình chằm chằm vị trí. Hồ Phi gặp Hồ Thiết nổi giận, sợ đến run lên một cái, liền quỳ xuống. Ngươi nói ngươi từ sáng đến tối không chăm chú học tập, chính là yêu thích gây chuyện khắp nơi, hiện tại được rồi, bị người hãm hại đi, nếu không phải ta nhờ quan hệ, ngươi ngày hôm nay đã bị khai trừ rồi. Hồ Thiết ngón tay phải Hồ Phi nói rằng. Hồ Thiết là rất thiết không được cương, cũng làm cho mẫu thân hắn cho làm hư. Phụ thân, ta là hoan uổng, ngươi có thể nên vì ta làm chủ a. Hồ Phi ngụy biện nói rằng. Hồ Phi vẫn không ngốc đến thừa nhận mức độ, tuy rằng trước mặt là của mình lão tử. Liền ngươi vẫn oan uổng, ngươi cái gì đức hạnh ta lại không biết. ngươi còn muốn báo thù, ta nhìn ngươi vẫn là kịp lúc bỏ đi ý niệm, hắn không phải ngươi có thể đối phó. Hồ Thiết Súy nhìn một chút Hữu Tụ, cong lấy thân thể nói rằng: "Phụ thân, tại sao?" Hồ Phi không cam lòng hỏi. Hồ Phi quay người lại tử, cả giận nói: "Nghĩa tử, ngươi lẽ nào còn không biết sai sao? Ngươi biết hắn là ai vậy sao? Hắn là Diệp Kiếm Thiên tôn tử Diệp Thánh Thiên, Diệp Kiếm Thiên ngươi biết không? Đế quốc binh mã đại nguyên soái Diệp Kiếm Thiên, ngươi đắc tội hắn, không phải cho nhà mang đến tai nạn mà." "Cái gì? Hắn là Diệp Kiếm Thiên tôn tử?" Hồ Phi một tiếng thét kinh hãi, sau đó trực tiếp há hốc mồm, không nghĩ tới sẽ đụng phải Diệp Kiếm Thiên tôn tử. Diệp Kiếm Thiên cái kia là người nào? Thần cấp cao thủ không nói, trong tay nắm giữ đế quốc phần lớn quân đội, hiện tại càng là cùng đế quốc hai người khác gia tộc liên minh, này thế đó là hoàng đế thấy đều muốn thoái nhượng. "Phụ thân, ta biết sai rồi. Ta bảo đảm sau đó nhìn thấy hắn, liền đi đường vòng đi." Hồ Phi biết mình chọc không trêu chọc nổi người, chính là hiện tại hối hận lại có hà dạng. "Khẩn trương quá đi phụ thân này," quan lại nói. "Hừ, ngươi biết sai là tốt rồi, sau đó hay nhất thành thật một chút, lại đi gây chuyện thị phi, đánh gãy ngươi hai chân." Hồ Thiết nói xong, thuận tiện rời khỏi. Hồ Phi nghe xong Hồ Thiết, sợ hai đến khẽ run rẩy, càng thêm hận thấu Diệp Thánh Thiên, bất quá ở bề ngoài là không thể tới trả thù, thế nhưng lén lút là có thể. "Tiểu đệ, ngươi đây là như thế nào trêu chọc phụ thân tức giận?" Hồ Phi vừa muốn đứng lên, lúc này đi tới một cái 20 khoảng chừng, trái phải thanh niên, thân thể kiên cường, anh tuấn tiêu sái, tướng mạo không dưới Dương Vũ dưới. Người này đó là Hồ Phi ca ca Hồ Chí. Hồ Phi thấy là hiểu rõ nhất chính mình đại ca tới, liền khóc nói rằng: "Đại ca, ngươi lần này có thể chiếm được giúp ta, ta đều bị người khi dễ chết rồi, mặt mũi đều rơi sạch, sau đó đều không có mặt mũi trở tại trường học." Hồ Chí bởi ra ngoài làm nhiệm vụ vừa về nhà, còn chưa tới quá học viện chưa từng nghe nói qua ngày hôm nay phát sinh sự, bình thường thương yêu nhất chính hắn một đệ đệ, bây giờ nghe nói đệ đệ mình bị người khi dễ thì còn đến đâu. Liên Hồ Chí phi thường phẫn nộ nói rằng: "Là ai bắt nạt ngươi, ca ca này liền giúp ngươi hạ giận đi." Đối với Hồ Chí cử động, Hồ Phi vạn phần cảm động, từ nhỏ đến lớn, chỉ có cái này thần ca ca là thương yêu nhất chính mình, có cái gì sai lầm tất cả đều là cái này ca ca hỗ trợ chịu trách nhiệm, có thể nói hai huynh đệ cảm tình rất sâu. "Ca ca, người kia chúng ta không trêu chọc nổi. Ngươi sẽ không phải chọc người của hoàng thất chứ?" Hồ Chí có điểm không dám tin tưởng hỏi. "Không phải, bất quá so với người của hoàng thất vẫn phiền phức." "Là ai? Lại so với hoàng thất vẫn lợi hại?" Hồ Chí thật không có nghe nói học viện từng có người như vậy. "Diệp Thánh Thiên." "Diệp Thánh Thiên? Hắn là Diệp Kiếm Thiên tôn tử." "Cái gì? Ngươi làm sao chọc tới hắn? Có người nói 4 năm trước, cái kia Diệp Thánh Thiên trước mặt mọi người lăng nhục thái tử cuối cùng vẫn là ẩn nhẫn xuống, ngươi chọc tới hắn, không phải muốn chết chứ? Không trách được phụ thân sẽ tức giận như vậy." Hồ Chí tuy rằng rất đau chính mình đệ đệ, nhưng lần này phiền phức không phải tốt như vậy dẹp loạn, một khi Diệp Thánh Thiên truy cứu chuyện này, toàn cả gia tộc đều cũng bị san bằng. Liên Hồ Chí cau mày, đứng ở đàng kia không nhúc nhích, trong đầu mỗi giây chuyển động trăm nghìn cái ý niệm. Là cùng giải, vẫn là cùng kết thủ. Tất cả Hồ Chí trong một ý nghĩ. Hồ Phi gặp Hồ Chí đứng ở bất động như vậy, liền nói rằng: "Đại ca, ngươi đang suy nghĩ gì?" Hồ Chí bị Hồ Phi lời nói thức tỉnh, cau mày, nói rằng: "Tiểu đệ, ca nhìn ngươi hãy tìm cái thời gian như hắn chịu nhận lỗi, biến chiến tranh thành tơ lụa, tổng thể so với dễ chịu tình cảnh bây giờ." Hồ Chí ý nghĩ rất đơn giản, nếu không phải người ta đối thủ, vì sao còn muốn đối nghịch? Không biết tự lượng sức mình người ngu xuẩn nhất, lại nói nếu như có thể liên lụy Diệp Thánh Thiên đường dây này, sau đó chỗ tốt không ít, coi như mình đi theo cho hắn lại có ngại gì. Có chí tại ngàn dặm, lão ký vẫn còn phục địch. Huống chi luôn luôn có chí lớn Hồ Chí. Hồ Chí chính là người có tuổi cấp học sinh, năm nay liền muốn tốt nghiệp sau khi sẽ cân nhắc hướng đi, là tổng quân vẫn là trước tiên làm lính đánh thuê, bất luận cái nào cũng là muốn thời gian rất lâu mới có thể đạt được nhất định thành quả. Diệp Thánh Thiên xuất hiện vừa vặn cho Hồ Chí một cơ hội, bất quá bây giờ làm khó dễ là của mình đệ đệ, lại vào lúc này đã đắc tội hắn, chuyện này liền so sánh với vướng tay chân. "Ca, ta bây giờ mặt mũi đều mất hết, lại đi chịu nhận lỗi, ta còn có gì mặt mũi gặp người a?" Hồ Phi nghe ca ca lại cũng muốn chính mình hướng đi Diệp Thánh Thiên chịu nhận lỗi, liền không vui nói rằng: "Tiểu đệ à, chịu nhận lỗi cũng không có cái gì hảo mất mặt, người ta phải tự biết mình, nếu là ngươi lại như thế lỗ mãng, sớm muộn sẽ cho trong nhà mang đến tai nạn." Hồ Chí khổ khẩu bà tâm nói rằng. Cuối cùng trải qua Hồ Chí tỉ mỉ khai đạo, Hồ Phi mới cuối cùng đồng ý hướng đi Diệp Thánh Thiên chịu nhận lỗi, để Hồ Chí thở phào nhẹ nhõm. Chương 223, học viện luận võ, 1. Ngày mai, Diệp Thánh Thiên từ lúc càn khôn giới ra đây sau, liền chậm rãi hướng về lớp đi đến, bất quá còn chưa đi đến phòng học, liền gặp được rất nhiều người vội vội vàng vàng hướng về thao trường phương hướng chạy đi. Lẽ nào có việc muốn phát sinh? Diệp Thánh Thiên biết vậy nên kỳ quái, nhìn xuống phòng học phương hướng, liền cũng quay đầu lại hướng về thao trường đi đến. Tiến vào thao trường sau, chỉ thấy nơi này người ta tấp nập, có ít nhất mấy ngàn cái học sinh ở đây, hơn nữa còn có lục tục học sinh đến. Lúc này, tại trên thao trường đắp 30, 40 cái luận võ đài, mà luận võ đài chu vi vây quanh rất nhiều học sinh. Diệp Thánh Thiên nhìn thấy tình hình này liền muốn nổi lên Dương Vũ nói học viện luận võ, xem ra ngay ngày hôm nay, không nghĩ tới lần này luận võ quy mô rất lớn. Diệp Thánh Thiên tùy tiện nhìn chung quanh, liền nhìn thấy rất nhiều học sinh đều tạo thành một cái tập đoàn hình thức ôm ở đồng thời, xem ra tại bất luận cái nào bên trong học viện đều có cùng loại tổ chức. Quá một phút sau, học sinh đều đến gần như, ngoại trừ những này không muốn tham gia hoặc là quan sát, mà Diệp Thánh Thiên thì lại ngồi ở một viên cây giả cảnh cây trên, trong miệng hàm chứa một cái cỏ nhỏ, nhàn nhã khiến người ta đố kỵ. Ngay Diệp Thánh Thiên chờ Thiếu Kiên nhẫn thời điểm, Lạp Tạp Tư mang theo một đám người đi vào giữa trường, trong đó làm người ta chú ý nhất chính là năm cái lao đầu. Diệp Thánh Thiên con mắt thoáng nhìn, liền biết lao đầu này đều là thánh cấp trung cấp cao thủ, không nghĩ tới ở bề ngoài liền đi ra năm cái thánh cấp, lén lút không biết đạo tàng bao nhiêu cao thủ, e sợ thần cấp đều sẽ có một, hai cái. Lạp Tạp Tư ngày hôm nay quần áo ngăn nắp, so với ngày hôm trước cái này ngũ tinh pháp bảo còn muốn mới rất nhiều, cũng không biết quần áo là nơi nào đến, đều không có tiền mua quần áo liền đến hắn ra đánh cướp hai cái, Diệp Thánh Thiên phiền muộn nghĩ đến. Lạp Tạp Tư mấy người đi tới trung ương nhất dựng trên sàn gỗ, chỉ thấy Lạp Tạp Tư đi ra nói rằng, hôm nay học viện cuối tháng tiểu tỷ thí, tuy rằng không cách nào cùng cuối năm lần kia đại tỷ thí so với, nhưng lần này khen thưởng ta cùng phó viện trưởng còn có các trưởng lao trải qua thương thảo, quyết định tăng cường khen thưởng. Lạp Tạp Tư mới vừa nói xong, phía dưới liền nhớ lại một mảnh tiếng thảo luận, đều đang suy đoán tháng này khen thưởng là cái gì, hơn nữa làm sao sẽ không hiểu ra sao tăng cường khen thưởng, trong chuyện này nếu là không có môn đạo ai cũng sẽ không tin tưởng. Ta nghĩ đại gia nhất định sẽ muốn biết tăng cường khen thưởng là cái gì. Bất quá ta sẽ không trước đó tiết lộ cho đại gia, thế nhưng đại gia xin đừng nên hoài nghi phần thưởng lần này sẽ không thấp hơn cuối năm lần kia đại tỷ thí. Cái gì? Một viên đá làm giấy lên sóng lớn ngập trời. Nguyện so với khen thưởng lại có thể so với năm so với, đây là trước đây chưa từng có. Học viện làm như thế thì tại sao? Quá nhiều nghi vấn đẩy dây phía dưới học sinh đại não, liền một vòng mới trò chuyện tiếng vang lên. Lạp Tạp Tư nhìn phía dưới từng cái kích động học sinh, cùng vô số song khát vọng con mắt, tâm trạng đối với hiệu quả này rất hài lòng, lần này nhưng là suất rất nhiều, không ra không được à, hắn là muốn mê hoặc Diệp Thánh Thiên tham gia thi đấu, bởi vì như vậy phía dưới lần kia. Nói cách khác Lạp Tạp Tư lần này thi đấu khen thưởng thuần là cho Diệp Thánh Thiên giữ lại, thế nhưng hắn không biết Diệp Thánh Thiên sẽ hay không mua món nợ, cho nên cố ý không nói ra khen thưởng, bởi vậy đến kích thích Diệp Thánh Thiên lòng hiếu kỳ. Diệp Thánh Thiên chỉ do tham gia náo nhiệt, những này con vật nhỏ đều không lọt nổi mắt xanh, chính là Lạp Tạp Tư làm như vậy cũng không có thể khiến cho Diệp Thánh Thiên hứng thú. Lần này luận võ thời gian do trước kia 3 ngày lùi lại đến 7 ngày, trong lúc tạm dừng tất cả chương trình học, hết thảy học sinh đều có thể tham gia luận võ, thứ tự là con lấy 3 vị trí đầu. Trước đây nguyện so với đều là lấy 10 người đứng đầu, mà lần này nhưng là lấy 3 vị trí đầu, khen thưởng cao, thứ tự nhưng là thiếu, xem ra lần này lâm thời biến động khẳng định có cái gì mục nguyên nhân hàm tạp ở trong đó. Lần này biến hóa khẳng định có cái gì không muốn người biết nguyên nhân. Biến hóa thì lại làm sao, giống như ta vậy người có thực lực, người số 1 danh hiệu sẽ không mang tại người khác trên đầu. Khen thưởng là ta, người khác không nên nghĩ đoạt đi. Hừ, liền các ngươi còn muốn cùng ta tranh người số 1, đến lúc đó trên đài tỷ võ gặp rõ ràng. Dưới đài tỷ võ học sinh tâm tư bắt chuyển, mỗi người có các tâm tư, nhưng nghĩ tới nhiều nhất vẫn là thứ tự, còn có cuối cùng thần bí khen thưởng. Vốn là cũng không có thiếu tự cho mình rất cao học sinh không chuẩn bị tham gia, bởi vì bọn hắn trong mắt chỉ có 5 so với, tiểu tỷ thí căn bản không lọt nổi mắt xanh. Bất quá lần này học viện xuất ra khen thưởng không thể so 5 so với kém, bọn họ tự nhiên sẽ động tâm, hơn nữa còn nếu muốn lực ép quần hùng, đạt được cái kia người số 1. Lạp Tạp Tư nhìn thời gian cũng không còn sớm, nhìn lại dưới đài học sinh từng cái cực nóng ánh mắt, biết luận võ nên bắt đầu, sẽ tiếp tục dòng dài xuống, không chỉ sẽ không đạt được hảo hiệu quả, ngược lại sẽ đạt được phôi hiệu quả. Được rồi, đã đến giờ, hiện tại luận võ bắt đầu, mỗi cái niên cấp lão sư thỉnh tổ chức được, không muốn xuất hiện bất kỳ rối loạn, còn có luận võ không cho phép thương tới mạng người, cái khác đều không hạn. Học viện tự thành lập tới nay, luận võ không biết đã cử hành nhiều lần, thương tới mạng người sự cố phát sinh nhiều lên, cho nên làm viện trưởng Lạp Tạp Tư đương nhiên phải trọng điểm mở rộng. Còn cái khác không hạn đó chính là dùng vũ khí, còn có người có sủng vật ma thú, bất quá ma thú rừng rậm cách đế đô khá xa, tại biên cảnh khu vực, cho nên rất ít người ma thú, đương nhiên không bao gồm đại gia tộc con cháu. Ngày thứ nhất luận võ thật là kẻ nhạt, chỉ do cuộc thi vòng loại, mấy ngàn cái học sinh bên trong có phần lớn tham gia thi đấu, cho nên mãi cho đến Tà Dương xuống núi mới đào thải một nửa. Lại nói, ngày thứ nhất luận võ có rất nhiều có thực lực học sinh cũng không có tham gia, mà là trực tiếp rời khỏi, cũng không phải là không muốn tham gia mà là tu tinh dưỡng thần, tham gia ngày mai thi đấu. Còn Diệp Thánh Thiên cũng không có tham gia, mà là ngồi ở trên nhánh cây, đem tất cả thi đấu đều xem xong. Buổi tối trở lại, Diệp Thánh Thiên liền trực tiếp tiến vào trong càn khôn giới tu luyện, còn cái kia ba cái nha đầu e sợ ít nhất phải bồi mẹ hai Chu Tài có thể lại đây. Dù sao Diệp Thánh Thiên là lần đầu tiên đi xa nhà, Vũ Văn Hinh Nhi lo lắng không ngớt, cho nên ba cái nha đầu bị Diệp Thánh Thiên lưu lại cùng nó mấy chu, lấy tiêu tưởng niệm chi tâm. Sáng sớm ngày thứ hai, Diệp Thánh Thiên liền từ càn khôn giới đi ra, duỗi cái lưng mệt mỏi, vốn néo cái cổ, tinh thần trạng thái hảo không thể tốt hơn. Tối hôm qua Diệp Thánh Thiên tại càn khôn giới lại ăn 3 viên tử hỏa đan, trải qua lần này tiêu hóa tu luyện, Diệp Thánh Thiên đã rõ ràng cảm giác được chính mình cách đột phá ngày không xa rồi. Diệp Thánh Thiên tại đơn giản ăn xong điểm điểm tâm sau khi, liền đi thao trường. Thao trường bên kia lúc này đã tới rất nhiều học sinh, phần lớn đều tại cùng hiểu biết bạn học nói chuyện phiếm, mà Diệp Thánh Thiên đến nay còn không bất kỳ một vị bạn học, cho nên không có náo nhiệt có thể tập hợp, liền lại lần nữa ngồi vào ngày hôm qua cây đại thụ kia trên. Chương 224, học viện luận võ 2. Ngay Diệp Thánh Thiên sắp ngủ gà ngủ gật thời điểm, Lạp Tạp Tư mang theo cái kia mấy cái lão đầu mới lại đây, cũng biểu thị ngày hôm nay thi đấu cũng đã bắt đầu. Ngày hôm nay lời dạo đầu cũng không phải là Lạp Tạp Tư từng nói, mà là một vị lão sư trẻ tuổi đi ra, tới một câu luận võ bắt đầu, liền kéo dài ngày hôm nay luận võ mở màn. Buổi sáng luận võ vẫn không có đặc sắc chỗ, đơn giản chính là phách chém vào khảm, còn có chính là phát một ít pháp thuật, cũng không hề đặc biệt chú ý chỗ. Bất quá duy nhất để Diệp Thánh Thiên vui mừng chính là, đẹp đẽ tiểu mỹ mi rất nhiều, đã thấy được mấy cái nhất đẳng mỹ nữ cấp bậc kia. Ừm, đây không phải là Dương Vũ muội muội Dương Vũ Tây, nàng làm sao sẽ tại nam sinh đống bên trong? Diệp Thánh Thiên con mắt tùy tiện lướt liếc, đông nhìn tây nhìn, không nghĩ tới lại nhìn thấy người quen, chính là ngày đó tại tiểu lâu nhìn thấy Dương Vũ Tây. Diệp Thánh Thiên tuy rằng cùng Dương Vũ Tây gặp gỡ thời gian không lâu, nhưng đối với nàng tính cách có điểm hiểu rõ, hẳn là thuộc về loại ôn nhu kia lên nhu tình như nước, nổi giận lên, nóng nảy ba trượng loại người kia. Lúc này Dương Vũ Tây có điểm gấp gáp nhất đứng ở số 12 dưới đài tỷ võ, bốn phía đều là chút nam học sinh, phòng trường phần lớn là chút hộ hoa sứ giả, còn có thiếu chút bộ phận muốn nhân cơ hội chiếm chút tiện nghi. Xem ra vị kế tiếp ra trận chính là nàng ca ca Dương Vũ. Diệp Thánh Thiên ý niệm hơi chút thay đổi, liền biết cái đại khái. Đúng như dự đoán, Dương Vũ khiêng một thanh cự kiếm ra trận, mà đối diện đi ra nhưng là trên người mặc ma pháp bảo tử pháp sư, ai mạnh ai yếu một là song nhiên. Dương Vũ nhìn trước mặt ma pháp sư có hơi thất vọng, không nghĩ tới hôm nay đối thủ thứ nhất nhưng là một ma pháp sư, còn chưa đủ chính mình nhét hàm răng. Dương Vũ, thỉnh chỉ giáo. Dương Vũ lên đài sau, quay về ma pháp sư kia nói rằng. Dương Vũ tuy rằng thầm than chính mình vận may thật tốt, nhưng trình tự hay là muốn đi, lại nói tất cả mọi người là bạn học, chính mình cũng chưa chắc so với người ra mạnh bao nhiêu. Khoa tư, thỉnh chỉ giáo. Cái kia tiểu ma pháp sư xuyên chính là cấp thấp pháp bảo, là sơ cấp nhất ma pháp sư, nhìn Dương Vũ trong lòng thầm than không may, đối phương cái kia giơ tay nhấc chân khí thế chính mình kém xa, lần này là nhất định phải thất bại tan tác mà quay trở về. Bắt đầu. Một vị tuổi trẻ trọng tài lão sư lên tiếng reo lên. Trọng tài lão sư âm thanh hạ xuống, Dương Vũ cũng không hề lập tức phát động công kích, mà là kỳ quái nhìn đối diện cái kia gầy yếu ma pháp sư, e sợ một trận gió nhẹ liền có thể đem hắn thổi tán. Tiểu ma pháp sư chỉ có 14, 15 tuổi, thân thể đơn bạc, tướng mạo phổ thông. Nhưng những này đều không phải lệnh Dương Vũ kỳ quái nguyên nhân. Dương Vũ kỳ quái nguyên nhân là cái kia tiểu ma pháp sư lên đài sau, lại từ đầu đến cuối đều không có xuất ra pháp trượng. Ma pháp sư không có pháp trượng, cùng ứng non nước đoạn rồi cánh lại có gì khác nhau đâu. Chỉ có đạt đến thánh cấp sau đó, ma pháp sư mới là không làm sao nguyện ý cách dùng trượng, bởi vì lúc này pháp trượng công dụng không lớn, bất quá bọn hắn nếu như có thánh khí hoặc thần khí liền làm khi đừng luận. Thánh khí hoặc thần khí ai không muốn có, chính là những này bế quan không ra thần cấp cao thủ cũng sẽ ra đây tranh đoạt. Khái khái, khoa bạn học quên mang pháp trượng sao? Dương Vũ gặp cái kia tiểu pháp sư nhìn mình sững sờ, liền đối với hắn hỏi. Dương Vũ không biết là cái kia tiểu pháp sư cũng tại buồn bực, đối diện cái kia bạn học dùng như thế nào như thế ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn mình cằm chằm, lẽ nào? Ồ, nga. Pháp trượng a, ai nha, ta đã quên cầm. Tiểu ma pháp sư kinh Dương Vũ nhắc nhở mới nhớ tới, chính mình vẫn không có đạt được pháp thuật pháp trượng, liền từ chính mình trong không gian giới chỉ xuất ra chính mình yêu nhất pháp trượng. Thánh khí. Tiểu ma pháp sư pháp trượng một xuất ra, trên pháp trượng liền tránh qua một đạo mãnh liệt sóng chấn động, nhất thời vô số ánh mắt bị hấp dẫn lại đây. Mà rất nhiều người trong đầu cái ý niệm đầu tiên đó là phương pháp này trượng không phải là vật phẩm, có thể là thánh khí. Viện trưởng, người xem là thánh khí sao? Ngồi ở lạp tạp tư bên cạnh một cái tóc hoa dâm lão đầu hỏi. Là thánh khí không sai, chế tạo cái kia pháp trượng tài liệu không đơn giản à, người bình thường nhưng là không chiếm được, hơn nữa ma trên pháp trượng lại còn khảm nạm một cái thánh cấp phong hệ thánh thú ma hạch. Mấy cái lão đầu nghe vậy, liền nhìn kỹ cái kia pháp trượng, quả nhiên pháp trượng đỉnh khảm nạm một cái thánh cấp ma hạch, bằng không thì cũng sẽ không phát không ra cường liệt như vậy sóng chấn động. Không sai. Tiếp nhận lao đầu một trận châu đầu ghé thai. Nay vì làm vị bạn học thân phận không đơn giản a, cũng không biết là cái nào đại gia tộc. Lạp Tạp Tư nhìn tiểu ma pháp sư không khỏi than thở. Học viện có mấy người đại gia tộc học sinh, Lạp Tạp Tư trong lòng rất rõ ràng, nhưng là trong đó cũng không hề cái này tiểu ma pháp sư, có thể nói là rất kỳ quái. Viện trưởng, có muốn hay không phái người tra một thoáng? Lạp Tạp Tư bên trái một ông lão hỏi. Không cần, chúng ta là Ma Vũ học viện, mở rộng cửa truyền thụ học nghiệp, coi như là Hàn Quốc học sinh, chỉ cần chịu tiến vào cửa trường, chúng ta cũng hẳn muốn toàn lực đi giáo. Viện trưởng nói chính là mấy cái lao đầu phụ hòa nói. Dương Vũ tuy rằng ước ao hy vọng muội muội mình cũng có thể có này thanh khí, thế nhưng cũng không đỏ mắt, quân tử biết cách làm giàu, há có thể đọa lạc thành như minh giới những này ác ma. Hắc, ta đã đến rồi. Dương Vũ cố ý phát ra âm thanh chính là vì nhắc nhở cái kia tiểu ma pháp sư, hiện tại thi đấu đã bắt đầu, không lại muốn phạm mơ hồ. Dương Vũ vốn là hy vọng đối phương trước tiên đối thủ, bởi vì muốn hắn một cái kiếm sư đi bắt nạt một cái pháp sư, nói ra danh tiếng không tốt lắm, nhưng đây cũng là thi đấu, nhất định phải phân ra thua cùng thắng. Mà cái kia tiểu ma pháp sư lại không đầu tiên động thủ, liền chính mình trước hết ra chiêu. Dương Vũ đem tốc độ phóng tới bình thường một nửa, giơ kiếm hạ phách lực đạo cũng giảm đi không ít. Cái kia tiểu ma pháp sư gặp Dương Vũ đã chạy tới hạ phách, ngược lại cũng không hoảng hốt, nhưng người tránh qua, trong miệng nhanh chóng niệm lên thần chú được. Tiểu ma pháp sư đầu tiên là cho trên người mình làm hai cái tiểu pháp thuật, một người là phong hệ một giai thanh phong thuật, một người khác là phong hệ hai giai toàn phong thuật. Tiểu ma pháp sư treo ở bầu trời, nhìn trên đài Dương Vũ, trong lòng có điểm sốt ruột, nếu như mình trong cơ thể pháp thuật hao hết, như vậy chính mình khẳng định nhất định phải thua. May mà có chính mình cha đưa pháp trượng, có thể coi chính mình mất đi 25% pháp thuật năng lượng. Mềm nhẹ phá trảm đại địa, không khí phi nước đại như dao a. Phong đao thuật. Tiểu ma pháp sư lại nhanh chóng niệm động thần chú, triệu ra phong hệ ba giai pháp thuật phong đao thuật. Phong đao thuật không có chỗ đặc biệt, pháp thuật người mới học đều có thể dễ dàng triệu hồi ra đến, hơn nữa thuộc về quần công pháp thuật, cho nên đơn thể thương tổn tính không lớn. Thế nhưng tiểu ma pháp sư phong đao thuật so với người khác lớn gấp đôi khoảng chừng, trái phải, thương tổn tính tự nhiên càng hơn với người trước, đây chính là thánh khí chỗ lợi hại. Chương 225, học viện luận võ 3. Sơ cấp ma pháp sư lực công kích không cao, nhưng khá là khó dây dưa, đặc biệt là phong hệ ma pháp sư, càng là có thể mượn dựa vào phong năng lượng phiêu tại giữa không trung. Ma pháp sư không trung công kích có thể không ngừng thi triển pháp thuật, mà phía dưới kiếm sĩ đem không thể làm gì, căn bản vô kế khả thi, chỉ có chịu đòn phần nhi. Vô số phong nhận hướng về Dương Vũ công kích lại đây, Dương Vũ không dám kinh thường, vội vã đem đấu khí trong cơ thể bên ngoài, lại lấy cự kiếm hoành đương, mới miễn cưỡng né qua này một vòng công kích, bất quá ngược lại là có điểm chật vật, trên người có nhiều chỗ quần áo đã bị cắt vỡ. Ma pháp sư tuy rằng khó chơi, thế nhưng kiếm sĩ chỉ cần phải nắm chắc thời cơ, là có thể một đòn liền có thể bị đánh bại. Dương Vũ chính là không nắm chắc được thời cơ, mới thế cho nên hiện tại bị động như vậy. Còn lại phong nhận công kích được luận võ bên đài duyên, chỉ kinh động lên một trận gợn nước sóng chấn động, sau khi liền trực tiếp biến mất. Nguyên lai tại luận võ đài chu vi có trong viện trưởng lão gia chỉ kết giới, là vì bảo vệ giới diện quan sát bạn học nhân thân an toàn. Thánh cấp cao thủ bố trí kết giới, không có thánh cấp trở lên tu vi thì không cách nào đánh vỡ, cho nên phía dưới học sinh mới dám áp sát như thế. Cái kia tiểu ma pháp sư gặp phong nhận hiệu quả rõ ràng, mừng rỡ trong lòng, liền ở giữa không trung không ngừng mà hướng về Dương Vũ phát phong nhận. Tiểu ma pháp sư phát không cũng có thể tử, đã có thể khổ Dương Vũ, y phục trên người đều bị phá hoại được không ra dáng tử. Cái này tiểu ma pháp sư ngược lại là có chút ý nghĩa. Lúc này, Diệp Thánh Tiên trong miệng ngậm một cọng cỏ, nhàn nhã nhìn trên đài tỷ võ tình huống, chỉ có số 12 luận võ đài có chút ý nghĩa, cái khác tạm thời không có xem xét tính. Kỳ thực cũng không phải là một người tại xem này hào luận võ đài, cái khác không ít người cũng tại xem, phần lớn nhân lực hấp dẫn đều bị hấp dẫn lại đây. Liền ngay cả trên đài Lạp Tạp Tư cùng mấy vị trưởng lão cũng là như thế. Tình huống bây giờ tuy rằng tạm thời thoạt nhìn là Dương Vũ bất lợi, nhưng cuối cùng thắng bại khó định, bởi vì tiểu ma pháp sư là không thể thời gian dài đồng bệnh trên không trung, hơn nữa hắn trong cơ thể ma lực sớm muộn cũng sẽ hao hết. Nay không, tiểu ma pháp sư lại ngoạn lên ẩn, tay phải không ngừng mà cơ pháp trượng, phong nhận phát xong một vòng lại một vòng, nhìn Dương Vũ bị chính mình đánh thành cái kia chật vật dáng vẻ, trong lòng vui mừng thận, miệng sẽ không dừng lại quá. Đại ca, chịu đựng a, tiểu muội tin tưởng ngươi. Dương Vũ Tây nhìn ca ca chật vật dáng vẻ, phi thường lo lắng, thế nhưng cũng không có biện pháp, chỉ có thể làm gốc, cho nên chỉ có thể nói cổ vũ. Này kết giới cũng không phải là cách âm, cho nên Dương Vũ có thể nghe thấy Dương Vũ Tây lời nói, quay đầu lại hướng về Dương Vũ Tây gật đầu một cái, liền lại lần thứ hai đứng thẳng người, hắn cũng không tin hắn một cái kiếm sư sẽ thua ở một cái cấp 3 tiểu pháp thuật hạng. Mềm nhẹ phá trạm đại địa, không khí phi nước đại như dao a. Phong đao thuật. Ta phát, ta phát, ta lại phát. A. Làm sao không phát ra được? Tại tiểu ma pháp sư phát tài rồi 20 mấy khắp cả sau phong nhận sau, rốt cục trong cơ thể pháp thuật tiêu hao hết, đã không thể chống đỡ phát huy pháp thuật. A, không tốt. Tiểu ma pháp sư nói thầm một tiếng không tốt, ngoạn đến hoan đã quên khống chế trong cơ thể ma lực, lại đem ma lực tiêu hao không còn một ngống. Liền, khổ rồi tiểu ma pháp sư không thể làm gì khác hơn là hạ xuống luận võ đài, dưới đài quan sát bạn học cũng biết tiểu ma pháp sư trong cơ thể đã không có ma lực, phía dưới chắc là phải bị Dương Vũ ngược rất thảm, bởi vì ngươi xem nhân ra Dương Vũ đều bị ngươi chỉnh thành xá dạng, nếu như tính khí không tốt hạ người, đã sớm chửi ầm lên. Dương Vũ bạn học có thức giải như thế thời gian, hiện tại rốt cục có thể chút cơn giận, vừa thấy tiểu ma pháp sư thân thể rơi xuống trên đài, liền như hổ như sói giống như nhào qua. Chó sói cùng hổ bắt được thỏ sẽ làm sao chơi bừa? Phía dưới bạn học cũng biết, thỏ đều sẽ bị chỉnh hấp hối. Hiện tại Dương Vũ chính là hổ lang, mà cái kia tiểu ma pháp sư khoa tư chính là con kia đáng thương bạch thỏ. Bất quá hí kịch tính chính là bạch thỏ trước đó trước tiên sửa chữa quá hổ lang. Ngã khí quyển. Tiểu ma pháp sư nhìn Dương Vũ cái kia hung ác dáng vẻ, lại nghĩ tới trước đó đưa nàng sửa chữa thảm như vậy, hắn nhất định sẽ mượn cơ hội trả thù, liền rất lưu manh bỏ quyển chịu thua. Hừ, ta cũng không phải là ngu ngốc, làm sao cho ngươi nửa phần cơ hội trả thù cho ta. Ngã khí quyền ba chữ vừa ra, Dương Vũ lập tức dừng bước lại, ngốc đi, chính mình mới vừa còn đang suy nghĩ làm sao chỉnh ngươi một phen, hiện tại liền một cơ hội đều không cho ta, ít nhất cũng phải công kích cho ta một thoáng cũng được. Không chỉ có Dương Vũ choáng váng, phía dưới bạn học cũng choáng váng, không nghĩ tới một ma pháp sư sẽ chịu thua, chuyện này quả thật chính là cho ma pháp sư mất mặt, chuyển ra ngoài sẽ phải chịu các quốc gia ma pháp sư khinh bỉ, càng có cực đoan chủ nghĩa giả sẽ đi qua đem nó ám sát. Bởi đối thủ bỏ quyền, phía dưới ta tuyên bố Dương Vũ bạn học thắng được. Trong tài tỉnh táo sau, liền trực tiếp tuyên bố rồi kết quả. Hắn ngược lại là man cốt khéo, lại muốn ra cái này biện pháp. Diệp Thánh Thiên phun ra trong miệng luận thảo, cười khẽ hai tiếng. Ngã khí quyền cùng ta chịu thua nhìn như không có bao lớn khác nhau, đều là thua trận thi đấu, thế nhưng trong đó khác nhau lại đi. Ngã khí quyền là nói ta còn có sức đánh một trận, thế nhưng ta không muốn kế tục thi đấu cho nên từ bỏ thi đấu, mà ta chịu thua nhưng là chính mình không địch lại đối thủ, lại thi đấu xuống cũng sẽ không xuất hiện kỳ tích, cho nên chủ động chịu thua. Trên thực tế hai tổ từ ngữ đều giữ lại mặt mũi, nhưng người trước rõ ràng càng tốt hơn một điểm, cho nên nói này tiểu ma pháp sư vẫn có chút khôn mặt, lại bắt đầu chơi văn tự trò chơi. Phía dưới thi đấu đặc sắc vẫn có một ít, bởi vì ngày hôm nay thực tế vòng thứ nhất cuộc thi vòng loại ngày cuối cùng, cho nên hết thảy thi đấu giả đều muốn tham gia, không tham gia thi đấu bạn học là không có tư cách tiến hành phía dưới thi đấu. Tỷ như cái kia Hồ Phi ca ca Hồ Chí lại có kiếm sư đỉnh cao thực lực, vừa ra trận liền khí thế bất phàm, đánh liên tục 10 tràng, lấy ưu tú thành tích tiến vào vòng tiếp theo cuộc thi vòng loại. Mà cái khác cũng có không ít, cái kia thượng quan Yên Vũ là thủy hệ ma pháp sư, có trung cấp ma đạo sư thực lực, ra tay cũng là không tầm thường, trong nhu có cương, trong cương có nhu, cũng lấy ưu tú thành tích tiến vào thi đấu. Về phần mặt sau cũng có không ít ưu tú bạn học sau khi tiến vào một vòng, hiện tại mới tiến hành vòng thứ nhất thi đấu, không nhìn ra hiệu quả, có rất nhiều bạn học giấu rốt, cũng không hề xuất ra thực lực chân chính, trận chung kết thiên tài này là phong vân đấu tháng này, là chó sói là chó lôi ra lưu lưu liền biết rồi. Ngày hôm nay vòng thứ nhất thi đấu, Diệp Thánh Thiên cũng không có tham gia, cho nên nói Diệp Thánh Thiên phía dưới thi đấu là không có tư cách tham gia, mà Diệp Thánh Thiên cũng không có ý định này, xuất lực không có kết quả tốt sự tình Diệp Thánh Thiên đó là sẽ không làm. Chương 226, Học viện luật võ, 4. Ngày thứ 3 sáng sớm, Diệp Thánh Thiên cùng hai ngày trước như thế chạy đi thao trường, vừa đi vào thao trường trước mặt lại đột nhiên xuất hiện một người, ngăn cản Diệp Thánh Thiên lối thoát. Lao đầu, ngày hôm nay làm sao tới làm sao sớm? Bất hòa ngươi tình nhân nhiều ôn tồn một hồi. Nguyên lai ngăn cản Diệp Thánh Thiên lối thoát không phải người khác, chính là Hoàng gia Ma Vũ học viện viện trưởng Lạp Tạp Tư. Khái khái, tiểu tử thúi nói mò cái gì, ta một cái lao giả từ đâu tới tình nhân. Lạp Tạp Tư mặc dù đối với Diệp Thánh Thiên trêu đùa có nhất định miễn dịch lực, thế nhưng đừng Diệp Thánh Thiên một câu nói sang đến không nhẹ. Lao giả, ha ha, ta nhìn ngươi là có cái này tâm không cái này lực à, dáng vẻ này chúng ta mấy người trẻ tuổi nhân, một đêm bảy thứ lang tuyệt đối không là vấn đề. Ước ao đi, lao đầu, ai, điều này cũng không có biện pháp, người đã giả liền muốn chịu thua. Ừm. Lao đầu, lao ra ngài làm gì dùng loại ánh mắt này xem ta, ta không làm cơ hữu. Diệp Thánh Thiên mới vừa nói rằng một nửa, liền gặp Lạp Tạp Tư cái kia ăn thịt người ánh mắt, liền giọng nói vừa chuyển, giả dạng làm vô cùng sợ sệt dáng vẻ, đồng thời vẫn sau này rút lui vài bước, biểu diễn có thể nói là duy diệu duy tiếu. Nếu như Diệp Thánh Thiên đi Hoa Hạ diễn điện ảnh, mới ảnh đế trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Được rồi, đừng nữa xếp vào, liền tiểu tử ngươi sẽ không sợ quá ai, ta có việc muốn nói với ngươi. Lạp Tạp Tư cũng không giống như Diệp Thánh Thiên như vậy nhàn nhã, cả ngày bên trong không có việc gì, lát nữa còn muốn kế tục chủ trì thi đấu sự tình. Từ khi truyền thụ Diệp Thánh Thiên sau, Lạp Tạp Tư tâm tính dĩ nhiên phát sinh ra biến hóa, hiện tại mọi chuyện đều muốn hôn trào thân vì làm, ngược lại cũng đúng là đem học viện quản lý ngay ngắn rõ ràng. Có chuyện gì cứ việc nói thẳng đi, nhìn ngươi sáng sớm tại này ngăn ta, xem ra chuyện này không đơn giản à. Rất đơn giản, không phải việc khó, mà là chuyện tốt, đại đại chuyện tốt ta. Chuyện gì? Diệp Thánh Thiên hồ nghi hỏi, hắn căn bản không tin tưởng Lạp Tạp Tư theo như lời nói. Ồ, là hôm nay luận võ sự tình, ngươi lát nữa nhớ tới muốn tham gia, ta đã cho ngươi tăng thêm một cái danh lệch. Lạp Tạp Tư giống như đang nói cái gì không quan hệ sự tình khẩn yếu, thuận miệng liền nói. Cái gì? Lao đầu, ngươi lạm dụng chức quyền, nghiền ép học sinh, không phải một khu nhà viện trưởng việc làm, thiệt tòi ngươi vẫn là một đời pháp thần, ta đều cảm giác thế ngươi mất mặt, liền học viện mặt mũi đều bị ngươi mất hết, nếu là ta ngươi, đã sớm cầm kiếm cắt cổ, còn có. Diệp Thánh Thiên thao thao bất tuyệt, ngụm nước trực phún, nếu như lại tùy ý nói tiếp, nói không chắc Lạp Tạp Tư thật sự nhất thời kích động, nghĩ không ra sau đó mượn kiếm cắt cổ, không dám nói là sau này không còn ai, nhưng chưa từng có ai là chắc chắn. Tiểu tử thối, liền tính ngươi nói toạc tiền, ngày hôm nay luận võ ngươi cũng muốn tham gia. Lạp Tạp Tư đánh gây Diệp Thánh Thiên nói tiếp, mà chính mình vô cùng bá đạo nói rằng: "Không đi." Diệp Thánh Thiên nhẹ lay động đầu, kiên trì nói rằng: "Tiểu tử, ta có thể là vì tốt cho ngươi, thi đấu khen thưởng có thể rất phong phú, có giá trị không nhỏ, liền tính ra ra ngươi thấy đều muốn đỏ mắt, ngươi thật dự định không muốn?" Lạp Tạp Tư trong lòng cười hì hì, còn sợ ngươi không mắc câu, ta cũng không tin cõi đời này không có không tham tài người, cho dù có điểm, khẳng định cũng không phải là ngươi cái này tiểu tử thối. Lạp Tạp Tư cũng không biết là Diệp Thánh Thiên cũng không phải là không tham tài, mà là căn bản không đem những đồ vật kia coi trọng nhãn, nếu như khen thưởng là thần khí, nói không chắc Diệp Thánh Thiên sẽ có điểm hứng thú, những đồ vật khác không bàn nữa. "Không đi." Diệp Thánh Thiên trả lời vẫn như cũ như vậy ngắn gọn, đem Lạp Tạp Tư đã kích thương tích đời mình, cao như vậy khen thưởng đều không lọt nổi mắt xanh, xem ra tiểu tử này nhất định là sẽ không tham gia luận võ. Lạp Tạp Tư gặp Diệp Thánh Thiên vẫn là không chịu đi, cấp xoay quanh, không nghĩ tới một cái biện pháp hay, lẽ nào liền dễ dàng như vậy buông tha cái này tiểu tử thối. "Không được. Lần này nếu như không có hắn, cái kia lần này học viện nhất định lại muốn lóc gáy, chính mình mặt mũi tối tăm không nói, học viện ở trên đại lục cũng sẽ không ngóc đầu lên được. Hừ, trên đời thì không thể đủ chống lại mê hoặc người." "Ừm, có, kha kha, lần này ta nhìn ngươi trên không mắc câu." Ngay vừa Lạp Tạp Tư lại linh quang lóe lên, nghĩ đến một cái biện pháp, này biện pháp nhất định có thể thành, trong lòng cười hì hì, liền liền cười đối với Diệp Thánh Tiên nói rằng, tháng sau học viện đem phái ra 3 tên lão sư cùng 50 tên bạn học đi ma thú xâm lâm nhất chuyến, sắp sửa hoàn thành một cái nhiệm vụ, cho rằng một lần thử thách. "Không có chuyện gì đi ma thú rừng rậm làm gì? Ở nhà ngủ ngủ ngon nhiều thoải mái a, vẫn đi ra túc, thiệt thòi các ngươi nghĩ ra được." Diệp Thánh Thiên tuy rằng không biết, Lạp Tạp Tư lão đầu này đột nhiên đối với mình nói chuyện này dụ ý, bất quá vẫn là nghi vấn nói. "Khái khái, cái này là học viện quy định." Lạp Tạp Tư nghĩ thầm ai không muốn ngủ ở nhà, ta du lịch đại đời, phần lớn thời gian đều là ngủ ngoài trời dã ngoại, hiện tại hồi tưởng lại, vẫn là trong nhà giường ngủ thoải mái, trong nhà cơm ăn hương vị ngọt ngào. "Chuyện này cùng ta có quan hệ sao? Ta mới vừa vào học, sẽ không đã bị phái ra chứ?" "Giá như vậy đầu ngươi cũng không quá không tử tế. Trong đó đương nhiên không có ngươi, bất quá Lộ Ti lão sư là lần này đội ngũ dẫn đầu. Lần này đội ngũ thành viên đều là học viện tinh anh phân tử, đúng rồi, mấy ngày hôm trước ngươi nhìn thấy cái kia thượng quan Yên Vũ cũng trong danh sách. Vốn là hành động lần này mang đội người cũng không phải là Lộ Ti lao sư, mà là một người khác người có tuổi cấp lao sư mang đội, đồng thời danh sách bên trong cũng không có thượng quan Yên Vũ, hai người này mọi người là Lạp Tạp Tư vừa nãy tăng thêm vào, chờ trở lại liền đem thông báo xuống. Diệp Thánh Thiên xem như là nghe rõ, này phá lao đầu lại nắm hai cái mỹ nữ đến mê hoặc chính mình, cũng có thể nói thành là uy hiếp chính mình. Bởi vì ma thú rừng rậm có bao nhiêu nguy hiểm, là nhân sở cộng chi sự tình, đi vào 10 người có thể đi ra 5 người liền tính là không tồi. Có không ít đoàn lính đánh thuê sau khi tiến vào, đều là toàn quân bị diệt, không một người sống sót đi đến rừng rậm. Lạp Tạp Tư ý tứ rất rõ ràng, chỉ cần ngươi Diệp Thánh Thiên tham gia thi đấu, ta liền đem các nàng từ danh sách bên trong tê trừ, hoặc là trong danh sách tăng thêm trên ngươi tên, đến lúc đó tiếp tục con đường đó, có thể có vô số lần tiếp xúc mỹ nữ cơ hội, có thể nói là gần quan được ban lộc. Lạp Tạp Tư đắc ý nhìn Trầm Tư không nói Diệp Thánh Thiên, nghĩ thầm ta cũng không tin mê hoặc không được ngươi, có thể không báo đến mỹ nhân quy, phải nhìn ngươi tiểu tử thối quyết định. Diệp Thánh Thiên nghĩ tới thời gian cũng không lâu, chính là khoảng chừng chỉ có khoảng 1 phút, liền đã làm tốt quyết định. Chỉ thấy Diệp Thánh Thiên mỉm cười nói, lao đầu, kỳ thực ta cảm thấy đi, luận võ không những được xúc tiến võ nghệ giao lưu, hơn nữa càng có thể biết được trên người mình không đủ điểm, có bách lợi không một hại, cho nên ta quyết định vẫn là tham gia, không thể phụ lòng lao đầu ngươi hảo ý, đúng không? Chương 227, Học viện luận võ, Nam. Lạp Tạp Tư gặp Diệp Thánh Thiên đồng ý, lòng tràn đầy vui mừng, tán thành nói rằng, học viện xây dựng luận võ đại tái chính là vì xúc tiến vũ kỹ giao lưu, Diệp bạn học có thể lĩnh hội tới học viện dụ ý, thực sự là một chuyện may lớn. Diệp Thánh Thiên nhìn Lạp Tạp Tư một bộ muốn ăn đòn dáng vẻ, nghĩ thầm bất kể là ai chỉ cần có chức vụ tại người, đều sẽ nói một ít đường hoàng. Năm đó ở Hoa Hạ lúc, chính mình liền thường thường nói một ít thiên triều quan viên chỉ có thể dở giọng, sống phong túng, sẽ không vì làm dân chúng làm một cái giàu nhân ái sự, bây giờ nhìn lại mặc kệ ở đâu biên dở giọng đều là có thể tùy ý nhìn thấy. Lạp Tạp Tư vào Nam gia bắt nhiều năm như vậy, đại lục không dám nói toàn bộ đã đi khắp, thế nhưng đi gần một nửa vẫn là tiểu nhân, nhỏ bé. Nếu như không có một ít bản lĩnh, chỉ là biết tu luyện pháp thần, Hoàng gia Ma Vũ học viện viện trưởng chức thì làm sao có thể sẽ lạc ở trên người hắn mấy chục năm lâu dài, chưa từng biến động quá. Lao đầu, nếu không có chuyện gì khác, ta có thể muốn đi xem thi đấu. Tiểu tử thúi, thi đấu ngươi có thể nhất định phải thắng, không muốn nhường. Nguyên lai Lạp Tạp Tư sợ Diệp Thánh Thiên chỉ tham gia thi đấu, thế nhưng sẽ cố ý chịu vừa, cái kia mình làm tất cả chẳng phải là cố gắng vô ích, cho nên liền cường điệu nhắc nhở Diệp Thánh Thiên một câu. Yên tâm đi, lao đầu, người số một nhất định là ta. Diệp Thánh Thiên vô cùng kiêu ngạo nói rằng, hiện tại bộ dạng như thế này so với vừa nãy Lạp Tạp Tư còn muốn ăn đòn. Đi thôi. Lạp Tạp Tư hiện tại gặp Diệp Thánh Thiên đã đáp ứng, chuyến này sự tình đã xong, liền thả Diệp Thánh Thiên rời khỏi, lát nữa hắn cũng muốn nội, cho nên hắn cũng cản thời gian. Mẹ nhà nó, lao đầu này thật tâm hiểm, lại sẽ cam nguyện đi vào hắn trong bẫy, lần tới gặp mặt lại đến lưu lại một tâm nhãn. Diệp Thánh Thiên sau đó rời khỏi, ở nửa đường phiền muộn nghĩ đến. Diệp Thánh Thiên tự nhiên vẫn là ngồi ở cây đại thụ kia trên, nhìn thấy bạn học đều nhìn quen không quen, thậm chí có chút bạn học cũng sẽ tìm khỏa đại thụ tọa. Đối với những này Diệp Thánh Thiên chỉ là nở nụ cười. Chỉ chốc lát sau, Lạp Tạp Tư lại cùng cái kia mấy cái lao đầu kết bạn mà đến, cũng không biết Lạp Tạp Tư mới như thế sẽ công phu, không biết làm sao tìm được đến cái kia mấy cái lao đầu. Ngày hôm qua vòng thứ nhất thi đấu rất đặc sắc, chúng ta nhìn thấy các bạn học nỗ lực, thế nhưng thi đấu là tàn khốc, ngươi không được sẽ bị đào thải, không cần có oán giận, không cần có tự ti, lại càng không phải có từ bỏ thái độ. Thất bại chính là mẹ của thành công, ai có thể bảo đảm con đường tu luyện thuận buồm xuôi gió, chỉ có nỗ lực, ngươi có thể thu được các ngươi hẳn là muốn lấy được đồ vật. Lạp Tạp Tư gặp học sinh đến gần như, liền lên đài diễn thuyết nói. Vòng thứ 2 thi đấu tuyển thủ có 300 vị bạn học, bọn họ đều là hảo dạng, đều là ưu tú, ta cùng trưởng lão, còn có các lão sư đều rất vui mừng, thế nhưng các ngươi cũng không muốn đắc chí, phía dưới thi đấu so với trước càng thêm tàn khốc, có thể vào hôm nay vòng thứ 2 bên trong cũng sẽ bị đào thải, xin đừng nên 50 bộ tiếu bách bộ. Lạp Tạp Tư mới vừa nói xong, phía dưới tiếng vỗ tay liền vang lên, kéo dài không thôi. Không nghĩ tới, cái này phá lao đầu vẫn có chút khẩu tài. Diệp Thánh Thiên gặp Lạp Tạp Tư vừa nãy biểu hiện, không khỏi thầm nghĩ. Diệp Thánh Thiên không biết là, phàm là tại vị người hoặc là nói sống mấy chục tuổi, hoặc như Lạp Tạp Tư như vậy sống trăm tuổi người, khẩu tài có thể kém đi nơi nào. Từ xưa thì có quan gia vừa há miệng thuyết pháp, có thể đem việc vui đều có thể nói thành tang sự, chuyện xấu nói thành là việc tốt, toàn bằng vừa há miệng mà thôi. Có người thất lễ nói, bằng vừa há miệng liền có thể ăn khắp cả thiên hạ chứ, từ đây xem ra khẩu tài là rất trọng yếu. Có khẩu tài người, liền tính không có chân tài thực học, bất luận ở đâu đều có thể xài được. Thoại lại nói trở về, Lạp Tạp Tư gặp phía dưới học sinh tâm tình đã bắt đầu điều động, liền giơ lên cao tay phải. Phía dưới học sinh nhìn thấy lập tức đình chỉ vỗ tay. Ta đến tuyên bố, vòng thứ 2 cuộc thi vòng loại hiện tại bắt đầu. Lạp Tạp Tư lời này vừa nói ra, liền biểu thị ngày hôm nay thi đấu đã bắt đầu, liền cái kia thăng cấp mấy trăm cái bạn học đều làm nóng người, chờ đợi không bằng, nghĩ tới ở hội trường, cố gắng đem đối thủ đạp ở dưới chân. Người luyện võ đều có đánh bại đối thủ vui vẻ, không có tranh cường hiếu chiến chi tâm, dùng cái gì luyện võ? Liền tính ngươi luyện, cũng sẽ không đạt được càng to lớn hơn thành tựu. Phía dưới thi đấu đó là thi đấu thời gian, từng cái bạn học lên sân khấu, có hưng phấn lên sân khấu. Ai âm thanh thở dài kết cục, đương nhiên cũng có một chút vẻ mặt tươi cười, định bộ ngực tự hào đi xuống chẳng. Ngày hôm nay Hồ Chí vẫn như cũ như hôm qua như vậy cường thế, dễ dàng trong đánh, quả thực như bẻ cánh khô, cùng đối thủ bạn học đến nay ở tại trên tay không có đi qua 10 cái hiệp. Hơn nữa Hồ Chí đẹp trai bề ngoài, dẫn tới một ít tiểu mờ mờ từng tiếng kêu sợ hãi. Thượng quan Yên Vũ ngày hôm nay đối thủ so với ngày hôm qua mạnh rất nhiều, thế nhưng vận may vẫn như cũ đứng ở nàng bên này, dĩ nhiên đụng tới thuộc tính tương khắc hỏa hệ ma pháp sư, cho nên cuối cùng vẫn là Thượng quan Yên Vũ đạt được thắng lợi. Phía dưới thi đấu, cũng có không ít người xuất ra một ít thực lực, tỉ như triệu hồi ra chính mình ma sủng, bất quá đều là một ít cấp 5 trở xuống ma thú, vẫn chưa từng xuất hiện một cái cấp 7 trở lên, không có xem xét tính, Diệp Thánh Thiên đều không có hứng thú không nhìn tới. Phía dưới thi đấu bạn học có Diệp Thánh Thiên, Kim Cương, cho mời hai vị bạn học lên sân khấu chuẩn bị. Số 16 trọng tài lão sư tại trận này sau khi cuộc tranh tài kết thúc, cầm trong tay một danh sách sách thì thầm. Ừm. Rốt cục tới phiên ta đi lên, là muốn biết điều một ít, vẫn là kêu căng một ít, nếu như quá cao điệu, những này tiểu mờ mờ còn không muốn đều sợ hãi hôn mê qua, nếu như biết điều một ít, sau đó không chừng còn có ai không có mắt đến tìm phiền phức. Diệp Thánh Thiên nhảy xuống cây, đi tới trên đài tỷ võ, mỉm cười hướng về phía dưới bạn học phất tay một cái, này phái đoàn ngược lại là cùng Minh Tinh diễn sướng hội lúc biểu hiện có điểm cùng loại. Và, rất đẹp trai, ta yêu thích. Ngươi xem, học viện đệ nhất Mỹ Nam rốt cục ra sân. Một vị nữ sinh lôi kéo bên cạnh bạn gái tay, nói rằng, không cần phải nói vị này nữ sinh là một Thượng quan Yên Vũ một cái lớp học. Không biết vị này Mỹ Nam có bạn gái hay không? Ta phải nắm chặt cơ hội, hiện tại Mỹ Nam đều bị cướp sạch, không nữa ra tay liền muốn một rồi. Hừ, nhìn các ngươi từng cái phạm mê gái dáng vẻ, cũng xứng hợp ta cướp, hắn nhất định là lao nương. Một cái tướng mạo vô cùng phiếu hắn nữ hài nói rằng, chỉ thấy nữ sinh này bắp thịt cả người, so với học viện nam sinh cũng mạnh hơn không ít, không cần nói nữ tử này định là một cái bạo lực nữ. Mỹ Nam ca, ta yêu ngươi, thương ngươi tựa như con chuột yêu gạo. Mỹ Nam bên này, người yêu nhất như hoa một mực chờ đợi ngươi xuất hiện. Chương 228, học viện luận võ, 6. Diệp Thánh Thiên nghe được này, mồ hôi lạnh trên trán không ngừng bốc lên, hiện tại liền như hoa đều đi ra, nghĩ thầm dị thế mỹ nữ so với hoa hạ mỹ nữ còn điên cuồng hơn, nếu như không phải bây giờ là thi đấu thời gian, phòng trường chính mình cũng bị, ô, cái kia chính mình thân thể chẳng phải là muốn bị những này điên cuồng mỹ nữ làm bẩn. Nhưng mà, phía đối diện mới vừa đi lên đài kim cương nhưng là phiền muộn không ngớt, thầm nghĩ tiểu Bạch Kiểm có cái gì hảo, có thể khi cơm ăn, ngươi xem ta khối này đầu, ta này bắp thịt, là nam nhân bên trong người đàn ông, quả thực chính là người đàn ông bên trong phạm nhi. Sao sẽ không nữ sinh yêu thích? Chẳng lẽ là hiện tại nữ sinh đều yêu thích trông khá mà không dùng được tiểu Bạch Kiểm, Kim Cương cũng chỉ có như vậy mới có thể an ủi mình. Diệp Thánh Thiên cùng Kim Cương phân biệt đứng thẳng hào sau, sau đó hô báo họ tên, sau đó liền chờ đợi trọng tài tuyên bố luận võ bắt đầu. Viện trưởng, cái kia chính là ngươi nói Diệp Kiếm Thiên tốt tử, quả thật là một nhân tài a. Bốn cái trong học viện ngồi ở bên trái nhất trưởng lão kia quay về lạp tạp tư nói rằng, đúng vậy, quả thật là một nhân tài. Diệp gia mỗi một đời đều là tuấn kiệt, nhớ năm đó phụ thân hắn Diệp Chiến Thiên ở trong học viện cũng là cái nhân vật nổi tiếng. Một trưởng lão khác nói rằng, ừm, loáng một cái nhiều năm như vậy, hắn nhi tử đều trường đại thành người, chúng ta những lao gia này hỏa đều già rồi. Những người khác cũng là thổn thức không ngớt, năm tháng không tha người, nếu như bọn họ không thể đột phá thần cấp, sinh mệnh cũng là rất ngắn. Ha ha, các ngươi cũng không muốn quá bi quan, học viện sẽ tận cố gắng lớn nhất ủng hộ ngươi môn, thần cấp cũng bất chính như chuyện nói như vậy khó đột phá, coi bọn ngươi tư chất chỉ là vấn đề thời gian. Lạp Tạp Tư gặp bốn vị trưởng lão tâm tình có điểm bi quan, liền khẩn trương mở lời an ủi nói. Bên này viện trưởng cùng trưởng lão quan tâm Diệp Thánh Thiên cái lôi đài này, phía dưới bên kia Dương Vũ huynh muội cũng đang chăm chú Diệp Thánh Thiên tình huống. Muội tử, ngươi xem, đây không phải là lần trước tại tiểu lâu gặp phải Diệp huynh sao? Dương Vũ chỉ vào trên đài Diệp Thánh Thiên, quay về Dương Vũ Tây nói rằng. Dương Vũ Tây hướng về Dương Vũ chỉ vào phương hướng nhìn lại, quả nhiên nhìn thấy số 16 trên lôi đài đứng một cái tướng mạo anh tuấn người trẻ tuổi, chính là ngày đó nhìn thấy Diệp Thánh Thiên. Đáng ghét, không nghĩ tới gia hỏa này còn có thể ở lại trường học. Dương Vũ Tây nguyên sơ cho rằng Diệp Thánh Thiên là không thể ở lại học viện, bởi vì dị vãng đến muộn đưa tin người, đều không ngoại lệ đều là không thể ở lại học viện, thế nhưng hiện tại Diệp Thánh Thiên lại rất xinh đứng ở trên lôi đài, nói rõ Diệp Thánh Thiên đã là học viện học sinh. Ca, không phải nói tới chế học sinh cũng không thể đưa tin sao? Hắn làm sao còn có thể ở lại học viện? Dương Vũ Tây quay về Dương Vũ hỏi, bởi vì nàng căn bản nghĩ không ra nguyên nhân, cho nên nàng chỉ có thể hỏi mình ca ca. Muội tử, đây là học viện sự chúng ta không cần hỏi nhiều. Dương Vũ đầu tiên nhìn liền biết Diệp Thánh Thiên lai lịch không đơn giản, trên người có loại cường giả khí thế, đó là đại gia tộc con cháu mới có, bất quá hắn biết cái gì nên hỏi, cái gì không nên hỏi. Ồ, Dương Vũ Tây cũng không có suy nghĩ nhiều, liền hạ Dương Vũ đồng thời nhìn Diệp Thánh Thiên cái lôi đài kia, quan tâm phía dưới tình tiết phát triển. Bắt đầu. Trọng tài lao sư gặp hai người cũng đã chuẩn bị kỹ càng, liền ra lệnh một tiếng. Chỉ thấy Kim Cương cười hì hì, gầm lên giận dữ, liền đem cự kiếm cắm ở trên lôi đài đều là do cự thạch cấu tạo, mà Kim Cương lại có thể đem cự kiếm xen vào trong đó. Có thể thấy được khí lực to lớn. Kim Cương sau đó giơ lên nằm đấm, liền hướng Diệp Thánh Thiên đập lại đây. Diệp Thánh Thiên gặp Kim Cương bộ dáng kia ngược lại có mấy phần thú nhân khí thế. Diệp Thánh Thiên nghĩ thầm cái này to con ngã, cũng có chút ý nghĩa, rõ ràng cho thấy xem thường chính mình, vậy thì cùng ngươi vui đùa một chút, liền Diệp Thánh Thiên liền lắc mình né qua, mà Kim Cương liền theo sát không nghỉ. Kim Cương thấy mình nắm đấm rõ ràng muốn đánh đến Diệp Thánh Thiên, nhưng đều tại lúc khẩn cấp quan trọng đều bị hiểm né qua. Kim Cương giận dữ, không tin ta liền đánh không tới ngươi, liền hai chân bỏ thêm mấy phần khí lực. tả một quyền, hữu một quyền hướng về Diệp Thánh Thiên nhiều lần đập lại đây. Diệp Thánh Thiên thì lại thi triển khinh thân bộ pháp, khi thì nhanh khi thì chậm, mà cái kia kim cương nhưng là lửa giận đại thiêu, đuổi sát Diệp Thánh Thiên không tha. Phía dưới không ít nữ sinh vì làm Diệp Thánh Thiên đều nắm bắt một cái hãn, rõ ràng hai người không ở một cấp bậc, cái kia to con chỉ cần một quyền liền có thể đem Diệp Thánh Thiên đánh đổ, mà những này nam sinh thì lại khinh bỉ nhìn Diệp Thánh Thiên, nghĩ thầm trường soái có cái gì dùng, còn không phải là bị người ta đánh cho khắp nơi tán loạn, người đàn ông mặt mũi đều bị mất hết. Nam sinh cùng nữ sinh điểm xuất phát không giống, cho nên muốn pháp tự nhiên không giống. Mà viện trưởng cùng bốn tên trưởng lão không phải là không biết hàng người, bọn họ rõ ràng đã nhìn ra Diệp Thánh Thiên bộ pháp rất kỳ diệu, rất rõ ràng cho thấy trêu chọc đối thủ, mà cái kia bạn học vẫn ngây ngốc không biết mình bị người ta khi hầu tử đùa bỡn. Là nam nhân ngươi liền không nên, đừng chạy. Kim Cương truy kích một phút sau, thực sự quá mệt mỏi, đã không có khí lực, đặt mông ngồi dưới đất thở hổn hển, cái chán, trên người cũng đã che kín mồ hôi. Ngươi, mới một phút ngươi liền này hùng dạng, vẫn làm cho ta đứng cho ngươi đánh, thiên hạ nào có như vậy chuyện tốt. Kim Cương tuy rằng dung mạo rất tráng, thế nhưng chính là bởi vì mới là không có thể dài thời gian chạy trốn, hơn nữa liên tục ra quyền, đã tiêu tốn không ít khí lực, cho nên căn bản tinh lực như vậy, cái kia khí lực lại đi truy kích Diệp Thánh Thiên. Là nam nhân liền dừng lại, công bằng đánh một hồi. Được, ta liền để ngươi thua tâm phục khẩu phục. Diệp Thánh Thiên dừng chân pháp, đứng ở đó Kim Cương trước mặt không đủ một mét nơi. Kim Cương đạo một tiếng hảo, liền đứng lên thể, hai chân mở ra, eo người vai 45 độ, hét lớn một tiếng, liền hướng Diệp Thánh Thiên xông thẳng lại, xem địa bộ này, muốn là ôm Diệp Thánh Thiên eo người đến ngã sắp xuống. Diệp Thánh Thiên khinh vọt đến bên trái, chân phải một câu, Kim Cương liền ngã chó ăn cước. Kim Cương này một dao có thể rơi không nhẹ, lôi đài nhưng là 100% chân thực thạch đầu, không phải là bờ biển, bất quá Kim Cương bị thô nhục hậu, cái này quả thực chính là tiểu thương, cũng không lo ngại. Kim Cương ói ra từng ngụm nước, liền dùng hai tay đẩy lên thân thể, trong ánh mắt đã không có khinh thị, sắc mặt cũng đã trở nên nghiêm trọng, rõ ràng đối diện cái kia tiểu bạch kiểm khó đối phó. Lần thứ hai đứng lên Kim Cương vòng quanh Diệp Thánh Thiên tiểu đi nửa vòng, nhưng chính là không công kích, phía dưới bạn học đều cho là hắn sợ sẽ không dám công kích, hay là sẽ tìm kiếm cơ hội tốt, bất quá một hồi liền biết rồi nguyên nhân chân chính. Chỉ thấy Kim Cương đi tới cự kiếm kia nơi, sau đó rút ra cự kiếm, giơ lên cao cự kiếm liền hướng Diệp Thánh Thiên bổ tới, nguyên lai Kim Cương biết mình tay không xích quyền, định không thể chiến thắng Diệp Thánh Thiên. Liền nghĩ đến cầm lấy cự kiếm hướng về Diệp Thánh Thiên phát động tấn công, như vậy thắng phần thắng mới có thể gia tăng. Chương 229, Học viện luật võ, 7. A. Dưới đài tỷ võ có chút nữ sinh gặp Kim Cương cầm cự kiếm hướng về Diệp Thánh Thiên nhỏ qua, làm sợ không dám mở mắt, để những này nam sinh đấu kỵ suýt chút nữa cũng phải đem Diệp Thánh Thiên băm thành tám mảnh, mới tiết trong lòng chi oán giận. Lần này chỉ là một lần tiểu tỷ thí vũ, Diệp Thánh Thiên đương nhiên sẽ không bộc lộ ra toàn bộ thực lực, Diệp Thánh Thiên tuy rằng muốn kiêu căng một lần, thế nhưng ý niệm mới vừa lên đến, đã bị hắn đè ép xuống. Biết điều cũng có biết điều chỗ tốt, chí ít sẽ không bị nhân cả ngày tính toán. Kim Cương lần này là dùng toàn lực, không tin phách không ngã ngươi tiểu bạch kiểm. Nguyện vọng là hảo, nhưng kết cục thường thường là bi thương thảm. Nay không, Kim Cương vừa nhào tới, cự kiếm vẫn không hạ phách, đã bị Diệp Thánh Thiên một cước đạp bay, có thể nói là ngọn vô cùng. Diệp Thánh Thiên một cái đá chéo, đùi phải hơi chút dùng điểm lực, Kim Cương đã bị đá bay, trực tiếp đụng vào kết giới trên vẫn như cũ kinh động lên sóng gợn, bất quá lần này sóng gợn khá lớn, cũng biết Diệp Thánh Thiên một cước kia lực đạo cũng không nhỏ. A. Kim Cương kêu thảm một tiếng liền rơi xuống tới trên lôi đài, lần thứ hai kêu thảm một tiếng, liền hạnh phúc hôn mê qua. Hừ. Dưới đài tỷ võ không ít học sinh đều hít vào một hơi, cũng không nghĩ tới Diệp Thánh Thiên cái này tiểu thân thể, tại sao có thể có to lớn như vậy khí lực. Diệp Thánh Thiên thắng. Trọng tài trực tiếp tuyên bố Diệp Thánh Thiên thắng lợi, phía dưới nữ sinh thì lại bùng nổ ra nhiệt liệt tiếng vỗ tay. Diệp Thánh Thiên trải qua lần này tiểu tỷ thí vũ, dĩ nhiên thu được không nhỏ nhân khí, để những này nam sinh càng thêm đố kỵ. Trọng tài tuyên bố sau, liền đi hướng về Kim Cương bên kia, sát nhìn một chút Kim Cương thân thể. Gặp chỉ là chịu chút ngoại thương, cũng không lớn ngại, thở phào nhẹ nhõm, đưa tới hai cái học sinh đem nó mang tới xuống. Thật lợi hại. Một cước kia lực, chỉ sợ chính là ta đỉnh cao thời kỳ đều đá không ra, xem ra hắn mười có đột phá đến đại kiếm sư. Hồ Chí nhìn Diệp Thánh Thiên vừa nãy một cước kia có điểm kinh hãi, không nghĩ tới tuổi tác hắn còn trẻ như vậy cũng đã đột phá đến đại kiếm sư, so với hắn lao tử năm đó còn kinh khủng hơn. Đại ca, ngươi vừa nãy đang suy nghĩ gì? Hồ Phi gặp Hồ Chí đang ngẩn người, liền tò mò hỏi. Đệ, lát nữa tùy theo ca hướng đi Diệp Thánh Thiên xin lỗi. Hồ Chí tỉnh táo sau, liền quay về Hồ Phi nói rằng: "Ừm, Hồ Phi tuy rằng còn có chút không muốn, thế nhưng trước đó bởi trải qua Hồ Chí khuyên bảo, hơn nữa mình cũng không muốn mang cho trong nhà mang đến tai nạn, cho nên gật đầu đồng ý." Hồ Chí gặp Hồ Phi đáp ứng mừng rỡ không ngớt, cuối cùng cũng coi như chấm dứt một cái tâm sự. Diệp Thánh Thiên tại trọng tài tuyên bố sau, liền hướng phía dưới tâm tình tăng vọt nữ sinh phất phất tay, liền đi hướng về dưới đài. Mà dưới đài những này nữ sinh thì lại muốn hạnh phúc hơn qua, quân không gặp vương tử tại hướng về ta phất tay sao? Lại hướng về ta mỉm cười sao? Diệp Thánh Thiên mới vừa đi tới dưới đài sao? Liền gặp được Hồ Phi cùng một thanh niên nam tử đi tới, nhìn thanh niên này, Diệp Thánh Thiên không khỏi có điểm buồn bực, lẽ nào dị thế thịnh mới Mỹ Nam sao? Tuy rằng tướng mạo vẫn là so với mình suýt chút nữa, Diệp Thánh Thiên cực kỳ phong tao nghĩ đến. Thanh niên kia nam tử không cần phải nói chính là Hồ Phi, trước đó thi đấu Diệp Thánh Thiên cũng đã gặp, hiện tại nhìn thấy hắn cùng Hồ Phi đi cùng một chỗ, không khỏi liên tưởng đến hai người quan hệ, có thể là anh em ruột. Chỉ thấy Hồ Phi đi tới Diệp Thánh Thiên trước mặt, quay về Diệp Thánh Thiên nói rằng, ngươi được, chính ta giới thiệu một thoáng, ta là cao niên cấp Hồ Chí, là Hồ Phi ca ca. Ngươi được, ta gọi Diệp Thánh Thiên, ngươi là đến thế đệ đệ ngươi hả giận. Diệp Thánh Thiên mấy ngày hôm trước gác chỉnh một thoáng Hồ Phi, thế cho nên Hồ Phi hiện tại đi tới chỗ nào đều không ngóc đầu lên được, tổng thể cảm giác phía sau có người tại chỉ trò trò. Không phải, ta là tới thay ta đệ đệ hướng về ngươi xin lỗi, chuyện ngày đó ta đã tỉ mỉ biết, xác thực là đệ đệ ta không đúng trước, đắc tội Diệp công tử đúng là không nên. Hồ Chí biết Hồ Phi tuy rằng đã đáp ứng đến xin lỗi, thế nhưng xin lỗi thoại nhất định là nói không nên lời, vì không đem sự tình làm căng, cho nên chính mình liền chủ động nói ra. Diệp Thánh Thiên gặp người ra đều xin lỗi, mình cũng không thể lại truy cứu không phải, bằng không thì liền ra vẻ mình có chút ít nhân, mặc dù mình vẫn đối với người khác nói chính là mình tiểu nhân, không phải quân tử. Lại nói chuyện ngày đó tình không phải đại sự gì, có cũng được mà không có cũng được, mà Hồ Phi cũng bị chính mình chỉnh mặt mũi hoàn toàn không có, nếu như Diệp Thánh Thiên lại truy cứu, cái kia chính là mình thật nhỏ người. Không có chuyện gì, chuyện ngày đó ta cũng có chút không đúng, vẫn hy vọng Hồ Phi bạn học bỏ qua cho. Diệp Thánh Thiên trước câu là với Hồ Chí nói, sau câu là với Hồ Phi nói. Hồ Phi nghe thấy lời ấy, có chút buồn bực muốn thổ huyết, ngươi nói ta không thể chú ý sao? Hiện tại chính mình bước đi chỉ có thể cúi đầu, bên hai nghe được đều là người khác chỉ điểm một chút, thậm chí một ít nữ sinh nhìn thấy chính mình, đều quát to một tiếng lưu manh, sau đó đều run đến chạy đi. Hồ Chí gặp Hồ Phi đang suy nghĩ tâm sự sao, liền lén lút lôi quần áo một chút. Hồ Phi tỉnh táo, gặp Hồ Chí ánh mắt ra hiệu, liền không cam tâm nói rằng, sao có thể, chuyện ngày đó là ta không đúng, là ta bị người chọn phá mới có thể tìm ngươi để gây sự. Hồ Phi cuối cùng một câu rõ ràng cho thấy giải vây chính mình trách nhiệm, bất quá Diệp Thánh Thiên cũng không ngại, coi như chính mình không hề nghe rõ, mà Hồ Chí thì có điểm lúng túng, bất quá gặp Diệp Thánh Thiên không ngần ngại cũng là không nói thêm gì nữa. Các ngươi không có chuyện gì chứ? Ta phía dưới còn có thi đấu. Nguyên lai cuộc thi vòng loại là mỗi nhân lên sân khấu 10 lần, để người có thực lực tranh thủ thắng được, loại này thi đấu phương thức vẫn là có vẻ rất công bằng, không người có thực lực cơ bản không thể đi đến cuối cùng. Hồ Chí gặp Diệp Thánh Thiên có điểm thiếu kiên nhẫn, rõ ràng cho thấy lại tìm cớ, liền không quấy rầy nữa Diệp Thánh Thiên. Lần thứ nhất gặp mặt tuy rằng có điểm vội vàng, thế nhưng chí ít nhân ra Diệp Thánh Thiên cũng không phải là khó nói như vậy thoại, sau đó cơ hội gặp mặt vẫn có rất nhiều. Nếu Diệp công tử phía dưới còn có thi đấu, như vậy huynh đệ chúng ta hai liền không quấy rầy Diệp công tử. Hồ Chí nói xong, sau đó liền mang theo Hồ Phi rời khỏi. Diệp Thánh Thiên nhìn rời khỏi hai người, nghĩ thầm Hồ Chí cũng không phải sai, so với hắn cái này đệ đệ mạnh hơn nhiều, dùng rồng phượng trong loài người hình dung Hồ Chí cũng không quá đáng, chỉ bất quá phong mang trực lộ ngược lại không là một chuyện tốt. Diệp Thánh Thiên sau đó trở về đến chính mình cây kia cây già trên, ngồi xem phía dưới thi đấu vẫn là rất đặc sắc, xuất ra không ít người lợi hại, có người càng là dùng tới tuyệt chiêu. Đặc biệt là để Diệp Thánh Thiên chú ý chính là, tam đại gia tộc và hoàng gia cũng có không ít con cháu, ngày hôm qua Diệp Thánh Thiên tuy rằng chú ý một chút, thế nhưng Diệp Thánh Thiên cũng không hề đặc biệt quan tâm, thế nhưng Diệp Thánh Thiên lại đột nhiên nghe được Nam Cung Ngạo Tuyết tên. Chương 230, Học viện Luật Võ, 8. Nam Cung Ngạo Tuyết là ai? Đó là Nam Cung Hùng khuê nữ, Diệp Thánh Thiên vị hôn thê. Nam Cung Ngạo Tuyết là một cái tướng mạo vui tươi nữ hài, mặc một bộ bách điệp như ý nguyệt quần, cầm trong tay một cái pháp trượng, hoạt thoát thoát một vị hàng xóm tiểu muội muội. Ai lại nhẫn tâm thương tổn vị này tiểu cô nương? Nam Cung Ngạo Tuyết phía sau miến đoàn chính đang mắt nhìn chằm chằm, ai dám thắng? Phòng trưng chỉ cần có người nào thắng Nam Cung Ngạo Tuyết, ai sẽ bị quần đầu. Bởi vậy Nam Cung Ngạo Tuyết 10 lần thi đấu đều là lấy hoàn mỹ thắng lợi, trong đó có một hồi đối thủ so với Nam Cung Ngạo Tuyết cao hơn 2 cấp, thế nhưng là cố ý thua cho Nam Cung Ngạo Tuyết, bất quá hắn ẩn giấu rất tốt, rất ít nhân nhìn ra. Diệp Thánh Thiên ngày hôm nay 10 cuộc tranh tài không có gặp phải mỹ nữ, tất cả đều là nam sinh, bất quá phía dưới thi đấu Diệp Thánh Thiên không có cùng bọn hắn chơi bảo, mà là tốc chiến tốc thắng, lấy lôi đỉnh tư thế đem đối thủ đánh ngã, cho nên Diệp Thánh Thiên biểu hiện cũng rất cấp nhãn, để rất nhiều mở sáng mắt lên, Ma Vũ học viện đem lại sinh ra một vị siêu cấp nhân vật nổi tiếng. Ngày hôm nay vòng thứ 2 thi đấu đào thải qua đi, còn lại bạn học thì lại còn dư lại không đủ 100 người, phía dưới thi đấu mới là trọng điểm, có bận bịu tu luyện học sinh cũng tới quan sát, long tranh hổ đấu ngay phía dưới thời gian mấy ngày. Ngày thứ 4, vòng thứ 2 thi đấu. Diệp Thánh Thiên lúc này đã liên tục chiến thắng 6 người, thắng được 6 cuộc tranh tài, mà Diệp Thánh Thiên nhân khí chính đang từ từ tăng cường, tiếng hô cao nhất. Nhưng mà, thứ 7 cuộc tranh tài, Diệp Thánh Thiên rất nhiều nữ miến vì đó nắm bắt một cái hãn, bởi vì đối thủ cũng là học viện một vị nhân vật nổi tiếng, bất quá không phải hắn đẹp trai, cũng không phải là hắn tu vi, mà là người này tàn bạo. Học viện quy định, luận võ trong lúc không thể lấy tính mạng người ta, thế nhưng không có nói không có thể mang nhân đánh cho nửa chết nửa sống. Trước đó cùng người này giao thủ đối thủ, không phải thương tức tàn, dẫn tới rất nhiều học sinh bất mãn, bất quá nhân ra mặc sắc ngươi, vẫn như cũng làm theo ý mình. Diệp Thánh Thiên, Nô Mãnh. Hai người thông báo họ tên sau khi, liền chuẩn bị bắt đầu luận võ. Tại trọng tài lão sư ra lệnh một tiếng, Nô Mãnh nhưng không có gì vãng biểu hiện. Chỉ thấy Nô Mãnh cũng không hề hướng về Diệp Thánh Thiên nào tới, mà là hai tay ôm ngực, khinh miệt nói rằng, tiểu tử, liền ngươi này tiểu khổ người còn chưa đủ ra xé nát, vẫn là về nhà luyện nữa mấy năm trở lại đi. Nói xong, Nô Mãnh liền bắt đầu cười ha hả. Nô Mãnh thân thể cao to, so với kim cương còn cao hơn một thước, trên người bắp thịt rõ ràng có thể thấy được, cảm giác đều muốn đột xuất đến, cự kiếm đều so với người khác hảo còn muốn rộng mấy phần, gác ở sau người, cũng không hề nắm ở trên tay. Ồ, thi đấu nhưng là không thể đem người xé nát, bằng không thì liền phạm vào giáo quy, cho nên ta nhân thân an toàn có bảo đảm, không cần ngươi này còn màn nhiều quan tâm. Diệp Thánh Thiên hí nói rằng. Nô Mánh nghe xong rất hỏa, bởi vì Diệp Thánh Thiên đem hắn so sánh màn nhiều, đây cũng không phải là gián tiếp chửi mình là xuất sinh. Liên tức giận nói, miệng lưỡi bén nhọn tiểu tử, an ra ra một quyền. Nô Mánh chính là tính nôn nóng người, nơi nào chịu được Diệp Thánh Thiên trêu chọc, câu nói đầu tiên kích đến tức giận tăng lên trên, trở nên nôn nóng, đây là người luyện võ tối kỵ. Diệp Thánh Thiên chuẩn bị giáo huấn một thoáng cái này Nô Mánh, bởi vì người này sát tâm quá nặng, cuối cùng kết cục không phải tự sát, chính là hắn giết, dễ dàng đi tới lạc lối. Ngay nắm đấm đến Diệp Thánh Thiên trước mặt lúc, Diệp Thánh Thiên nhanh chóng đánh ra hữu quyền, hai quyền tương giao, chỉ thấy Ngô Mánh kêu thảm một tiếng, liền lùi về sau một mực thối lui đến bên lôi đài duyên mới dừng bước lại. Tiểu tử này có điểm môn đạo. Ngô Mánh vò vò chính mình tay phải, Diệp Thánh Thiên một quyền kia dùng sức không lớn, nhưng vừa vặn để Ngô Mánh đau đớn một lúc. Không nghĩ tới ngươi còn có chút tài năng, kim cương thua bởi ngươi không oan, bất quá ngươi ngày hôm nay nhất định ngã vào ta Ngô Mánh dưới chân. Ngô Mánh lập tức rút ra phía sau cự kiếm, hướng về Diệp Thánh Thiên vọt tới. Diệp Thánh Thiên khẽ cười một tiếng, triển khai bộ pháp, trong nháy mắt liền đến Ngô Mánh trước mặt, sau đó nhanh chóng ra tay, tại Ngô Mánh trên người điểm liên tiếp mấy chục lần. Diệp Thánh Thiên mỗi điểm một thoáng, Ngô Mánh thì lại muốn kêu thảm một tiếng. Khi Diệp Thánh Thiên dừng lại lúc, chỉ thấy Ngô Mánh hai mắt trợn tròn, sau đó liền thẳng tắp ngã trên mặt đất. Nguyên lai Diệp Thánh Thiên vừa nãy Diệp Thánh Thiên điểm đều là then chốt chỗ, điểm đến then chốt cũng đã vỡ tan, cho nên Ngô Mánh căn bản không thể đứng thẳng. Hơn nữa Ngô Mánh cảm giác mình thân thể mềm nhũn, không có một khối cường tráng địa phương, liền thoại đều không nói ra được. Mà phía dưới quan sát này lôi đài bạn học thì lại phản ứng bất nhất, nữ sinh thì lại kêu sợ hai không ngớt, vì làm Diệp Thánh Thiên thắng được thi đấu mà hoan hô, nam sinh môn thì lại lộ ra không rõ thần sắc. Diệp Thánh Thiên vừa nãy dùng chính là cái gì vũ khí, chưa từng nghe thấy, tuy rằng bọn họ thấy không rõ Diệp Thánh Thiên thân ảnh. Đừng nói bọn họ, liền ngay cả Lạp Tạp Tư cùng bốn tên trưởng lão đều không thấy rõ Diệp Thánh Thiên động tác. Diệp Thánh Thiên động tác nhanh chóng, không phải bọn họ những này nhân có thể thấy rõ, trừ phi Diệp Thánh Thiên là có ý định để bọn hắn thấy, bằng không chính là siêu thần cấp tại bọn hắn đây cũng thấy không rõ sở Diệp Thánh Thiên thân ảnh. Viện trưởng, có thể thấy rõ cái kia Diệp Thánh Thiên thân pháp không có. Ngồi ở Lạp Tạp Tư bên trái trưởng lão tên là Bố Lai Ân, có thánh cấp trung cấp thực lực, tại bốn vị giữa các trưởng lão xếp hạng thứ ba, bình thường ở trong học viện mặc kệ sự, một lòng say đắm ở tu luyện, liền ngay cả đệ tử đều chưa từng thu một cái. Không có, hắn thân pháp quá mở, ta căn bản theo không kịp. Lạp Tạp Tư tuy rằng khiếp sợ Diệp Thánh Thiên thân pháp, nhưng vẫn là như thực chất nói rằng. Cái gì? Lấy viện trưởng thần cấp thực lực đều không thể nhìn rõ hắn thân pháp, vậy hắn thân pháp chẳng phải là thượng thừa công pháp? Lạp Tạp Tư lời vừa nói ra, bốn tên trưởng lão đều rất khiếp sợ, bọn họ không nghĩ tới lấy Lạp Tạp Tư thần cấp thực lực đều không có thấy rõ sở Diệp Thánh Thiên thân pháp, như vậy chỉ có thể nói rõ Diệp Thánh Thiên thân pháp này thuộc về tuyệt kỹ, thượng thừa công pháp. Viện trưởng, chưa nghe nói qua Diệp gia từng có cái này tuyệt kỹ a? Bố Lai Ân tiếp tục nói, những trưởng lão khác cũng đều gật đầu tán thành. Xác thực không có nghe từng nói, có thể là Diệp gia bí kỹ, cũng có thể là không có có người có thể học được, mà Diệp Thánh Thiên đứa bé này tiền tư thông minh trùng hợp học được đi. Lạp Tạp Tư cũng chỉ có như vậy đến an ủi mình, nếu không mình lòng tự ái nghiêm trọng chịu đả kích. Chính mình thần cấp thực lực cũng không nhìn ra học sinh thân pháp, nói ra đều mất mặt, may là nơi này đều là người mình, cũng đều không phải lắm miệng người. Bốn tên trưởng lão vừa nghe là Diệp gia tuyệt kỹ, đều phát sinh một trận chó sói quang. Diệp gia, Thiên Long Quyết chính là thượng thừa công pháp, để Diệp gia bảo trì vạn năm mà không suy, mà bây giờ Diệp gia lại xuất ra một môn tuyệt kỹ, bọn họ tự nhiên rất hâm mộ. Chương 231, học viện luận võ 9. Thượng thừa công pháp là người đều rất ước ao, đều rất muốn đạt được, càng không cần phải nói thân pháp, đó là cực nhỏ thượng thừa công pháp, nếu như có thể học được như vậy liền có thêm một môn thoát thân phương pháp. Thử hỏi, cái nào một người một đời không có gặp phải mấy lần nguy hiểm? Bởi vậy bốn vị trưởng lão tự nhiên động điểm tâm tư, bất quá Lạp Tạp Tư câu nói đầu tiên bỏ đi bọn họ ý niệm. Ta khuyên các ngươi không muốn đánh Diệp Thánh Thiên ý niệm, Diệp gia vạn năm nội tình cũng không phải là bên ngoài biểu hiện đơn giản như vậy, chọc giận Diệp gia chính là học viện thực lực cũng không giữ được các ngươi. Lạp Tạp Tư thấy mấy vị trưởng lão ánh mắt, liền biết bọn họ đánh tâm tư gì, liền nói khuyên bảo, bỏ đi bốn tên trưởng lão ý niệm. Bởi vì bốn tên trưởng lão không biết Diệp gia thực lực chân thật, nhưng Lạp Tạp Tư biết một chút. Lạp Tạp Tư xem qua không ít bí ẩn tư liệu, biết Diệp gia thực lực vẫn không có bộc lộ ra, bất quá lấy hắn phòng trường, hẳn là không kém gì Quang Minh giáo đình thực lực. Lúc trước Lạp Tạp Tư nhìn thấy rất khiếp sợ, không nghĩ tới một cái đế quốc gia tộc thực lực lại sánh ngang nhau Quang Minh giáo đình, nhưng nhìn đến tư liệu lại để cho hắn không thể không tin tưởng, cho nên Lạp Tạp Tư không hy vọng học viện cùng Diệp gia phát sinh xung đột, lại nói Diệp gia nắm giữ đế quốc phần lớn quân đội, liền cái này lực lượng liền để rất nhiều thế lực nghe tin đã sợ mất mật. Diệp gia thật có thực lực như thế. Bốn vị trưởng lão nghe Lạp Tạp Tư nói như thế, càng kinh hãi hơn. Nếu như Diệp gia thật có thực lực, vì sao còn có thể biết điều như vậy? Đã sớm như giáo đình như vậy nghe tên đại lục, tuy rằng Diệp gia hiện tại cũng coi như nghe tên đại lục, thế nhưng tiếng tăm nhưng không có Quang Minh giáo đình như vậy vang dội. Xác thực thật sự là, biết trong đó bí ẩn không có mấy cái thế lực, cho nên các ngươi vẫn là thành thật một chút, lấy học viện thực lực giúp các ngươi đột phá đến thần cấp không phải việc khó. Bốn vị trưởng lão gặp Lạp Tạp Tư dĩ nhiên nói như vậy, vậy thì sẽ không có giả, hơn nữa Lạp Tạp Tư đã khẳng định chính mình mấy người có thể đột phá, cho nên mấy người cũng là không lại đánh thân pháp kia chủ ý. Ngạo Tuyết, cái kia liền là vị hôn phu của ngươi đi. Một cái nơi hẻo lánh nơi, đứng hai cái cô bé, chính là vừa nay kết thúc thi đấu Nam Cung Ngạo Tuyết cùng Hoàng gia thập tứ công chúa Long Vũ Huyên, mà mới vừa nói thoại chính là Long Vũ Huyên. Long Vũ Huyên tại trong hoàng cung náo động đến động tác quá to lớn, quả thực chính là người người đoán trách, không ít người cũng đã hướng về Long Nhân kiến nghị, ở bên ngoài kiến cái công chúa phủ, để công chúa chuyển đi ra ngoài ở, hơn nữa sau đó còn có thể đem công chúa phủ đổi thành phụ mã phủ. Long Nhân vừa mới bắt đầu không nỡ bỏ, bất quá sau đó kiến nghị người càng ngày càng nhiều, Long Nhân cũng biết Long Vũ Huyên chọc tới chúng nộ, nhưng này những người này lại không dám kết tội thập tứ công chúa, liền liền đi khúc chết con đường. Cuối cùng, Long Nhân không có cách nào, liền đồng ý, thế nhưng ngẫu nhiên đang cùng hoàng hậu một lần nói chuyện bên trong, đề cập việc này. Hoàng hậu nói rằng, bệ hạ là cao quý vua của một nước, hà tất vì làm những việc nhà này phiền não, y tiện thiếp chi cái nhìn, có thể mang thập tứ công chúa đưa vào hoàng gia Ma Vũ học viện, hơn nữa nơi nào cũng có mấy vị hoàng tử, có thể chiếu cố cái công chúa chu toàn, bệ hạ nghĩ như thế nào? Hoàng hậu tại hoàng đế trước mặt cũng không dám bại giá tử, không dám tự xưng buồn cung, mà là tự xưng tiện thiếp lãng phí chính mình, vừa có thể thỏa mãn hoàng đế lòng hư vinh, lại có thể để hoàng đế yên tâm chính mình. Phải biết hoàng hậu vị trí cũng không phải là như vậy thế nhân nhìn thấy chói lọi như vậy, hậu cung chi đấu tranh cũng là từng bước hung hiểm, không cẩn thận sẽ là cái thân vẫn kết cục. Các đời hoàng đế có mấy người không phải háo sát hạng người, hậu cung quý phi tài tử một đồng lớn, hậu cung 3000 không phải là nói đùa, có hoàng đế càng là vượt quá 3000, đạt đến 4,5000 cũng chưa biết chừng. Mà hoàng hậu vị trí, mấy ngàn người bên trong mới có một người, độ khó to lớn có thể tưởng tượng được ra, mỗi một đời hoàng đế tại vị lúc, hoàng hậu đều sẽ đổi đi mấy người, có chính là đẩy vào lãnh cung, có nhưng là bị giết, cho nên nói gần vua như gần gọn, chính là hoàng đế thê tử cũng là như vậy. Long Nhân nghe vậy lại hỉ, rốt cục chấm dứt một cái tâm sự, liền nói rằng, hoàng hậu nói như vậy thật là, rốt cục chấm dứt chấm chi tâm sự, có hoàng hậu tại quản lý hậu cung, chấm thật là yên tâm. Liên ngày thứ hai, Long Nhân liền đưa Long Vũ Huyên tiến vào Ma Vũ học viện, mà lại cùng Nam Cung Ngạo Tuyết là cùng lớp bạn học, cho nên hai người rất thân cận, các nàng cũng không biết Nam Cung gia tộc cùng Long gia trước đây ân oán. Bây giờ nhìn tựa như Nam Cung Hùng tiếp tục tại triều đình làm quan, cùng Long gia quan hệ cũng không hề vỡ tan, thế nhưng là người đều có thể thấy được, hai nhà trong lúc đó đã có khoảng cách, hơn nữa hoàng gia không chỉ có cùng cái khác ba nhà gia tộc vẫn duy trì quan hệ mờ mờ, lại cùng Tây Môn gia tộc thân nhau, để cầu đế quốc có thể cân bằng, không thể xuất hiện phản loạn. Không sai, chính là hắn, Diệp gia Diệp Thánh Thiên. Nam Cung Ngạo Tuyết đã từ trong nhà nhận được tin tức nói, chính mình vị hôn phu đã đi tới Ma Vũ học viện, muốn mình và hắn gặp mặt, cũng bồi dưỡng cảm tình. Kỳ thực Nam Cung Ngạo Tuyết cùng Diệp Thánh Thiên đều là biết điều người, ẩn tại trong nhà đều không thế nào ra ngoài, không tham gia cái gì hoạt động, cho nên hai người đến nay cũng chưa từng ngữ quá, lúc này hai người tại học viện gặp nhau, Nam Cung Hùng tự nhiên hy vọng hai người có thể ma sát ra đố lửa. Ngạo Tuyết, ngươi xem, Diệp công tử dài đến như vậy đẹp trai, chỉ ta cái kia mấy cái vô dụng hoàng huynh, không có người nào có thể so sánh cùng nhau, hơn nữa Diệp công tử cảnh giới lại cao, võ nghệ bất phàm, ngươi thật đúng là kiếm bộn rồi. Long Vũ Huyên bay về Nam Cung Ngạo Tuyết nói rằng, hừ, liền hắn, ngươi muốn ngươi cầm, nghe nói hắn phong lưu vô cùng, bên người có ba cái khuôn mặt đẹp nha hoàn, các nàng vẻ đẹp tư ngươi ta hai người cũng không cùng. Nam Cung Ngạo Tuyết thường thường nghe ra ra mãi mãi còn có cha mẹ tán thưởng Diệp Thánh Thiên, hơn nữa chính mình hôm nay vừa nhìn xác thực là anh tuấn bất phàm, thế nhưng hảo tỷ muội trêu đùa, chính là mình trong lòng lại vui mừng, cũng không có thể toát ra chút nào, bằng không thì còn không bị nàng trêu đùa thành hình dáng ra sao. Ồ, ngươi không muốn, muội muội có thể muốn lấy đi, đến lúc đó ngươi cũng không nên trốn ở góc tường một người khóc nhẹ đi. Vũ Huyên muội muội, tỷ tỷ, nhưng là nghe nói ngươi phụ hoàng đoạn thời gian trước có thể muốn đem ngươi hứa làm cho hắn tiểu thiếp, nhưng là cuối cùng càng bị một gia con bé kia đoạt trước tiên, ngươi bây giờ là không phải đặc biệt hối hận à, có muốn hay không tỷ tỷ nói với ngươi nói, để Diệp công tử nạp ngươi vì làm tiểu thiếp à. Cuối cùng một câu bên trong tiểu thiếp hai chữ, bị Nam Cung Ngạo Tuyết cắn đến đặc biệt trọng. Nam Cung Ngạo Tuyết cũng là danh ma quỷ quái vô cùng, lại há có thể mặc cho Long Vũ Huyên trêu đùa, này không, vừa mở miệng chính là phản kích, ngôn ngữ rất sắc bén. Hừ hừ hừ, ta đường đường đế quốc công chúa, cành vàng lá ngọc, lại há có thể thấp hèn đến làm cho người ta làm thiếp, liền tính Diệp Thánh Tiên cho dù tốt, cũng chỉ có gả cho buồn công chúa phần. Lúc trước Long Nhân có ý định phải đem Long Vũ Huyên gả cho Diệp Thánh Tiên lúc, Long Vũ Huyên liền quấn quýt lấy Long Nhân náo loạn mấy ngày, khóc hô không lấy chồng, hiện tại tuy rằng có điểm hối hận, thế nhưng có câu nói, thua nhân không thua khí thế, liền Long Vũ Huyên cũng kiên trì nói rằng. Chương 232, học viện luận võ, 10. Vũ Huyên muội muội, ngươi không nóng dần lên chứ? Diệp Thánh Tiên nhưng là Diệp gia dòng độc đinh, muốn hắn ở rể đó là không thể nào, trừ phi cái nào nhật mặt trời sẽ từ phía tây bay lên. Nam Cung Ngạo Tuyết nghe thấy Long Vũ Huyên thả ra hảo ngôn lại muốn Diệp Thánh Tiên ở rể, quả thực không thể tin vào tai của mình, đều có điểm hoài nghi mình tính lực có phải hay không có vấn đề, chính là hiện nay hoàng đế cũng không dám có ý nghĩ này, ngươi đây không phải là đoạn Diệp gia dễ, cái sao? Cái kia người của Diệp gia không điên đi mới là lạ. Lại nói bất luận cái nào đế quốc đô có không ít quý tộc ở rể công chúa phủ, không chỉ có là công chúa thân phận tôn quý, hơn nữa cũng là hoàng gia mặt mũi không thể mất, chính là tối không được sủng công chúa lập gia đình lúc đều sẽ làm mặt mày rặng rỡ, biểu lộ ra hoàng gia uy nghiêm. Kỳ thực Long Vũ Huyên nói cách khác nói, căn bản không có trải qua đại não tự hỏi, nhưng nói ra, lại há có thể thu hồi, liền tiếp tục nói, ta không nóng dần lên, muốn cưới ta, liền muốn nhìn hắn có hay không cái kia phần bản lĩnh. Nam Cung Ngạo Tuyết thầm nghĩ Diệp Thánh Thiên không có phần này bản lĩnh mới tốt, hiện tại đều có một thêm một thiếp, hơn nữa trong nhà vẫn nuôi ba vị vợ đẹp, nếu như thêm nữa ngươi một vị, cái kia chính mình phu quân chẳng phải là muốn chia cắt, cho nên có thể thiếu một vị là một vị. Nam Cung Ngạo Tuyết ngoài miệng cùng Long Vũ Huyên chê bừa, nhưng trong lòng kỳ thực không muốn, những đồ vật khác đều có thể chia sẻ, nhưng liền là của mình phu quân, không thể chia sẻ, liền tính cho dù tốt tỉ muội cũng không được. Hừ, buồn công chúa trường như vậy vẻ đẹp, mà sau vô số quý tộc công tử tranh tương đại phụng ân cần, còn sợ không ai muốn chứ, chỉ cần phất tay, bọn hắn đều muốn khóc hô muốn ở rể ta công chúa phủ, thần ma đại lục lại không chỉ là hắn một cái Diệp Thánh Thiên. Long Vũ Huyên làm sao biết chính mình tiểu thư muội tâm tư, luôn luôn sơ ý bất cần hắn, căn bản sẽ không hướng về phương diện này đi tự hỏi, lại nói nàng cũng bá đạo quen rồi, nói chuyện căn bản sẽ không trải qua đại não tự hỏi. Ngươi a, không cùng ngươi nói nữa, ta còn muốn đi chuẩn bị phía dưới thi đấu. Ai nha, ngươi không nói sớm, ta phía dưới thi đấu sắp mở màn. Hai nữ liền vội vàng rời khỏi, mà bên kia Diệp Thánh Thiên cũng đi xuống chẳng đi, còn cái kia Ngô Manh thì bị khiên xuống đi tìm Quang Minh ma pháp sư trị liệu đi tới, bất quá hắn thương căn bản là trị liệu không tốt, cuối cùng vẫn là đòi về tìm Diệp Thánh Thiên, bằng không thì hắn có thể muốn bại liệt ở giường cả đời. Về phần phía dưới thi đấu vẫn như cũ kế tục tiến hành, đặc sắc không ngừng, phía dưới bạn học thì lại không ngừng hò hét nỗ lực lên, còn Diệp Thánh Thiên đứa kia rất sớm chạy trốn trở lại. Vì sao Diệp Thánh Thiên cố gắng muốn chạy về đây? Đó là có nguyên nhân, Diệp Thánh Thiên mới vừa xuống đài liền gặp phải đông đảo nữ sinh vây quanh lại đây, Diệp Thánh Thiên nhìn thấy này trận thế, sợ đến mồ hôi lạnh ứa ra, liền hai chân vừa phát lực rất nhanh liền chạy đến ký túc xá, sau đó trực tiếp thở dài ra một hơi, đóng kín cửa, liền tiến vào trong càn khôn giới tiến hành tu hành. Vẫn tu luyện tới ngày thứ 2 mới xuất ra càn khôn giới, nhưng đi tới thao trường lúc, mới phát hiện nguyên lai thi đấu đã bắt đầu. Liền, Diệp Thánh Thiên lén lút tùy tiện tìm cái góc quan sát, cây đại thụ kia là không thể trở lên đi tới. Không nhìn thấy phía dưới đứng một đám nữ sinh mà, không nghĩ tới bị các nàng ăn bất Diệp Thánh Thiên không thể làm gì khác hơn là trốn ở góc nhỏ. Người khác là hiểm mỹ nữ quá ít, ca nhưng là hiểm mỹ nữ quá nhiều, ai, khổ rồi xã hội. Nếu như bị Ma Vũ Học viện Quảng Đại nam sinh biết nhất định phải khinh bị Diệp Thánh Thiên, ngươi, ai kêu ngươi trường đẹp trai như vậy, hơn nữa còn là cao xoáy phú, chúng ta những này tiểu quý tộc cùng tiểu bình dân bách tính chỉ có độc thân mệnh. Trải qua ngày hôm qua vòng thứ 3 đào thải, còn dư lại 50 người, này 50 người mỗi người đều là tuấn kiệt, trong đó còn có 10 tên nữ sinh. Để phía dưới không ít nam sinh đều cảm giác thẹn thùng, mày liều không nhường mày dâu hình dung bọn họ cũng không quá đáng. 50 người bên trong phần lớn mọi người là kiếm sư cao cấp, cũng có không ít kiếm sư trung cấp, đương nhiên cũng có ma đạo sư, bất quá pháp sư có thể tiến vào đến trận chung kết quả thực là hiếm như lá mùa thu. Nam Cung Ngạo Tuyết cùng Long Vũ Huyên liền ở trong đó, đương nhiên trong đó cũng có không ít lượng nước, ngày hôm nay bị tái trong rất có thể bị đào thải, bởi vì bọn hắn cũng không nhất định sẽ làm cho các nàng. Ngày hôm nay đệ tứ vòng đấu bởi còn dư lại 50 người, cho nên luận võ đài còn dư lại 5 cái khác cũng đã xếp đi. Hiện tại luận võ trên sân sẽ cùng lúc tiến hành ngũ cuộc tranh tài, trong đó có hai cái nữ hải, một người là Nam Cung Ngạo Tuyết, mà một cái khác tuổi trọng đại, nhưng tướng mạo phổ thông không có một chút nào chỗ đặc biệt, nhưng luyện nhưng là đấu khí. Diệp Thánh Thiên nhìn một hồi thi đấu, tất cả mọi người là có thua có thắng, chính là liền Nam Cung Ngạo Tuyết cùng Long Vũ Huyên đều thua một hai chàng. Phía dưới tham gia thi đấu bạn học vì làm Diệp Thánh Thiên, Nam Cung Ngạo Tuyết. Diệp Thánh Thiên nghe được Nam Cung Ngạo Tuyết tên, chính hướng đi luận võ đài Diệp Thánh Thiên lảo đảo một cái suýt chút nữa té ngã, không nghĩ tới tông xe, này còn làm sao đánh, đối thủ là của mình vị hôn thê. Đừng nói đánh liền mạ một câu cũng không được. Thật không biết là ai sắp xếp, nếu như cho ta biết là ai sắp xếp ta nhất định phải đánh hắn sinh hoạt không thể phụ tự gánh vác không thể, Diệp Thánh Thiên trong lòng mạnh mẽ nghĩ đến. Mà bên kia lão thần tự tại Lạp Tạp Tư đột nhiên dùng mình một cái, nhìn một chút bốn phía, cũng không hề nguy hiểm phát sinh, làm sao không hề nghĩ ngợi thông làm sao sẽ mặc danh kỳ diệu dùng mình một cái, chẳng lẽ là mình già rồi không còn dùng được, Lạp Tạp Tư cũng chỉ có như vậy an ủi mình. Diệp Thánh Thiên, Nam Cung Ngạo Tuyết, hai người vừa lên đài, liền hô báo họ tên. Tại luận võ trung quanh đài quan sát thập tứ công chúa Long Vũ Huyên nhưng mang nhiều hứng thú nhìn hai người, lúc này nàng trong lòng vẫn đang suy nghĩ Diệp Thánh Thiên có thể hay không thủ đoạn ác độc tối hoa, hay hoặc là tự động bỏ quyền, lấy lòng mỹ nữ, bất luận cái nào một loại kết quả, Long Vũ Huyên đều có điểm hiếu kỳ. Luận võ bắt đầu. Chờ hai người đứng lại sau khi, trọng tài lao sư cũng không hiểu biết quan hệ của hai người, tự nhiên tuyên bố thi đấu bắt đầu. Ngay phía dưới bạn học lên tinh thần chuẩn bị xem thi đấu lúc, giữa trường nhưng xuất hiện kỳ quái tình hình, Diệp Thánh Thiên cũng không hề công kích qua, mà Nam Cung Ngạo Tuyết cũng vẫn không nhúc nhích bước chân. Hai người lẫn nhau nhìn nhau, càng như là tại mặt mày đưa tình. Diệp Thánh Thiên tuy rằng trong tầm mắt Nam Cung Ngạo Tuyết, nhưng trong lòng lại tại đang nghĩ nên như thế nào lựa chọn, cuối cùng vẫn là quyết định trước tiên quá hai chiêu lại để. Đồng thời đối diện Nam Cung Ngạo Tuyết trong lòng cũng không bình tĩnh, nghĩ thầm lần thứ nhất gặp mặt cũng không muốn như thế xem nhân ra à, hơn nữa nơi nào còn có nhiều người như vậy, đều sắp mắc cỡ chết được. Hai người bọn họ tại từng người nghĩ tâm sự, nhưng phía dưới bạn học thì lại không vui. Các nữ sinh thì lại thở dài chính mình vương tử lại muốn bị người câu dẫn đi, mà nam sinh môn thì lại rất oán giận, chính mình trong lòng nữ thần lại tại cùng cái kia tiểu bạch kiểm tại mặt mày đưa tình, chú nhịn thì được thẩm không thể nhẫn nhịn. Chương 233, học viện luật võ, 11. Ta vương tử cứ như vậy muốn bay đi, ô, ta không sống nữa, các ngươi không muốn ngăn cả ta muốn mạ tử cái này hồ ly tinh. Thỉnh nhớ kỹ. A, ta nữ thần ngươi là thế nào? Lẽ nào ngươi muốn vứt bỏ chúng ta chứ? Quang minh thần à, lẽ nào ngươi cứ như vậy cho phép hắc ám hàng lâm đại lục sao? Dưới đài tỷ võ học sinh, bất luận nam tử cùng nữ tử trong lòng đều đang kêu rên. Nam bạn học quay về Diệp Thánh Thiên rất phẫn nộ. Dĩ nhiên dùng ánh mắt làm bẩn trong lòng mình nữ thần, mà nữ sinh tự nhiên là đấu kỵ Nam Cung Ngạo Tuyết, dài đến mỹ còn chưa tính, lại cũng tới câu dẫn trong lòng ta vương tử. Liền, từng đôi ăn thịt người ánh mắt bắn về phía hai người, hai người sau lưng mồ hôi hào 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 lưu a, thế nhưng hai người hay là không có bất luận động tác gì. Nam Cung Ngạo Tuyết không động thủ, mà Diệp Thánh Thiên tự nhiên không thể động thủ trước, khái khái, quân tử phong thái Diệp Thánh Thiên đương nhiên phải diễn dịch hoàn mỹ điểm, tuy rằng ta không phải quân tử. Trọng tài lao sư cũng không gặp phải tình huống như thế, nhìn thấy hai người đều không động thủ, còn tưởng rằng hai người là nhận thức, hoặc là hai người tại chuẩn bị cái gì, thế nhưng gặp ánh mắt của hai người từ từ do hiếu kỳ biến thành đưa tình, liền tự nhận là hai người là nhất kiến trung tình, vừa thấy đại yêu, lại liên tưởng chính mình năm đó cùng thê tử cũng không phải là nhất kiến trung tình, vừa thấy đại yêu, chứ, cho nên cũng là chưa đánh gãy hai người. Thế nhưng một lúc, trọng tài lao sư ý nghĩ liền thay đổi, bởi vì từng đôi ánh mắt uy hiếp quét qua hắn toàn thân, sợ đến hắn chân nhỏ đố một mực tranh đấu, liền ôm tử đạo hưu bất tử bần đạo ý nghĩ, quay về Diệp Thánh Thiên hai người nói rằng, hai vị bạn học như không nữa luận võ, đều sẽ đều làm bỏ quyền toán. Trọng tài lao sư nếu đều nói như vậy, Diệp Thánh Thiên biết không nữa động thủ định là không được, liền quyết định động thủ trước, liền ngâm nói, vĩ đại hỏa diễm chủ thần, thỉnh cho ta mượn thần lực, điểm lên xé ra hắc ám hỏa diễm ba a. Nhiên hỏa thuật. Diệp Thánh Thiên mới vừa ngâm hát xong, đồng thời đã thành công triệu ra ngọn lửa, thế nhưng vẫn tới kịp biểu diễn, liền nghe Nam Cung Ngạo Tuyết đối với trọng tài nói bỏ quyền. Chúng ta vong chỉ. Được rồi, nếu nhân gia đều bỏ quyền, Diệp Thánh Thiên cũng không có thể nói cái gì nữa, không thể làm gì khác hơn là nhún nhún vai mập, phiền muộn tắt ngọn lửa. Cuối cùng trải qua trọng tài lão sư tuyên bố, Diệp Thánh Thiên thắng được thi đấu, mà Nam Cung Ngạo Tuyết thì lại thua trận thi đấu, bất quá nàng trước đó thi đấu thành tích không sai, khi đến một vòng hẳn là sẽ không có ngoài ý muốn. Một hồi giới giam thi đấu cứ như vậy hí kịch tính kết thúc. Sau nửa canh giờ, Diệp Thánh Thiên lần thứ hai bị trọng tài điểm đến tên, bất quá lần này là số một luận võ đài. Lần này, Diệp Thánh Thiên đối thủ là một cái người lùn mập, chỉ thấy người này ăn mặc đồng phục học sinh, bất quá cái này đồng phục học sinh so với hắn thân thể còn to lớn hơn số một, có điểm không ra Ngô Gia Khoe cảm giác. Mập mạp tuy rằng tướng mạo không ra sao, thế nhưng cũng là Ma Vũ học viện nhân vật nổi tiếng, Nguyệt Nguyệt tiểu tỷ thí đều có thể tiến vào trận chung kết, đạt được không sai thành tích, hơn nữa người này cũng có không đơn giản thân phận, nghe nói là một cái nào đó vị cự thương con trai, mà vị kia cự thương có thể tài so với đế quốc, bất quá bởi học sinh đều ở trong học viện, đối với đại lục tình hình đều không quen thức, cho nên chân chính biết mập mạp thân phận ở trong học viện không có mấy. Người chỉ thấy mập mạp kia vừa đi lên này, nhìn thấy Diệp Thánh Tiên sau, mới vừa mở treo ở trên mặt ngạo mạn thần sắc lập tức không gặp, mà là đổi thành cười quyến rũ. Hùng hục chạy đến Diệp Thánh Thiên trước mặt, không người nói rằng, đại ca, tiểu đệ tự lần đầu tiên nhìn thấy đại ca ngươi, liền khẳng định ngươi chính là của ta thân đại ca. Đại ca, không phải tiểu đệ thổi phồng ngươi, lấy đại ca khí chất có thể thuấn sát vạn ngàn thiếu nữ, lấy đại ca tu vi đó là độc bá đại lục, lấy đại ca trí tuệ đó là. Ồ, ta có ngươi nói xấu như vậy bức sao? Diệp Thánh Thiên có chút ngượng ngùng, vớt mũi nói rằng, nếu như Diệp Thánh Thiên không nữa nói đánh gãy mập mạp thổi phồng, lấy mập mạp khẩu tài còn không biết còn muốn nói ra những thứ gì lôi nhân, quả thực so với lúc trước chính mình khẩu tài càng tốt hơn. Tiểu tử này nếu như tại 21 thế kỷ chỉ bằng cái này mới, không ăn thua nhất cũng muốn hôn cái giá trị bản thân quá trăm triệu lão tổng, hôn hảo đó chính là quá lớn. Mặc kệ ở đâu cái thế kỷ hoặc là ở đâu cái triều đại, chính là không bao giờ thiếu nhân tài, nhưng chính là thiếu hụt sẽ vướt mông ngựa người, cho nên chỉ cần một có vướt mông ngựa người, ngay lập tức sẽ là quan to lộc hậu, từ xưa trên là như vậy, vướt đuôi chi phong đã không cách nào đi trừ. Đại ca, ngươi là có không biết, hiện tại ngươi nhưng là học viện số một nhân vật nổi tiếng, danh tiếng che lại mọi người, quả thực là người gặp người thích, hoa kiến hoa khai. Mỹ nữ thấy đều muốn đầu hoài tống bao siêu cấp siêu cấp siêu cấp siêu cấp siêu siêu cấp. Đại Mỹ Nam. Diệp Thánh Thiên nghe xong mập mạp từng nói, cái chán lập tức bước lên vài đạo hát tuyến, bất đắc dĩ nói, bạn học, ngươi nhận lầm người, ta không phải của ngươi đại ca. Đừng a, ngươi chính là của ta đại ca, ngươi là ta thân ca. Ngươi ngày hôm nay nếu là không thu hạ ta, ta liền cho ngươi quỳ xuống, mãi đến tận ngươi nhận lấy tiểu đệ mới thôi. Mập mạp cũng không ngu dốt, hơn nữa đối với nhân vẫn là tương đương ngạo mạn. Nhưng là vì sao đối với Diệp Thánh Thiên lại như thế một bộ mặt đây? Trong chuyện này là có nguyên nhân. Mập mạp trong nhà là làm chuyện làm ăn, cùng mỗi cái đại lục mỗi cái thế lực đều vẫn duy trì hợp tác quan hệ, trong đó đương nhiên cũng bao quát Tử Long Đế quốc thế lực lớn số một Diệp gia. Mập mạp những khác cũng không được, nhưng có như thế nhưng là rất có thiên phú, chính là sẽ xem nhân, là một làm ăn liêu, phụ thân hắn đưa hắn nhập Ma Vũ học viện chính là vì để hắn trước tiên học tập cùng mỗi cái quý tộc công tử làm sao giữ gìn mối quan hệ. Tự lần đầu tiên nghe nói Diệp Thánh Thiên tên của, mập mạp trong lòng một hồi hộp. Liên tưởng đến Diệp gia, liền suốt đêm phái người đến Đế đô đi hỏi thăm, cuối cùng biết được Diệp gia tiểu công tử xác thực gọi Diệp Thánh Thiên. Đồng thời không ở tin tức của Đế đô. Liền, mập mạp liền động nổi lên suy nghĩ. Nay không, ngày hôm nay vừa vặn đụng tới cùng Diệp Thánh Thiên cùng đài, mập mạp liền lập tức bắt được cơ hội, lúc này mới trình diễn tình cảnh vừa nãy. Khái khái, mập mạp, nga, không, bạn học, bây giờ là luận võ thời gian, có việc chúng ta sau đó lại trao đổi. Diệp Thánh Thiên đối với mập mạp này nhiệt tình có điểm không chịu nổi, liền đã nghĩ trước tiên đánh phát đi mập mạp mới là. Diệp Thánh Thiên cho rằng mập mạp là có việc cầu chính mình, cho nên mới đối với mình nhiệt tình như vậy, thế nhưng trên thực tế mập mạp làm chính là lâu dài đầu tư. Đại ca, vậy ngươi nói nhận lấy ta, bằng không thì ta liền. Vị bạn học này bây giờ là luận võ thời gian, có việc có thể đợi hạ lôi đài bàn lại. Số 2 lôi đài trọng tài lão sư là một cái 27-8 tuổi người trẻ tuổi, nhìn thấy mập mạp biểu hiện mình đều cảm thấy mất mặt, người như vậy cũng không biết là làm sao tiến vào học viện, liền liền vô cùng không thích đánh gãy lời của mập mạp đầu. Mập mạp mắt thấy chính mình liền muốn thành công bị cắt đứt vừa muốn phát hỏa, bất quá đột nhiên liền bình tĩnh lại, không nói phía dưới nhiều như vậy bạn học nhìn, hơn nữa học viện viện trưởng cùng bốn vị trưởng lão đều tại, nếu như lúc này Hống lão sư thuần túy là muốn chết, cho nên luôn luôn tinh đánh tính toán mập mạp này mới là không sẽ làm cái này lỗ vốn buôn bán. Chương 234, 235 học viện luận võ, 12-13. Ha ha, con kia ngốc hùng lại ngủ mất rồi, sẽ không sợ bị cái kia Khiếu Nguyệt Thiên Lang ăn đi. Thỉnh phỏng vấn. Người anh em, ngươi biết cái gì, đại địa chi hùng bị thô nhục hậu, Khiếu Nguyệt Thiên Lang hàm răng là cắn bất động. Ồ, huynh đệ ta thủ giáo. Thật đáng yêu hừng hực, ta yêu ngươi chết mất. Hiện tại biết Diệp Thánh Thiên vì sao sinh khí, tức giận đi, không người biết vẫn coi chính mình ngược đại sùng vật, đây không phải là phá hoại chính mình danh tiếng chứ, tuy rằng ta tạm thời vẫn không có nổi tiếng bên ngoài. Con kia Khiếu Nguyệt Thiên Lang gặp đại địa chi hùng ngủ đến dĩ nhiên như vậy hương vị ngọt ngào, đây không phải là rõ ràng không nhìn chính mình chứ, liền lại lần thứ hai quát to một tiếng, mà đại địa chi hùng phản ứng là lỗ tai chỉ là khinh động hai lần, liền tiếp tục ngủ, hơn nữa còn thay đổi một cái tư thế ngủ. Này con phải rồi. Ngẫm lại chính mình vẫn là Khiếu Nguyệt Thiên Lang vương, ngươi mặc dù là cao cấp ma thú nhưng là không nếu có thể xem thường ta, là không. Nếu như ta Hải Nhi môn đều tại này, chính là ma thú cấp 9 cũng phải lảng tránh, càng không cần phải nói ngươi này con ngốc hùng. Khiếu Nguyệt Thiên Lang rất phẫn nộ, rất căm tức. Hậu quả cũng là rất nghiêm trọng, hai con mắt hung quăng cũng càng ngày càng cường liệt. Thế nhưng, Khiếu Nguyệt Thiên Lang dù sao cũng là thông minh ma thú, sợ nữa không rõ kẻ địch điểm mấu chốt trước đó, cũng sẽ không lô mãng xông lên trước, liền liền đơn giản phát tài rồi một cái phong nhận qua, trước tiên thăm dò hạ đại địa chi hùng phản ứng. Phong nhận tiếp xúc đến đại địa chi hùng ra lông, chỉ là cho đại địa chi hùng tao gãi ngứa, đại địa chi hùng vậy chính là dùng móng đuốt nhiều hai lần cứ tiếp tục cùng trong ngộng mẫu hùng hắc hưu đi tới. Khiếu Nguyệt Thiên Lang gặp đại địa chi hùng không có phản ứng, liền từ bỏ bước chân, từ từ hướng về đại địa chi hùng tới gần. Cách đại địa chi hùng còn có khoảng cách 1 mét lúc, Khiếu Nguyệt Thiên Lang liền dừng bước lại. Tiếu Nguyệt Âm sát thuật. Khiếu Nguyệt Thiên Lang gặp đại địa chi hùng vẫn chưa có tỉnh lại, liền liền trực tiếp sử dụng xuất ra chính mình tuyệt kỹ một Tiếu Nguyệt Âm sát thuật. Tiếu Nguyệt Âm sát thuật là Khiếu Nguyệt Thiên Lang cường hành nhất một loại công kích tuyệt kỹ, phạm vi công kích lan đến chu vi khoảng 10 mét, bị lan đến gần bất luận ma thú vẫn là thực vật đều là không chết tức thương, đương nhiên ma thú là so với Khiếu Nguyệt Thiên Lang đẳng cấp thấp. Bất quá đại địa chi hùng đó là thiên tiên cấp bậc tu vi, nho nhỏ Tiếu Nguyệt Âm sát thuật chỉ là đưa nó từ trong ngộng kéo trở về mà thôi. Đại địa chi hùng từ trong ngộng bị thức tỉnh, mở mắt, liền gặp được con kia đáng ghét quấy rối chính mình ngủ Khiếu Nguyệt Thiên Lang vẫn tại cái kia rít gào không ngừng. Đại địa chi hùng lắc đầu một cái, lại loạn choạng đứng lên thể, quay về Khiếu Nguyệt Thiên Lang cũng rít gào một tiếng, mà cái kia Khiếu Nguyệt Thiên Lang lại không sợ sệt, trái lại cũng hướng về đại địa chi hùng rít gào một tiếng. "Ngươi, lão tử không phát huy, ngươi này tiểu chó sói vẫn phản một ngày." Liền, đại địa chi hùng chân trước tiên đệ ngực, sau đó lại đấm đất, vừa muốn phát sinh chính mình khí thế, bất quá bị Diệp Thánh Thiên đồn đại ngăn trở. Liên đại địa chi hùng không thể làm gì khác hơn là phiền muộn trùng qua, một chảo liền hướng Khiếu Nguyệt Thiên Lang đập qua. Khiếu Nguyệt Thiên Lang vừa muốn né tránh, nhưng khổ rồi chính là lại phát hiện mình bị tập trung vào, liền phía dưới chính là thảm không người hoàn bạo ngược, dưới đài rất nhiều bạn học nữ đều không tự chủ nhắm mắt lại, bởi vì này Khiếu Nguyệt Thiên Lang bị ngược thật sự là thảm không người thấy. Chỉ thấy đại địa chi hùng đem Khiếu Nguyệt Thiên Lang đánh tới vỗ tới, sau đó lại vứt lên không trung lại té xuống, sau khi liền khoảng trừng, trái phải ngã, cuối cùng càng là rút lên lông sói. Ô ô. Khiếu Nguyệt Thiên Lang bây giờ là hai mắt lưng trong a. Chính mình không phải là gầm rú ngươi hai tiếng mà, còn đại ca như ngươi vậy sinh khí mà. Sự thực lần thứ hai chứng minh, cường giả quyền uy không cho khiêu khích. Mập mạp thấy mình Khiếu Nguyệt Thiên Lang nước mắt lưng tròng đang nhìn mình, cái nào còn không biết chính mình thật sự nếu không cứu giúp, tiểu chó sói vậy còn sẽ không hận chết chính mình à, liền la lớn, ta chịu thua, ta chịu thua. Đại địa chi hùng cũng không biết bây giờ là thi đấu, mập mạp gọi chịu thua mắc mớ gì đến hắn, hiện tại hắn chính đem Khiếu Nguyệt Thiên Lang khi món đồ chơi chơi, từ khi chính mình hiểu chuyện tới nay giống như vẫn là bị chủ nhân ngược, vẫn không ngược đãi qua ai. Ai, ngược nhân cảm giác chính là sảng khoái. Đại ca, ta thân đại ca, ngươi nhanh cho ngươi sủng vật dừng tay đi, còn tiếp tục như vậy, ta tiểu chó sói không phải khó giữ được cái mạng nhỏ này. Diệp Hùng còn không ngừng tay. Diệp Thánh Thiên cũng nhìn không được, mấy ngày không gặp, chính mình sủng vật làm sao sẽ trở nên bạo lực như vậy, chờ có cơ hội cố gắng tra hỏi một thoáng, xem có phải hay không bị cái kia ba cái nha đầu mang hỏng rồi. Diệp Thánh Thiên đã lên tiếng, Diệp Hùng tự nhiên không dám không nghe, liền vô cùng không muốn thả xuống Khiếu Nguyệt Thiên Lang. Khiếu Nguyệt Thiên Lang một chạy trốn đại địa chi hùng hùng trảo, liền nhảy vào mập mạp trong lòng. Thân thể vẫn đang không ngừng mà run đồng thời nghẹn ngào. Đại địa chi hùng lưu luyến hướng về Khiếu Nguyệt Thiên Lang gầm rú một tiếng, Khiếu Nguyệt Thiên Lang sợ đến càng là run lẩy bẩy, đem đầu gắt gao chôn ở mập mạp ngực pháo bên trong, vẫn nhẹ giọng nghẹn ngào hai tiếng. Mập mạp thấy mình sủng vật bị dọa đến không nhẹ, thì lại nhỏ giọng an ủi, dùng dấu tay trái lông sói đến dẹp loạn Khiếu Nguyệt Thiên Lang sợ sệt tâm tình. Đại địa chi hùng gặp Khiếu Nguyệt Thiên Lang sợ hai đến cái kia túng dạng, kiêu ngạo ngẩng đầu đi tới Diệp Thánh Thiên trước mặt, bất quá chờ đợi không phải tưởng tượng, mà là Diệp Thánh Thiên vô địch phi ma tối, một cước liền đem đại địa chi hùng đạp đến kết giới trên. Luận võ đài bốn phía kết giới sóng gợn không ngừng, kết giới lại có nứt ra xu thế, nguyên lai vừa nãy Diệp Thánh Thiên hơi chút dùng điểm lực, bởi vì đại địa chi hùng bị thô nhục hậu, Diệp Thánh Thiên sợ đá bất động, hoặc là đá cái hai, ba bộ viễn, như vậy chính mình cũng quá mất mặt. Dưới đài tỷ võ bạn học không ít người vì làm Diệp Thánh Thiên một cước kia lực mà cảm thán, mà có chút khôn khéo bạn học nhưng là biết một cước kia không đơn giản, kết giới vậy còn là thánh cấp trưởng lao bố trí, Diệp Thánh Thiên một cước kia chỉ là tùy tiện đá, nhưng có thể suýt nữa đem kết giới đa phá, điều này nói rõ cái gì? Bọn hắn đều không dám nghĩ tiếp xuống. Duy nhất hợp lý giải thích đó là đại địa chi hùng khổ người quá to lớn, cho nên va lực lượng lớn, mới có thể kém chút liền có thể đem kết giới đánh vỡ. Nếu như muốn bọn họ tin tưởng một cái so với mình tiểu nhân, nhỏ bé bạn học đều có thể đột phá thánh cấp, như vậy bọn họ tình nguyện tin tưởng Quang Minh Thần sẽ cùng Hắc Ám Ma Thần là anh em ruột. Bọn học sinh hiểu như vậy, thế nhưng các trưởng lão sẽ không hiểu như vậy, bởi vì kết giới đúng là bọn hắn bố trí, biết kết giới là sẽ không dễ dàng như vậy diêu phá vỡ, có thể gánh vác được đại kiếm sư toàn lực một đòn. Liền, bốn tên trưởng lão dồn dập hỏi Lạp Tạp Tư, Lạp Tạp Tư có ý định thế Diệp Thánh Thiên ẩn giấu, sẽ bị loạn khản vài câu đem mấy vị trưởng lão phái đi. Chương 236, Học viện Luật Võ, 14. Đại địa chi hùng đứng lên đi tới Diệp Thánh Thiên trước mặt, liền phụ phục tại Diệp Thánh Thiên dưới chân, động cũng không dám động, mặc dù nói hùng loại có điểm ngu dốt, thế nhưng dù sao tu luyện tới thiên tiên, đã sớm mở ra thông minh, biết hiện tại nên làm những gì, không nên làm những gì. Diệp Thánh Thiên gặp đại địa chi hùng đã có kinh nghiệm, liền cho nó một cái tán thưởng ánh mắt, sau đó đưa nó trực tiếp thu vào trong càn khôn giới, mà bên kia Khiếu Nguyệt Thiên Lang vừa nãy gặp đại địa chi hùng bị chủ nhân ngược, trong lòng đang sảng khoái, vẫn không vui vẻ hai lần liền gặp Diệp Thánh Thiên đem đại địa chi hùng đã thu hồi, đại thán đáng tiếc, chó sói trong mắt toát ra đáng tiếc ánh mắt. Diệp Thánh Thiên bạn học thắng. Lại nói này cuộc tranh tài tranh đấu cũng không tinh hải, nhưng vẫn như cũ bác đạt được rất nhiều tiếng vỗ tay, đơn giản là Diệp Thánh Thiên sùng vật quá cực phẩm, so với mập mạp người này còn muốn cực phẩm. Đại ca, ngươi liền nhận lấy ta đi, ta là thật lòng muốn làm ngươi tiểu đệ. Diệp Thánh Thiên mới vừa kết cục, mập mạp kia liền đuổi theo, xem điệu bộ kia là không đạt tới mục đích là không buông tay a. Diệp Thánh Thiên kế tục tăng nhanh bước chân, mà mập mạp kia thì lại kế tục theo tới, bất quá bởi thao trường học sinh đông đảo, Diệp Thánh Thiên chỉ là hơi thi thủ đoạn liền đem mập mạp bỏ rơi. Chờ ngươi tìm tới ta lại nói. Ha ha, mập mạp này thật đúng là có ý tứ, xem ra là biết rồi ta thân phận thực sự. Diệp Thánh Thiên lúc trước tiến vào Ma Vũ học viện, cũng không hề dự định ẩn giấu thân phận của chính mình, bởi vì không có loại này cần phải, vì sao phải che giấu thân phận. Hắn vẫn hy vọng dùng loại thân phận này đi tán gái, khái khái, không cẩn thận đem Diệp Thánh Thiên ý nghĩ trong lòng nói ra. Diệp Thánh Thiên cười khẽ hai tiếng, liền lắc đầu một cái, kế tục đi quan sát thi đấu, hơn nữa phía dưới mình cũng có vài cuộc tranh tài. Ta, phía dưới lại trải qua một trận đặc sắc thi đấu, cuối cùng còn dư lại 10 người. Nói cách khác ngày hôm nay lập tức liền đào thải 40 người, cái kia 40 người thì lại thương tâm rời khỏi luận võ đài, không thể làm gì khác hơn là đợi thêm tháng sau thi đấu, bất quá tháng sau thi đấu khả năng cũng chưa có cao như vậy khen thưởng. Cuối cùng trải qua tầng tầng đào thải, còn dư lại 10 người này bên trong, có 6 nam 4 nữ, hơn nữa có 2 nữ Diệp Thánh Thiên vẫn nhận thức, một cái là của mình vị hôn thê Nam Cung Ngạo Tuyết, một cái khác nhưng là Thủy Khuynh Thành. Diệp Thánh Thiên tuy rằng sáng sớm liền chú ý tới Thủy Khuynh Thành, thế nhưng cũng không hề đi tới chào hỏi, nhờ vào lần kia Thủy Khuynh Thành là nữ giả nam trang. Thủy Khuynh Thành cũng là sáng sớm liền chú ý tới Diệp Thánh Thiên, bất quá Thủy Khuynh Thành cũng là cố ý làm bộ không nhận ra Diệp Thánh Thiên, bởi vì Thủy Khuynh Thành bên người vẫn làm bạn một nam tử, nàng không muốn làm cho bên cạnh hắn nam tử này có bất kỳ hoài nghi. Bên cạnh nam tử kia tuổi trẻ anh tuấn cao to, một bộ long hổ hình ảnh, chính là Tử Long Đế quốc Ngũ hoàng tử điện hạ Long Lâu. Long Lâu vì đuổi Thủy Khuynh Thành có thể hao tốn không ít công phu, thi triển các loại thủ đoạn, gần nhất hai người mới xác định quan hệ, bất quá Thủy Khuynh Thành quá mức bảo thủ, liền cái tay nhỏ đều không cho hắn kéo một thoáng. Long Lâu từ Ma Vũ học viện tốt nghiệp thời gian 2 năm. Tại này trong thời gian 2 năm hắn cũng thường thường về Ma Vũ học viện, cũng không phải bởi vì hoài cửu, mà là cướp đoạt nhân tài, mà học viện cao tầng đối với học sinh đi ở là sẽ không hỏi đến, chỉ cần Long Lâu làm không quá quá đáng, liền nhắm một mắt mở một mắt. Lại nói, Long Lâu cũng là cái tuyệt đỉnh người thông minh, kéo nhân thủ pháp rất cao minh, chuyên tìm những này thất hoặc là chí hướng rộng lớn người, đồng thời vẫn ở trong học viện để lại cơ sở ngầm, trợ giúp hắn thời khắc quan tâm học viện tình trạng gần đây, đồng thời đúng lúc bắt giữ con mồi. Ngày hôm nay, Long Lâu thật vất vả rút ra thời gian đến quan sát Thủy Khuynh Thành thi đấu. Bởi vì cuối cùng hai ngày thi đấu rất trọng yếu, cho nên Long Lâu không đưa đến, sẽ thương đi Thủy Khuynh Thành trái tim. Long Lâu là thật lòng yêu thích Thủy Khuynh Thành, tuy rằng so với Thủy Khuynh Thành lớn hơn vài tuổi, bất quá cũng có chút cái khác thành phần, tỉ như thủy gia tài lực, bất quá vẫn là yêu lớn hơn lợi dụng, cho nên hắn đối với Thủy Khuynh Thành rất quan tâm. Thủy Khuynh Thành cũng là bị Long Lâu thật tình đánh động, mới đáp ứng xác định hai người quan hệ. Ngày mai, hôm nay là cuối cùng một hồi thi đấu vậy chính là trận chung kết, cho nên tại học viện học sinh cùng lão sư cơ bản đều tới, hơn nữa còn tới không thiếu tá người ngoại viên. Bất quá đều là một ít người có thân phận, không người có thân phận căn bản không vào được. Cuối cùng một hồi thi đấu, ý theo Lạp Tạp Tư cái này cá tính nhất định phải lên đài lại nhại vài câu. Nay không, Diệp Thánh Thiên vừa định đến nơi này, Lạp Tạp Tư cũng đã đi tới đài, nhìn dưới đài bạn học, ánh mắt từ từ trở nên mơ hồ, hẳn là hồi tưởng lại nổi lên một ít qua chuyện cũ. Khái khái, trải qua sắp tới 5 ngày thi đấu, hiện tại có thể đứng ở này trên đài không đủ 10 vị bạn học, bọn họ là chúng ta Đế Võ học viện kiêu ngạo, là chúng ta tấm gương, các ngươi muốn hướng về bọn họ học tập, hy vọng lần sau đứng ở trên đài chính là ngươi. Lạp Tạp Tư một hồi tỉnh táo sau liền cảm xúc mạnh mẽ diễn thuyết nói, cũng có phải là người hay không lão, thoại liền hơn nhiều, vẫn là Lạp Tạp Tư bản thân đề tài liền nhiều, nói thẳng nửa cái lúc giờ thịnh, phía dưới vốn là học sinh nên có cảm xúc mạnh mẽ cũng bị Lạp Tạp Tư trả sáng. Lạp Tạp Tư dĩ biết mình trong lúc nhất thời nói nhiều rồi, tịch thu được, phía dưới học sinh đã đều không có cảm xúc mạnh mẽ, liền lời nói xoay một cái, nói rằng, ngày hôm nay luận võ sắp bắt đầu, hơn nữa người thắng trận phần thưởng cũng sẽ ở hôm nay công bố. Phía dưới thi đấu vậy chính là như thường lệ bắt đầu, mà ngày hôm nay cũng là một cái luận võ đài. Ngày hôm nay thi đấu không phải học viện sắp xếp, mà là chào cưu. Chào cưu quá trình cũng không phức tạp, Diệp Thánh Thiên đánh vào chính là số 2, cho nên tại trận thứ 2 trên. Trận đầu thi đấu là một nam một nữ, hai người tranh đấu thời gian thật dài, cuối cùng dĩ nhiên ra nhân ý ở ngoài chính là nữ nhân kia thắng lợi, mà nam tử kia thì lại buồn bã rời khỏi, có thể tưởng tượng được ra đối với hắn đả kích còn không tiểu. Trận thứ 2 thi đấu, cùng Diệp Thánh Thiên đối thủ chính là có một cái tướng mạo có chút hèn mọn nam tử, chỉ thấy nam tử này trưởng có điểm hèn mọn thôi, con mắt nhỏ như vậy vẫn ở nơi đó bốn chuyện, cũng không biết người như vậy là thế nào tiến vào trận chung kết. Diệp Thánh Thiên, Tây Môn Kình Thiên. Diệp Thánh Thiên vừa nghe danh tự này, liên tưởng đến Tây Môn gia tộc, liền hỏi dò, ngươi là Tây Môn gia người? Đương nhiên, ông nội của ta chính là Tây Môn gia đại trưởng lão, chính là tộc trưởng cũng muốn cho ta cha mấy phần mặt mũi. Tây Môn Kình Thiên thích nhất tại trước mặt người khác nói khoác chính mình ra thế, hơn nữa hắn cũng có nói khoác tư bản. Tây Môn gia tộc thực lực là không thể nghi ngờ, Tây Môn Kình Thiên đi đến chỗ nào đều sẽ bị người ước ao. Ồ, nguyên lai là Tây Môn gia tộc người, ta nói, ngươi trưởng thành như vậy cũng không dễ dàng, các ngươi Tây Môn gia gen gì truyền khẳng định đều là ưu tú giống, từng cái trưởng đều là như vậy cực phẩm. Diệp Thánh Thiên xác định đối diện Tây Môn Kình Thiên là Tây Môn gia tộc sau, liền trêu chọc nói. Diệp Thánh Thiên thích nhất trêu chọc Tây Môn gia tộc người, đơn giản là Tây Môn gia tộc là tại bên trong đế quốc duy nhất một cái dám cùng Diệp gia hò hét thực lực, ngầm minh bên trong cùng Diệp gia tranh phân không ngừng, mà Diệp gia thái độ nhưng là có điểm khác thường, chỉ là không đến nơi đến trốn đả kích một thoáng Tây Môn gia tộc, cũng không hề lấy cái gì quá kích thủ đoạn. Chương 237, Học viện luật võ, 15. Diệp Thánh Thiên, ngươi đừng cho là ta không biết, ngươi chính là Diệp gia cái kia tiểu tạp chủng. Chúng ta. Tây Môn Kình Thiên tuy rằng từ Diệp Thánh Thiên lời nói bên trong chưa nghe ra một tia mạ ngữ, thế nhưng cảm giác biết mình bị mắng, hơn nữa liền Tây Môn gia tộc đều bị mắng. Tây Môn Kình Thiên là người thông minh, cố ý mắng ra một câu tiểu tạp chủng đến làm tức giận Diệp Thánh Thiên, bất quá Diệp Thánh Thiên cũng không phải là ăn chay, có thể nào bị một đôi lời thoại liền làm tức giận. Kha kha, quá sẽ cho ngươi biết nói nhầm hậu quả. Hừ, hưu hiện lên miệng lưỡi chi tranh, chờ sẽ cho ngươi biết ta lợi hại. Tây Môn Kình Thiên là cao cấp kiếm sư đỉnh cao, cũng không biết là phụ là chính mình luyện tới, thế nhưng cảnh giới là chân thật. Tây Môn Kình Thiên biết Diệp Thánh Thiên lợi hại, hơn nữa còn có thể có đã đột phá đến đại kiếm sư, cho nên hắn cũng rất cẩn trọng đối đãi, vì lần này thi đấu, hắn đặc biệt chuẩn bị vũ khí bí mật. Chính là bởi vì có bí mật này vũ khí, Tây Môn Kình Thiên mới có rất lớn tự tin chiến thắng Diệp Thánh Thiên. Hiện tại thi đấu đã bắt đầu, bởi vậy hai người không tiếp tục nói nữa, Tây Môn Kình Thiên trực tiếp từ trong không gian giới chỉ xuất ra chính mình binh khí, mà Diệp Thánh Thiên xuất ra một cái cây quạt, chính là Diệp Thánh Thiên lần trước đi dạo phố sử dụng qua này thanh. Diệp Thánh Thiên mở ra mặt quạt khinh phiến hai lần, quả thực là phong lưu phong khoáng, tiêu sái cực điểm. Đem phía dưới tiểu mờ mờ đều mê đến rít gào lên tiếng, mà Tây Môn Kình Thiên nhưng đấu kỵ bốc hỏa, chính mình vì sao trường không có ai ra đẹp trai như vậy khí, tướng mạo vẫn chính là hắn chỗ đau. Hừ, đợi lát nữa cắt phá ngươi mặt, cho ngươi giả bộ bức. Tây Môn Kình Thiên sau đó liền hướng Diệp Thánh Thiên công kích lại đây, chiêu nào chiêu nấy hung tàn cực điểm, kiếm kiếm đoạt mệnh, mà Diệp Thánh Thiên mỗi lần chỉ là dùng cây quạt nhẹ chút, liền có thể chuyển nguy thành an, trái lại đem Tây Môn Kình Thiên lui không được. Tây Môn Kình Thiên dùng chính là Tây Môn gia tộc bí truyền đấu khí, Tây Môn gia tộc đấu khí này cùng Diệp gia, Thiên Long Quyết thuộc về cùng một cấp bậc công pháp, chỉ có Tây Môn gia tộc dòng chính mới có tư cách học tập. Cuồng Hải Vô Nhai. Tây Môn Kình Thiên thấy mình công kích không có hiệu quả, còn tiếp tục như vậy, chính mình cũng sẽ bị lui đổ, liền liền khiến cho dùng đấu khí tuyệt chiêu. Cuồng Hải Vô Nhai một khi sử dụng, tức từ Tây Môn Kình Thiên cự kiếm trên bước lên một cái dài 3 mét do đấu khí ngưng tụ long. Này khí long đầu tiên là vui vẻ quay về thiên gầm rú một tiếng, sau đó liền dương long miệng, hướng về Diệp Thánh Thiên bay tới. Hừ, một cái giả long đều ngông cuồng như thế, liền tính chân long ở đây cũng phải phủ phục tại ta dưới chân. Diệp Thánh Thiên tay phải vồ một cái, cũng ngưng tụ một cái khí long, liền hai cái khí long ở giữa không trung giao thủ với nhau, chỉ thấy hai cái khí long lẫn nhau dây dưa, lẫn nhau tranh đấu, tiếng rồng ngâm không ngừng, bất quá bởi không phải chân long, cho nên tiếng rồng ngầm cũng không hề lực công kích, cho nên giới đài tỷ võ học sinh cũng không chịu ảnh hưởng. Cuối cùng vẫn là Diệp Thánh Thiên cái kia khí long càng là cường hãn một phần, thắng đối thủ một bậc, đem nó ăn đi, sau đó từ từ làm nhạt, biến mất. Còn có chiêu số gì đều xuất ra đi, không cần giấu giấu giếm giếm. Không nghĩ tới ngươi cũng có thể đem đấu khí ngưng tụ thành long, thử. Bất quá cho ngươi kiến thức hạ ta Tây Môn gia tộc chân chính tuyệt chiêu. Quần Long Xuất Du. Quần Long Xuất Du có thể nói là Tây Môn gia tộc đấu khí bên trong lợi hại nhất một chiêu, có thể mang đấu khí ngưng tụ thành 5 cái long công kích, có thể nói chiêu này không có nhất định thiên phú rất khó luyện thành công, mà Tây Môn Kình Thiên thiên phú cũng rất cao, là Tây Môn gia tộc trẻ tuổi một đời người xuất sắc, vẫn bị Tây Môn gia tộc lão một đời ký thác kỳ vọng cao. 5 cái cự long trước tiên quanh quẩn trên không trung bay lượn, sau đó sẽ đồng thời long ngâm một tiếng, miệng phun long tức, sau khi mới hướng về Diệp Thánh Tiên phương hướng kia bay đến. Mới 5 cái tiểu long Tây Môn Kình Thiên ngươi có phải hay không bệnh liệt giường, vẫn là không luyện đến nhà, ta có thể nghe nói ngươi Tây Môn gia nhưng là có người có thể ngưng tụ thành 10 cái long. Tây Môn Kình Thiên trực tiếp quay đầu đi, không lại lý quá Diệp Thánh Thiên, bởi vì Diệp Thánh Thiên nói không sai, Tây Môn gia tộc đã từng có mấy người lao tổ tông ngưng tụ ra 10 cái cự long, bất quá bây giờ thật nhiều năm lại chưa từng xuất hiện như vậy thiên tài, cái này cũng là Tây Môn gia tộc vẫn ghen tị với Diệp gia nguyên nhân. Trước mắt thời gian, 5 cái cự long công kích liền đến Diệp Thánh Thiên trước mặt, Diệp Thánh Thiên thân thể lóe lên liền đến luận võ đài một bên khác, cũng không hề cùng Cự Long dây dưa. Tây Môn Kình Thiên, ngươi xem, này mới thật sự là Cự Long. Diệp Thánh Thiên thu hồi cây quạt, tay trái tay phải hỗ trảo, sau đó từ Diệp Thánh Thiên bầu trời liền bốc lên 10 cái màu trắng Cự Long, lần này Cự Long không phải đấu khí ngưng tụ, mà là dùng linh khí ngưng tụ. 10 cái Cự Long. Không chỉ có liền phía dưới bọn học sinh kinh ngạc, liền ngay cả bên kia mấy vị trưởng lão cũng hết sức kinh ngạc. Đã sớm nghe nói Diệp gia ra đây một cái ma vũ song tu thiên tài, ngày hôm nay ta cuối cùng cũng coi như lãnh giáo. Đúng vậy, đế quốc có Diệp gia, không việc gì vậy. Mà bên kia chính nhàn nhã thưởng thức trà lạp tạp tư nghe thấy mấy vị trưởng lão trò chuyện, thì lại trong lòng nho nhỏ khinh bỉ mấy người, thầm nghĩ, đây chỉ là Diệp tiểu tử một phần nhỏ thực lực, nếu để cho các ngươi biết tiểu tử thối này pháp thuật cùng đấu khí đều tu luyện tới thánh cấp, không biết còn kinh ngạc hơn thành hình dáng ra sao. Tỷ tỷ có thể hạnh phúc, tìm cái ưu tú như vậy tỷ phu, có thể muội muội. Ai? Thập tứ công chúa Long Vũ Huyên nhìn trên đài tỷ võ Diệp Thánh Thiên, chua xót quay về Nam Cung Ngạo Tuyết nói rằng, muội muội phía sau không phải có đông đảo quý tộc công tử ca sao? Ta nhớ được có mấy người tướng quân hầu gia gia công tử cũng không tệ lắm, làm người thành thật không nói, tất cả đều là một nhân tài, hơn nữa đối với muội muội ngươi cũng là nói gì nghe nấy, quả thực so với Ngoan Bảo Bảo còn muốn Ngoan Bảo Bảo. Nam Cung Ngạo Tuyết biết Long Vũ Huyên trong lòng đang suy nghĩ gì, liền đem đề tài chuyển tới Long Vũ Huyên trên người mình. Cái kia mấy cái công tử ca ngoại trừ uống rượu chính là đi dạo ký viện, không có mấy cái là hữu dụng, liền tính không có những này thói xấu, tất cả đều là nhu nhược hạng người vô năng, liền biết duy nghe là tử, ta để hắn hướng về đông hắn đều không dám đi tây, không hề lạc thú có thể nói. Cái kia mấy cái công tử ca cũng không giống Long Vũ Huyên nói lung túng như vậy, bất quá xác thực là có chút nhu nhược, bất quá không có biện pháp, ai kêu nhân ra là công chúa, nếu như không nghe công chúa mệnh lệnh, công chúa sẽ sinh khí sẽ tìm nàng phụ hoàng làm nũng, sau khi chịu trừng phạt nhưng là chính mình, nếu như gặp mặt đến hoàng đế mất hứng thời điểm, nói không chắc một đạo dưới thánh chỉ đến chính là mãn môn sao chạm. Từ xưa đều là gần vua như gần cọp. Quý tộc khi chiếm được phú quý đồng thời cũng tại cẩn thận từng ly từng tí một sống sót, nói không chắc ngày nào đó sẽ mất đi tất cả, thậm chí còn sẽ bồi thêm tính mạng, cho nên cái kia mấy cái công tử ca mới đúng Long Vũ Huyên như vậy nhân lượng, chính là bởi vì sợ hãi hoàng gia uy áp. Chương 238, Học viện luận võ, 16. Muội muội, ngươi đã biết đủ đi, trên đời cái nào có nhiều như vậy hoàn mỹ nam tử, có thể tìm tới một vị hảo lang quân là tốt lắm rồi. Thỉnh phỏng vấn. Tỷ tỷ đương nhiên như vậy nói như vậy, có thể muội muội trong lòng gấp đến độ rất, gần nhất cũng không ai bồi tiếp ta ngoạn, ở trong học viện trầm đến hoàng. Nam Cung Ngạo Tuyết lén lút lau mồ hôi chán, nghĩ thầm học viện những này nam sinh bị ngươi chỉnh đều nhìn thấy ngươi liền trốn, còn dám trêu chọc ngươi nữa cái này tiểu ma nữ, bây giờ còn có thể đủ đứng ở bên cạnh ngươi đều là một ít ý chí cứng cỏi hàng người. Ai, tỷ tỷ, ngươi xem tỷ phu như vậy anh tuấn lỗi lạc, ngươi có thể muốn để phòng điểm, dưới đài những này nữ sinh đều tại mọi mắt chờ mong, hơi bất lưu thần, cũng sẽ bị những khác nữ sinh câu đi. Hắn muốn trở thành ngươi tỷ phu vẫn phải chịu được ta thử thách, buồn cô nương không phải là tốt như vậy giá. Hai người các mang theo tâm sự, có một câu mỗi một câu trêu chọc, mà Diệp Thánh Thiên bên kia cũng sắp phân ra thắng bại. Chỉ thấy Diệp Thánh Thiên 10 cái khí long đem Tây Môn Kình Thiên 5 cái cự long vây lại, không ngừng tan xé, trùng kích, không lâu 5 cái cự long liền ngao ôm một tiếng liền bị đánh tan. 10 cái cự long đắc thắng sau, tại Diệp Thánh Thiên bầu trời xoay quanh một vòng sau, lần thứ 2 đồng thời long ngâm một tiếng, liền liền từ từ tiêu tán thành linh khí. Diệp Thánh Thiên khinh bỉ nhìn Tây Môn Kình Thiên, nói rằng, Tây Môn gia đại thiếu gia nhưng còn có tuyệt chiêu không? Phía dưới bạn học vẫn chờ ngươi ta đặc sắc thi đấu. Hừ, Diệp Thánh Thiên, ngươi không muốn khinh người quá đáng, hôm nay liền tính ta thua thì đã có sao? Huống chi ta vẫn không có thua. Tây Môn Kình Thiên bây giờ là cứng rắn chống đỡ, trong cơ thể đấu khí bởi phát tài rồi hai cái tuyệt chiêu đã bị điều hết sạch, bây giờ là đồ có bề ngoài, một trận gió nhẹ liền có thể đem tội ngã. Đánh đổ Tây Môn Kình Thiên, đánh đổ Tây Môn Kình Thiên. Đột nhiên, dưới đài tỷ võ vang lên một trận tiếng reo hò. Tây Môn Kình Thiên bởi quá mức cuồng ngạo, ở trong học viện đắc tội bất quá không ít người, quả thực so với Hồ Phi cùng Vu Kiếm càng không được lòng người. Nếu như Vu Kiếm cùng Hồ Phi tại học viện là tiểu bá vương vương, như vậy Tây Môn Kình Thiên chính là đại bá vương, bọn họ nhìn thấy Tây Môn Kình Thiên cũng là muốn đi đường vòng đi. Tây Môn Kình Thiên nhìn dưới đài kêu gào bạn học, liền như nhìn từng cái dương huyết răng miệng rộng dã thú, hướng về chính mình nào tới, muốn ăn đi chính mình. À, không muốn đi qua, các ngươi không có thể ăn ta nhưng là Tây Môn gia tộc người, các ngươi ăn ta, Tây Môn gia tộc là sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Lúc này Tây Môn Kình Thiên dĩ nhiên rơi vào ảo cảnh bên trong, đã dẫn đến đại não thần kinh thất loạn, thần trí không rõ, ăn nói linh tinh, tại ôm đầu tại nguyên chỗ lăn lộn. Đương nhiên, Tây Môn Kình Thiên tâm lý tố chất vẫn không có kém như thế, chủ yếu là bởi vì vừa nãy Diệp Thánh Thiên làm điểm tay chân, không thể không nói Diệp Thánh Thiên có điểm âm hiểm, yêu thích lén lút đả thương người. A a, cứu mạng a, ta không muốn chết, ra ra cứu ta. Tây Môn Kình Thiên hò hét một tiếng, sau đó liền không ngừng dùng đầu đụng phải luận võ đài. Luận võ đài thuần là đá rắn chế tạo, không mấy lần Tây Môn Kình Thiên cái chán cũng đã xô ra huyết, hơn nữa cũng không biết đau, ngược lại là rất cảm giác sảng khoái. Dừng tay, thi đấu tạm thời đình chỉ. Cứu người quan trọng hơn. Lạp Tạp Tư nhìn thấy này, cái nào còn không biết Tây Môn gia tiểu tử lại bị Diệp Thánh Thiên cho chỉnh, liền cứu người trước quan trọng hơn, ở trong học viện vẫn là không muốn ồn ào chết người được, tuy rằng Hoàng gia Ma Vũ học viện không e ngại đế quốc bất luận là một thế lực nào. Lạp Tạp Tư cùng bốn tên trưởng lão đi tới luận võ đài, Lạp Tạp Tư đi tới Diệp Thánh Thiên trước mặt, Đường Thâm Ý nhìn Diệp Thánh Thiên hai mắt, mà Diệp Thánh Thiên liền vô tội nhún nhún vai, biểu thị không có quan hệ gì với chính mình. Hắn không sao chớ. Lạp Tạp Tư quay về chính đang coi Tây Môn Kình Thiên bốn tên trưởng lão hỏi. Lúc này, Tây Môn Kình Thiên đã bị bốn tên trưởng lão đánh bất tỉnh, bởi vì bốn tên trưởng lão cũng không có biện pháp ngăn cản hắn đình chỉ tự tàn. Hắn thần kinh có điểm thắc loạn, hẳn là không chịu nổi áp lực, dẫn đến, ai, xem ra chúng ta đến tăng mạnh bọn học sinh tâm lý giáo dục. Một trưởng lão quay về Lạp Tạp Tư hồi đáp. Tâm lý không chịu nổi áp lực, thì Lạp Tạp Tư đương nhiên không tin, rõ ràng cho thấy Diệp Thánh Tiên ra tay, bất quá hắn đương nhiên sẽ không ngạc trần, liền nói rằng, từ hôm nay tình huống đến xem, bọn học sinh tâm lý giáo dục phải nắm chặt, cấp bách à, chuyện ngày hôm nay chính là một cái sống sờ sờ ví dụ. Đúng vậy, đúng vậy. Cái khác mấy vị trưởng lão phụ hòa nói. Liền, Tây Môn Kình Thiên bị mang tới xuống trị liệu, mà Diệp Thánh Tiên thắng được lần này thi đấu, khổ rồi Tây Môn Kình Thiên vốn là chuẩn bị một bí mật vũ khí cũng không kịp phát huy, đã bị Diệp Thánh Tiên tiên hạ thủ vi cường cho âm. Ai, nếu như Tây Môn Kình Thiên nhất định phải nói lên một câu, Tiểu Bạch Kiểm quả nhiên là âm hiểm nhất. Đáng tiếc Tây Môn Kình Thiên là không có có cơ hội này, có, cũng chỉ có thể chờ lần này trị liệu hảo sau. Bởi Tây Môn Kình Thiên xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, cho nên này cuộc tranh tài Diệp Thánh Thiên thắng được. Trọng tài lao sư tại viện trưởng cùng trưởng lao đi rồi, liền tuyên bố Diệp Thánh Thiên thắng được. Tiểu tử kia tâm lý tố chất thực sự là kém, bất quá là một điểm nhỏ trận chiến, đều run thành như vậy, đều không 21 thế kỷ điện ảnh cùng bố, ai, Tây Môn gia người quả nhiên không đủ đe dọa. Diệp Thánh Thiên lắc đầu liền đi hạ thi đấu, mà cái khác mấy cái tuyển thủ nhìn Diệp Thánh Thiên bóng lưng, đều có điểm sợ hãi, bọn họ có thể đều là thông minh tuyệt đỉnh người, tuyệt đối sẽ không tin tưởng một người lớn sống sờ sờ sẽ cố gắng liền trở nên điên. Nhất định là bị hắn động tay động chân, ta phải cẩn thận đề phòng hắn mới là đây là này mấy cái tiến vào trận chung kết bạn học cộng đồng ý nghĩ. Nếu như Diệp Thánh Thiên đúng là nhằm vào bọn họ trong đó người nào đó, bọn họ lại sao có thể phòng được, trên lệch với nhau giống như trời và đất khoảng cách, rõ ràng ngay trước mắt, đưa tay là có thể chạm tới, nhưng lại là tựa hồ như vậy xa xôi. Phía dưới thi đấu là đánh vào số 3 hai vị bạn học, là hai vị nam tử thi đấu, hai người đều là cao cấp kiếm sư, thi đấu vẫn như cũ vẫn là rất đặc sắc, hơn nữa hai người đều có chính mình sủng vật, xem hai người dáng vẻ tất cả đều là quý tộc. Cuối cùng là người gầy kia thắng được thi đấu, mà cái kia hình thể hơi lớn nam sinh thì lại tiếc nuối rời khỏi luận võ đài. Số 3 thi đấu kết thúc liền đến phiên số 4, mà số 4 đúng dịp lại có thể là hai vị nữ tử, hơn nữa đều là mạo mỹ nữ tử, trong đó có một người là Diệp Thánh Thiên vị hôn thê Nam Cung Ngạo Tuyết, một cái khác nhưng là học viện nhân vật nổi tiếng, cũng là đông đảo học sinh thần tượng. Chương 239, học viện luận võ, 17. Nay mạo mỹ nữ tử cũng là 2950, da thịt trắng hơn tuyết, hai mắt còn tựa như một trong suốt thanh thủy, ăn mặc chính là một cái sạch sẽ kiếm sĩ công phục, khiến người ta nhìn nhẹ nhàng khoan khoái cực kỳ, hơn nữa nữ tử này tu vi thực tại không thấp, có trung cấp kiếm sư thực lực. Chúng ta vong chỉ thỉnh phỏng vấn. Dạ Liên Tỉnh, Nam Cung Ngạo Tuyết. Luận võ bắt đầu. Tại trọng tài lao sư ra lệnh một tiếng, hai người trong nháy mắt chạm tay, Nam Cung Ngạo Tuyết nhưng là không ngừng mà vứt ma pháp cấp 1, hai quấy rời Dạ Liên Tỉnh, mà Dạ Liên Tỉnh thì lại không cơ bảo kiếm, đánh tan tới gần pháp thuật. Xanh thảm ánh sáng chớp động liên tục, bà quang phun chào a. Thanh lưu thuật. Thanh lưu thuật là thủy hệ 4 giai pháp thuật, uy lực cũng không lớn, cũng không thể đánh bại Dạ Liên Tỉnh. Mà Nam Cung Ngạo Tuyết chỉ là dùng nó đến quấy rầy Dạ Liên Tỉnh. Nam Cung Ngạo Tuyết vẫn vòng quanh Dạ Liên Tỉnh, gọi về tiểu pháp thuật, nếu như chính diện giao thủ nàng lại há lại là Dạ Liên Tỉnh đối thủ. Nam Cung Ngạo Tuyết thông minh, mà Dạ Liên Tỉnh cũng không ngu ngốc, há lại sẽ bị Nam Cung Ngạo Tuyết nắm mũi dẫn đi, chỉ thấy Dạ Liên Tỉnh khẽ kêu một tiếng, phát sinh một chiêu đấu khí chẳng. Tiếng sóng lớn chỉ với yên tĩnh, ba quang văn văn, mang theo thanh lam chi thuận a. Màu xanh lam sóng gợn. Nam Cung Ngạo Tuyết gặp đấu khí chẳng thế tới hung hăng, liền lập tức cho trên người mình bỏ thêm một cái thủy hệ cấp 6 ma pháp lam sắc sóng gợn, sau đó vọt đến một bên. Dạ Liên Tình nắm lấy cơ hội, không ngừng phát đấu khí chạm, sau đó tìm một cơ hội công qua, hai nữ khoảng cách cứ như vậy kéo vào. Cuối cùng, Nam Cung Ngạo Tuyết vẫn bị động phòng ngự, bị Dạ Liên Tình công không có lực hoàn thủ, phía dưới quan sát bạn học lúc này đã biết thắng bại. Nam Cung Ngạo Tuyết cũng biết mình cuộc tranh tài này nhất định phải thua, thế nhưng cũng không hề triệu ra chính mình sủng vật ma thú cấp 6 tam video, bởi vì như vậy là không công bình, lại nói đối diện nữ tử kia cũng sẽ có ma thú, chính mình vẫn là không muốn tìm được hảo. Rốt cục vẫn là không có kiên trì đến một nén nhang thời gian, Dạ Liên Tình bảo kiếm đã chống đỡ đến Nam Cung Ngạo Tuyết dưới cằm. Dạ Liên Tình bạn học thắng được. Trọng tài lao sư tuyên bố. Nam Cung Ngạo Tuyết thua trận thi đấu, nhưng cũng không hề nản lòng, chính mình chiến lược cũng không sai, chỉ là của mình cảnh giới không đủ, không chiếm bất kỳ ưu thế, vốn là thủy hệ ma pháp sư cũng rất nhược, gặp mặt trên kiếm sư càng là khó đánh vô cùng, có thể kiên trì dài như thế thời gian đúng là không sai. Cuối cùng một hồi thi đấu số 5 hai vị bạn học, một người là Thủy Khuynh Thành, một cái khác nhưng là tướng mạo thô cùng nam tử. Bất quá nam tử này là đồ có bề ngoài, đủ xem không đủ đánh, bị Thủy Khuynh Thành đè lên đánh không chút nào chống đỡ lực, cuối cùng bị Thủy Khuynh Thành đánh thực sự không có bất kỳ mặt mũi, liền cũng rất lưu manh nhận thua, tỉnh lại mất mặt. Cuối cùng thắng được 5 người, mà cuối cùng chung kết quyết tái là tại ngày mai mở tái. Nói cách khác ngày hôm nay thi đấu đã kết thúc, cái kia tự nhiên làm viện trưởng Lạp Tạp Tư lên đài diễn thuyết vài câu, bất quá hôm nay diễn thuyết không phải người khác, mà là một cái chủ nhiệm thay thế Lạp Tạp Tư. Nguyên lai Lạp Tạp Tư phải có thoại đối với Diệp Thánh Thiên nói, mà Diệp Thánh Thiên tại thi đấu sau, liền lấy người Hại Lạp Tạp Tư muốn tìm cũng không tìm được, liền ngày hôm nay Lạp Tạp Tư so sánh tái xong, liền đuổi theo Diệp Thánh Thiên bước chân. Lao đầu, ngươi ngày hôm nay thong thả chuyện của ngươi, tìm ta cái này tiểu tử nghèo làm gì? Diệp Thánh Thiên nhìn cùng lên đến Lạp Tạp Tư, cười trêu chọc nói. Lạp Tạp Tư trong lòng khinh bị Diệp Thánh Thiên, tiểu tử này còn khóc nghèo, nhớ đến lúc đầu chính mình thánh khí đều không lọt nổi mắt xanh, trên người không có bảo bối tốt mới là lạ, cũng không biết Diệp Kiếm Thiên lão già kia đem vật gì tốt cho Diệp Thánh Thiên. Ta tới tìm ngươi là quan trọng hơn sự muốn nói. Lạp Tạp Tư nghiêm mặt nói, khinh bị quy khinh bị, chính sự hay là muốn làm. Liền, Diệp Thánh Thiên cùng Lạp Tạp Tư hai người tìm một cái có thể yên tĩnh địa phương, hai người liền như vậy tùy tiện đi tới. Diệp Thánh Thiên đi có điểm cà lơ phất phơ, mà Lạp Tạp Tư vi nhân sư biểu tự nhiên đi chính là rất quy phạm. Lão đầu, có việc liền nói, thiếu gia thời gian rất quý giá, không có công phu cùng ngươi ở đây nhì háo. Diệp Thánh Thiên gặp Lạp Tạp Tư tìm chính mình lại không ý thoại, mà là bồi tiếp chính mình tàn bộ, này nếu như bị người khác nhìn thấy, còn không coi chính mình là nam cùng, Diệp Thánh Thiên ngẫm lại đều có điểm run lên, liền lối ra, mở miệng hỏi. Diệp tiểu tử, ngày mai thi đấu, ngươi nhất định phải đạt được quán quân. Vì sao? Ngươi không nói cho ta, ta ngày mai sẽ bỏ quyền. Ừ, gọi ngươi, lần trước uy hiếp ta, hoàng đế vẫn phong thủy thay phiên chuyển, lúc này cũng nên ta chơi chơi uy phong, không cho ngươi phun ra thật tình, lão tử cũng không phải là Diệp Thánh Thiên. Lạp Tạp Tư suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định trước tiên nói cho Diệp Thánh Thiên được, liền nói rằng, tháng sau Mạt tướng muốn tiến hành đại lục ngũ đại đế quốc 10 năm một lần học viện đại tỷ thí, đến lúc đó sẽ quyết định học viện xếp hạng, mà chúng ta Hoàng gia Ma Vũ học viện đã gần trăm năm đều là xếp hạng lớp đáy, cho nên mẹ nhà nó, lão bất tử muốn kéo ta vì làm học viện làm cu li, không được, không dọa dẫm điểm mỡ ra đây, không phải ta Diệp Thánh Thiên tác phong. Ta nói, lão đầu, cái bài danh kia có thể có cái gì dùng? Lại không thể khi cơm ăn, ngươi còn không bằng trở lại bế quan cố gắng tu luyện pháp thuật, mà ta trở lại đùa giỡn mờ mờ đi, đại gia các làm các bận rộn được, không nên vì những này rườm rà sự tình hao tổn tâm trí. Diệp Thánh Thiên nói nhiều như vậy, chỉ do là nói bậy, chẳng qua là hướng về Lạp Tạp Tư cho thấy một thái độ, không có lợi sự tình ta mặc kệ, nếu muốn để con ngựa chạy, ngươi phải để con ngựa ăn cỏ, huống chi là ta Diệp Thánh Thiên. Xếp hạng đối với học viện rất trọng yếu, không chỉ có là quan hệ học viện vinh dự, cũng là quan hệ đế quốc vận mệnh, liền tính ra ra ngươi biết cũng sẽ đại lực chống đỡ. Lạp Tạp Tư cái nào còn không biết Diệp Thánh Thiên là muốn cùng chính mình muốn chỗ tốt, bất quá ta cũng không phải là ăn chay, hơn 100 tuổi cũng không phải là sống nguồn phí, bãi bất bình ngươi cái này mới ra đời tiểu tử, vậy ta Lạp Tạp Tư không bằng trực tiếp mua khối đầu hũ đâm chết được. Diệp Thánh Thiên nói thầm một tiếng cáo giả lại sẽ nghĩ tới dùng lao ra tử đến ép chính mình, lấy ra ra cá tính giả như biết chuyện này, nhất định sẽ làm cho mình đi thăm ra, đến lúc đó còn không phải là làm không công một hồi, một điểm chỗ tốt đều lấy không được. Diệp Thánh Thiên lại há có thể cam tâm, vì làm học viện vội tử bận việc một điểm chỗ tốt không cho, trên đời lại há có tiện nghi như vậy việc, vậy sau này học viện chỉ cần có điểm đinh điểm sự đều sẽ tìm chính mình hỗ trợ, chính mình không phải là người lương thiện, cho nên không làm thịt đến Lạp Tạp Tư hà tiện không được. Ai, nhà ta ba cái nha hoàn sắp sửa đến học viện, không biết đến lúc đó dẫn các nàng đi chỗ nào ngoạn được rồi. Đau đầu à, lão đầu ngươi đi qua không ít địa phương, nếu không cho ta chỉ rõ mấy cái chơi vui địa phương. Diệp Thánh Thiên than thở khí, giả vờ phiền muộn nói rằng, giống như thật đang vì việc này phiền não. Ngày hôm nay biên tập tìm Lộng Nguyệt nói chuyện một thoáng, làm cho ta trước tiên khôi phục canh tư, cho nên Lộng Nguyệt ngày mai đem khôi phục canh tư, nhìn thành tích lại sắp xếp sau đó chứng mới. Mới xây một cái VIP miễn quần, 23114792, muốn tiến vào đồng hài cần nghiệm chứng, cần VIP tiết độ, yêu thích đạo văn đồng hài xin đừng nên đi vào. Phía dưới 21 điểm khoảng trường, trái phải, Lộng Nguyệt sẽ lại chương mới một trường, khái khái, Lộng Nguyệt nói nhiều rồi, vẫn hy vọng đồng hài môn chống đỡ chính bản. Chương 240, học viện luận võ, 18. Tiểu tử thúi, ngươi nói ngươi như thế nào mới có thể đại biểu học viện đi tham gia thi đấu? Thỉnh phỏng vấn. Lạp Tạp Tư biết Diệp Thánh Thiên hôm nay là mềm không được cứng không xong, liền trực tiếp để Diệp Thánh Thiên khai ra điều kiện như vậy cũng tốt có kẻ mà cả. Chỉ cần Diệp Thánh Thiên đáp ứng khai ra điều kiện, như vậy việc này mới có tất thành. Điều kiện chứ, chỉ sợ ngươi chịu không được. Nói. Số 1, ta có thể tự do đi học, không bị học viện quản chế. Diệp Thánh Thiên sau đó có thể có không ở học viện, cho nên đến sớm sắp xếp tốt, bằng không thì học viện lại phái người đến Diệp phủ đi tìm, vậy thì quá độ. Lại nói chính mình tự do đi học thật tốt ta, muốn đi liền đi, không nghĩ tới đến liền chính mình sắp xếp thời gian. Đáp ứng. Thứ hai, có thể tự do ra vào học viện. Đáp ứng. Đệ tam, ta cái kia mấy cái nha hoàn sắp sửa tới, ngươi đều gặp qua, trong đó hai cái trọng đại, ngươi sắp xếp trở thành giáo sư, khá nhỏ sắp xếp thành học sinh, làm sao? Đáp ứng. Đệ tứ. Đáp ứng. Đệ ngũ. Đáp ứng. Tiểu tử thúi, ngươi có còn hay không xong a? Lạp Tạp Tư tại đáp ứng Diệp Thánh Thiên nở cái điều kiện sau, rốt cục không chịu được nổi đánh gãy Diệp Thánh Thiên sư tử mở ra đầu. Ngạch, không còn. Diệp Thánh Thiên buốt mũi, có điểm ngượng ngùng nói. Vừa nãy điều kiện đề địa quá nhiều, có sắp tới 20 cái, đến nỗi với Diệp Thánh Thiên chính mình cũng cảm giác được có điểm quá đáng, không quá quan tử chính mình lợi ích, chính là không biết xấu hổ bị cũng muốn tranh thủ. Ta đã đáp ứng ngươi nhiều như vậy điều kiện, làm viện trưởng ta đã vì ngươi phá học viện rất nhiều việc quy, mà bản viện trưởng cũng không làm khó ngươi, ngươi chỉ cần đáp ứng ta một cái yêu cầu là được. Lạp Tạp Tư mỉm cười nói. Bất quá nét cười này, Diệp Thánh Thiên thấy thế nào? Làm sao như đều là hồ ly nụ cười? Không phải là đại học viện xuất chiến sao? Không thành vấn đề, ta đáp ứng ngươi liền. Không phải cái yêu cầu này. Đó là yêu cầu gì? Diệp Thánh Thiên ngoại trừ cái yêu cầu này, vẫn đúng là nghĩ không ra cùng Lạp Tạp Tư còn có những khác yêu cầu, bởi vì giữa hai người nói chuyện chính là vây quanh cuộc so tài này, lẽ nào lão đầu này còn có những chuyện khác muốn mình làm? Lẽ nào lão đầu này còn có những chuyện khác tại gạt chính mình? Rất đơn giản yêu cầu, đối với ngươi quả thực là dễ như trở bàn tay. Lạp Tạp Tư cũng không trả lời Diệp Thánh Thiên vấn đề, mà là tiếp tục cười nói. Diệp Thánh Thiên bị Lạp Tạp Tư cười đến sợ hãi, liền liền nói, yêu cầu gì cứ nói đi, bổn công tử thời gian quý giá vô cùng, mỗi một giây nhảy lên hơn triệu kim tệ. Ta yêu cầu chính là ngươi nhất định phải thắng được người số 1, bất luận tại cái gì dưới tình huống. Lạp Tạp Tư cuối cùng một câu ngữ khí nói đến mức đặc biệt trọng, xem ra lần này thi đấu đối với học viện rất trọng yếu. Được rồi, ta đáp ứng ngươi. Diệp Thánh Thiên tự nhiên là không có ý kiến gì, một cái nho nhỏ thi đấu người số 1 chính mình còn không phải là dễ như trở bàn tay, lại nói Lạp Tạp Tư đều đáp ứng chính mình nhiều như vậy điều kiện, tự nhiên không thể cự tuyệt. Sau đó Diệp Thánh Thiên liền cùng Lạp Tạp Tư biệt ly, Diệp Thánh Thiên trở lại gian phòng của mình, liền đi vào trong càn khôn giới kế tục ăn đan dược tu luyện. Tu luyện không phải một ngày công lao, mà là tích lũy tháng ngày hạ xuống. Diệp Thánh Thiên nếu như không có càn khôn giới này lịch thiên máy lừa dối, nếu như dựa vào bản thân còn không biết muốn tu luyện tới năm nào tháng nào, cái này cũng là Tử Y Thiên Tôn đem càn khôn giới lưu cho Diệp Thánh Thiên nguyên nhân, chính là hy vọng Diệp Thánh Thiên sớm một chút có thể tu luyện thành công. Ngày mai, ha ha, đã bắt đầu tiếp xúc đến đột phá biên giới, hiện tại kém chính là một cái cơ duyên. Cơ duyên? Cơ duyên? Đến cùng là cơ duyên gì đây? Lấy chính mình cảnh giới bây giờ rất khó đột phá, chẳng lẽ muốn tìm mấy cái kim tiên đối luyện một thoáng? Mấy cái kim tiên thủ hạ mình có, nhưng chính là bọn hắn gộp lại cũng không phải là đối thủ của chính mình, xem ra cũng chỉ có Linh Nhi mới có thể cho mình áp lực. Ừm, chờ Linh Nhi lại đây, rồi cùng Linh Nhi thực tế đối chiến như vậy liền có thể xúc tiến đột phá, ngày đó rốt cục muốn tới. Tại Diệp Thánh Thiên người ở bên cạnh, chỉ có Diệp Linh Nhi một người cảnh giới so với Diệp Thánh Thiên cao, cho nên Diệp Linh Nhi cùng Diệp Thánh Thiên đối luyện không thể thích hợp hơn. Diệp Thánh Thiên trực tiếp đánh ra vài cái dấu tay, sau đó hấp thu đi quay trùng quanh xung quanh cơ thể linh khí, sau khi liền mở mắt. Diệp Thánh Thiên thử vận chuyển một tuần, thiên địa càn khôn quyết, nhất thời cảm giác toàn thân pháp lực dồi dào, như quần quận nước sông, dùng mãi không cạn. Diệp Thánh Thiên sau đó đứng lên, đơn giản rửa mặt hạ, sau đó liền đi căn tin mua điểm sớm một chút, thuận tiện tại căn tin liền đem sớm một chút ăn xong, sau khi mới lắc lư du hướng về trên thao trường đi đến. Đại ca, ta rốt cục đợi được ngươi. Diệp Thánh Thiên mới vừa đi tới thao trường cửa, liền gặp cái kia cực phẩm mập mạp mở ra ôm ấp, đột nhiên vọt tới. Ầm. Diệp Thánh Thiên không hề nghĩ ngợi, liền trực tiếp đưa cho mập mạp một cước, mập mạp thì lại bay xuống trong mặt cỏ, truyền ra sau một đạo tiếng vang, hấp dẫn không ít bạn học lực chú ý. Mau nhìn, đây không phải là Diệp Thánh Thiên sao? Một cái bạn học nữ vui vẻ đối với mình bên cạnh bạn học nữ nói rằng. Đúng vậy, xác thực là hắn, mới ra xuất hiện liền trở thành chúng ta học viện đệ nhất viện thảo, ngày hôm nay rốt cục khoảng cách gần nhìn thấy thần tượng, thật kích động a. Cái kia bạn học nữ cũng vui vẻ hai tay bụng mặt, nói rằng. Đại gia mau nhìn a, là viện thảo Diệp Thánh Thiên a. Cũng không biết là cái nào mỹ mi lắm miệng, hô một câu, này cũng không đạt được, rất nhiều bạn học nữ nghe thấy người nữ kia âm thanh, liền hướng về Diệp Thánh Thiên bên kia nhìn sang, khi nhìn thấy Diệp Thánh Thiên lúc, liền đều hướng về Diệp Thánh Thiên vào tới, mà Diệp Thánh Thiên sợ đến hai chân giật ra ngón chân bỏ chạy. Hô a, rốt cục trốn thoát, những này nữ sinh thật điên cuồng, may mà bổn công tử cũng không phải là ăn chay. Diệp Thánh Thiên vẫy vẫy tóc, liền tìm đến một góc hẻo lánh chờ thi đấu bắt đầu. Đại ca, ngươi ở đâu? Ta sẽ không bỏ qua ngươi. Mập mạp kia loạn choạng đứng lên, gặp Diệp Thánh Thiên đã sớm không còn bóng, nghĩ thầm chính mình làm sai chỗ nào, làm sao sẽ chọc tới Diệp Thánh Thiên sinh khí. Nghĩ tới nghĩ lui, mập mạp đều không nghĩ ra được cho nên mới, liền không thể làm gì khác hơn là phiền muộn rời khỏi, chuẩn bị tại sau khi cuộc tranh tài kết thúc đợi thêm Diệp Thánh Thiên. Thời gian không lâu, hết thảy học sinh đến gần như thời điểm, Lạp Tạp Tư cũng cùng mấy vị trưởng lão còn có học viện những lao sư khác đi tới, mà tự nhiên Lạp Tạp Tư muốn tới một cái lời dạo đầu, cũng không biết lão đầu này cái nào có nhiều như vậy lại nói, chẳng lẽ nói thực sự là người đã giả, phí lời cũng là hơn nhiều, Diệp Thánh Thiên cũng chỉ có nghĩ như vậy, mới có thể giải thích thông. Chương 241, học viện luận võ, 19. Cuối cùng có thể đứng ở cái bàn trên, chỉ có 5 người, gia nhân ý ở ngoài chính là lại có 3 vị nữ tử, mà chỉ có 2 vị nam tử. Lẽ nào Hoàng gia Ma Vũ học viện Âm Thịnh Dương suy thời đại đã đến lâm? Lạp Tạp Tư ngày hôm nay diễn thuyết cũng không hề đạt được bất cứ hiệu quả nào, ai nghe một ông già một tuần lại nhại đều sẽ phiền chán. Nay không, phía dưới học sinh bắt đầu châu đầu ghé thai, lẫn nhau bàn về, suy đoán phía dưới chung kết quyết tái quán quân người đoạt được là ai. Ca, ngươi xem ai sẽ đem tiếu ngạo cuối cùng? Câu hỏi người là Hồ Phi, bởi vì Ma Vũ học viện chính đang thi đấu trong lúc, hết thể học sinh lực chú ý đều bị phân tán, cho nên không ai quan tâm Hồ Phi, mà Hồ Phi cũng may mắn lần này thi đấu làm đến thật là đúng lúc, tránh khỏi chính mình giới giam. Diệp Thánh Thiên. Hồ Chí không hề nghĩ ngợi liền phun ra mấy chữ này. Mấy ngày này Hồ Chí một mực quan sát Diệp Thánh Thiên, hắn mơ hồ cảm giác Diệp Thánh Thiên không hề giống mặt ngoài đơn giản như thế, bởi vì Diệp Thánh Thiên cùng đối thủ giao thủ ngoại trừ thời gian không lâu ở ngoài, cũng không giống như chăm chú, nói cách khác căn bản là không có đem đối thủ để vào trong mắt. Hồ Chí bắt đầu thế rất mạnh, nhưng đang tiếp ở phía sau bị tái trong bị đào thải. Với bắt đầu thế rất mạnh người, đều rất khó đi tới cuối cùng, tỉ như Dương Vũ cũng là ở phía sau bị tái trong bị đào thải. Toàn bộ học viện mấy ngàn người, cuối cùng chỉ đi xuất hiện tại 5 người. Có thể tưởng tượng có bao nhiêu khó. Có câu nói, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Đừng xem người khác bình thường không có tiếng tăm gì, nhưng vừa đến chính quy thi đấu lúc liền bộc lộ tài năng, một tiếng hót lên làm kinh người. Hôm nay thi đấu vẫn là trảo kiêu, quy tắc vẫn cứ rất đơn giản. Chỉ đoàn trên chỉ có 3 cái con số, theo thứ tự là 1, 2 cùng 3. Đánh vào một bạn học đem nghỉ ngơi trước không tham gia thi đấu, mà đánh vào 2 2 vị bạn học đều sẽ trước tiên luận võ, 3 cũng là như thế. Chúng ta vong chỉ sau khi 2 cùng 3 thắng được bạn học sẽ cùng đánh vào một bạn học so với, so qua sau đó lại quyết định thi đấu thứ tự. Ngày hôm nay Diệp Thánh Thiên vận khí không tệ, lại đánh vào 1, nói cách khác quan sát 4 người khác thi đấu. Thủy Khuynh Thành đánh vào chính là 2, mà đối thủ là một cái khác gầy yếu nam tử. Còn Dạ Liên Tình đối thủ nhưng là cái cuối cùng nữ tử. Thi đấu hay là muốn dựa vào vận may còn có cái khác một ít thành phần ở bên trong, tỉ như 3 vị nữ tử đều là kiếm sư trung cấp, mà có chút bị đào thải bên trong là cao cấp kiếm sư, cho nên nói vận may cũng rất trọng yếu. Vận may vừa lên đến, làm sao chặn cũng không ngăn được. Bước đi Ngộ Bảo, mỹ nữ đầu hoài tống bao các loại. Thủy Khuynh Thành cùng cái kia xấu nam tử thi đấu, có thể nói phi thường đặc sắc, hai người đánh thời gian rất lâu, cuối cùng Thủy Khuynh Thành thể lực không chống đỡ nổi hơn nữa đấu khí tiếp không ra đây, cuối cùng chỉ có thể tiếp nối chịu thua. Thủy Khuynh Thành rời khỏi luận võ đài, liền đến Long Lâu bên cạnh, yên lặng không nói. Long Lâu hôm nay sáng sớm chỉ mang 8 cái thị vệ liền chạy tới, vì Thủy Khuynh Thành nhưng là mạo không ít nguy hiểm. Bất quá không phải có câu nói, có trả giá thì có báo lại chứ, nếu như không phải như hắn vậy làm, cũng sẽ không đánh động Thủy Khuynh Thành. Chẳng qua là một hồi thi đấu, Khuynh Thành, ngươi không cần quá thương tâm, tháng sau vẫn có cơ hội. Long Lâu một phát bắt được Thủy Khuynh Thành tay nhỏ, chậm rãi vuốt ve, hy vọng có thể cho Thủy Khuynh Thành một ít an ủi. Thủy Khuynh Thành tay nhỏ bị khác phái nắm chặt, trong lòng cảm giác thấy hơi không thoải mái, vội vã đem tay nhỏ rút ra, đồng thời sau này lui 2 bước, tựa hồ đối với Long Lâu nổi lên xa lánh chi tâm. Long Lâu trong lòng thở dài một tiếng, biết hỏa hầu còn chưa tới, xem ra còn phải nắm chặt thời điểm, chiến đấu cơ chớp mắt là qua, hoa này không thải, ai cũng sẽ không biết sẽ có hay không có nhân tại trước ngươi đem hoa này lấy xuống. Thật có lỗi, Khuynh Thành, là ta lô mãng, hy vọng ngươi có thể tha thứ ta. Long Lâu ẩn tình đưa tình nhìn Thủy Khuynh Thành, dùng hổ thẹn ngựa khi đối với Thủy Khuynh Thành xin lỗi. Không quan hệ, Long ca, là ta còn chưa nghĩ ra. Ngươi lại cho ta một quãng thời gian. Ừm. Long Lâu hiện tại trên căn bản bắt Thủy Khuynh Thành, bất quá còn kém một bước, bước cuối cùng, chỉ cần phá được bước cuối cùng, như vậy Thủy Khuynh Thành tâm liền đem vĩnh viễn treo ở trên người mình. Mỗi người đàn bà người đàn ông đầu tiên đều là cả đời đều khó mà quên được, mà người đàn ông cũng là như vậy. Phần thứ nhất chân ái vĩnh viễn là mỹ hảo nhất. Long Lâu sau đó nhìn về phía trên đài tỷ võ thi đấu, bất quá lực chú ý vẫn đặt ở Thủy Khuynh Thành trên người, mà Thủy Khuynh Thành tại dẹp loạn hảo tâm tình sau cũng đem lực chú ý đặt ở trên đài tỷ võ. Trên đài tỷ võ bây giờ là 2 vị nữ tử tại thi đấu, 2 người thực lực xê xích không nhiều, cuối cùng trải qua một trận so đấu vẫn là Dạ Liên Tình tăng thêm một bậc, đạt được cuối cùng thi đấu. Luận võ cho đến bây giờ, 3 vị trí đầu đã rất rõ ràng, theo thứ tự là Diệp Thánh Thiên, cái kia gầy yếu nam tử cùng Dạ Liên Tình. Phía dưới thi đấu chính là quyết định mấy người thứ tự xếp hạng. Bởi 2 vị mới vừa thắng được bạn học, bởi vì vừa so qua vũ muốn đùa giỡn đoạn thời gian, cho nên phía dưới thi đấu cần chờ đợi một thoáng. Học viện đương nhiên sẽ không để phía dưới học sinh tại kẻ nhạt chờ đợi, bằng không thì còn không biết rời khỏi bao nhiêu học sinh, liền có tiêu khiển tiết mục lên sân khấu. Biểu diễn tiêu khiển tiết mục diễn viên, tự nhiên là học viện học sinh. Hai khác chung sau, 2 người đều tức được, trở lên đài chuẩn bị thi đấu. Lần này một chọi một, do Diệp Thánh Thiên phân biệt với bọn hắn một người trong đó đều thi đấu một hồi, sau đó sẽ có 2 người bọn họ thi đấu một hồi, cuối cùng quyết định thi đấu thứ tự. Bất quá Diệp Thánh Thiên sợ phiền phức, mà là trực tiếp đối với 2 người nói rằng, không cần phiền toái như vậy, các ngươi cùng lên đi. Cái kia gầy yếu nam tử cùng Dạ Liên Tình liếc nhau một cái, liền đứng ra nói rằng, ta biết ngươi Diệp Thánh Thiên lợi hại, nhưng ngươi một đối hai, cũng quá không xem thường chúng ta đi. Phải biết nếu như một chọi một thua trận, cũng không mất mặt, bởi vì Diệp Thánh Thiên cường hãn, mọi người cũng biết, mấy ngày nay tất cả mọi người đã linh giáo. Mà một đôi nhị minh hiện ra là không đem chính mình 2 người để vào trong mắt, lại nói 2 người sẽ cùng nhau thua trận, đây không phải là mất mặt, mà là vô cùng mất mặt. Từ đây Diệp Thánh Thiên tên tuổi tại học viện thì càng hưởng sáng hơn. Diệp Thánh Thiên cũng không nghĩ đến nhiều như vậy, bất quá bây giờ vừa nghĩ mới biết được là chính mình lỗ mãng, bất quá thoại nếu nói ra, lại há có thể qua loa thu hồi, lại nói cũng không có vậy tất yếu, sớm một chút kết thúc thi đấu liền sớm một chút trở lại tu luyện, còn người khác làm sao đối đại đó chính là chuyện của người khác. Diệp Thánh Thiên là tu thần giả, há lại sẽ đi để ý tới những này tin đồn, trở về bản tính tu luyện mới có thể nâng cao một bước, nếu như làm việc đều là sợ hãi rụt rè, không dám về phía trước, như vậy con đường tu luyện cũng là đến đường cùng. Cảnh giới đều sẽ chỉ trệ không tiến. Ta chỉ làm chính ta, trở về tự mình, chính là thiên địa cũng không thể giảng buộc ta, ta là thiên tôn đệ tử, vũ trụ mới là ta hành trình, thần ma đại lục bất quá là ta dọc đường một cái trạm điểm mà thôi. Chương 242, Học viện luật võ, 20. Diệp Thánh Thiên nội tâm lần thứ 2 đạt được thăng hoa, đã lột xác, đối với vận mệnh lý giải cũng càng ngày càng sâu khắc. Ta, thỉnh phỏng vấn. Hắn chính là muốn nắm giữ chính mình vận mệnh, mấy ngày liền cùng địa cũng không được, huống chi người khác tử. Mọi người là ích kỷ, Diệp Thánh Thiên cũng không ngoại lệ. Chính mình vận mệnh đương nhiên chính mình nắm chặt, ai cũng không thể đoạt đi. Vận mệnh vĩnh viễn nắm giữ ở cường giả trong tay, mà ta chính là cường giả kia. Sớm muộn có một ngày, thiên địa đều muốn quay chúng quanh ta Diệp Thánh Thiên chuyện. Hừ, vũ trụ vạn giới căn bản không có một người gọi là hòa bình thế giới, nhược đục cường thực mới là chân lý, quả đấm của người nào đại, người đó chính là chân lý. Bất luận tại hoa hạ hay là đang tiên giới, thần ma đại lục đều có tranh đấu, có phân tranh. Nhược nhục cường thực bất luận tại khi nào nơi nào, chỉ cần là tại nơi có người liền sẽ không biến. Bởi vì nó là sinh vật tiến hóa duy nhất quy tắc. Nếu không thể đi thay đổi, như vậy liền muốn làm về chính mình nắm giữ tất cả, quy tắc nhân ta mà biến hóa, càn khôn do ta đến định. Diệp Thánh Tiên nhất thời cảm giác mình tâm tình nhanh chóng tăng lên trên, đã đạt đến tiên quân cảnh giới, chỉ cần mình tích lũy đầy đủ, liền có thể rất nhanh liền tiến vào tiên quân tu vi. Đạt đến tiên quân tu vi, chính là tại tiên giới đều là một phương đại lão. Diệp Thánh Tiên không nghĩ tới đơn giản là chính mình một câu nói, thu hoạch cứ như vậy lại, bất quá cái kia người đối diện cũng đưa đến nhất định thôi động hiệu quả, cũng coi như chính mình nhân. Liên Diệp Thánh Tiên đối với cái kia gầy yếu nam tử nói rằng, vị bạn học này xưng hô như thế nào? Duẫn Vân lạnh lùng hồi đáp. Bởi vì trước đó Diệp Thánh Tiên biểu hiện, để Duẫn Vân phản cảm. Duẫn Vân cũng là bình dân xuất thân, đối với quý tộc vô cùng kiêu thị, mà Diệp Thánh Thiên chính là quý tộc, hơn nữa trước đó hành vi, cho nên không thể thu được Duẫn Vân hảo cảm. Duẫn Vân người này là một cao vóc dáng, trường hơi gầy, lông mày rậm mắt to, cánh tay dài nhỏ, một thanh cự kiếm bối ở sau thân thể hắn, có vẻ anh khí bừng bừng, hơn nữa người này ánh mắt bất kể là xem người nào đó, đều tràn đầy căm thù. Ồ. Duẫn bạn học hiểu lầm tại hạ cũng không phải là xem thường Duẫn bạn học, như vậy, chúng ta đánh cuộc, làm sao? Đánh cuộc gì? Ngươi nếu có thể đủ đỡ lấy ta một chiêu, này cuộc tranh tài ngươi thắng, nếu không thể đỡ lấy, sẽ cùng vị bạn học này cùng tiến lên. Làm sao? Hảo. Duẫn Vân tuy rằng tự biết mình không phải là Diệp Thánh Thiên đối thủ, thế nhưng cũng không cho là liền một chiêu đều không dưới, như vậy chính là mình cùng Dạ Liên Tình cùng tiến lên thì lại làm sao, vẫn không phải cùng Dạ thua, lưu lại chuyện cười. Rút ra bản thân cự kiếm, Duẫn Vân cẩn trọng phòng bị Diệp Thánh Thiên, hai mắt quan sát Diệp Thánh Thiên nhất cử nhất động, trọng tài vừa muốn ngăn cản loại này tư nhân luận võ, bởi vì bây giờ là học viện luận võ thời gian, bất quá bị Lạp Tạp Tư đồn đại ngăn cản. Diệp Thánh Thiên chờ Duẫn Vân đã chuẩn bị kỹ càng, trước hết phát sinh đại kiếm sư khí thế hướng về Duẫn Vân để ép qua, Duẫn Vân thì lại mất công sức chống đối, mồ hôi trán hãn đắt đắt chảy xuống, hơn nữa còn từng bước sau này lùi về sau. Quả nhiên là đại kiếm sư. Duẫn Vân nói thầm một tiếng, sau đó tụ lên trong cơ thể hết thảy đấu khí, đến ngăn trở Diệp Thánh Thiên vượt trên đến khí thế. Kinh ngạc không chỉ là Duẫn Vân, chính là dưới đài tỷ võ không ít học sinh cũng hết sức kinh ngạc, không nghĩ tới lại có học sinh đột phá đến đại kiếm sư, một bước lên trời. Phải biết học viện không ít giáo chức công cũng bất quá mới đại kiếm sư tu vi. Đại kiếm sư cũng không phải là tốt như vậy đột phá, hơn nữa Diệp Thánh Thiên rõ ràng rất trẻ tuổi, tiền đồ vô lượng, thánh cấp vẫn là thần cấp, bọn họ không biết Diệp Thánh Thiên tương lai, nhưng bọn hắn biết Diệp Thánh Thiên chắc chắn đạt được học viện coi trọng, trọng điểm bồi dưỡng, cái kia là chắc chắn, nói không chắc có trưởng lão hội thu hắn làm đồ đệ. Lúc này, mấy vị trưởng lão là có ý nghĩ này, bất quá bọn hắn có thể không dạy được Diệp Thánh Thiên, nhớ đến lúc đầu Lạp Tạp Tư cuối cùng cũng tịch thu đồ thành công, làm đến bây giờ nửa đồ nửa hữu, mỗi khi nghĩ tới đây cái, Lạp Tạp Tư liền phiền muộn không ngớt. Muốn những thứ này năm cũng không biết có bao nhiêu người khóc cầu muốn chính mình thu bọn họ làm đồ đệ, nhưng bây giờ, ai, bất quá nhân gia thiên phú cao, có thể sao làm, hiện tại đều là thánh cấp, Diệp Kiếm Thiên lão gia hỏa quán vô cùng. Diệp Thánh Thiên tay phải ngưng tụ lên một đoàn đấu khí, bắt nạt trên người trước, đem một đoàn đấu khí đánh hướng về Duẫn Vân. Duẫn Vân biết chiêu này không đơn giản, Diệp Thánh Thiên nói một chiêu, cái này chiêu uy lực có thể tưởng tượng được ra, mà bây giờ mình đã bị Diệp Thánh Thiên tập trung, tránh cũng tránh không xong, chỉ có thể kiên trì đỡ lấy. A! Duẫn Vân hét lớn một tiếng, liền đem trên y đập vỡ tan. Lộ ra màu đồng cổ da rẻ, cùng từng khối bắp thịt. Âm một tiếng, Diệp Thánh Tiên tay phải ngưng tụ này đoàn đấu khí, đánh vào Duẫn Vân hoành đường trước ngực cự kiếm trên. Diệp Thánh Tiên này đoàn đấu khí năng lượng uy lực không phải lớn một cách bình thường, liền tính đại kiếm sư đỉnh cao toàn lực chống đối đều không nhất định ngăn trở, huống chi còn không phải là đại kiếm sư cảnh giới Duẫn Vân. A a. Chỉ thấy Duẫn Vân bi thảm kêu hai tiếng, sau đó đã bị đánh đến lôi đài bốn phía kết giới trên, lần này kết giới sóng chấn động càng to lớn hơn, rất nhiều vỡ tan xu thế. Oanh một tiếng, Duẫn Vân rơi xuống từ trên không. Tầng tầng rơi xuống trên đài tỷ võ, kinh động lên một ít bụi bặm. Khái khái, Duẫn Vân chậm rãi đẩy lên thân thể, ho khan vài tiếng, khóe miệng đã tràn ra máu tươi, nhặt lên rơi vào bên cạnh cự kiếm, sau đó dùng cự kiếm đẩy lên thân thể, đứng dựng đứng lên. Ta thất bại, ta rời khỏi thi đấu. Duẫn Vân có điểm thất hồn lạc phách nói rằng. Duẫn Vân trận chiến này chịu đả kích không ít, vốn là coi chính mình cùng Diệp Thánh Tiên chênh lệch không xa lắm, thế nhưng không nghĩ tới liền Diệp Thánh Tiên một chiêu đều không tiếp được, trước đây vẫn cho rằng mình là thiên tài, không thể so những này của cải giàu có con cháu quý tộc kém, hơn nữa sự thực cũng là như thế. Chính mình một mực học viện tiếu ngạo mọi người. Thiên tài, như thế nào thiên tài? Chó má thiên tài chính là một cái gông xiềng khóa lại chính mình, cũng khóa lại người khác. Duẫn Vân từng bước rời khỏi luận võ đài, Diệp Thánh Thiên cũng không hề kéo xuống hắn, Diệp Thánh Thiên sở dĩ đã kích hắn, là vì tốt cho hắn. Bởi vì Duẫn Vân người này tự cho mình rất cao, không đem bất luận người nào nhìn ở trong mắt, cho nên Diệp Thánh Thiên suy đoán người này chính là ở trong học viện cũng không có cái gì thật tình bằng hữu. Duẫn Vân bỏ quyền, hiện tại cũng chỉ còn sót lại Dạ Liên Tình một người, lấy Dạ Liên Tình tu vi phải thua không thể nghi ngờ, mọi người đều biết. Bất quá Dạ Liên Tình có hay không làm hạ thấp đi, liền xem chính nàng, hơn nữa cũng không ai chuyện cười cho nàng, dù sao Diệp Thánh Thiên cường hãn mọi người đều biết. Ta cũng bỏ quyền. Dạ Liên Tình nhìn trọng tài cùng phía dưới học sinh ánh mắt đều hướng về chính mình nhìn sang, vừa vặn cho mình một cái xuống đài cơ hội, Dạ Liên Tình đương nhiên sẽ không ngu đột xuất vẫn đi cùng Diệp Thánh Thiên luận võ, đây không phải là tìm ngược là cái gì. Chương 243, Học viện luận võ, chung. Bởi hai vị tuyển thủ bỏ quyền, cuối cùng Diệp Thánh Thiên lấy được người số 1, mà tên thứ 2 đó là Dạ Liên Tỉnh, tên thứ 3 là Duẫn Vân. Ta. Diệp Thánh Thiên lấy được quán quân, vui vẻ không là chính bản thân hắn bản thân, mà là phía dưới hắn những ngày miến môn, tại hoan hô, tại chúc mừng. Hôm nay thi đấu là đặc sắc, các bạn học nỗ lực chúng ta cũng nhìn thấy, Ma Vũ học viện có thể có các ngươi này quần học sinh ưu tú mà kiêu ngạo. Lạp Tạp Tư liền như thần côn như thế, ở đâu lại nhải, phía dưới học sinh đều cũng bị hắn thôi miên, không ít học sinh bao lâu trực tiếp ngồi dưới đất, nâng dưới cầm đờ ra. Khái khái, hiện tại cho 13 vị bạn học lên đài, lĩnh hôm nay khen thưởng. Lạp Tạp Tư nói xong, liền đi đầu vỗ tay, sau khi đó là phía sau giáo chức công vỗ tay, sau đó chính là phía dưới học sinh vỗ tay. Tại tiếng vỗ tay hết sau, Diệp Thánh Thiên ba người đã đi tới trên đài. Phần thưởng đệ nhất đó là một cái rộng lưỡi dao kiếm, bất quá các bạn học không nên xem thường cái này cự kiếm, nó nhưng là thánh khí, có thể nói thành là á thần khí, chính là mấy trăm năm trước một cái thần cấp cao thủ chế tạo thần khí lúc, thất bại liền thành tựu hiện nay thánh khí. Lạp Tạp Tư nhìn phía dưới học sinh cực nóng ánh mắt, liền liền từ trong không gian giới chỉ xuất ra cái này thánh khí, chỉ thấy này rộng lưỡi dao kiếm lại có 4 thước trường, toàn thân ngăm đen, khí thế bất phàm, không cần Lạp Tạp Tư giới thiệu cũng biết là thanh hảo kiếm. Hảo kiếm a, hảo kiếm a, nếu như ta có kiếm này, liền tính đối đầu đại kiếm sư liền tính không địch lại, cũng có thể an toàn chạy trốn. Cho cái kia tiểu bạch kiểm cũng quá là đáng tiếc, nhưng đáng tiếc à, ai, vì sao ta không có cái này tốt số. Thánh khí, hôm nay rốt cục nhìn thấy thánh khí, quả nhiên không phải ta binh khí có khả năng so với. Thỉnh ký chủ ta. Ai, thánh khí cũng chỉ có hắn mới xứng nắm giữ. Tại Lạp Tạp Tư xuất ra thánh khí sau khi, phía dưới liền vang lên một trận nhiệt liệt tiếng thảo luận, thánh khí mê hoặc tự nhiên không cần phải nói, ai không muốn có. Chính là Lạp Tạp Tư bản thân đang quyết định lấy ra làm khen thưởng đều vô cùng đau lòng, đây cũng là thánh khí à, không phải là đường than trên bán rau cải trắng, vừa nắm một bò to. Lạp Tạp Tư lại đau lòng cũng muốn cho Diệp Thánh Tiên không phải. Diệp Thánh Tiên tiếp nhận Lạp Tạp Tư đưa tới thánh khí, xem đều không có liếc mắt nhìn, tiện tay liền ném vào trong càn khôn giới, đau lòng Lạp Tạp Tư khỏe miệng liên tục co quắp hai lần. Ai, Diệp tiểu tử quả nhiên ra đại nghiệp đại, liền thánh khí cũng không nhìn trên nhãn, dáng vẻ này chính mình a, thân là một viện viện trưởng trong tay cũng không có vài món ra dáng binh khí. Lạp Tạp Tư hiện tại duy nhất cảm giác chính là chính mình nghèo a, một cái thánh khí đều không nỡ bỏ cho người khác, nhưng là nhân gia Diệp Thánh Tiên vẫn không lọt nổi mắt xanh, đây không phải là đánh chính mình mặt mà. Phía dưới Lạp Tạp Tư lại lấy ra hai cái thánh khí, bất quá này hai cái thánh khí là không thể cùng Diệp Thánh Tiên cái này thánh khí so với, đều là cấp thấp thánh khí, cũng là hai cái rộng lưỡi dao kiếm, bất quá vẫn là để Duẫn Vân cùng Dạ Liên Tình mừng rỡ không thôi, đã xem vừa nãy phiền muộn tâm tình quét một lần hết sạch. Cuối năm học viện đại tỷ thí bình thường đều sẽ không xuất hiện thánh khí, mà lần này học viện không biết đánh ngọn gió nào, lại một lần xuất ra ba cái, quả thực chính là học viện kỳ văn, học viện tự thành lập tới nay tuyệt đối là lần đầu tiên hào phóng như vậy. Đế đô mỗi cái thế lực lại có mấy người có thể xuất ra ba cái thánh khí. Ở bề ngoài e sợ chỉ có hoàng gia có, lén lút cũng sẽ không vượt quá một cái tay. Không có thực lực kia, cầm thánh khí cũng vẫn là một cái tai họa, cho nên chân chính nắm giữ ba cái thánh khí trở lên thế lực sẽ không vượt quá ngũ gia. Sau khi Lạp Tạp Tư lại nói một chút phí lời, liền tan cuộc. Hoàng gia Ma Vũ học viện trong lịch sử cao nhất khen thưởng lần này thi đấu cứ như vậy kết thúc, mà Diệp Thánh Thiên lấy được lần này thi đấu người số 1, cũng đã trở thành Ma Vũ học viện viện thảo, trở thành đông đảo thiếu nữ thần tượng trong ngộng vương tử. Lần này thi đấu, Diệp Thánh Thiên ra mặt, cũng biểu thị Diệp Thánh Thiên lần thứ nhất chính thức đi vào mỗi cái thế lực trong mắt. Diệp gia xuất gia thiên tài mọi người đều biết, nhưng đến cùng thiên tài đến cái gì phân, không có ai biết, mà Diệp Thánh Thiên mỗi lần xuất hiện, cảnh giới đều là so với bình thường thiên tài cao từng chút, điều này cũng đưa đến mỗi cái thế lực vung lòng đối với hắn quan tâm. Bệ hạ, thám tử có tình báo mới nhất đăng báo. Lục Công Công đi vào ngự hoa viên, quay về Long Nhân nói rằng. Long Nhân lúc này chính bồi tiếp ái phi ngắm hoa, thấy là Lục Công Công đi vào, nói là có chuyện quan trọng bẩm báo, liền phất tay để phi tử cùng cái khác thị nữ thái giám toàn bộ lui ra. Cái kia phi tử chính chơi vui vẻ, bất mãn bị Lục Công Công đánh gãy. Thừ một tiếng liền mang theo chính mình thị nữ rời khỏi. Chuyện gì a? Nhìn ngươi cấp như vậy. Long Nhân cũng có chút bất mãn, bất quá Lục Công Công là hoàng cung lão nhân, hơn nữa còn có thánh cấp thực lực, là của mình tay phải tay trái, cho nên coi như mình không nữa mãn cũng không có thể ở bề ngoài biểu hiện ra. Lục Công Công tại hoàng cung đợi hơn nửa đời người, hơn nữa làm bạn Long Nhân mấy chục năm, cái nào vẫn phỏng đoán không tới Long Nhân tâm tư, liền không người nói rằng, bệ hạ, Ma Vũ học viện bên kia truyền đến tin tức nói, bên kia chính đang cử hành cuối tháng luận võ thi đấu, hơn nữa đã với vừa kết thúc. Chuyện này ta biết đạo, Ma Võ học viện mỗi tháng đều có thi đấu, ngươi không có chuyện gì quan tâm những này làm gì. Long Nhân cũng không hoàn toàn ngu ngốc, Ma Võ học viện bên kia sự biết đại khái một ít, cho nên mới phải đối với Lục Công Công nói như thế được. Bệ hạ, ngươi có biết thắng được thi đấu chính là ai? Ừm. Chẳng lẽ là thập tứ công chúa? Không biết à, Vũ Nguyên cảnh giới không thể nào có thể thắng đến thi đấu à, nơi kia chính là thiên tài tụ tập địa. Long Nhân cái thứ nhất nghĩ đến liền là của mình thương yêu nhất thập tứ công chúa, bất quá ngẫm lại cũng không đúng, thập tứ công chúa tu vi tại Ma Võ học viện chỉ có thể coi là bên trong dù. Nếu như có thể tiến vào trận chung kết là tốt lắm rồi. Không phải thập tứ công chúa, mà là có một người khác, lẽ nào bệ hạ thật sự không nghĩ ra được sao? Lục Công Công cũng không hề điểm danh là ai, mà là để Long Nhân tự mình nghĩ, chính mình nói ra được hiệu quả cùng Long Nhân nghĩ ra được hiệu quả kém nhiều, cho nên Lục Công Công cố ý không nói ra. Long Nhân cau mày, đi tới đi lui, đem chính mình hết thể nhi tử đều ở trong lòng loại bỏ một lần, bất quá đều là một ít không thành tài đồ vật, mỗi nghĩ lại tới bọn họ liền khí đánh bất nhất nơi được. Long Nhân biết Lục Công Công nếu làm cho mình nghĩ, như vậy liền nhất định là người bên cạnh mình, hoặc là từ đế đô đi vào học viện quý tộc. Đế đô thiên tài không ít, thế nhưng nói dũng quan toàn viện vẫn đúng là không có, đế đô anh tài nhiều hơn nữa, lại há có thể cùng to như vậy đế quốc so với. Đế quốc đến cùng có bao nhiêu tuấn kiệt, Long Nhân cũng không biết, thế nhưng Long Nhân biết đến là liền tính 10 cái đế đô cũng không có thể cùng đế quốc so với. Chương 244, Ngự Hoa Viên nói chuyện, 1. Lục Ái Khanh, ngươi cũng đừng thừa nước đục thả câu, chấm già rồi, đầu óc đã không dùng được. Thỉnh nhớ kỹ thỉnh sử dụng phỏng vấn bổ trạng. Long Nhân thực sự không nghĩ ra được, liền chỉ lắc đầu thở dài nói. Long Nhân những ngày năm bởi cấm dục, hơn nữa không ngừng mà bổ thân thể, cho nên tuy rằng số tuổi tăng thêm không ít, nhưng thân thể vẫn là rất kiệt hăng, so với trước thân thể dễ chịu mười mấy lần. Cho nên nói tắc ông thất mã, tiên biết không phải phúc. Long Nhân tuy nói không thể hưởng thụ cá nước thân mật, nhưng là cho mình tăng thêm không ít tuổi thọ, bởi vậy Long Nhân cũng không hề oán giận quá, mà là hối hận lúc đó tuổi trẻ quá mức phong lưu, cho lão niên lưu lại bệnh căn. Bệ hạ nơi nào lão? Không có chút nào lão, là bệ hạ có chút mệt mỏi, mỗi ngày xử lý quá nhiều chính sự, cho nên bệ hạ phải chú ý nghỉ ngơi a. Ngươi thân thể không phải là chỉ cần một mình ngài, cũng là thiên hạ vạn vạn thần dân. Ha ha, ngươi vẫn là như thế có thể nói. Đúng rồi, ngươi nói người kia là ai? Bệ hạ, ngài nhận thức. Ai? Diệp Lao Nguyên Soái tôn tử Diệp Thánh Thiên. Là hắn. Vâng, bệ hạ. Long Nhân nghe xong liền nhắm mắt lại, trong đầu chính đang cao tốc vận chuyển, Diệp Thánh Thiên mới vừa gia nhập Ma Vũ học viện, liền có thể đạt được thi đấu quán quân, điều này nói rõ cái gì? Nói rõ Diệp Thánh Thiên thiên phú không cao bình thường, hơn nữa tu vi bây giờ sẽ không thấp, đặc biệt là ở cái này cửa ải trên, Diệp gia lại đem Tuyết Tàng Diệp Thánh Thiên chuyển ra đây, đến cùng là ý tứ. Lẽ nào trong này có âm mưu? Long Nhân nghĩ đến rất nhiều khả năng, bất quá đều bị hắn bài trừ pháp, cuối cùng chỉ có một cái khả năng nếu không có âm mưu, nói cách khác Diệp Thánh Thiên tham gia thi đấu không có bất kỳ chính trị nhân tố ở bên trong. Chúng ta, nếu như thật không có chính trị nhân tố ở bên trong, Long Nhân cũng là không lại vì việc này hao tổn tâm trí. Một nén nhang sau, Long Nhân mở mắt, vẫn đục hai mắt bắn ra hai đạo tinh quang, nhìn trong Ngự Hoa Viên cảnh sát, nói rằng, có thể điều tra rõ sở Diệp Thánh Thiên tu vi không có. Về bệ hạ, đã điều tra xong, là sơ cấp đại kiếm sư, thế nhưng khi nào đột phá, không cách nào kiểm chứng. Lục Công Công tại Long Nhân nhắm mắt tự hỏi lúc, vẫn cẩn trọng đợi Long Nhân bên cạnh, không có phát sinh một điểm nhỏ tiếng vang. Ồ, đại kiếm sư, ha ha, tên tiểu tử kia thực sự là gia nhân ý ở ngoài a, không nghĩ tới thiên phú của hắn so với hắn gia gia vẫn khủng bố, Diệp gia lại muốn bảo trì trăm năm hưng thịnh. Vốn là Diệp gia không ngã, đối với đế quốc là có to như vậy chỗ tốt, thế nhưng mấy năm gần đây Diệp gia thực lực cùng thế lực chiếm được rất lớn phát triển. Nếu như không phải hoàng gia cùng Tây Môn gia tận lực chèn ép, như vậy thế lực đều sẽ phát triển càng nhanh hơn. Làm hoàng đế sợ nhất cái gì? Sợ nhất chính là thần tử thực lực lớn hơn trong tay mình trưởng không thực lực, tuy rằng cái này thần tử 100% là trung thần. Dương Chi Sườn, há tha cho hắn nhân ngủ ngáy. Bất quá Long Nhân cũng không có cách nào, Diệp gia thế lực nếu to lớn như vậy, không thể một lần cướp đoạt, chỉ có thể từng bước đến, liền như lần trước cướp đoạt Diệp Chiến Thiên thủ tướng chức như thế danh chính ngôn thuận. Bệ hạ. Ừm. Lục Ái Khanh có câu cứ việc nói thẳng, không cần ẩn giấu. Long Nhân gặp Lục Công Công mở miệng kêu một tiếng, nhưng lại ngậm miệng, trong lòng biết Lục Công Công còn có chuyện trọng yếu còn muốn nói, liền đối với Lục Công Công nói rằng: "Bệ hạ, tham tử còn nói Ngũ hoàng tử cũng tại học viện bên kia." Lục Công Công vừa nói, vừa cẩn trọng quan sát Long Nhân sắc mặt. Quả nhiên, Long Nhân vừa nghe đến là Ngũ hoàng tử, sắc mặt hơi chút thay đổi sắc mặt một thoáng, sau đó rất nhanh khôi phục, nhàn nhạt đối với Lục Công Công nói rằng: "Hắn không ở bên trong phủ đợi, đi học viện làm cái gì?" Dựa vào thám tử nói, Ngũ hoàng tử điện hạ là vì một người phụ nữ, gọi Thủy Khuynh Thành. "Ha ha, bọn họ đều đã lớn rồi, cũng biết tìm nữ nhân, tốt, biết tìm nữ nhân là tốt rồi, chỉ sợ bọn họ mỗi một người đều không biết." Ngũ hoàng tử tâm tư Long Nhân lại há lại là không biết, tố có chí lớn, thèm nhỏ dãi ngôi vị hoàng đế, hơn nữa hắn mới có thể tại mấy cái hoàng tử bên trong có thể nói là cao nhất, thế nhưng Long Nhân cũng tại phòng bị hắn, chỉ là bởi vì hắn gần nhất bắt đầu hoạt động càng ngày càng nhiều lần, đối với thái tử uy hiếp càng ngày càng to lớn. Nếu để cho Long Nhân tuyển thái tử, hắn tình nguyện tuyển thái tử cũng sẽ không tuyển Long Lâu, đơn giản là Long Lâu quá có tâm kế, hơn nữa dã tâm cũng nhỏ, sẽ đem đế quốc lần thứ hai mang tới trong chiến tranh. Tại Long Nhân cho rằng thái tử thích hợp làm thủ quốc chi quân, mà Long Lâu thích hợp làm tướng quân, vì làm đế quốc mở mang bờ cõi, nhưng chính là không thích hợp khi hoàng đế. Còn có những chuyện khác không có. Long Nhân tại làm bạn hạ, đi một đoạn ngắn đường, đi tới một cái tròi nghỉ mát ngồi ở ghế đá tự trên, sửa sang lại một thoáng long bào, liền đối với Lục Công Công nói rằng: "Những khác đại sự ngược lại là không có, bất quá đế đô gần nhất xuất hiện một cái quái sự." Lục Công Công đột nhiên nghĩ tới ngày hôm qua nhận được một cái tin, vốn là hôm qua chuẩn bị liền nói cho Long Nhân, bất quá khi đó Long Nhân đang nghỉ ngơi, liền cũng chưa có đi quấy rối Long Nhân. "Quái sự? Nói nghe một chút." Thời đại này, mỗi ngày có quái sự, không cảm thấy kinh ngạc, bất quá có thể từ Lục Công Công trong miệng nói ra được quái tự, cái kia Long Nhân thì có điểm hứng thú nghe một chút xem. Lục Công Công chỉnh một thoáng cổ họng, nói rằng, đế đô gần nhất xuất hiện một người tên là Thanh Ý sẽ bang hội tổ chức, chính đang đế đô quét dọn mỗi cái bang hội tổ chức, hiện tại phần lớn bên trong tiểu bang hội bị thu phục, mà còn lại không bị quét dọn đều là mấy cái loại cỡ lớn bang hội lệ thuộc. Thanh Ý sẽ? Long Nhân trong miệng nhắc tới vài tiếng, cũng không nghĩ lên Đế Đô từng có cái này bang hội, liền nghi vấn nói. Đế Đô hết thảy bang hội để hoàng gia đều sẽ thăm dò rõ ràng, cho nên Long Nhân không nhớ tới từng có cái này bang hội, cho nên Long Nhân cho rằng có thể là mới xây bang hội, thế nhưng vẫn là cần Lục Công Công đến trả lời chắc chắn. Làng Chánh Hạ, dựa vào cha, Thanh Y sẽ là nguyên lai Hắc Hổ bang cải biến mà đến, bang chủ vì là nguyên lai phó bang chủ Diệp Thanh Y, Diệp Thanh Y thiết kế giết chết trước kia bang chủ Hắc Hổ sau khi, liền chỉnh đốn trước kia Hắc Hổ bang thế lực, không ra mấy ngày liền hướng hàng xóm bang hội khai đao. Hắc Hổ bang cũng bất quá là một cỡ trung bang hội, từ đâu tới thực lực đi chiếm đoạt bang phái khác, những bang phái kia lẽ nào đều là giá áo túi cơm. Hắc Hổ bang Long Nhân nghe nói qua, chỉ là cái tiểu bang phái, không đáng giá đến chính mình coi trọng sao, cho nên cũng là không làm sao quan tâm. Căn cứ mật thám chiếm được hồi báo nói, Diệp Thanh Y phía sau có 4 cái người trẻ tuổi chống đỡ, này 4 cái người trẻ tuổi tu vi cao thâm, giết người như lấy đồ trong túi, có người nói không một người là bọn hắn một chiêu chi địch. Chương 245, Ngự Hoa Viên nói chuyện, 2. Cái kia 4 cái thân phận của người trẻ tuổi điều tra rõ không có. Long Nhân làm nhiều năm như vậy hoàng đế, những đồ vật này vừa nhìn liền rõ ràng, rất rõ ràng Diệp Thanh Y là bị người đẩy lên mặt trước, mà mặt sau thế lực kia ẩn thân ở phía sau, trưởng không toàn cục, hiện tại Long Nhân quan tâm là thế lực nào là ai, lại có mục đích gì quét sạch bang hội. Chẳng lẽ là vì làm đế đô bách tính làm việc tốt? Long Nhân vẫn không ngốc đến cái kia trình độ. Nếu muốn biết thế lực sau lưng là ai, có cái dạng gì thực lực, vậy thì đến muốn từ cái kia 4 cái người trẻ tuổi vào tay, bắt đầu. Nhìn một đốm là có thể thấy toàn bộ con báo. Long Nhân đương nhiên không cho phép đế đô xuất hiện chính mình không biết thế lực, bất luận ai tới làm cái này hoàng đế đều sẽ không cho phép xuất hiện như vậy tình hình, đặc biệt bây giờ là bây giờ thế cuộc khẩn trương dưới tình huống, không thể xuất hiện bất kỳ bất ngờ. Đế đô là chấm đế đô, không, đế quốc là chấm đế quốc, ai cũng không muốn từ chấm trong tay cướp đi. Long Nhân nhãn lộ hung quang, bất kỳ có uy hiếp chính mình thế lực đều muốn rõ ràng, một cái đế quốc quyết không cho phép xuất hiện 2 cái hoàng đế, mình mới là hoàng đế, mình mới là Tử Long đế quốc thống trị, vạn vạn thần dân sinh tử là do chính mình nắm giữ, mà không phải người khác. Đã điều tra, tạm thời không cách nào tra được, thật giống như là từ dưới nền đất đột nhiên nô ra giống như vậy, thám tử vẫn còn tiếp tục truy tra. Long Nhân tuy rằng nghĩ đến rất nhiều, thế nhưng kỳ thực cũng là một sát na thời gian. Một đám thùng cơm, đều là thùng cơm, chấm nuôi không hoạt bọn họ. Long Nhân vừa nghe những này, mật thám lại liền 4 người thân phận đều không có điều tra rõ, tức giận đến dùng sức quăng một thoáng hữu tụ, mắng to những này mật thám vô năng. Long Nhân lại há biết những này mật thám khó xử. Chúng ta những này mật thám mỗi ngày đều lo lắng đề phòng sinh hoạt, hơi một bất lưu thần sẽ tiết lộ thân phận, đến lúc đó còn không biết là thế nào cái chết, hơn nữa cái kia 4 cái thân phận của người trẻ tuổi không hề có một chút manh mối căn bản không cách nào tra lên. Vậy hạ bất giận, mật thám chính đang điều tra, tin tưởng không cần mấy ngày thì sẽ có tin tức. Lục Công Công gặp Long Nhân sinh khí, khẩn trương không người nói. Hoàng đế giận dữ, phục thi và giảm. Lục Công Công mặc dù là thánh cấp cao thủ, nhưng ở Long Nhân trước mặt cũng không dám kiêu hành, mà là tự hạ mình, một bộ nô tài tương. Lục Công Công sở dĩ như vậy là bởi vì hắn từ nhỏ đã bị Tịnh Thân vào cung, từ trong xương đem mình làm nô tài, một cái khác thì lại là của mình vinh hoa phú quý nhưng là hoàng đế cho, đương nhiên hoàng đế cũng có thể thu hồi đi. Đừng xem mình là thánh cấp, nếu như hoàng đế muốn truy sát chính mình, vậy còn là giống nhau trở bàn tay, trừ phi có thánh cấp đỉnh cao thực lực, khi đó cũng không cần xem bất luận người nào mặt mũi. Lại nói trở về, Lục Công Công già rồi, muốn hắn rời khỏi hoàng cung thật là có điểm không nỡ bỏ, còn không bằng ở lại hoàng cung hưởng phúc, hơn nữa bất kể là hoàng đế vẫn là chúng hoàng tử đều muốn đối với mình một mực cung kính, tội gì lại đi quá cái kia phiêu khổ tháng ngày. Cha, nhất định phải cha, hơn nữa còn muốn cha ra bọn họ thế lực sau lưng đến tuột cùng là thần thánh phương nào. Chấm ngược lại muốn xem là ai có này lá gan lại tại chấm dưới mí mắt một trường máu me. Vâng, lão nô quay đầu lại liền bọn họ tốc cha. Lục Công Công không người nói. Long Nhân ừ một tiếng, cũng không nói gì nữa, đế quốc quá to lớn, cũng có chính mình không quản được địa phương, hắn đang suy nghĩ có hay không cho mình mấy cái nhi tử phong vương, dành cho đất phong để bọn hắn trợ giúp chính mình quản lý. Lục Công Công lặng lặng phụng dưỡng ở bên cạnh, chưa từng phát sinh một điểm tiếng vang, hắn biết hoàng đế lại đang tự hỏi sự tình, lúc này hay nhất không muốn làm phiền hắn. Tại Lục Công Công trong mắt, Long Nhân tuy rằng có không ít khuyết điểm, nhưng vẫn tính là tốt hoàng đế, có một viên cần chính yêu dân chi tâm. Một phút thời gian nháy mắt đã qua. Vẫn chưa trầm tư Long Nhân, lúc này lại mở miệng nói, "Thái Khanh, ngươi nói chấm muốn cho cái kia mấy cái nhàn rỗi hoàng tử phong cái vương, hoa mảnh thiên địa cho chính bọn hắn đi quản lý, ngươi xem coi thế nào?" Lục Công Công suy đoán hoàng đế ý nghĩ, không phải những người khác so với, hoàng đế vừa nãy trầm tư lâu như vậy, khủng trong lòng sớm đã có chủ ý, hiện tại hỏi mình, bất quá là muốn xác minh một thoáng chính mình ý nghĩ có hay không chính xác hợp lý, có thể làm được hay không mà thôi. Bệ hạ trong lòng đã có chủ ý, hà tất hỏi lại lao nô. "Ha ha, ngươi không cần lảng tránh, nói ra ngươi cái nhìn là được, chấm không biết trị tội Vu Ái Khanh." Cái kia lão nô đã có thể nói. "Ừm. Bệ hạ các hoàng tử đều che vương, có thổ địa sẽ có thể giúp bệ hạ quản lý, có lợi cho đế quốc thống trị, hơn nữa còn có thể ức chế người khác thực lực phát triển, hoàng quyền vững vàng nắm chặt tại bệ hạ trong tay, đôi này, chuyện này đối với bệ hạ thống trị đế quốc là có lợi." Lục Công Công môi nói một câu, Long Nhân liền điểm một lần đầu, chính ngay đặc sắc chỗ, đột nhiên gặp Lục Công Công không nói nữa, liền nói rằng, "Ái Khanh nói tiếp, không cần kiêng kỵ. Thế nhưng, bệ hạ hẳn phải biết các hoàng tử có đất phong, trong tay thì có tiền, có giáp sĩ, bọn họ sẽ tình nguyện vi thần sao? Nếu như bệ hạ..." Lục Công Công nói đến đây, lần thứ hai ngừng lại, bởi vì phía dưới muốn nói lời nói cũng có chút đại nghịch bất đạo, nếu như bị những người khác biết, nói không chắc sẽ nắm đoạn văn này đến công kích chính mình.
Ai, chớ dùng kiêng kỵ cái gì, ái khanh có chuyện cứ việc nói thẳng. Nếu như bệ hạ giả có một ngày thái tử đăng cơ xưng đế, những này phiên vương môn bọn họ còn có thể phụng thái tử vì làm đế sao?
Vậy thì tất cả cũng chưa biết, bệ hạ, các hoàng tử dã tâm so với các thần tử dã tâm càng lớn hơn mấy phần.
Lục công công hay là không có nói trừ phi Long Nhân giá hạ tây đi, mà là huyện chuyển nói thái tử đăng cơ, để tránh khỏi trêu đến Long Nhân không thích.
Đừng xem Lục công công tại hoàng cung làm mấy chục năm thái giám, thế nhưng lần này kiến giải thật là độc đáo, quả thực nhất châm kiến huyết, vạch ra hoàng tử phong vương lợi và hại.
Trên đại lục lịch sử môn cũng có không ít hoàng đế muốn củng cố chính mình hoàng quyền, đại phong chính mình tử tôn dòng họ, vừa mới bắt đầu xác thực hiệu quả vô cùng rõ rệt, hoàng quyền từng một lần tập trung đến đỉnh điểm, nhưng mà chờ lao hoàng đế băng hà, tân hoàng đế vào chỗ không có thời gian bao lâu, liền thiên hạ đại loạn, quần hùng cùng nổi lên.
Lịch sử giáo huấn ngay trước mắt, Long Nhân từ nhỏ quen thuộc đại lục thông sử lại sao lại không biết những này.
Sở dĩ có ý nghĩ này, một là muốn đem hoàng tử đều phái đi ra, để bọn hắn đều đi làm cái thổ hoàng đế, phòng ngừa tại đế đô lén lút đấu tranh tàn sát, hai là thần tử thế lực đã ngự trị ở hoàng quyền, cho nên bức thiết muốn củng cố hoàng quyền.
Ngươi nói đúng à, chấm cái kia mấy cái nhi tử không có một cái để chấm bất lo, chỉ có một cái thập tứ công chúa có thể đậu chấm hài lòng.
Long Nhân vốn là đã bỏ đi phong vương ý nghĩ, hơn nữa càng là trải qua Lục công công nói chuyện, dự định từ đây không nhắc lại phong vương sự, đem bọn hắn đều nuôi dưỡng ở đế đô mình cũng hảo quản hạt, tình ở bên ngoài gặp phải hòa loạn.
Chương 246, Tây Môn báo phụ tử.
Có nên nói hay không đến thập tứ công chúa lúc, Long Nhân trên mặt tránh ra một tia nhu tình.
Thỉnh phỏng vấn.
Lãnh huyết hơn nữa hoàng đế, cũng có chính mình yêu cùng hậu người.
Long Nhân đối với thập tứ công chúa phụ thương yêu, mọi người đều biết, cho nên một bên Lục công công nhìn thấy hoàng đế nhu tình thân sắc, cũng không kỳ quái.
Bệ hạ, lão nô cho rằng có thể phong các vị hoàng tử vì làm phiên vương, nhưng đều phải ở lại đế đô sinh hoạt, đồng thời đất phong do bệ hạ phái người đi thay thế quản lý liền có thể.
Lục công công lúc này lại nói,
ừm, nay đề nghị không sai, ha ha, liền chiếu ngươi phương pháp làm, quay đầu lại liền nghị chỉ đi.
Vâng, bệ hạ.
Lục công công cũng vì Long Nhân có thể tiếp thu chính mình ý kiến mà vui vẻ, làm nô tài hắn không thể vì làm hoàng đế phân ưu giải nạn mà làm hắn càng cao hứng hơn sự.
Không có chuyện gì, liền lui ra đi, chấm muốn một cái một mình sau đó.
Vâng, bệ hạ.
Đạo xong, Lục công công sau đó liền lui ra.
Thái tử a, chấm Giang Sơn ngươi có thể bảo vệ sao?
Long Nhân nhìn viễn biên sắc trời, tự nhủ.
Tây Môn gia tộc, một gia nữ tính rất khác biệt trong sân.
Phụ thân, Ma Vũ học viện vừa truyền đến tin tức nói, Kình Thiên bị người tổn thương.
Một kẻ thân thể khôi ngô trung niên hán tử quay về ngồi ở đó lao thần tự tại chính đang thưởng trà lão giả nói rằng,
này trung niên hán tử đó là Tây Môn Kình Thiên phụ thân, gọi Tây Môn Cao.
Lão giả kia trên người mặc thanh sam, đầu đầy tóc bạc, chính là Tây Môn gia tộc đại trưởng lão Tây Môn Báo.
Chuyện gì xảy ra?
Tây Môn Hạc Chí chén trà với trên bàn trà, hỏi.
Tây Môn Cao nói rằng, Kình Thiên tại học viện tiểu tỷ thí trận chung kết trên cùng Diệp gia tiểu tử kia Diệp Thánh Thiên chạm tay, nhưng là không biết chuyện gì xảy ra, đột nhiên tại trên đài tát nổi lên phong.
Đây còn phải nói chứ, định là bị cái kia Diệp Thánh Thiên tiểu tử kia động tay động chân.
Ừm, sau đó thế nào?
Tây Môn Báo đang nghe chính mình tôn tử bị thương tổn, cũng không có như Tây Môn Cao như vậy sốt ruột, mà là khinh miêu đạm viết nói rằng,
cũng không phải là Tây Môn Báo không đau yêu chính mình tôn tử, cũng không phải là Tây Môn Báo không bao che cho con, mà là Tây Môn Báo trải qua sóng to gió lớn, có rất ít chuyện có thể làm cho hắn biến sắc.
Trải qua học viện trưởng lão trị liệu hiện tại đã tâm tình ổn định, bất quá trưởng lão nói muốn đưa trở về tĩnh dưỡng mấy tháng mới được.
Tây Môn Cao nói tiếp,
Ma Vũ học viện không phải là thiện đường, không có nghĩa vụ vì làm Tây Môn gia tộc người dưỡng bệnh, đương nhiên phải đem nhân đưa về gia tộc, cái này cũng là vô khả hậu phi sự.
Vậy thì ngày hôm nay phái người đem Kình Thiên tiếp trở về chính là.
Phụ thân, lẽ nào cứ như vậy quên đi chứ, hắn Diệp gia thật quá mức khinh người quá đáng, thật sự coi ta Tây Môn gia không người mà.
Tây Môn Cao nghĩ tới con mình chịu oan ức, liền một bụng hỏa khí, liền căn phẫn sục sôi nói rằng,
vậy ngươi muốn thế nào?
Tìm Diệp Kiếm Thiên lão thất phu đi nói lý, vẫn là phái người đi học viện ám sát Diệp Thánh Thiên một hồi.
Tây Môn Báo ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Tây Môn Cao, ngựa khí vẫn như cũ như trước đó như vậy lãnh đạm.
Tây Môn Cao bị Tây Môn Báo nhìn chăm chú đến trong lòng có chút sợ hãi, chột dạ nói rằng, phụ thân, ta không phải ý này, nhưng là Kình Thiên oan ức, ai, thù này coi là thật không báo sao?
Muốn Tây Môn Cao tìm Diệp Kiếm Thiên đi lý luận, hắn vẫn không có lá gan này. Diệp Kiếm Thiên tính khí không phải là như vậy dễ đối phó, phái người đi Ma Vũ học viện ám sát học sinh, nếu như sự tình bại lộ, chính là toàn bộ Tây Môn gia tộc đều có nguy nan, cho nên hắn cũng không dám.
Người trẻ tuổi trải qua điểm đau khổ không phải chuyện xấu, người đã cái gì đều không làm được, hà tất lại vì việc này bận tâm, có thời gian nhiều luyện một chút công phu, đây mới là chính sự, không có thực lực, ngay Tây Môn gia ngươi đều chân đứng không vững cùng, còn nói gì báo thủ.
Vâng, phụ thân.
Diệp Thánh Thiên tại tan cuộc sau khi, liền chuẩn bị rời khỏi, bất quá Lạp Tạp Tư lúc này lại tìm được Diệp Thánh Thiên.
Lao đầu, ta đã giúp ngươi thắng được thi đấu, ngươi còn muốn như thế nào nữa?
Diệp Thánh Thiên có chút bất mãn quay về chặn đường Lạp Tạp Tư nói rằng.
Lạp Tạp Tư cũng không muốn ngăn cản Diệp Thánh Thiên, nhưng sự tình cấp a, nếu không liền muốn chết người, chỉ thấy Lạp Tạp Tư nói rằng, tiểu tử thúi, ngươi nói ngươi đem Ngô Mạnh thương thành như vậy, làm sao bây giờ?
Hắn bây giờ toàn thân bại liệt, chính tìm cái chết, mọi người khuyên bảo đều không có hiệu quả.
Nguyên lai ngày đó Diệp Thánh Tiên cắt đứt Ngô Mánh toàn thân then chốt, dẫn đến Ngô Mánh bại liệt ở giường, trải qua Lạp Tạp Tư cùng mấy vị trưởng lão cũng không có đạt được hiệu quả, cuối cùng thỉnh Quang Minh Ma Pháp sư trị liệu, cũng chỉ là đơn giản giảm bớt Ngô Mánh đau đớn mà thôi. Không có cách nào, Lạp Tạp Tư tự nhiên là tới tìm Diệp Thánh Tiên, hắn tin tưởng Diệp Thánh Tiên có biện pháp có thể đem Ngô Mánh chữa khỏi. Diệp Thánh Tiên nghe vậy, thầm nghĩ các ngươi chỉ đến hảo chính là quái sự một cái, bởi vì Diệp Thánh Tiên lúc đó tại mỗi nơi then chốt nơi đều để lại không ít thánh lực, cho nên Lạp Tạp Tư bọn họ mới không cách nào trị liệu hảo. Ngô Mánh là ai a? Ta làm sao không nhớ rõ từng có người này? Diệp Thánh Thiên cố ý giả ngu giả ngốc, đối với Lạp Tạp Tư chất vấn trí ở một bên. Lạp Tạp Tư đối với Diệp Thánh Thiên vô lại xem như là đã linh giáo rồi, không nghĩ tới ngày hôm nay còn muốn lại linh giáo một lần, ngoại trừ trong lòng hô to Diệp Thánh Thiên vô sỉ, cũng không có biện pháp nào khác, lẽ nào đối với Diệp Thánh Thiên nói, này, tiểu tử thúi, ngươi có thể hay không không vô sỉ điểm? Cái kia Diệp Thánh Thiên trả lời nhất định là, lão đầu, ngươi có thể hay không không nét mực à, ta lỗ tai đều nghe ra cái được. Diệp Thánh Thiên nói xong, liền vòng qua Lạp Tạp Tư tiếp tục hướng phía trước cất bước. Có không ít trải qua nữ học sinh đối với Diệp Thánh Thiên chỉ trò trò, cùng bên cạnh bạn gái thảo luận Diệp Thánh Thiên. Diệp Thánh Thiên bất đắc dĩ, ai kêu ta hiện tại cũng là danh nhân, tuy rằng học viện có điểm thiếu tiểu, nhưng hiện tại chí ít quá một cái minh tinh nhận. Ai, Diệp tiểu tử, cái kia Ngô Mánh cũng không có cái nào địa phương đắc tội ngươi đi, ngươi không cần như vậy dằn vặt hắn à, lại nói, ngươi đều trừng phạt quá, liền tha thứ hắn, đem hắn trị liệu hảo. Lạp Tạp Tư nhanh chân đuổi theo Diệp Thánh Thiên, đối với Diệp Thánh Thiên khổ khẩu bà tâm quy nhủ. Ồ, lão đầu, ngươi không có nóng dần lên đi. Ta thật sự không nhận ra ngươi nói cái kia Ngô Mánh bạn học, hiện tại ta còn có việc muốn làm, ta có thể cảnh cáo ngươi lại theo ta có thể phải lớn hơn gọi bất lịch sự. Diệp Thánh Thiên trực tiếp vô sỉ uy hiếp nói. Khái khái, Diệp tiểu tử, ngươi nhỏ giọng một chút, lão nhân gia ta không tốt khẩu này. Biết là tốt rồi, vậy thì không cần lại theo ta, này, ngươi vẫn cùng. Diệp tiểu tử một câu nói, ngươi đến cùng có cứu hay không? Không cứu. Lặp lại lần nữa. Không cứu. Diệp tiểu tử, đây cũng là mạng người quan tiên sự, trong học viện có thể không thể xuất hiện mạng người. Đến lúc đó học viện trưởng lão sẽ truy cứu ngươi trách nhiệm, nếu không phải ta một mực cho ngươi đẩy, ngươi sớm đã bị trưởng lão mang đi hỏi thoại. Chương 247, huyết nhận hội. Lạp Tạp Tư thằng nhãi này khuyên bảo không được, lại dùng uy hiếp, bất quá Diệp Thánh Thiên hiện tại cũng không ăn chiêu này. Ta, thỉnh sử dụng phỏng vấn bổ trạm. Liên cái kia mấy vị trưởng lão còn dám lại đây hỏi mình thoại, chính mình không tìm bọn họ gây phiền toái chính là bọn hắn may mắn. Lão đầu muốn ta y hảo hắn, chung quy phải có ta chỗ tốt đi, cũng không thể làm cho ta làm không công không phải. Diệp Thánh Thiên nghĩ thầm nên đem Ngô Mạnh chữa khỏi, hắn đã bị trưởng phạt đủ. Hy vọng hắn có thể biết sai lầm, đối xử tử tế người khác. Tới. Lạp Tạp Tư nói thầm một tiếng, liền biết Diệp Thánh Thiên không chịu trị liệu chính là vì muốn chỗ tốt, chính là nhạn quá muốn rút lông, ăn tươi nuốt sống ra hỏa, so với Diệp Kiếm Thiên lão già kia còn vô sỉ hơn, giống như hắn một nhà chỉ có Diệp Chiến Thiên đứa bé kia khá là thuần khiết. Ai, xem ra Diệp Thánh Thiên là so với Diệp Kiếm Thiên lão già kia mang học rồi. Nếu như Diệp Kiếm Thiên biết, nhất định sẽ hô to oan uổng, ta cũng không hề đã dạy có được hay không, ta cũng là rất thuần khiết. Ngươi muốn cái gì chỗ tốt? Lạp Tạp Tư dùng ống tay áo lén lút trà sát một thoáng mồ hôi, nói rằng: "Hắn bây giờ duy nhất hy vọng là Diệp Thánh Thiên đừng tệ quá ác." "Không nhiều, không nhiều, nắm 100 vé đút kim tệ, ta lập tức cho hắn chữa khỏi, tuyệt không lưu lại bất kỳ hậu hoạn nào." Diệp Thánh Thiên mỉm cười nói. 100 vé đút kim tệ từ Diệp Thánh Thiên trong miệng nói ra, giống như một cái tiền đồng như vậy không đáng tiền. Phải biết đó cũng không phải là 10 cái, 100 cái kim tệ mà là dòng dã 1 triệu kim tệ, có thể phải nuôi hoặc không ít bình dân. Học sinh bên trong có thể xuất ra 1 triệu kim tệ lại có mấy người? Ma Vũ học viện phần lớn học sinh là quý tộc không sai, của cải rất giàu có, thế nhưng tiền tiêu vặt có 1 triệu e sợ vẫn đúng là không có mấy người, liền tính trong học viện hoàng tử cũng không có nhiều như vậy kim tệ. Lạp Tạp Tư bị Diệp Thánh Thiên nói điều kiện sợ hai đến nhảy một cái, Diệp Thánh Thiên thật là dám dở công phu sư tử ngoạm, lại muốn 1 triệu kim tệ, chính mình khi nhiều năm như vậy viện trưởng, hết thảy thù lao gộp lại e sợ vẫn không có 1 triệu kim tệ. Khái khái, Diệp tiểu tử, muốn chính là không phải hơi nhiều, 1 triệu kim tệ không mấy người cầm được ra a. Không bỏ ra nổi, thật có lỗi, bổn công tử không lúc đó. Diệp Thánh Thiên suy câu nói tiếp theo, liền tăng nhanh bước chân, không tin ngươi không thể đáp ứng. Liên 1 triệu, ta lát nữa tìm hắn nói chuyện, ngươi chừng nào thì đi cho hắn trị liệu. Lạp Tạp Tư cũng nghĩ rõ ràng, ngược lại 1 triệu kim tệ hoa cũng không phải là hắn tiền, chính mình cần gì phải đau lòng. Lao đầu, ngươi yên tâm, tiền tới tay, ta thì sẽ thế hắn trị liệu. Lần này, Diệp Thánh Thiên nói xong, liền rời đi. Lạp Tạp Tư hô một tiếng, bất quá Diệp Thánh Thiên cũng không hề ứng, liền Lạp Tạp Tư trở về đi chuẩn bị tìm Ngô Minh nói chuyện, dù sao kim tệ là vật ngoại thân, sinh không mang theo đến chết không thể mang theo. Màn đêm buông xuống, đế đô buổi tối là thêm mỹ. Chỗ này là ca múa mừng cảnh Thái Bình, nơi đó là giết chóc, dơ bẩn giao dịch tùy ý có thể thấy được. Nhưng mà có một nơi, lúc này lại là ngồi đầy nhân, đang ngồi có một nửa người là một bộ lo lắng dáng vẻ, giống như trong lòng đều chứa tâm sự giống như vậy, mà nửa kiếp nhưng là một bộ không phản đối, rất bộ dáng nhàn nhã. Địa phương này vì làm huyết nhận hội một cái phân đường đường. Huyết nhận hội có bang hội đệ tử mấy ngàn người, tại đế đô bang hội bên trong xếp hạng thứ 8, từ đó có thể biết thực lực đó rất cứng hãn. Lúc này cái này phân đường đường đen dâu sáng rỡ, trong ngoài rất nhiều bang hội đệ tử tại nghiêm gia phòng thủ. Này đường, phòng tiếp khách lúc này đang ngồi đầy người, tổng cộng có mười mấy người, già trẻ đều có. Trên vị trí đầu não trí ngồi chính là một vị lão giả râu tóc bạc trắng, lão giả này sắc mặt hường hào, hai mắt như đàm, trong tay bưng một chén trà thơm, túi đầu tại thổi nhiệt khí. Bên phải vị trí ngồi 6 cái lão giả, đều là huyết nhận hội đại lao cấp nhân vật. Bên trái vị trí ngồi cũng là 6 người, bất quá là 6 tên thiếu niên, là bang hội đại tân sinh nhân vật. Các ngươi đều nói một chút đi, chúng ta nên như thế nào ứng đối lần này nguy cơ? Nói chuyện chính là tại hai nhiệt khí lão giả kia. Lão giả này tên là Đồ Hổ, chính là huyết nhận hội bang chủ. Đừng thấy hắn từ mi thiện mục, người biết cũng biết hắn người cũng như tên, giết người chưa bao giờ nương tay, thường thường đều yêu thích diệt môn. Bình thường bang hội trong lúc đó đấu tranh họa không bằng người nhà, tiêu diệt người khác bang hội lại giết chết gia thuộc, thì có vi bang hội đạo nghĩa. Nhưng mà, Đồ Hổ cách làm cùng người khác không giống, hắn tin phụng chính là nhổ cỏ không nhổ tận gốc, gió xuân thổi lại sinh. Hắn cho rằng nếu như buông tha những ngày người nhà, bọn họ hay là hiện tại không có thực lực báo thù, rất an ổn, nhưng một khi những hải tử kia lớn lên, nhất định sẽ tìm chính mình báo năm đó mối thù, liền hắn thì quyết không thể lưu thai họa ngầm hậu thế trên. Bang chủ, chúng ta cùng hắn liều mạng, không phải là một cái nho nhỏ hắc hổ bang, trước đây nhìn thấy chúng ta còn không phải là chó vẫy đuôi mừng chủ, hiện tại ngược lại tốt, lại dám tại chúng ta huyết nhận hội trên đầu gậy phân đi tiểu, chúng ta huyết nhận hội còn gì là mặt mũi. Người nói chuyện là ngồi ở bên phải đếm ngược vị thứ hai trên ghế vị lao giả kia. Lao giả này là huyết nhận hội một cái đường. Đường chủ, gọi Vũ An, có đại kiếm sư sơ cấp thực lực, lấy thô bạo tính khí nghe tên. Không thể, thanh y sẽ lần này thực lực không thể coi khinh, bọn họ đã diệt đế đô to to nhỏ nhỏ mấy chục cái bang hội. Hiện tại đông đảo bang hội đều thành như chim sợ cánh cong. Bên phải thủ tọa vị lão giả kia nói nói, vị lão giả này thân phận đang giúp sẽ bên trong có thể chỉ đứng sau Đồ Hổ, thân phận tuy là phó đường chủ, nhưng hành xử nhưng là phó bang chủ quyền lực. Lão giả thân mang thanh sam, tướng mạo phổ thông, hơi gầy, nhưng hai mắt nhưng là lấp lánh có thần, là bang hội bên trong thực quyền nhân vật một trong, gọi khách kinh thông. Hừ, chúng ta làm sao sợ cái kia thanh ý biết, một cái nho nhỏ bang hội liền để các ngươi sợ sệt thành như vậy. Ngươi đã giả, liền sớm một chút về nhà dưỡng lão, không muốn làm mất đi ta huyết nhận hội mặt mũi. Bên trái số dương vị thứ ba cẩm ý thanh niên trầm trọng nói, huyết nhận hội bên trong người mới cùng người cũ cạnh tranh rất lớn, lẫn nhau xa lánh, mà Đồ Hổ cũng là muốn mượn người mới đến đả kích những này cái lao nhân, lấy này tới bắt khẩn trong tay bang hội quyền to, bởi vậy hai phái chỉ cần đấu tranh không phải quá phận quá đáng, Đồ Hổ liền mở một con mắt nhắm một con mắt. Đại ca nói đúng, chúng ta huyết nhận hội làm việc khi nào trần trần trừ trừ, chỉ cần bang chủ cho ta mấy trăm người, chỉ cần một buổi tối thời gian định có thể tiêu diệt hắn Diệp Thanh Y. Người nói chuyện là ngồi ở bên trái vị trí cuối cùng mặt vị một thanh niên. Này hai vị thanh niên chính là một đôi anh em ruột, phân biệt gọi Tô Đáp lời Tô Vũ. Tô hẳn là đại ca, mà Tô Vũ thì lại vì làm đệ đệ. Đúng vậy, bang chủ, Tô Vũ nói đúng. Tô Vũ lời này vừa nói ra, bên trái ngồi ở trên ghế mấy vị khác thanh niên lập tức phụ họa nói. Người trẻ tuổi không biết tốt xấu, không có chút nào biết hiện tại đã đến thời khắc mấu chốt, vẫn tại cái kia làm xuân thu đại ngộng. Lao thất phu, ngươi đang nói ai, có loại ngươi liền lặp lại lần nữa. Chương 248, bang hội nghị sự, 1. Ô, huyết nhận hội vong cũng là vong khi các ngươi trong tay. Các đời bang chủ à, các ngươi mở mắt ra xem một chút đi, huyết nhận hội muốn vong rồi. Thỉnh phỏng vấn. Ngươi nói nhăng gì đó, bang hội phát triển không ngừng, ngươi lại ngự chú bang hội diệt vong, ngươi dụng tâm ở đâu? Thỉnh bang chủ bắt hắn trị tội, bằng không thì dùng cái gì phục chúng? Chu diệt, chu diệt, chu diệt, chu diệt,